Chương 335. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 1. Chương 335. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 21. Thời tiết đột nhiên nóng lên. Trong vòng một đêm, phản phất như đi tới giữa hè. Mặt trời phía tây vẫn còn đang tỏa ra hơi nóng, biết được đang điên cuồng kêu trên cây hành đạo. Người đi đường qua lại, phần lớn là một thân đánh đấm ngắn, hai tay áo cao cao vén lên, cởi trần rêu rao khắp nơi cũng không hiếm thấy. Nhưng Hàn Duy đã lớn tuổi, giống như những ông lão bình thường, đều sợ lạnh, vẫn cuốn chặt, ngồi xếp bằng trong xe, chỉ mở cửa sổ xe ra một chút thông khí. Hàn Ly vốn cũng nóng, lúc chưa đi vào mồ hôi đầm địa, nhưng vào thùng xe như bình nước này, mồ hôi nóng chảy ra toàn bộ. Hàn Ly nơm nớp lo sợ ngồi xuống trước mặt Hàn Duy, trong lòng thấp thỏm bất an. Hôm qua Tương Châu, Châu tướng Thiết Tiến còn đãi, phụ thân nhà mình mất thể diện trên yến tiệc, tổ phụ lúc này liền không còn sắc mặt tốt. Hôm nay mời tổ phụ lên xe, cũng là Hàn Ly mời, phụ thân hắn Hàn Tông Nho căn bản không dám tới gần. Bữa trưa cũng là Hàn Ly hầu hạ, bây giờ sắp đến bến đò rồi, Hàn Ly lại bị phụ thân phải tới. Phụ thân lệnh cho Tôn Nhi tới hỏi ông, hôm nay xe ngựa mệt mỏi, ông cũng mệt mỏi, có nên ở lại bến đầu nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại qua sông hay không? Hàn Duy tựa như không nghe thấy lời của cháu trai, chỉ siết chặt như ý trong tay, thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Lông tơ trên cổ Hàn Ly đều dựng thẳng lên, quan thuyền liền dừng ở trên bến tàu. Vậy qua sông? Hàn Duy quát to một tiếng, thiếu chút nữa thì lật tung nóc xe. Hắn gần như coi như ý trong tay mình thành con trai của mình, hai tay nắm chặt, hận không thể một phát quật gãy. Cha ngươi không phải suy nghĩ cho lão già ta, đâu phải ta mệt, là lao nhân ra hắn mệt mỏi. Hàn Duy sắc mặt biến thành màu đen, Ngọc Như Ý cũng sắp bẻ gãy rồi, mập đến mức giống như heo, còn ăn nhiều như vậy, một đường này tới đây, để trong nhà mất bao nhiêu thể diện. Con trai cả của Hàn Duy là Hàn Tông Nho từ trước đến nay đều ăn ngon, một ngày ba bữa không nói, đồ ăn vặt cũng không ngừng. Thịt dê ngon nhất, những món ngon khác cũng tuyệt đối không cự tuyệt. Ăn đồ ăn, từ hình dung tốt hơn một chút chính là thao thiết, kém một chút, đó chính là một câu mắng của Hàn Duy vừa rồi. Trên lưng Hàn Ly toát ra từng tầng mồ hôi lạnh, túi đầu không dám phân biệt. Nói thật, ngày bình thường Hàn Ly cũng không phải không giúp phụ thân nhà mình làm qua tai họa, nhưng lần này tổ phụ tức giận thật sự là trước đó chưa từng có. Lại nói tiếp, hôm qua ở trước mặt Hàn gia An Dương ở Tương Châu mất mặt, khiến tổ phụ mất mặt. Nếu không phải gặp con cháu Hàn Kỳ, tổ phụ không đến mức căm tức như vậy, dù sao bình thường cũng đã quen rồi. Hàn Ly ngoan ngoãn nghe tổ phụ mắng phụ thân nhà mình một trận, rốt cuộc đợi đến lúc tổ phụ mệt mỏi thở dốc, vội tiến lên cầm một chén nước đưa tới bên miệng tổ phụ. Hàn Trần nhận lấy ly nước cháu trai đưa tới, cuối cùng cũng không nóng nảy nữa, nhấp một ngụm trà, hắn hỏi, nếu cha ngươi có thể mất mặt xấu hổ như vậy trên bàn tiệc, sao không dám tới gặp lao đầu tử một lần? Hàn Ly thấp giọng nói, ai cha nói, hắn sợ ông nhìn thấy hắn sẽ tức giận đến hỏng thân thể. Giọng Hàn Trần đột nhiên lại cao hơn 8 độ, chẳng lẽ không thấy hắn thì ta không giận sao? Sau một lát, Hàn Ly rời khỏi thùng xe của Hàn Trần, về tới phía trước. Hàn Tông Nho ngồi ở chính giữa thùng xe, đại hán béo này giống như một sơn tinh trần trụi, trên thân trần trụi nuốt một miếng bánh ngọt, trên từng vòng thịt mỡ tràn đầy mồ hôi bóng nhấy. Trong tay hắn cầm quạt hương bồ phe phẩy, trước sau còn có hai thị nữ vung quạt. Chính là một thân mồ hôi nhễ nhại như vậy. Nhìn thấy con trai rốt cuộc đã trở về, đại hán tử béo vội vàng ném bánh ngọt vào trong miệng ăn một miếng, sau đó liền nở nụ cười. Nhưng hắn cười như vậy, thịt trên mặt chen lấn đến mức ngũ quan sắp không nhìn thấy, cơn giận của tổ phụ ngươi tiêu tan rồi sao? Hàn Ly ngồi xuống, ông uống chút đồ uống, trước tiên nghỉ ngơi đi. Hàn Tông Nho phe phẩy cây quạt cười càng thêm thoải mái, ta đã nói mà. Tổ phụ ngươi nhìn thấy tốt tử, sao còn nỡ nổi giận? Hàn Ly trong lòng nghẹn một hơi, cứng rắn nói, nhưng ông cũng đã nói, hôm nay liền qua sông. Nhưng không thấy Hàn Tông Nho để ý, ngược lại là một bộ rượu kế được bán ra, tổ phụ ngươi càng già càng dẻo dai, hỏa khí luôn luôn lớn, không cho một cái chút giận, làm sao cũng không tiêu xuống được. Lúc này là cho vi phụ một cái khó coi, lúc này mới hết giận. Ông còn nói, cha tốt nhất là nên nghĩ thêm đến kinh sư nên làm như thế nào. Tam bá tổ hiện tại không có ở đây, trong nhà trôi qua sẽ khó khăn hơn một chút, cha phải suy nghĩ nhiều một chút. Hàn Giáng bệnh chết, đã kích rất lớn đối với Hàn gia. Thiếu vị này cùng các phương diện quan hệ cũng không tính kém, nhất là lao tướng Công Giáo Hảo cùng Hàn Cương, linh họ Hàn gia ở trên triều đình nhất thời liền không có phân lượng nói chuyện. Hai người Hàn Trần, Hàn Duy cách hai phủ chỉ một bước, nhưng vì vấn đề lập trường, không chỉ không có giao tình gì với Trư Công đương chủ, khoảng cách chỉ là một bước này, từ đầu đến cuối cũng không thể vượt qua. Sau khi hai người lần lượt vượt qua cửa ải 70 tuổi, cơ hội lấy được thanh la cái tán cũng càng ngày càng xa vời. Cho đến ngày nay, Hàn Duy hồi kinh, triều thần còn có nhận hắn hay không, hiện tại thật đúng là nói không chính xác. Chuyện liên quan đến vận mệnh của Hàn gia, nhưng Hàn Tông Nho thoạt nhìn vẫn không thèm để ý chút nào, liên tục nói tốt, lại làm cho người ta không cảm giác được một chút phát ra từ nội tâm. Hàn Ly cũng không thể nổi giận với phụ thân nhà mình. Người trẻ tuổi chừng 20 chỉ có thể kìm nén một hơi, lát nữa sẽ đến bến tàu, A Cha nên xuống xe sớm một chút. Được, được. Hàn Tông Nho vẫn miệng đầy đáp ứng, nhưng rất nhanh lại ai thán, đi theo tổ phụ ngươi ra ngoài, chính là muốn chịu khổ. Thân thể Hàn Tông Nho cầm kềnh, sợ nóng nhất, nếu có thể nghỉ ngơi nhiều, hắn khẳng định là không muốn động đậy nhiều. Hiện tại đã là buổi chiều, chính là thời điểm nóng nhất. Nếu như hôm nay muốn qua Hoàng Hà, hắn phải ở bến tàu hầu hạ cha già lên thuyền trước, sau đó đến bờ bên kia, còn phải đợi lát nữa gặp qua quan viên Bạch Mã huyện tới bái kiến Hàn Trận, hắn mới có thể trở về nghỉ ngơi. Một đường đều phải phơi nắng. Đổi lại là sáng sớm ngày mai qua sông, sẽ không đến thời điểm nóng nhất trong ngày còn phải ở bên ngoài bận rộn. Nói là vì để Hàn Trần chút giận, mới cố ý thỉnh cầu tối nay nghỉ ngơi ở đồ đầu. Nhưng nếu Hàn Trần đáp ứng sáng sớm ngày mai qua sông, Hàn Tông Nho sẽ càng cao hứng hơn, đáng tiếc không thể để cho Hàn Tông Nho được như ý nguyện, hắn lắc qua xếp, trời nóng như vậy, dỡ xe cũng là một chuyện phiền toái a mang cũng nhiều lắm, bên trong kinh sư cái gì không có, tội gì ngay cả xe ngựa cũng phải mang theo. Nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn lại thở dài một tiếng, nói là muốn xây cầu ở trên Hoàng Hà, nói mấy năm rồi, đều không thấy có câu tiếp theo, khi nào thì có thể xây cầu. để đoàn tàu một đường qua sông là được rồi. Hàn Ly chống đỡ, trên Hoàng Hà muốn tạo cầu lớn, ít nhất 7-8 dặm, dưới gầm trời nào có xây được cầu dài như vậy, còn có thể thông đoàn tàu cầu, dòng nước Hoàng Hà chạy xiết như vậy, cầu nổi đều sẽ bị xung quanh, quỹ đạo làm sao chạy lên. Hàn Tông Nho lắc đầu, tên mập này đang diễn kịch hay, ở trước mặt con trai cũng không tự cao tự đại, cũng không phải nói muốn tạo cầu nổi. Từ năm Hy Ninh thứ 7, bắt đầu trùng tu Hoàng Hà Kim Đê, trong triều đình đã có đề nghị xây một cái cầu nổi trên Hoàng Hà. Nhưng mùa xuân có Lăng Viên Viên, Đào Hoa Viên, mùa hè càng là thời kỳ hồng, muốn vượt qua Hoàng Hà tạo cầu nổi, độ khó rất cao. Mặc dù hiện giờ đúng là có một cầu nổi vượt qua Hoàng Hà, nhưng cây cầu kia chỉ có thể dùng vào mùa thu nước lạnh, mùa xuân mùa hạ chỉ có thể xem vật khí, hơn nữa ngay cả xe ngựa Thái Bình cũng không qua được, càng không cần phải nói đến đoàn tàu. Hàn Tông Nho quạt gió cho mình, biện pháp tốt nhất vẫn là ở giữa sông xây lên trụ cầu, sau đó con một cái, như vậy mới có thể vượt qua Hoàng Hà xây cầu. Gốc cầu. Ó cầu kiểu gì có thể chống đỡ được lũ lụt Hoàng Hà. Trong vườn nhà muốn xây cầu thì phải xây cầu trước, sau đó đặt cầu lên. Hàn Ly đã từng thấy qua. Muốn dùng cầu như vậy để bắc cầu trên sông Hoàng Hà, Hàn Ly sẽ chỉ cảm thấy ý nghĩ hao huyền. Nếu có thể xây dựng một trụ cầu ở giữa sông Hoàng Hà mà nước lũ không thể phá hủy, thì đê Hoàng Hà sẽ không bị vỡ nữa. Mấy năm nay, đê Hoàng Hà từ Lạc Dương đến Đại Danh đoạn càng xây càng chắc chắn, thêm vào sách lược thúc nước công cát, khiến cho đoạn lòng sông này không ngừng cắt xuống, đã không cần lo lắng Hoàng Hà tràn lan. Nhưng mà dưới Đại Danh vẫn từng có một lần quyết khẩu. Nhưng mà gần Bắc Bộ rồi, chỗ dòng lũ tràn lan của dòng chảy phía đông, người ở cũng không tính là dày đặc, tổn thất cũng không tính là lớn, đến mùa thu khi nước cấm sẽ bị lấp lại. Nhưng đây dù sao cũng là một lần đập vỡ, Trương Hàm và Hàn Cương đương triều cũng không khỏi bị chỉ trích một phen. Theo Hàn Ly, trừ phi có thể xây dựng một ngọn núi đá ở trong sông, như vậy mới có thể làm trụ cầu. Trên lý thuyết là không có vấn đề, đương nhiên Thượng Hải đã thảo luận rất nhiều lần, chỉ là bây giờ tài nghệ và tài liệu xây dựng đều không theo kịp. Hàn Tông Nho miệng đầy từ ngữ mới, theo Hàn Ly, trong nhà đối mặt với khí học có nghiên cứu nhất không nhất định là phụ thân của hắn, nhưng chịu ảnh hưởng lớn nhất khẳng định là hắn. Đoàn tàu Nam Hạ rất nhanh đã tới Lê Dương cổ độ, nhưng có một người đang thủ ở chỗ này, chờ đợi đám người Hàn trở đến. Phương Hưng, đây không phải là môn khách nhà Hàn tướng công sao? Ngón tay mập mạp của Hàn Tông chỉ nắm gọn danh thiếp, nhìn lướt qua rồi đưa cho nhi tử, đưa cho tổ phụ ngươi. Hàn Ly kích động vội vàng đáp ứng. Tể tướng đương triều phái môn khách thân tín đến, từ xa nên đón 200 dặm, đây chính là vinh hạnh đặc biệt hiếm có, cũng có thể thấy được ý tốt của tể tướng. Nhưng sau khi hắn đi vào không lâu liền đi ra, vẻ hưng phấn trên mặt không thấy, trả danh thiếp của Phương Hưng cho Hàn Tông Nho. Ông nói, ông ấy mệt mỏi, không muốn gặp khách, mời A Cha tiếp đãi là được rồi. Đây là đánh cuộc cái gì? Hàn Tông Nho lắc quả xếp, nhai răng trợn mắt cau mày, bộ dáng đau đầu. Hàn Ly không nhịn được thúc giục, A Cha, vẫn nên nhanh một chút, nếu để cho Hàn tướng công hiểu lầm thì không tốt. Cái này cũng không cần lo lắng. Vị Hàn tướng công kia cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, hắn đối với tổ phụ ngươi cực kỳ yên tâm. Thủ hạ của hắn cũng là đến liên lạc, không phải đến tìm không thoải mái. Hàn Ly an tâm. Hắn biết rõ, dưới bề ngoài thu kịch của phụ thân nhà mình, là tâm tư cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn như lời biếng, không có lòng muốn học, đành phải ăn uống no say, hoàn toàn là một công tử bột tiêu chuẩn, nhưng trong nhà nếu có chuyện, tổ phụ nhất định là thương lượng với phụ thân nhà mình. Chỉ nhìn tổ phụ mắng thì mắng, lần này xuôi Nam Kinh sư, vẫn là mang phụ thân ra ngoài, liền có thể biết sự tín nhiệm của tổ phụ đối với phụ thân. Hàn Tông Nho cũng không oán giận quá lâu, rất nhanh đã mời Phương Hưng vào. Hàn Trần không ra mặt, Hàn Tông Nho chỉ là đại lý tự thừa không có chức ti, danh thiếp của Phương Hưng không tiện giữ lại, cũng trả lại. Phương Hưng đến đây, mọi người đều biết là vì Hàn Cương làm thuyết khách kéo Minh Hữu, nhưng mà Phương Hưng vừa mở miệng, đã khiến cho Hàn Ly giật nảy mình. Tự thừa hương cư Bắc Địa, lân cận Bắc Lỗ, muốn đến tỉnh tù tất nhiên am hiểu, cho nên dám hỏi tự thừa, cách Bắc tù nhập khấu này, rốt cuộc còn có mấy năm, Bắc Lỗ sẽ nhập khấu. Sau khi tin tức các tể tướng nghe được câu chuyện của Y Lệ Doãn truyền đến, Hàn Ly đã từng cùng các huynh đệ suy đoán người Liêu có thể nhân cơ hội nhập khấu hay không. Thái hậu, tể tướng đã giam giữ thiên tử, người Liêu đích xác có thể lấy chuyện này ra làm văn, cử bình xuôi nam. Nhưng người Liêu muốn xâm lược phía nam, cũng phải xem thực lực, một vòng bắc giới kia nhét đầy pháo trại, cũng không phải là bài trí. Người Liêu là Nam Hạ cướp bóc, không phải chịu chết, nhìn thấy Hà Bắc thủy trung bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, tất nhiên là không dám tự tìm đường chết. Cho nên trong nhà có thể gối cao không lo. Đây là suy đoán của Hàn Ly và các huynh đệ của hắn. Nhưng phụ thân hắn rõ ràng không nghĩ như vậy. Trong vòng 10 năm, nếu người Liêu không xâm phạm, tài kế quyết không chống đỡ nổi. Trong đôi mắt nhỏ của Hàn Tông Nho, lóe ra quang mang trí tuệ, Liêu quốc tạo súng tạo pháo, tất cả công nghiệp đều là quân công, hoàn toàn không thể phổ vệ dân gian. Một là không làm, hai là không thể. Người không làm, Liêu chủ kiến thức không đủ. Người không thể, có trường hợp, người Liêu đối với hàng Tống lại đổ xô vào, đồ vật buồn quốc quý hơn kém, tất nhiên là không người hỏi thăm. Sau khi hai nước Tống Liêu hoàn toàn buông lỏng giao dịch biên cảnh, xưởng công tác nội bộ Liêu quốc bị sản phẩm công nghiệp đến từ phương Nam phá thành mảnh nhỏ. Vì tiến hành thi đấu quân bị với lại Tống, Liêu quốc cũng không có sản lượng dư thừa có thể dùng để đối kháng với tiêu thụ phía Nam. Hơn nữa sau khi Liêu quốc chiếm cứ Nhật quốc, còn có lượng lớn bạc trắng, vàng đồng tiền cứng như vậy, cũng không có gấp gáp thu hẹp hàng rào. Nhưng vàng bạc đồng là có hạn, gia luật Ất Tân cũng sẽ không nhẫn lại loại mậu dịch thiệt thòi quá lâu này. Lúc nào Liêu quốc bắt đầu phong tỏa quốc nội, lúc đó sẽ bắt đầu chiến tranh. Mà thời gian này, theo Hàn Tông Nho, nhiều nhất là 10 năm. Chương 336. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 2. Chương 336. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 22. Thái úy, đây là gian khố cuối cùng. Một lão nội thị tóc hoa dâm đi trước Vương Trung Chính, nửa không lưng nửa nghiêng người, ân cần dẫn đường. Trên người hắn mặc áo tím nhỏ hơn một chút, lộ ra nửa cổ tay, trên mặt đeo một cặp kính cũ, mép kính bên trái còn thiếu một lỗ hổng, giày cũng đã nhiều năm rồi. Bộ dáng này, vừa nhìn đã biết là kẻ xa cơ thất thế đã lâu không đắc chí. Nội thị thất vọng như vậy, ở trong cung cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói là đại đa số. Có thể có vận khí kia, đi theo mấy vị chủ nhà trong cung, leo đến cao tầng nội thị tỉnh, từ quan nội thị chuyển vào võ quan, cùng thời kỳ, thật ra chỉ là số một bàn tay. Có thể như Vương Trung Chính, trong âm thầm đều bị người xưng là thái úy, càng là một vị duy nhất từ khi khai quốc tới nay. Nhưng vị hoạn quan đại tống này, lúc này lại trở mặt, một thân âm hàn, khiến xung quanh hắn phảng phất một lần nữa tiến vào trời đông giá rét, ánh nắng của mộ xuân thích hợp phơi sách, cũng thích hợp phơi đồ vật trong kho. Nhà kho trong hoàng thành nhiều nhất, kho nội đại tống phong phú, Bắc Liêu cả nước cũng không thể địch. Kho cũ có 16 cái, kho mới của Nguyên Phong có 16 cái, còn có 9 cái kho mới xây của Nguyên Hữu, tiền lụa chất đống trong kho, cảnh trong truyền thuyết, dây thừng xuyên tiền đều chặn trong kho. Trong sự cai trị của Tuyên Ngôn Phong Hữu hiện giờ, chỉ là kiến phụ. Lượng lớn lụa trắng mục nát trong kho. Mà đại nghị hội sắp thành lập, rất nhiều hàng hóa trong hoàng thành đều phải kiểm kê một lần, giao cho đại nghị hội cùng nghị chính hội nắm giữ. Cho nên giống như tất cả kiểm tra khố phòng từ xưa đến nay trong thiên hạ, sổ sách và thực tế xuất hiện khác biệt to lớn. Nội thị dẫn đường phía trước, Vương Trung Chính cũng không quen thuộc lắm, bởi vì hai người hắn quen biết hôm qua đã bị tạm giam, lúc này đang bị giam giữ trong nha môn hoàng thành thi. Nếu như chỉ là tự trộm, đó chẳng qua là một đao đeo đầu mà thôi, nhưng ý đồ phóng hỏa đốt cháy chứng cứ phạm tội, vậy thì phải thiên đao vạn quả mới chuộc được tội lỗi. Không ai muốn nhìn thấy hàng hóa trị giá hơn 8000 vạn bị đốt sạch sẽ, nhưng vì che giấu một chút tư tâm tạo thành thiếu hụt, trong cung đã có người chuẩn bị làm như vậy ở quá khứ, chuyện tương tự cũng từng xuất hiện, một tỷ nữ trong vương phủ, chỉ là ở sau khi trộm cắp vài món kim khí, vì che giấu việc này, liền một mùi lửa đốt sạch vương phủ, nhân tiện mang mấy chục vạn quyển tàng thư trong ba quán bí các lân cận cùng nhau hóa thành cho tàn, đây chính là Thái Tông Chân Tông, vì soạn sách. Thái Bình Quảng Ký Thái Bình Ngự Lãng mấy đại điển tịch văn luyện anh hoa này, mới hao hết tâm lực từ các nơi trong thiên hạ sưu tập được thư tịch, trong đó không thiếu bản quý giá, bản lẻ loi. Nếu lần này để cho người ta thực hiện được, trong thời gian ngắn, triều đình dưới tình huống không phá hư hoàn cảnh kinh tế trong nước, cũng chính là không tăng thuế, ngay cả một trận chiến tranh biên cảnh cũng vô lực phát động đã trải qua quá nhiều chuyện, cũng nghe nói quá nhiều chuyện tương tự, Vương Trung Chính và chính sự đường đều đã chuẩn bị kỹ càng, một khi quyết định đối chiếu, liền lập tức điều động thần cơ doanh tiếp quản tất cả kho. Nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ là sớm một bước, chỉ kém nửa canh giờ, cũng chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực đêm qua sau khi được bộ hạ hồi báo, xác nhận hai tên tặc tử kia cùng với vây cánh của bọn hắn đang muốn làm gì, Vương Trung Chính vẫn kinh hãi toát mồ hôi lạnh, dựa vào ghế nửa ngày cũng không thể nhúc nhích. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Vương Trung Chính đối với hơn 40 gian khố phòng tiến hành cưỡi ngựa xem hoa thị sát. Cho dù không kiểm kê nửa tháng trở lên, căn bản không rõ rốt cuộc lỗ lã bao nhiêu, nhưng nhìn một chút thông qua, Vương Trung Chính ít nhất có thể xác định, tồn kho hẳn là có thể đạt tới 9 thành trên sổ sách, tỷ lệ này, so với châu huyện cùng nhà kho trong đường phải làm cho người ta an tâm hơn nhiều. Sau khi thị sát xong, Vương Trung ngồi xuống trước một gian khố phòng cuối cùng nghỉ chân, có người bưng trà dâng nước, có người bóp lưng đấm chân. Sớm chút tính rõ ràng, thái hậu và các tướng công đều đang chờ. Lúc Vương Trung Chính nói chuyện đều nhắm mắt lại, nhưng vừa mới xoay người xuống dốc đã biết, lời này là nói với chính mình. Quản kho mới vốn cong eo như tôm, hầu như gãy lưng, thái úy yên tâm, tiểu nhân mấy ngày này không ngủ nữa, nhất định phải làm tốt việc thái úy phân phó. Còn các ngươi nữa, tất cả đều thu tay về cho ta. Đừng nghĩ có người có thể gánh tội thay, có thể yên tâm lớn mật đưa tay. Cho dù ta không nhìn, tướng công và các nghị chính đều sẽ nhìn chằm chằm. Trước khi đưa tay, trước tiên thu xếp ổn thỏa cho gia đình, miễn cho ngày sau không có manh mối. Vương Trung Chính nói đến đằng đằng sát khí, cả đám người chỉ trời thề chưa, đều lấy tính mệnh của bản thân thề, tuyệt đối sẽ không trông coi tự trộm, dẫm lên vết xe đổ của tiền nhân. Vương Trung Chính chỉ gật đầu, căn bản không tin. Lúc xét nhà, chính là lúc làm đầu, bởi vì lời của tội thần là không làm chứng cứ, quan viên phụ trách xét nhà nói xét bao nhiêu thì xét bấy nhiêu, về phần tội thần nói trong nhà mình có bao nhiêu, chỉ là vu cáo nói bậy mà thôi. Tình huống lần này cũng bình thường. Hiện tại đã có người chịu tội thay tốt nhất, có mấy người có thể nhịn được. Dù sao cuối cùng còn có hai người tiền nhiệm quản kho hàng kia, tất cả thâm hụt đều có bọn họ cùng vây cánh của bọn họ gánh vác, vừa vặn có thể mò được, đáng tiếc đây tuyệt đối là đâm đầu vào lưới lao. Trước mắt chính là thời điểm thiên hạ đại biến, những lệ cũ, cố sự kia, hiện tại cũng không làm được mấy. Bên ngoài đang lo không có cách nào nhúng tay vào trong cung, nếu là các nghị chính tính lấy việc này làm phạt, trên người thêm một văn tiền đều là tội. Không mang trong cung từ trên xuống dưới rửa sạch sẽ, những quan văn kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Trung Chính cũng không dám đi cược nhân phẩm của Hàn Cương, càng không cần phải nói đi tin tưởng các tệ chấp khác cùng nghị chính đứng lên. Vương Trung Chính liếc bọn họ một cái, ngay cả một câu cũng lười nói thêm. Chờ qua một hồi, trong này ít nhất còn có một nửa phải đi theo tiền nhiệm đã bị bắt giam đối với vận mệnh của bọn họ. Vương Trung Chính không có ý để ý tới, sống hay chết đều phải xem chính bọn họ. Nửa canh giờ sau, Vương Trung Chính đã đứng trước mặt Thái Hậu. Khí sắc Thái Hậu hôm nay lại tốt hơn rất nhiều. Thái Hậu không trang điểm, thậm chí không trang sức gì, mặc áo bào một mạc, nhưng khí sắc tốt hơn bất kỳ trang điểm nào. Một đoạn thời gian trước, lúc gặp người vẫn luôn phủ lên mặt nàng một lớp phấn dày, chỉ làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo như thi thể. Thái Hậu cũng rất thích nghe Vương Trung Chính nói như vậy, cười đến vui vẻ, những lời này mỗi ngày đều có người nói. Các ngươi nói thuận miệng, ngâu nghe thuận tai. Thật hay giả cũng không rõ ràng. Vương Trung Chính há mồm muốn biện bạch, Thái Hậu tự mình nói chuyện, sau khi không nghĩ đến triều sự, ta đã bất lo lắng không ít, cảm giác của mình cũng xác thực. Chuyện nội khố, ta cũng không quan tâm. Chờ kiểm tra rõ ràng, liền đem sổ sách giao cho các tướng công. Người trông coi trộm cắp, nên xử trí như thế nào, cũng để cho các tướng công đi cân nhắc. Vương Trung Chính nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thái Hậu giống như là đổ phân, không kịp chờ đợi đem quyền lợi trong tay đều ném ra ngoài. Vương Trung Chính từng nghe nói qua, có rất nhiều tể phụ trọng thần, lúc ở triều đình, tuy là tuổi cao cũng không cho thiếu niên, ban ngày xử lý triều sự, buổi tối cưỡi ngựa đi thanh lâu, say nằm bụi hoa, ngày hôm sau lại tinh thần phấn chấn như cũ, chờ sau khi hắn chí sĩ, không tới 2 năm liền sụp đổ. Thái hậu hiện tại quả thực khỏe mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn. Người khác nhau có tình huống khác nhau, Vương Trung Chính chỉ có thể nghĩ như vậy. Vung xuống quốc sự, giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, trên vai không cần gánh vác gánh nặng của một quốc gia nữa. Trên đỉnh đầu lại đã không có Thái hoàng Thái hậu, Thái hậu và hoàng đế có thể đè ép nàng, các tể tướng đều tất cung tất kính với nàng, thật muốn nói nàng đến, trên đời này không có ai có thể sống nhanh hơn nàng, càng thoải mái hơn. Thánh Thụy cung bên kia đã đi qua chưa? Thái hậu hỏi. Giống như hoàng đế bị giam lại để kiểm điểm, Chu Thái phi cũng bị cấm túc trong cung của nàng. Thái phi cũng khỏe, mấy ngày nay vẫn luôn chép kinh Phật. Kinh Phật là đang chép, nhưng một ngày nhiều nhất mấy chữ, lại thường xuyên không thấy động bút, thời gian hoàn thành xa xa không thấy được cả ngày. Theo Vương Trung Chính, chủ nhân của cung Thánh Thụy, lúc này đã cách sự nổi điên không xa. Người phụ nữ đã từng khiến tiên đế mê muội kia, bây giờ đã không còn tồn tại. Mấy ngày trước Vương Trung Chính đi thăm, liền cảm giác Chu Thái phi cử chỉ khác trước, đối với hắn đến thăm làm như không thấy, an vị ở bên kia nhìn ra bên ngoài. Nàng có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Hướng Thái hậu cũng không có ý quan tâm đến kẻ địch tự cho là đúng ngày xưa, đại hôn quan gia cũng không còn mấy ngày, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị đến bước nào rồi? Đừng vội vàng đại nghị hội, đến cuối cùng làm cho quan gia quên mất. Thái hậu yên tâm, các tướng công chắc chắn sẽ không quên. Nếu còn không yên tâm, đợi ngày mai các tướng công tiến cung đến Vân An, hỏi lại một câu. Ừ, cũng được. Thái hậu gật đầu, Vương Trung Chính liền thở phào nhẹ nhõm đúng vậy, đại hôn của thiên tử đã không còn câu dẫn lòng người như mấy tháng trước. Không có quyền lực trong tay, hoàng đế chẳng qua chỉ là một khối thần chủ bài, để đó nhìn đẹp mắt mà thôi, đồ kim đồ bạc vẫn là sơn, chỉ nhìn người cầm thần chủ bài nghĩ như thế nào. Vương Trung Chính biết các tể tướng định làm gì, nhưng ông ta không định gánh chuyện lên người. Nhưng chỉ cần Thái hậu nói một câu, các tướng công khẳng định sẽ dựa theo tâm ý Thái hậu. Thời gian chuẩn bị đại hôn của hoàng đế không tính là ngắn, với quốc lực của đại tống, chính là học tùy đế, cái hoa giả vào cây cối trong thành, cũng không phải việc khó gì. Chỉ cần một câu của Thái hậu, lợi dụng hết những tơ lụa mục nát trong nội khố, trong vòng một đêm có thể làm cho kinh sư phồn hoa như gấm, từ thời tiết cuối xuân đầu hạ, trở lại thời điểm trăm hoa nở một tháng trước đang nghĩ ngợi, đột nhiên lại nghe Thái hậu hỏi, lần này thanh khố, có bao nhiêu lụa mục nát? Cũng càng tùy tính hơn. Vương Trung Chính thầm nghĩ. Đề tài nhảy tới nhảy lui, phía trước nói mặc kệ, hiện tại lại bắt đầu hỏi. Còn chưa có tỉ mỉ một chút, nhưng ít ra trăm vạn tớt. Nhiều như vậy. Mỡ dân, đều lãng phí vô ích à, Thái hậu tiếc hận nói, lần này đều phải dọn sạch, ngày sau nhà kho phải thường xuyên xử lý, không thể lãng phí như vậy nữa. Vương Trung Chính đáp ứng, lại nghe Thái hậu hỏi, những tơ lụa mục nát này định xử lý như thế nào? Theo lẽ thường, phát quân trung. Giống như những tên Trần Mễ kia. Vương Trung Chính vội vàng nói, hồi Thái hậu, vải vóc sẽ phát xuống, nhưng Trần Mễ theo thường lệ là muốn cầm đi cất rượu. Thái hậu hừ một tiếng, đừng tưởng rằng Ngô không biết các ngươi làm như thế nào. Vương Trung Chính không dám nói. Gạo Trần tồn kho, lấy pháp luật hẳn là cầm đi cất rượu, nhưng rất nhiều châu quan đều cảm thấy thay vì cất rượu, còn không bằng phát cho binh sĩ. Có thể đổi hàng mới, phong phú hoàn nang, cũng có thể để con số trên sổ sách trở nên đẹp mắt một chút, cái này chỉ xem cá nhân tư tâm công tâm. Nhưng mặc kệ công tâm tư tâm, những thứ gạo cũ đã mốc meo biến thành màu đen và tơ lụa mục nát kia đều trở thành lương thực của Xích lão, là đồ ăn của gia đình nhỏ của Xích lão. Gạo màu đen, lụa nhiều lỗ, đây là đãi ngộ rất nhiều xương binh cùng cấm quân hạ vị hưởng thụ được. Về phần cấm quân thượng vị, đồng lộc của bọn họ là tỷ lệ thuận với sức chiến đấu, triều đình cắt xén nữa cũng sẽ không cắt xén đến trên đầu bọn họ. Cũng không cần phát hết chút hàng rách nát cho trong quân, quan gia sắp kết hôn, tích chút đức cho quan gia, cũng sớm sinh hoàng tử. Vâng. Thần đợi lát nữa ra ngoài sẽ truyền đạt ý chỉ cho các tướng công. Cũng đừng cầm đi cho quan gia đại hôn dùng. Thái hậu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại nói, Vương Trung Chính, chuyện này ngươi phải đi trông chừng. Vương Trung Chính vội vàng nói, kính xin Thái hậu yên tâm, sự tình tuyệt đối không đến mức như thế. Triều đình cấp cho đại hôn của thiên tử gần 100 vạn quan tiền hàng, cho dù số tiền này đủ để nuôi dưỡng 2 vạn cấm quân thượng vị một năm, nhưng vẫn không đủ. Cuối cùng vẫn phải bỏ tiền từ trong nội khố. Nhưng mặc kệ ngại lãng phí như thế nào, triều đình cũng quyết không đến mức tổ chức hôn lễ của thiên tử keo kiệt thế thảm. Thái hậu lại không tin, đừng tưởng rằng nô không biết phía dưới là cái dạng gì, ai ra mặt, lập tức bên người liền có một đám định loạn, một khi đại đổ, lập tức cây đổ bầy khỉ tan. Các tướng công có lẽ sẽ không cắt xén, nhưng người phía dưới, ai cũng bỡ đỡ, nhìn thấy quan gia hiện tại, ai sẽ phí thêm một phần tâm tư. Tốt xấu vẫn là hoàng đế, dù thế nào cũng là thể diện đại tống. Cửa nhỏ hộ nhỏ gà cưới, đều phải dốc hết gia tài, hoàng đế nạp, quá keo kiệt cũng không thành dạng. Còn có thể diện Vương Bình Chương phải chiếu cố. Vương Trung Chính cười khổ, gật đầu nói, ngày mai các tướng công vào yết kiến, Thái hậu có thể dặn dò thêm một phen, mấy vị tướng công tất nhiên không dám sơ suất. Nhưng mấy ngày nay đều là các tướng công vào yết kiến, trong mệnh phụ cũng không có ai vào buổi tiếp, thời gian này lại có chút buồn bực. Thái hậu muốn cho ai tới nói chuyện cùng, chỉ cần nói một câu, ai còn có thể không tới. Vương Trung Chính hỏi dò, nếu Thái hậu muốn, thần sẽ cho người mời quận chúa Tân An vào cung. Quận chúa Tân An là thân muội muội của Thái hậu, muốn nói chuyện với người bệnh, đương nhiên là người thân cận tốt nhất, nhưng lại nói với Thái hậu, vẫn là để Tề quốc phu nhân tiến cung đi. Tề quốc phu nhân đó là phu nhân của Hà Cương, con gái của Vương An Thạch. Tề quốc phu nhân là người có tính tình tốt, biết là người, lại biết xử sự, trong nhà cũng hòa thuận, từ trên người nàng ta mà xem, gia giáo của Vương tướng công tất nhiên là nhất đẳng. Thấy nàng ta, liền nghĩ đến hoàng hậu. Chờ hoàng hậu tiến cung, cũng có thể có người nói chuyện cùng. Chương 337. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 337. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 23. Tướng công, đến rồi. Xe ngựa ngừng lại, xuyên qua cửa sổ, Phùng Kinh nhìn thấy cửa lớn văn phủ. Cho dù chỉ là một biệt nghiệp ở lại kinh thành, nhưng sau khi Văn Ngạn Bác vào ở kinh thành, đã náo nhiệt có thể so với Tề phụ. Phùng Kinh không biết tòa phủ lệ này, năm đó khi Văn Ngạn Bác còn ở kinh sư, phủ đệ đều là quan trạch. Nhưng chỉ nhìn xe ngựa đậu ở hai bên đầu hẻm, Phùng Kinh sẽ không nhận sai. Chỉ là trong lòng Phùng Kinh không khỏi có chút chua xót, nơi hắn đặt chân cũng không có nhiều khách nhân như vậy. Phùng Kinh trước mặt Văn Ngạn Bắc là văn bối, Văn Ngạn Bắc còn lớn tuổi hơn cha vợ Phú Bật của Y, khi Văn Ngạn Bắc cầm quyền, Phùng Kinh cũng chỉ là một tiểu bối. Hắn bình thường không muốn tới bái phòng Văn Ngạn Bắc, vô duyên vô cớ thấp hơn một đời không nói. Lần này hắn vào kinh, là thật sự có ý nghĩ mượn cơ hội xoay người. Lấy thân phận tể tướng tiền nhiệm, nguyên lão tam triều của hắn sẽ không thiếu người đầu nhập vào. Nhưng Phùng Kinh rất nhanh phát hiện mình sai rồi. Người tới cửa không ít, đúng là hạng người buồn bực thất bại như dự đoán, nhưng cũng gần như đều là một số người vô dụng. Quan viên thân ở chức vị quan trọng, không có ai nguyện ý tới đốt bếp lạnh là hắn. Người thật sự có tài cán, lại không có chí hướng, cũng không muốn tới đốt bếp lạnh là hắn. Nhưng Văn Ngạn Bác, tể tướng của triều Nhân Tông còn sót lại của hiện nay, danh vọng cao, không thua gì Vương An Thạch. Người đến thăm nối liền không dứt, thậm chí trọng thần thảo luận chính sự cũng có mấy người đến thăm hỏi đây chính là nguyên nhân vì sao hiện tại Phùng Kinh muốn tới bái phòng Văn Ngạn Bác. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ biên giới hóa đến mức ngay cả một quan hầu nho nhỏ cũng không bằng. Cửa lớn văn phủ lúc này đã sớm mở, ngay khi xe ngựa của Phùng Kinh dừng lại, con trai của Văn Ngạn Bác từ trong đó ra đón. Phùng Kinh hôm qua đã phái người hạ thiếp mời, ước định hôm nay sẽ đến bái phòng. Trông thấy Văn gia cựu công tử, Phùng Kinh hít một hơi thật sâu, viện cung cửa xe, đi xuống, Phùng Kinh đi gặp Văn Ngạn Bác. Hàng cương đọc thư của Phùng Tòng Nghĩa, đầu cũng không ngẩng lên, rốt cuộc biết mình có thể ăn mấy bát cơm rồi. Trong lời nói không có kính ý với Phùng Kinh thủ. Thân tín báo tin tựa như cái gì cũng không nghe được, thi lễ một cái, liền lui ra ngoài. Hàng cương rất ít khi công khai là không, nhưng hắn đánh giá quan viên trong triều, chỉ cần ở bên cạnh hắn lâu, ít nhiều đều có thể nghe được một chút. Nhưng người thông minh đều nên biết phải làm như thế nào. Quan nhân, Văn, Phùng giắt tay, thật sự không có việc gì. Hạ nhân lui ra ngoài, Vương Tuyển Cơ mới từ sau tấm bình phong đi ra. Cũng không phải Quách Quỷ tới cửa, ta lo lắng cái gì. Lúc nói chuyện với vợ, Hàn Cương vung lá thư trong tay xuống. Nhưng dù sao hắn cũng là tể tướng. Phùng đương thời ở Trung Thư chỉ có mấy năm thời gian như vậy, chỉ là bị Hy Tông dùng để kiểm chế nhạc phụ, còn không nhiều bằng Thẩm Quát để bạn. Thời gian Phùng Kinh ở Trung Thư môn còn không bằng Hàn Cương, thời gian làm tể tướng thậm chí còn ngắn hơn. Cũng không phải Văn Ngạn Bác có công lớn như vậy, môn sinh cũ vô số, cũng không phải Hàn Trần, phụ huynh Hàn Duy đều là tể phụ, tua rua đầy dây. Phùng Kinh ra thế nông cạn, căn cơ không dày, lại rời kinh sư đã lâu, cho dù cùng Văn Ngạn Bác, Trương Lệ, Hàn Cương đều là tể tướng, ở trên quyền uy cũng không thể so sánh nổi. Quan nhân có nắm chắc là tốt rồi. Vương Tuyển Cơ luôn không can thiệp quyết định của Hàn Cương, nhiều nhất cũng chỉ hỏi hai câu. Hàn Cương gật gật đầu, lại cầm lấy lá thư này, hôm nay phải trở về. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, đi đường một ngày cũng mệt mỏi rồi. Chuyện trong thư, lát nữa nói tỉ mỉ với ngươi. Vương Tiễn vừa từ trong cung trở về, sau khi thay triều phục, liền giúp Hàn Cương đưa mấy phong thư nhà hôm nay mới nhận được tới tiền viện. Hàn Cương lo lắng Vương Cùng mệt mỏi, liền để nàng đi về trước, nhưng không ngờ Vương Cùng lại lập tức vọt lên, quan nhân đây là ngại nô gia cản trở rồi sao? Bên này nam gia vào đích thật là nhiều, quan nhân là sợ bọn họ va chạm nô gia sao? Trong khoảng thời gian này, Hàn Cương xử trí công vụ ở biệt thự của hắn càng ngày càng nhiều, trong thời gian một ngày làm việc, buổi sáng còn ở trong hoàng thành làm môn hạ trung thư môn, sau giờ ngọ sẽ trở lại thư phòng tiền viện. Quan lại lui tới càng ngày càng nhiều, thê thiếp của Hàn Cương cũng càng ngày càng ít đi ra tiền viện gặp hắn. Hàn Cương ngẩng đầu lên, giống như nghi hoặc nhìn Vương Thao, có việc. Sao không hỏi Thái hậu chiêu mộ nô gia vào cung là vì chuyện gì? Hàn Cương ho khan một tiếng, nếu là quốc sự, Thái hậu tự sẽ nói với tể phụ chúng ta. Nếu không phải, nữ nhân các ngươi lén lút nói chuyện, vi phu hỏi thăm tới làm cái gì? Vậy quan nhân, ngươi xem thư của ngươi đi. Hàn Cương nhìn bóng lưng giận dữ định đi ra cửa sau thư phòng, vội vàng đứng dậy kéo lại, sao nói hai câu liền nóng nảy. Hàn Cương cường kéo Vương Cùng ngồi xuống, nói hai câu mềm mỏng, Vương Cùng mới hơi hoãn lại, Thái hậu cũng không nói gì, chỉ là đề cập tới hôn sự của quan gia một chút. Chủ yếu là hỏi, sau khi đại hôn ban thưởng cho Bách Quan, tam quân nên làm như thế nào? Ban thưởng đại hôn, thu mua nhân tâm cho hoàng đế sao? Móc hầu bao nhà mình, lại cho đối đầu làm nhân tình. Tể tướng nào sẽ hồ đồ như vậy? Tiền triều đình đều nằm trong tay chính sự đường, số lượng cũng không ít, nhưng không có một văn tiền nào có thể lãng phí ở việc phát thưởng cho thiên tử. Hàn Cương nói, chờ chúng ta quyết định chuyện đại nghị, nhất định sẽ có ban thưởng. Vốn là chuẩn bị sau khi xác định lại bẩm báo Thái hậu, nếu Thái hậu bất an, ngày mai vi phu sẽ nói với Thái hậu. Không còn nữa. Vương Cùng vẫn căng mặt, rõ ràng còn có việc, quan nhân xem thư trước, nô gia quay về sau rồi. Lần này Hàn Cương không ngăn cản nàng, lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại lắc đầu thở dài một tiếng, thật sự là oan uổng. Tướng công, Hàn Cương không thể cảm khái quá lâu, đang chuẩn bị cầm lấy thư, lại có một người mang theo một phần danh thiếp đến bẩm báo, Phùng tướng công sai người đến, nói là muốn bái phòng tướng công, không biết đêm nay tướng công có rảnh rỗi hay không. Hàn Cương nhất thời tinh thần chấn động, người Phùng Kinh phái tới từ nơi nào? Là từ phủ Kính Quốc công. Phùng Kinh ra rồi sao? Lúc người nọ đi ra còn không có. Nói cách khác, đây là kết quả sau khi thương lượng với Văn Ngạn Bác, càng có khả năng là Văn Ngạn Bác phó thác cho Phùng Kinh. Văn Ngạn Bác hơn 80 tuổi, làm tể tướng gần 40 năm, không có khả năng tới nhà bãi phòng Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương là tể tướng chi thân, càng không có khả năng tới cửa. Không phải là Hàn Cương tự đại, mà là hắn không ngu. Làm như vậy quá cho Văn Ngạn Bác mặt mũi, vô duyên vô cớ để Văn Ngạn Bác cưỡi trên đầu hắn. Đến lúc đó, thanh thế Văn Ngạn Bác tăng vọt, Hàn Cương bên này sẽ thêm bao nhiêu loạn. Có thể nói, hai phe Văn Ngạn Bác và Trương Hàm, Hàn Cương, ai đến trước cửa trước, người đó liền thua. Nhưng hai bên cần phải giao tiếp. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, bao gồm hội nghị ngày sau, đều không thể thiếu cầu thông riêng tư. Chuyện gì trên hội nghị dùng số ít thấy rõ, đó mới là mười phần sai. Nhất là một đám tể phụ, nếu như trên đề tài thảo luận nào có bất đồng, tuyệt đối sẽ không nháo đến mức lấy số phiếu bầu trên hội nghị nghị chính trị nhiều ít phân đúng sai. mà là sẽ tạm thời gác lại đề tài thảo luận, âm thầm tiến hành câu thông, sửa chữa đề tài thảo luận, hoặc là trao đổi lợi ích, thẳng đến có thể thuận lợi thông qua mới có thể tiến hành biểu quyết. Ngoại trừ 1-2 năm đầu tiên, nghị quyết của hội nghị nghị chính trên cơ bản đều là toàn phiếu thông qua, sẽ có bỏ quyền, nhưng gần như không có phiếu phản đối. Hàn Cương cũng hy vọng có thể câu thông với Văn Ngạn Bác, nhưng hắn cần Văn Ngạn Bác chủ động. Bất quá Văn Ngạn Bác thủy chung án binh bất động, cho đến hôm nay, rốt cục phái ra Phùng Kinh. Ngươi trả bài viết của Phùng Kinh về, bảo hắn chuyển cáo Phùng tướng công, nói Hàn Cương ta hôm nay quét tước môn đình, xin đợi đại giá. Hàn Cương nói, lại ném qua một đối bài, sau này ngươi đi hoàng thành một chuyến, nói chuyện này cho Trương Tử Hầu. Giữa các minh hữu, phải duy trì giao tình thông cảm lẫn nhau, trên chi tiết không thể sơ sẩy. Nếu Trương Hàm gặp một số khách nhân thân phận đặc thù, cũng sẽ thông báo cho Hàn Cương. Bằng không, mấy tiểu chiêu ly gián của đối phương, Hàn Cương và Trương Hàm sẽ khó tránh khỏi nghi kỵ lẫn nhau, cho nên mới đối đầu. Nhận lấy đối bài, thân tín vội vàng rời đi. Rốt cuộc Hàn Cương cũng có thể yên lặng đọc thư. Văn Ngạn Bác có tính toán gì, Hàn Cương quả thực rất để ý, nhưng hắn càng để ý Phùng Tòng Nghĩa và Lý Tín chuẩn bị ở Tây Bắc hơn. Sau khi xác định đại nghị hội, kế hoạch của hắn ở Tây Bắc có thể ngay từ đầu đã áp dụng. Hàn Cương nói như vậy sao? Tiểu nhân không dám đổi một chữ. Tướng phủ, văn phủ cách nhau cũng không xa. Câu trả lời của Hàn Cương rất nhanh đã truyền đến tai Phùng Kinh và Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác và Phùng Kinh nhìn nhau cười, hắn là vịt nổi nước, phía trên bất động, phía dưới ngược lại rất gốc. Hàn Cương thậm chí không đợi đến buổi tối, nói thẳng hôm nay sẽ vẩy nước qua nhà. Phùng Kinh cho dù hiện tại đi qua, cũng không thành vấn đề. Phùng Kinh đứng lên, thì công. Văn Ngạn Bác gật đầu, mau đi đi, nói ý nghĩ của chúng ta với Hàn Ngọc Côn, nếu hắn không có ý xoán địch, thì đó là người trong đồng đạo chúng ta. Phùng Kinh ngược lại giật mình, cho tới bây giờ Hàn Cương đều không dễ nói chuyện. Hắn đã có sở cầu, nhất định phải hợp ý nguyện của người. Ba người thành hổ, chúng khẩu phát kim. Ngày Chu Công Đán còn có lời đồn đại sợ hãi, Hàn Cương ngày sau nếu ở lâu tướng vị, không phải gian tướng cũng là gian tướng. Vì sao nói không ham muốn thì cứng, không ham muốn thì không có sở cầu, không cầu thì tự viên mãn, từ viên mãn thì không có sơ hở, mà sĩ nhân chú trọng thanh danh như Hàn Cương lại là người dễ đắn đo nhất. Lại một lần nữa ngồi trên xe ngựa vững vàng, nhắm mắt lại, cảm thụ được sự lắc lư rất nhỏ của thùng xe, những cảnh tượng vừa rồi gặp mặt Văn Ngạn Bác, lại lần nữa trở về trước mắt Phùng Kinh. Hàn tướng công danh thủy và bang, chỉ là bệnh đậu mùa, liền có thể di trạch trăm đời. Ngày sau người đọc sách xem sách sử, niệm đến tục danh của Hàn tướng công, đều phải nghiêm nghị kính trọng một phen, các triều đại các đời có mấy vị hoàng đế có thể so sánh được. Hàn tướng công lại tội gì tự làm đủ. Biết ai nói không? Phùng Kinh lúc ấy nghe Văn Ngạn Bác hỏi như vậy. Phùng Kinh nghe người ta nói, hiện giờ Văn Ngạn Bác năm cao thể yếu, lúc gặp khách bình thường, luôn tiết chữ như vàng. Hôm nay lại khó có được mở kim khẩu. Chính là vào lúc này, ý nghĩ của mình đã bị Văn Ngạn Bác dẫn lệch. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, Phùng Kinh rốt cuộc xác nhận. Sau khi hỏi, hắn liền nghe được câu trả lời của Văn Ngạn Bác, là người trong nhà thân thích. Thiên tử bị các thần tử dẫm dưới chân, hoàng thân quốc thích ở trước mặt văn thần còn có mặt mũi gì đáng nói? Hàn Cương là đầu sỏ gây nên, là người đáng lẽ phải bị thống hận nhất, nhưng trong bọn họ lại có người muốn đem Hàn Cương xem như thánh nhân đến lịnh nọt đối với cử chỉ lịnh nọt bực này. Phùng Kinh trong nháy mắt đã nghĩ đến rất nhiều giải thích, không chỉ là quyền thế đáng sợ, càng có thể là muốn đánh nhau với hắn. Một phen lời hay tâng bốc Hàn Cương lên cao, khiến hắn không có cách nào đem ra mặt ném trên mặt đất, đi làm chuyện gây rối. Dưới tình huống không có năng lực đối địch, Tôn Thất áp dụng thủ đoạn như thế cũng là bất đắc dĩ. Nhưng Văn Ngạn Bác lại không đánh giá suy đoán của Phùng Kinh, ngược lại còn nói, nếu nói quyền thế, Hàn Ngọc Côn nếu tham luyến quyền thế, lại làm sao khổ sở làm đại nghị hội, còn hứa hẹn 5 năm từ trước. Đủ có thể thấy được hắn cũng không có tư tâm mảy may, đây là mấy ngày trước, lệnh nội đệ tới nói. Không có thừa nước đục thả câu, nhưng nghĩ đến nhà giàu bỏ rơi mình, đầu hàng Hàn Cương, cho dù đã qua hơn một canh giờ, Phùng Kinh vẫn giận dữ. Nhưng bây giờ Phùng Kinh lại hối hận vì không nhịn được cơn giận. Năm đó Hàn Cương ở quân phí giám, ai có thể ngờ được sẽ có bản giáp, phi thuyền. Hàn Cương làm việc luôn luôn mở ra lối riêng, trước đó tuyệt khó đoán trước được. Lần này, ai biết hắn ở trong đại nghị hội lưu lại bao nhiêu chuẩn bị. Đều nói nhạc gia rất nặng Hàn Cương, nhưng hắn hôm nay nếu ở đây, nhìn thấy Hàn Cương cùng Trương Hàm như thế làm điều ngang ngược, hắn còn có thể kết thân cùng Hàn Cương. Phùng Kinh không tin Văn Ngạn Bác không nhớ rõ Hàn Cương làm sao lại đái ra quần trên đầu hắn, nhưng chỉ nói mấy câu lại khiến tâm trạng của mình bại lộ, bây giờ nghĩ lại, Phùng Kinh hối hận không thôi. Chắc là thất thố của mình, Văn Ngạn Bác mới có thể tám bề đón gió, tự lù lù bất động, phản phất toán cũ năm đó hoàn toàn tan thành mây khói. Có Trương Hàm ở đây thì không cần lo lắng Hàn Cương, có Hàn Cương ở đây, cũng không cần lo lắng cho Trương Hàm. Còn về chuyện mười mấy hai năm sau tự có chí sĩ nhân ái ở đây, càng không cần lo lắng. Ngay trước mặt Văn Ngạn Bác nói tự có chí sĩ nhân ái, rõ ràng Văn Khoan Phu không sống được mười mấy 20 năm. Mặc dù Văn Ngạn Bác gần 90 tuổi, đích xác không có mấy năm sống tốt, cũng sẽ không vui vẻ nghe người ta nói mình tuổi thọ không dài. Bây giờ nhớ lại, đối với việc thiện cầu thiện tụng phạm thuần nhân, Phùng Kinh cũng bội phục ba phần, hắn thật đúng là dám nói. Phạm Liêu Phu luôn luôn che miệng. Nếu như là lúc nghe được Phạm Thuần Nhân nói chuyện, Phùng Kinh không tin Văn Ngạn Bác có thể tâm bình khí hòa cười một tiếng, niên kỷ càng lớn, càng sẽ để ý chuyện như thế đáng tiếc mình không tỉnh táo lại. Bất tiếu tử tự nhiên. Phùng Kinh thật muốn nuốt lời này trở về. Chỗ cao của miếu đường thì ưu kỳ dân, cách xa giang hồ thì ưu kỳ quân. Phạm Trọng Yêm như vậy, con của ông cũng nói ra những lời này, là làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Phạm Trọng Yêm từng nói với người khác, người con thứ ba, thuần túy là thuần lễ, thuần túy là thuần túy, thuần khiết thì là trung thành. Nhưng Phạm Thuần Nhân tuy trung, cũng đích xác không hồ đồ. Không ai tin Hàn Cương sẽ xoán vị. Thái hậu không tin, bách quan không tin, ta cũng không tin. Từ xưa đến nay quyền thần xoán ngôi không ít, nhưng không có một hai hành động như Hàn Cương. Đúng vậy, cho dù Phùng Kinh Đô không tin Hàn Cương sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Nhưng nếu thật sự tin tưởng như vậy, ngày sau làm sao tranh với Hàn Cương? Chính vì muốn tranh một phen, Phùng Kinh mới căm thù Hàn Cương, thậm chí đến nhà thăm Văn Ngạn Bác, nhu đồ cùng hợp tác. Nhưng bây giờ ngồi trong xe ngựa, vẫn phải đi gặp Hàn Cương. Phùng Kinh ảo não không thôi, nếu không ngại mặt mũi, không đi bái phòng Văn Ngạn Bác, mà trực tiếp bái phòng Hàn Cương, quyết không đến mức nghẹn khuất như bây giờ. Tranh binh quyền cho Văn Ngạn Bác và Hàn Cương, sao có thể trực tiếp nhận lợi ích từ tay Hàn Cương? Phải xác định được lòng của Trương Hàn nhị tướng, cũng phải phòng bị vị tể tướng nào có ý đồ gây rối ngày sau. Cho nên bọn họ dùng để lấy lòng tin của người đời, cũng là điều duy nhất có thể ước thúc được đại nghị hội của bọn họ. Chương trình này nhất định phải biên định càng thêm một thỏa, coi như lo lắng trăm năm. Đại nghị hội có quyền tuyển chọn, có quyền định vị, quyền hạn không thể nói là không nặng, nhưng mà còn thiếu một cái. Binh quyền, thiên tử, binh cường mã tráng giả làm. Phùng Kinh cập đệ tam tất nhiên biết binh quyền có nhiều trọng yếu, nhưng sau khi hắn lên kinh chưa từng lộ ra nửa phần với bên ngoài, vẫn làm như không thấy. Ý nghĩa độc không phân biệt, dù sao cũng phải cẩn thận. Kỳ thực đây cũng là hắn không muốn tranh đoạt chứng cứ rõ ràng với Trương Hàm, Hàn Cương, binh quyền quan trọng nhất không tranh, cũng không cần lo lắng an nguy của bản thân. Quyền bính trên triều đình, giống như là từng miếng thịt. Có miếng thịt lớn một chút, có miếng thịt nhỏ một chút. Miếng lớn nhất chính là vị trí tể tướng, ở quá khứ, đây đã là phân lượng lớn nhất mà các thần tử có thể chạm đến. Nhưng lần này thịt rất lớn, có thể nói lớn đến khó mà tin được, vượt xa phần của tể tướng. Bởi vì đây là quyền của thiên tử mà tể tướng đương triều cũng không dám độc chiếm. Vì vậy, Hàn Cương liền chuyển ra khỏi đại nghị viện, chuẩn bị đem sĩ nhân trong thiên hạ kéo xuống nước, cùng chia sẻ. Có thể nói đây là trí công vô tư, cũng có thể nói là hắn trộn dạng. Cho nên Phùng Kinh có thể yên tâm lớn mật đi tranh, nhưng Văn Ngạn Bác lại nói, cách làm này của Hàn Cương, càng có thể là kế hòa bình, ngày sau làm hoàng đế, đại nghị hội gì cũng có thể ném vào trong lòng. Cho dù hắn không có, ngày sau tể tướng cũng không nhất định không có. Cho nên đây là phải phòng bị. Không phải dựa vào quyền quyết định cuối cùng của vụ án, không phải dựa vào bầu cử, quyền vạch tội, mà là binh quyền đã không thể thiếu. Cho nên Phùng Kinh hiện tại phải vì Văn Ngạn Bác đi đàm phán với Hàn Cương, nhu đồ binh quyền. Cho nên Phùng Kinh hối hận, không nên tới bái phòng Văn Ngạn Bác trước. Lên thuyền giặc, còn có thể xuống sao? Xe ngựa dừng lại, bên ngoài xe truyền đến một giọng nói quen thuộc, tướng công, đã đến đến rồi. Chương 338. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 338. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 24. Tiểu Đất Ca, ngươi nói Hàn tướng công triệu hồi Vương Thái Úy đến tột cùng là muốn làm gì? Hai chân Nhậm Tuyền nhanh chóng di chuyển, trên tay cầm một chồng trương sơ cao ba thước, lung lay sắp đổ. Hắn một mắt nhìn con đường phía trước, một mắt nhìn chằm chằm trương sơ, phòng bị rơi xuống, miệng còn không quên nói chuyện với đồng bạn. Mặc dù chỉ là đường lại mới vào trung thư môn, nhưng thời gian 3 tháng đã đủ khiến Nhậm Tuyền nắm giữ kỹ xảo phân tâm tác dụng. Chúng ta chỉ là đường lại nho nhỏ, lo lắng làm gì? Người bạn Nhậm Tuyền được gọi là Tiểu Ất Ca cũng là người mới, cũng nâng trương sơ cao ba thước, cũng vừa đi vừa nói chuyện, nhưng vì chiều cao nên không nhìn thấy phía trước, chỉ đành một mắt nhìn trên tay, một con mắt câu Nhậm Tuyền, đi theo Nhậm Tuyền. Quân quốc đại sự tất nhiên là không cần chúng ta quan tâm, nhưng nói một chút trùng quy không sao. Môn hạ trung thư này, Nhậm Tuyền chính đang nói, mũi chân đột nhiên bấp một cái, đều, à, lảo đảo hai bước, người chưa ngã, trương sơ trên tay lại ngã đầy đất. Không sao chứ? Tiểu Ất Ca cố hết sức nghiêng đầu, hỏi Nhậm Tuyền, ngã tới chỗ nào rồi? Khối này vệnh hết lên rồi, cũng không biết gõ lại. Mũi chân Nhậm Tuyền chạm đất, đau đến mức hít thở không thông, tướng công gặp ôn dịch này, làm sao có thể hồi phụ quản lý sự, khiến cho ngay cả đường cũng không quen. Tiểu Ất Ca, ngươi, im lặng. Tiểu Ất Ca đột nhiên đá Nhậm Tuyền một cước, nhanh chóng xoay người vùng trương sơ đang cầm xuống, lại thu thập tấu trương rơi lả tả trên đất, còn không quên chừng mắt nhìn Nhậm Tuyền một cái, hạ giọng, mau thu dọn. Nhậm Tuyền chính ngây ra, đã thấy trước mặt đi tới một đám người. Vừa nhìn thấy một người dẫn đầu, sắc mặt Nhậm Tuyền cũng xanh lét. Rốt cuộc không cảm giác được đau đớn trên chân nữa, ngồi xổm xuống, vội vàng nhặt trương sơ trên mặt đất đợi cho đoàn người đi tới trước mặt, mặc dù còn có mấy chục bản trương sơ chưa nhặt lên, hai người Nhậm Tuyền vẫn nhanh chóng gọt đến bên đường, túi đầu, không dám ở bên cạnh. Một hàng năm sáu vị, chỉ khi nhìn thấy tấu trương trên mặt đất thì bước chân mới dừng một chút, sau đó không nói một câu, liền vòng qua hai người đợi đoàn người đi xa. Nhậm Tuyền rốt cuộc thả lỏng thân thể cứng ngắc, trái tim treo tới cổ họng cũng hạ xuống, may mắn không bị so đo. Dung tôi cho đẩy đồng bạn một cái, Nhậm Tuyền nhỏ giọng nói, vị kia là vị nào, thế mà làm phiền nhị công tử. Tiểu Ất Ca lại trừng mắt, há miệng, nhìn bóng lưng đoàn người, sao chỉ là nhị công tử ra nên đón, là nhân vật xa xỉ nào che giấu? Hàn nhị công tử ở phía trước dẫn đường, mà vị hắn dẫn đường kia không mặc quan bào, không phân ra thân phận, nhưng Nhậm Tuyền nhìn khí độ của hắn, lại nghe khẩu khí đồng bạn, khẳng định là một quan to hiển quý từng trải. Ai? Tam Nguyên Khôi thủ Phùng tướng công. Tiểu Ất Ca thấp giọng cười lạnh, chỉ phái nhị công tử ra nên đón, Hàn tướng công thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Tam Nguyên Khôi thủ Phùng tướng công. Đầu óc Nhậm Tuyền xoay một vòng, mới nhớ tới tể tướng trước đây đang ở kinh thành, không phải nói Phùng tướng công từng hại Hàn tướng công sao? Còn là quan hệ thông gia nghịch tặc, Hàn tướng công chịu gặp hắn, đã rất nể mặt rồi. Tiểu Ất Ca, ngươi nói có lý hay không? Phùng Kinh cũng từng chủ trưởng chính sự đường, niên giáp lại dài hơn Hàn Cương, bây giờ cũng còn treo danh phận tể tướng, Hàn Cương ra cửa nghênh đón cũng không đủ. Nhưng bên ngoài đều đồn, vị Phùng tướng công này cùng Hàn tướng công có tâm oán hận, năm đó còn hãm hại qua Hàn tướng công chỉ là không có đi ra ngoài nghênh đón, đây coi là cái gì nhục nhã? Ừ, nói cũng đúng. Thấy đồng bạn gật đầu tán đồng, Nhậm Tuyền liếc nhìn bóng lưng Phùng Kinh thêm một cái, lại ngồi xổm xuống nhặt từng quyển tấu chương trên mặt đất, chỉ là trên mặt chôn xuống, thêm một nụ cười hưng phấn. Mặc dù tiểu lại của Trung thư môn cảm thấy Hàn Cương làm người không có vấn đề gì, nhưng người trong cuộc xem ra lại vô lễ đến cực hạn. Nếu như là ở Trung thư môn hạ, triều đình công phủ, Hàn Cương lấy tể tướng chi tôn, chỉ là giáng cấp đón chào, cũng không vi thất lễ. Nhưng bây giờ đây là ở trong tư dinh của Hàn Cương, tư lịch càng dài, danh vị càng tôn quý, trước đây tể tướng đến thăm, Hàn Cương không ra đón, chỉ để nhi tử nên đón thay, nếu không phải nhất định phải gặp được Hàn Cương, Phùng Kinh ở trước cửa chính, đã muốn phẩy tay áo bỏ đi đi theo sau lưng con trai của Hàn Cương, dọc đường đi, từng viên gạch, từng cành cây ngọn cỏ đều khiến cho ký ức xưa cũ không biết bao nhiêu sâu xa hiện lên, trên cơ bản không có kiến trúc và bảy biện gì thay đổi, hết. Thể đều làm cho Phùng Kinh hồi tưởng lại thời gian mình ở vào thời kỳ đỉnh phong nhất trong cuộc đời. Mười mấy năm trước, nơi này từng là phủ đệ của Phùng Kinh. Vốn là quận Vương Trạch, sau khi thu hồi đã bỏ trống mười mấy năm, được Hy Tông Hoàng đế ban cho Phùng Kinh mới nhậm chức. Lúc đó, vì mười mấy năm không có, tòa nhà này đã rách nát không chịu nổi. Phùng Kinh mất rất nhiều tâm tư, sửa sang lại dinh thự của tể tướng cho hắn đáy dày bằng gỗ, phát ra tiếng len ken trên phiến đá xanh. Đây là vật liệu đá đến từ sâu trong Thái Hành Sơn, hơn 10 năm, mỗi ngày đều có hàng trăm con lại, tôi tớ, đi ở trên những phiến đá xanh này, nhưng đến nay hầu như đều không nhìn thấy có chỗ nào tổn hại. Cây quế ở góc rẽ, đang xanh úng tươi tốt. Mười mấy năm thời gian, cao bằng hai người, chỉ nhìn phiến lá xanh như ngọc bích, là có thể thấy trung thu tháng 8, hương thơm ngát mười dặm. Đây là từ trong nhà Giang Hạ rời tận gốc tới, Phùng Kinh tự tay trồng ở phủ đệ này. Miếng ngói lưu ly trên hòa đường, xuất từ Nhự Châu tên lò, đại lương trong nội đường, đến từ đỉnh Tần Lĩnh, Lâm Viên hậu viện, xuất từ tay danh tượng Giang Nam, giếng sâu trong nhà, là tỉnh sư đã hóa giải đại hạn kinh sư tự mình chủ trì đạo đới. Mỗi một chi tiết của tòa phủ đệ này đều thấm thấu tâm lực của Phùng Kinh. Thiếu niên thành danh, thi đậu tam nguyên, hai cưới con gái tể tướng, trên quan trường một đường hát vang tiến mạnh, ngay lúc đó Phùng Kinh tin chắc mình có thể ở lại trong tòa phủ đệ này nhiều năm, cho dù nhất thời xuất ngoại, cũng rất nhanh có thể trở về, y theo lệ cũ, tể tướng ban đệ, sau khi tể tướng xuất ngoại, đều sẽ bỏ trống vài năm không cho người khác, để sau khi khởi phục còn có thể vào ở chỗ cũ. Chỉ là cuối cùng Phùng Kinh không thể ở lại đây lâu, không tới 2 năm đã bị đuổi ra khỏi kinh sư, hơn 10 năm qua đi khắp nơi, thủy chung không thể đồng sơn khởi phục. Sau khi Phùng Kinh từ nhiệm nhiều năm, tòa trạch viện này rốt cuộc nên đón chủ nhân mới, tể tướng tân nhiệm không chỉ công khai chuyển vào tòa trạch viện này, còn đem một gian đại trạch bên cạnh tiến vào, chiếm diện tích lớn hơn một nửa so với lúc Phùng Kinh ở đây. Vô danh chi hỏa càng lúc càng hừng hực. Những lời Văn Ngạn Bác nói lúc trước hiện lên trong đầu Phùng Kinh. Hàn Cương chắc chắn sẽ không phản đối, hắn chỉ làm 5 năm là phải lui, về sau binh quyền ở trên tay ai? Trương Hàm. Hàn yên tâm giao tính mạng cho Trương Hàm. Trương Hàm còn có thể làm mấy năm? 10 năm. 10 năm sau từ trước, binh quyền bất luận giao cho ai, có đặt ở trên tay mình bảo hắn yên tâm. Nếu Trương Hàm cũng không thể đảm nhiệm Đông phủ lâu dài, vậy bọn họ tranh đoạt binh quyền cho Trung thư, chính là làm giá ý cho người khác, với sự xảo trá của Trương Hàm, sao có thể hồ đồ như vậy? Đúng như Văn Ngạn Bác nói, Phùng Kinh cũng tin tưởng Hàn Cương cuối cùng nhất định sẽ phân chia binh quyền, nếu không, 5 năm sau hắn rời khỏi vị trí, dựa vào cái gì lại đi kiểm chế Trương Hàm? Hàn Cương nhất định sẽ đáp ứng phân ra một bộ phận binh quyền, tiếp tục sử dụng đại nghị hội để ngăn cản tể tướng cho dù nhất thời phiền nhiễu, nhưng ngày sau sẽ nhờ vào đó. Nhưng mà, khi đó mới thật sự là bắt đầu. Nghĩ đến đoạn đối thoại cuối cùng với Văn Ngạn Bác, lửa giận trong lòng Phùng Kinh dần dần tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía con trai trưởng Hàn Cương cũng nhiều thêm vài phần thương hại từ trên cao nhìn xuống. Hàn Cương giỏi lạ thường, yêu tới mức thần kỳ, tương tự với ân chủ Vương Tiểu Cực của hắn, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Mấy lần giao phong trước đó, Hàn Cương đã đánh bất ngờ giành thắng lợi. Nhưng lần này, Hàn Cương lại thần kỳ tới mức đi vào ngõ cụt, chẳng trách người ta lại đẩy hắn ra sau lưng. Cho nên, đầu tiên, phải cùng Hàn Cương hảo hảo nói một chút. Phùng Kinh đi, đi phủ đệ Hàn Cương. Nói chuyện với Phùng Kinh thời gian dài, thể lực Văn Ngạn Bác tiêu hao không ít, nhưng Văn Ngạn Bác lại không nghỉ ngơi, ngược lại chống gậy, đứng ở bên dòng suối nhỏ hậu viên, nhìn cá bơi dưới đáy nước. Đại nhân đang lo lắng cho Phùng đương thời. Văn Cập Phủ sau khi trở về, đã đứng cùng Văn Ngạn Bác nửa khắc đồng hồ, thấy phụ thân thủy chung bất động, liền cẩn thận suy đoán nguyên do. Lo lắng cho hắn làm cái gì? Văn Ngạn Bác cũng không núp đích, Hàn Cương không nhất định sẽ thuận nước đẩy thuyền. Hàn Cương gian xảo như hồ ly, Phùng Kinh lại có chút hồ đồ rồi, nhi tử sợ hắn sẽ lộ sơ hở. Sơ hở? Văn Ngạn Bác rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Văn Cập Phủ, có thể có sơ hở gì? Tâm tư của mình, cùng với kích động Phùng Kinh, bất luận là lão nhị, lão lục hay là lão cửu, hẳn là cũng sẽ không biết quá nhiều. Nhưng ba đứa con trai này, dù sao cũng là đi theo bên cạnh mình, có lẽ có thể đoán được một chút. Văn Cập Phủ ghé sát vào, Hàn Cương mua dây buộc mình, đại nhân luôn luôn trung thành với thể quốc, sao lại cùng một ruột với hắn được? Văn Ngạn Bác lại cúi đầu, ánh mắt roi theo cá chép đỏ linh hoạt trong nước, chỉ có thấp giọng, quân bất mật mất nước, thần không mật, mất thân. Vẻ vui mừng trên mặt Văn Cập Phủ chợt lóe rồi biến mất, đồng dạng hạ thấp giọng, nhị ca, cửu ca có biết hay không? Văn Ngạn Bác thở dài một tiếng, không trả lời. Con trai nhà mình đều là kẻ tầm thường, để bọn họ nắm giữ quyền lực quá lớn, giống như trẻ con cầm đại truy, không đả thương được người khác, ngược lại làm bị thương mình. Không cẩn thận, sẽ có họa diệt tộc. Cho nên Văn Ngạn Bác vẫn không dám tiết lộ chút khẩu khí nào cho con cháu trong nhà. Nhưng mà, lão Lục có thể tự mình khám phá, cũng làm cho Văn Ngạn Bác cán đuổi. Có thể từ trong đám lùn bạn tướng quân, cần gì phải mời chào tướng tài từ bên ngoài. Cùng với chính mình hao hết tâm lực làm áo cưới cho người khác, con cháu chỉ có thể được chia vài phần chỗ tốt, tất nhiên là đem tất cả chỗ tốt đều để lại cho con cháu mình càng làm cho Văn Ngạn Bác vui lòng. Chỉ là Văn Ngạn Bác cũng không yên tâm, Văn Cập tuy mạnh hơn huynh đệ của hắn, lại không nhất định có thể ở trong dung chuyển ngày sau nắm tốt bánh lái. Luca, để cho ngươi xem, Trương, Hàn nhị tướng, ai làm trọng? Hàn Cương làm trọng. Văn Cập Phủ không cần nghĩ ngợi, tất cả các phép tắc đều xuất phát từ Hàn Cương. Chỉ cần Hàn Cương có ý định, Trương Hàm chỉ có thể nhượng bộ. Nếu không phải Hàn Cương cần Trương Hàm ổn định đảng mới, Trương Hàm há có thể chuyên quyền 10 năm. Muốn phá cục diện trước mắt, bắt tay từ đâu? Nội thị. Văn Ngạn Bác yên lòng, mấy đứa con trai chúng uy vẫn có một đứa coi như thông minh, chính là nội thị. Trong cục diện hiện giờ, bên mà địa vị mấu chốt lại bị người ta bỏ qua chính là nội thị trong cung. Quyền lực của các hoạn quan đều đến từ thiên tử. Thiên tử độc đoán, vậy bọn họ có thể tàn sát bừa bãi vô kỵ, thiên tử ngầm yếu, vậy bọn họ sẽ không có ngày nổi danh. Hy Tông trong ngày mai, ngựa đi từ phía, thiên hạ nhất cử nhất động đều do hắn báo cho thiên tử. Ngoài cuộc điều tra, bách sự trong triều, hoàng tử cũng không có gì là không tuân theo, người lĩnh quân có, người chuyển vận có, người kiến tạo có, người tụ tập cũng có. Lập quốc trăm năm, nội thị Vu Hy Phong hung hăng ngang ngược nhất. Uy thế của hoạn quan năm đó, để lại một vị vương trung chính. Tiết độ sứ cao cao tại thượng, hiện giờ đang dẫn dụ tất cả hoạn quan trong cung. Nhưng một khi văn thần chấp trưởng đại chính, các hoạn quan làm sao mà ra mặt? Binh quyền là sáng, nội thị là tối. Muốn lật đổ cục diện trước mắt, phải tranh thủ một sáng một tối này. May mắn, chuyện này cũng không khó. Nếu có cơ hội, Văn Ngạn Bắc chính là công thần và ân nhân chấm dứt phản loạn cho Thiên Thủy Triệu thị, từ đó về sau, Văn thị chính là hào môn thế gia cùng quốc gia đồng hưu, Hàn gia ở Tương Châu quận thế thủ hương làm sao đủ để nói chuyện. Cho dù không có cơ hội, chỉ cần binh quyền trong tay, Văn gia vẫn có thể trường bảo phú quý. Hết thảy đều không cần nói, Văn Cập phụ không cần lao phụ nhiều lời, vậy ngày sau nhi tử sẽ kết giao nhiều hơn với Hàn Cương. Không phải ngươi, là vi phụ. Văn Ngạn Bắc lắc đầu, con trai nhà mình sao có đủ tư cách bắt quàng Hàn Cương, thì làm sao khiến Hàn Cương tin tưởng được, chỉ có bản thân mình mới có năng lực này, hiện giờ người Nam tràn ngập triều đình, khó thấy bóng dáng người phương Bắc. Hàn Ngọc Côn đã là tể tướng bắt nhân còn sót lại của quả lớn, vi phụ không ủng hộ hắn thì có thể ủng hộ ai? Chương 339. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới Khuynh Hồng. Chương 339. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới Khuynh Hồng. 25. Đại nhân, đại nhân. Từ xa đã nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ của con trai Trương Chỉ, Trương Hàm lập tức tâm tình xấu đi. Lúc xử trí công sự, ông không thích xen vào sự vụ cá nhân. Cho dù hiện tại thường xuyên ở nhà xử lý công việc, cũng không muốn để cho nhi tử đặt chân vào không gian của mình. Chỉ là ở trước mặt người ngoài, Trương Hàm cũng không muốn trách cứ con của mình. Tay trái hắn nhẹ nhàng nhấc lên một chút, người trong phòng lập tức nối đuôi nhau đi ra, đợi trong phòng chỉ còn hai cha con, Trương Hàm mới hỏi, chuyện gì? Mi tâm hơi nhíu lại đã chứng minh tâm tình của hắn cũng không tốt. Đại nhân còn biết, sau khi Phùng Kinh đi Văn Thao cung phủ, lại đi Hàn Cương bên kia. Sắc mặt Trương Hàm càng khó coi hơn, xưa nay hắn ta không thích loại nha nội như nhi tử biến thành kinh sư, lão tử làm tể tướng, mình giống như tiểu tể tướng, chuyện gì cũng có thể chen chân vào. Hai nhi tử thi đỗ tiến sĩ xong không được ông ta giữ lại mà đuổi đi, từng bước làm quan, không vì có phụ thân của tể tướng mà tiến bộ nhanh hơn đồng niên một chút. Trương Chỉ hồi kinh, Trương Hàm cũng không sắp xếp y ở bên cạnh mình, càng không để y tham dự công vụ trong tay mình. Thấy hai con trai chạy loạn khắp kinh thành, tâm trạng Trương Hàm lập tức càng tệ hơn. Con nghe được từ đâu vậy? Con trai vừa mới có một bằng hữu đi báo. Trương Chỉ nhạy cảm giác được tâm tình Trương Hàm biến hóa, lập tức chuyển chủ đề. Đại nhân, Văn, Hàn nếu cấu kết lại, đại nhân ở Đông phủ còn có chỗ đứng sao? Phùng Kinh mặc dù kém xa Văn, Hàn, cuối cùng cũng là tể tướng ngày xưa, không thể không đề phòng. Văn Ngạn Bác sao có thể cam chịu dưới trướng Hàn Cương? Hàn Cương càng sẽ không để cho Văn Ngạn Bác chiếm nửa phần. Hai người chính là ô nhãng kê, hận không thể mổ chết đối phương. Văn Ngạn Bác nếu có cấu kết với Hàn Cương, phái gia đình đi truyền tin, đều thích hợp hơn Phùng Kinh. Trương Hàm không kiên nhẫn để con trai đi ra ngoài, đừng để người xui khiến còn tự biết, phải suy nghĩ thật kỹ. Trương Chỉ lại không nhúc nhích, cha, con có một câu, không biết có nên nói hay không. Đây là cách gọi khi Trương Chỉ còn bé, sau khi trưởng thành, liền theo thói quen trong sĩ lâm mà sửa lại. Trương Hàm vốn có vài phần không kiên nhẫn, nghe thấy con trai đổi giọng điệu lúc còn nhỏ, liền thoáng đệ xuống tính tình, lấy kính lao xuống, nhéo nhéo mũi, muốn nói thì nói. Nhi tử từng nghe nói thái tổ năm đó có nói, thiên tử, binh cường mã trắng, giả. Lời này không biết ai trà thấy thế nào. Trương Hàm lạnh lùng liếc Trương Chỉ một cái, nếu như không phải con trai của mình, hắn có thể trực tiếp đuổi người ra ngoài. Nhưng chính bởi vì là con nhà mình, Trương Hàm mới đành phải nhịn xuống tính tình, sắp có thể có được thiên hạ, nhưng ngồi không được thiên hạ. Nếu Thái Tổ, Thái Tông không khởi xướng văn giáo, Đại Tống chẳng qua là đời thứ 6 sau năm đời, xoay tròn diệt vong, Giang Sơn vẫn trống rỗng, để đợi chân chủ. Đúng. Cha nói quá đúng. Trương Chỉ miễn cưỡng cười một cái, sau đó tiến lại gần một chút, thần thần bí bí nói nhỏ, nhưng ngồi không vững thiên hạ, có thể được thiên hạ. Ngươi thấy thế nào? Trương Chỉ liếc mắt liền chấn động, khó có thể tin nhìn tờ giấy này. Sao lại? Cái này không khỏi. Cha, có phải là nghĩ sai rồi không? Hắn ngẩng đầu, hỏi Trương Hàm. Trương Hàm lắc đầu, không tính sai. Nhưng mà, Trương Chỉ lại cúi đầu, cẩn thận xem lại từng cái một, càng xem trong lòng càng phát lạnh, thời gian này rõ ràng không khớp. Đại nhân, đây là... Không phải. Trương Hàm biết con trai sẽ nghĩ cái gì, ông ta lắc đầu, không phải như con nghĩ. Phụ thân tuy nói như vậy, Trương Chỉ vẫn bán tín bán nghi, chỉ là không dám ở trước mặt Trương Hàm dựa vào lý lẽ biện luận. Đừng suy nghĩ lung tung. Trương Hàm cũng không có tâm tình đi quan tâm sức khỏe trong lòng con trai, muốn dự đoán được cũng không phải việc khó gì, chỉ là lần này thuận tiện lợi dụng mà thôi. Nhưng đắc tội một đám nguyên lão, Hàn tướng công không lo ngày sau sao? Trương Hàm liếc nhi tử một cái, ngươi cần ngươi lo lắng sao? Đi theo con trai của Hàn Cương, Phùng Kinh đi tới trước thư viện nơi hắn sinh hoạt thường ngày. Viện lạc và kiến trúc thư phòng không cao lớn bằng chính đường, lại tinh xảo hơn rất nhiều. Phùng Kinh nhớ rõ lúc trước chỉnh tu viện này đã đổi đại lương. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy dưới sự thỉnh cầu của bậc thầy, đã đưa một cây bút lông mình từng dùng, cùng với một tấm bản nháp bỏ đi cho hắn. Nói là lấy văn bảo trấn trạch của tể tướng, so với hiếm thắng tiền có tác dụng hơn, giống như đặt ở trên xà nhà. Có lẽ trước tiên có thể tán gẫu vài câu với Hàn Cương về căn nhà ở đây, làm dịu bầu không khí một chút. Trong quá trình đi tới, Phùng Kinh đã tự an ủi mình. Nếu lần này tới không phải vì giận dỗi với Hàn Cương, mà là muốn cùng Hàn Cương làm tốt đại nghị hội, nói cách khác từ trong tay chính sự Đường Đạo được đủ nhiều quyền lực, không thể đấu khí với Hàn Cương. Cho dù muốn trở mặt, cũng phải đợi lấy được chỗ tốt rồi nói sau. Khi chào Hàn Cương ở trong viện, Phùng Kinh cũng nở nụ cười khiêm tốn, không bày ra tư thế lao tiền bối chút nào. Hàn Cương chỉ xưng hô Phùng ông mà không tôn xưng, Phùng Kinh cũng không phát tác, chỉ đổi xưng hô bằng chữ xưng hô Hàn Cương. Ngược lại, vị chủ nhân Hàn Cương này, sắc mặt trầm túc, hình thành tương phản rất lớn với sự nhiệt tình của Phùng Kinh. Phùng Kinh không nghi ngờ thái độ lạnh lùng của Hàn Cương, thậm chí hắn còn cảm thấy Hàn Cương biết mình phải thỏa hiệp với Văn Ngạn Bác. Nghĩ tới đây, Phùng Kinh mừng thầm trong lòng. Hàn Cương càng không thoải mái, hắn lại càng sảng khoái. Sau khi Hàn Huyên một hồi, Phùng Kinh và Hàn Cương đắc ý ngồi đối diện nhau trong phòng, quan lại vốn ở trong phòng nghe sai khiến liền nhau rời đi. Phùng Kinh đang định ho khan thì bị Hàn Cương cướp mất. Hàn Cương vẫn nghiêm mặt, nếu là chuyện có liên quan đại nghị hội, Phùng ông không cần nhiều lời. Hoặc là tiếp nhận hai phủ đưa ra bản nháp, hoặc là do hội nghị nghị chính bên này quyết định, triều đình bên này không rảnh có kẻ mặc cả. Hàn Cương nói chuyện tựa như vung kim cốt đóa lên trên kim loan điện, đã không thể dùng hai chữ cường ngạnh để hình dung. Loại đối thoại thông điệp cuối cùng này, căn bản không nên xuất hiện ở giữa các đại thần cùng cấp địa vị tương đương, thậm chí không nên xuất hiện ở giữa sĩ phu. Phùng Kinh gần như bối rối. Hàn Cương có phải bị điên hay không? Nhìn rất tốt, lại là hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là Phùng Kinh nhìn trái nhìn phải, quan lại chung quanh đi ra ngoài đều rất bình tĩnh, không giống thái độ nên có khi gặp tể tướng nổi điên. Chợt Phùng Kinh nhíu mày, hoài nghi có phải mình bị điên hay không, trong lỗ tai sinh ảo giác, Hàn Cương dù xuất thân hèn mọn như thế nào, đó cũng là tể phụ nhiều năm, không nên vô lễ như thế. Chỉ là đoạn lời vừa rồi, rõ ràng không giống như ảo giác. Có lẽ là bởi vì Phùng Kinh ngây ra quá lâu, Hàn Cương lặp lại một lần nữa, "Phùng ông, kính xin trở về báo cho kính quốc công, triều đình hiện tại không rảnh có kẻ mặc cả với hắn." Phùng Kinh rốt cuộc nghe rõ ràng, không phải Hàn Cương bị điên, cũng không phải lỗ tai của mình có vấn đề, mà là thật sự có một đoạn phát biểu không thể tưởng tượng như vậy. Nhục nhã tất cả các nguyên lão trọng thần đến nước cộng thương, thiên tử cũng không dám, Hàn Cương lại làm. Mạch máu trên trán thình thịch nhảy dựng lên, đầu óc Phùng Kinh mơ hồ, cả đời này của hắn chưa từng bị nhục nhã như vậy. Mặc kệ Hàn Cương làm như vậy có nguyên do gì, là một thành viên bị nhục nhã, Phùng Kinh không cảm thấy mình cần thông cảm cho ý nghĩ của Hàn Cương. "Hàn tướng công, tự giải quyết cho tốt." Phùng Kinh nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, quay người rời đi. "Mối nhục hôm nay, ắt phải báo." Hàn Cương lặng lặng nhìn Phùng Kinh phất tay áo bỏ đi, thẳng đến khi hắn sắp sửa bước ra khỏi cửa. Dường như là giải thích, lại giống như lẩm bẩm, "Ngày trước ngự trướng Bắc Lỗ tiến vào Tích Tân phủ, binh mã đi theo hơn 10 vạn." Một dòng nước lạnh lẽo chạy qua phòng, đóng băng động tác của Phùng Kinh. Hắn đang muốn vượt qua bậc cửa, chân trái nâng lên dừng lại giữa không trung, như bị đóng băng. Hàn Cương vẫn còn tiếp tục, tục báo thần hỏa quân cũng có đi theo. Mà trong Tích Tân phủ, có thể xác nhận số lượng các loại hỏa pháo đã vượt qua 200 khẩu. Chân Phùng Kinh chậm rãi dừng lại bên trong bậc cửa, người cũng từng chút xoay người lại, vẻ tức giận trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại có thêm vài phần suy nghĩ sâu xa, bao gồm cả hổ ngồi pháo. Hàn Cương lắc đầu, "Không bao gồm, đều là tướng quân, hiệu ý." Hỏa pháo của Liêu Quốc dựa theo đường kính lớn nhỏ, đã định phẩm cấp, từ trên xuống dưới được phong làm tướng quân, hiệu ý không giống nhau, nhưng loại pháo nhỏ tương tự như hổ ngồi pháo thì không có bất cứ phong thưởng gì. Phùng Kinh nhìn chằm chằm Hàn Cương, sau khi khiếp sợ qua đi, trên mặt nghi ngờ lại nổi lên, người Liêu là bị điên. Bắc địa chợ đen hàng năm có bao nhiêu vụ mua bán? Hàn Cương không trả lời Phùng Kinh, gần 2 tháng, Bắc Lỗ Tây Kinh tăng lương thực so với năm ngoái tăng lên 1 thành. Phùng Kinh lắc đầu, muốn chứng minh người Liêu đang chuẩn bị chiến tranh, lý do này cũng không đầy đủ. Lúc trời xanh còn chưa mọc, giá lương thực biến ảo bất định như thời tiết trên núi. Hắn thấy nhiều một câu đồn đãi, liền khiến giá lương thực tăng lên. Năm ngoái Tây Kinh đạo bội thu, mà năm trước bởi vì một trận H2 mùa xuân, Tây Kinh đạo đã loạn một trận, chắc hẳn Phùng ông đã nghe nói qua. Phùng Kinh chỉ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Mùa xuân trên thảo nguyên mùa đông giá rét không tuyết, chính là H2. Phùng Kinh vốn không biết loại tai họa này chỉ phát sinh ở Bắc Địa, nhưng bởi vì năm kia Liêu Quốc phản loạn trong Tây Kinh đạo, hai chữ H2 thông qua báo chí truyền khắp Sĩ Lâm. Mà lần H2 đó, khiến số lượng đông dân chăn nuôi mất đi gia sản, trâu, dê của bọn họ, đại Liêu không còn một con ngựa, không có thói quen cứu trợ thiên tai, những con dân Liêu Quốc đói khổ lạnh lẽo này đã có một lần phản loạn đó. Cũng chính vì có lần phản loạn này, khiến cho đội quân hỏa khí của Liêu Quốc đồng thời cũng là đội hộ vệ mới của hoàng đế Liêu Quốc lần đầu tiên lộ ra răng nanh trước mặt người đời. Hiện giờ thế nhân đều biết, hoàng đế đại Liêu thích hỏa khí do Hàn Cương phát minh, thích đến mức thậm chí còn gắn cả súng cấm vệ nắm giữ thiên hạ của mình. Nhưng thần hỏa quân là thân vệ của thiên tử, bình thường sẽ không rời khỏi hoàng đế, bọn họ và ngự trướng cùng nhau đến Tích Tân phủ là bình thường, mà không phải trường hợp đặc biệt. Nhưng Hàn Cương còn có nhiều lý do sung túc hơn, quân bị thất của phủ đại đồng gần đây cũng có hành động bất thường. Ngoài ra, 2 trong 4 khẩu đại tướng quân pháo của thành đại đồng, nửa tháng trước đã bị phát hiện không còn trong thành, tin tức truyền về vẫn chưa xác định được hướng đi. Cấp đại tướng quân là một loại có uy lực lớn nhất trong số các loại hỏa pháo Liêu Quốc, nghe nói đều hơn 1 cân, đạn pháo được sử dụng nặng đến 100 cân, khi bắn kinh thiên động địa, được xưng là một pháo thối nát hơn 10 dặm. Mỗi một khẩu đều có danh hiệu khác nhau, là chuyên môn thiết kế để đối phó với tường cao của Bắc Địa. Đột nhiên có 2 khẩu trọng pháo không rõ tung tích, điều này đương nhiên là người hoài nghi. Đậu chợ phía Bắc quả thực rất náo nhiệt, hàng năm vàng bạc chảy vào Trung Quốc có tới mấy trăm vạn lượng, cho dù có núi vàng núi bạc, vốn liếng của Bắc Lỗ cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Thế nhân và Phùng ông ngươi cảm thấy người Liêu tới sớm, nhưng theo Hàn Cương, bọn họ đã tới một rồi. Hôm nay lần đầu tiên Phùng Kinh phát hiện một nụ cười nhạt đến không thấy rõ trên mặt Hàn Cương, "Phùng ông, Bắc Lỗ thật sự sắp tới rồi." Chương 340. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 1. Chương 340. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 26. Phùng Kinh hồi phủ. Phùng Kinh hồi phủ rồi. Hàn Ly lẩm bẩm trong lòng, dưới chân đi rất nhanh, nếu không phải sợ bị mắng thì đã sớm chạy rồi. Nhưng mà cũng không khác chạy chậm là bao, hiếm khi có thể lộ mặt trước mặt tổ phụ, Hàn Ly cũng hào hứng, vừa mới dò la được tin tức đã vội vàng chạy trở về đi tới trước gian nhà chính tổ phụ thường ngày sinh hoạt, Hàn Ly thở hổn hển hỏi, ông ở bên trong sao? Đang ở bên trong nói chuyện với Tư Chính. Thân thủy canh giữ ở trước cửa gật gật đầu, lại hạ thấp thanh âm, xích lại gần nói, nghe không tốt lắm, Ca Nhi sẽ đợi lát nữa lại đi vào. Hàn Ly cách người nhìn quanh bên trong, nhưng ông lệnh ta nhận được tin tức liền đi vào. đối mặt tiểu chủ nhân, thân tùy cũng rất dễ nói chuyện, vậy ca nhi đi vào trước, bất thời giờ rồi nói.
Vậy thì tốt.
Đa tạ ngũ ca, con trai ngũ ca có 3 tuổi rồi, ta ở đại tướng quốc tự mua chút ít quả cây kẹo linh nam, buổi tối đưa tới cho ngũ ca. Hàn Ly cười bồi hai câu lời hữu ích, sau đó liền nhanh chóng chuẩn vào. Nhưng vào nhà chính, hắn thất vọng phát hiện, trong sảnh đích xác không có ai chú ý hắn, chỉ có phụ thân hắn Hàn Tông Nho hướng hắn chớp chớp mắt, lại ngáp một cái. Tổ phụ nhà mình và thúc tổ đều có một đám bằng hữu, môn sinh muốn gặp, thậm chí mỗi ngày đều khó gặp mặt mấy lần, chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối. Hiện tại trời còn sáng, còn lâu mới tới lúc đêm khuya, nhưng tổ phụ, thúc tổ đã trở về, hai người ngồi đối diện nhau, dung mạo nghiêm túc, còn có Đường thúc, Đường huynh cũng là vẻ mặt giống vậy, cũng chỉ có phụ thân nhà mình là thoải mái nhất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được bầu không khí trong nhà chính, Hàn Ly không dám tùy tiện đụng vào, cẩn thận vọt tới góc tường, lặng lẽ đi về phía phụ thân của hắn. Sao có thể nhanh như vậy? Hàn Duy cũng không thấy cháu trai tiến vào, nắm chặt nắm đấm, từng chút đập vào tay vịn, nói đến binh liền khởi binh. 10 vạn binh mã, 10 vạn binh mã. Hàn Trần cũng như giận như cười, ất tân làm thế nào được? Hai huynh đệ Hàn Duy, Hàn Trần nói mê như thể không thể nào. Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể là cái gì? Bác Lỗ tới chứ sao? Hàn Tông Nho cười giống Di Lạc Phật tới 8-9 phần, nói ra lại là tin dữ, không ngờ lại nhanh như vậy. Trước đó còn tưởng ra đề thi, hóa ra là báo tin. Quân tình khẩn cấp này cũng không phải đến từ thông báo của chính sự đường. Có lẽ theo chính sự đường, trước đó đã phái người ám chỉ qua, mà là tin tức Hàn gia thông qua con đường ở Liêu quốc lấy được, linh thọ cách Liêu cảnh thật sự quá gần, 10 năm trước cũng gặp Liêu quốc xâm nhập, không cho phép Hàn gia không cẩn thận. Hàn Ly chỉ nghe được hai câu đầu liền bối rối, cũng không nghe được lời nói phía dưới. Nếu không phải theo bản năng che miệng lại, sợ là hắn đã kêu lên. Sao bác Lỗ lại khởi binh? Hàn Ly dùng âm lượng nhỏ nhất của mình để gọi. Nhớ tới 10 vạn binh mã tổ phụ vừa nói, Hàn Ly lập tức ngay cả mồ hôi cũng không còn. Hàn Tông Nho nhỏ giọng nói với con trai, sớm muộn gì bác Lỗ cũng tới, chỉ là tình huống lần này không đúng. Bằng không sao tổ phụ và thúc tổ con lại có bộ dạng như vậy, giống như bị chỉ rách ra vậy. Một câu này Hàn Tông Nho lại không dám nói ra khỏi miệng. Mặc dù đã nhận được quân tình khẩn cấp của Liêu quân, nhưng trước đó ngay cả tin tức tập kết Liêu quân cũng không nhận được, đột nhiên biết được chủ lực của người Liêu đều đã đến biên cảnh cách đó không xa, điều này làm cho hai huynh đệ Hàn Trần và Hàn Duy chỉ có thể ngồi đối diện lắc đầu, hô to không thể tưởng tượng nổi. Hàn Trần, Hàn Duy đều không phải thư sinh, hoàn toàn không biết gì về quân sự. Có lẽ ở Triều Nhân Tông, văn sĩ thuần túy chỉ biết múa văn chơi mực có thể ngồi ở địa vị cao, nhưng từ sau khi Tây Lô quật khởi, triều thần ngây thơ vô tri đối với quân sự, rất khó đảm nhiệm chủ quan ở yếu địa quân sự và trọng trấn phía bắc. Mà Hàn Trần và Hàn Duy đều có mặt ở những nơi sung yếu như Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây, từng đảm nhiệm chức vụ trấn an sứ Chi Châu và Kinh Lược. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú nên rất rõ ràng, triệu tập 10 vạn binh mã đến cùng là phiền phức lớn đến mức nào. 10 vạn binh mã? Gia luật tất tân rốt cuộc làm sao giấu được tất cả mọi người? Hàn Duy thoạt nhìn giống như muốn dùng nắm đấm đấm vào đầu mình, linh quang lóe lên. Hàn Trần cũng rơi vào kinh sợ và mê mang, dù có am hiểu du mục, cũng không đến mức lặng yên không một tiếng động. Khiết đan lớn lên ở di chuyển, Liêu chủ ngự trướng khắc bát tứ phương, hàng năm có 10 vạn người đi theo. Nhưng 10 vạn đại quân hoàn toàn khác với 10 vạn ngự trướng, trong ngự trướng, thần buộc nữ quyến chiếm đại đa số, bọn họ hàng ngày tiêu hao cùng quân tư lương thảo cần thiết của đại quân hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa lộ tuyến đi của luyện bát cố định, ven đường đều có nhà kho cùng đồng cỏ đã chuẩn bị sẵn. Mà 10 vạn đại quân đều từ các nơi điều động đến, chuẩn bị trước khi xuất phát, tiêu hao trên đường đi, cùng với đến cùng, cũng không phải vô cùng đơn giản có thể an bài thỏa đáng. Cho dù điều động cấm quân đơn giản hơn đại tống nhiều, nhưng cuối cùng không phải xuân đến Nam Thanh, nói đi là đi, nhiều nhất chỉ cần chuẩn bị 1-2 ngày. Đó là Liêu quốc. Hàn Tông Nho vỗ nhẹ hót nhi tử một cái, nếu người Liêu thật sự có năng lực bực này, đại tống đã sớm bại vong. Có phải đường sắt hay không? Giọng Hàn Ly lớn hơn, khiến Hàn Trần thính hay, lập tức kêu to, nếu người Liêu sửa đường sắt, trong nhà sẽ không nhận được tin tức. Mặt Hàn Ly đỏ lên, cong lưng, muốn co mình lại. 10 vạn binh mã đều là vật sống, có thể đi đường ban đêm, đường nhỏ, chuyên tìm nơi không người. Đường dây đường sắt đó là vật chết, chỗ quỹ đạo mấy trăm hơn ngàn dặm dài đi qua, đều là thành lớn, cửa ải hiểm yếu, trừ phi tất cả mật thám phái đi Liêu quốc đều biến thành người mù, kẻ điếc, nếu không làm sao giấu giếm được đại tống đã làm tử địch hơn trăm năm. Hàn Trần quay đầu lại, nhìn thấy cháu trai của mình, tiểu hầu tử ngươi trở về khi nào? Hàn Ly cũng không muốn bị tiểu hầu tử con người ta gọi to, chỉ là hắn cũng không dám phản kháng, ủ rũ nói, vừa rồi. Biết vì sao người Liêu không thể dùng đường sắt để vận binh không? Hàn Trần hỏi cháu trai giống như đang thi vậy. Tu không nổi, tu cũng không dùng được. Theo Hàn Ly biết, người Liêu mấy năm nay đích xác đều xây dựng đường sắt, chỉ là bắc địa lạnh căm căm, xây dựng thực sự không dễ. Liên tiếp Nam Kinh Tích Tân, đường sắt Đông Kinh Liêu Dương, xây 7-8 năm cũng chưa hoàn thành toàn bộ đường sắt từ Tích Tân phủ đi Phụng Thánh Châu cũng được trải rộng. Nhưng Hàn Ly từng nghe nói, đường sắt kia giống như muốn leo núi, cho nên ở trên công trình có một cửa ải khó khăn, đình công đã lâu một năm. Sự khác biệt về quốc lực khiến việc xây dựng đường sắt của Liêu quốc bước đi khó khăn. Sự chênh lệch về số lượng nhân tài khiến Liêu quốc thậm chí không thể vận hành tốt một đường sắt bắt đầu từ đường dây bằng gỗ chỉ có mấy chục dặm vận chuyển đường thủy ở Thương Hán, đại tống mất gần 20 năm mới bồi dưỡng được đủ chuyên tài để duy trì sự vận hành bình thường của đường dây mấy ngàn dặm. Nghe cháu trai trả lời kỹ càng một phen, Hàn Trần và Hàn Duy trao đổi ánh mắt, đều có mấy phần kinh hỉ. Trước một chút đơn giản, nhưng có thể hiểu rõ một điểm sau, cũng không dễ dàng. Xem như có chút tiến bộ. Hàn Duy khen ngợi, nhưng vẫn mang theo vẻ hà khắc, sau đó rốt cuộc nhớ ra phái cháu trai đi ra ngoài là vì cái gì, Phùng Kinh đi ra rồi. A, ra rồi. Rốt cuộc chờ được rồi, Hàn Ly vội vàng gật đầu, một khắc. Hai khắc đồng hồ trước đã từ phủ Hàn tướng công đi ra, bất quá Phùng tướng công không có đi hướng phủ Kính quốc công, mà là đi về phía nam. Nam. Hàn Duy híp mắt lại, Phùng Kinh hiện đang ở đâu? Hàn Ly nói, chính là ở chỗ dựa vào Chu Tức Môn. Về nhà. Hàn Duy và Hàn Trần trao đổi ánh mắt, mỗi người nở nụ cười, Phùng đương thời thật đúng là không thể thành sự. Văn Khoan Phu sợ là sắp nổi giận. Sau khi Phùng Kinh ra ngoài liền về nhà. Chỉ nghe một câu, Văn Duy thân đột nhiên kêu to, không chỉ Hàn Cương không có tin tức, ngay cả Phùng Kinh cũng giống như muốn đổi môn hộ. Nhỏ giọng một chút. Văn Cập Phủ không nhanh nhắc nhở, đừng quấy rầy đại nhân ngủ trưa. Văn Cập Phủ hạ thấp thanh âm, nói chuyện với Văn Ngạn Bác, nhưng Văn Ngạn Bác ở trong phòng chợp mắt vẫn nghe được, kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Văn Cập Phủ, Văn Duy thân hai huynh đệ vội vàng đi vào, đại nhân, không có chuyện gì lớn. Không có chuyện lớn gì, đó chính là có chuyện nhỏ. Văn Ngạn Bác sao có thể để con mình lừa gạt qua, là chuyện nhỏ gì? Nói nghe một chút. Văn Duy thân do dự một chút, nhỏ giọng nói, sau khi Phùng Kinh và Hàn Cương gặp mặt, liền trực tiếp về nhà. Lúc Văn Duy thân nói chuyện, Văn Cập Phủ cẩn thận chú ý tới cha bọn họ Văn Ngạn Bác. Người già nếu tức giận, rất dễ xảy ra chuyện. Mà Văn Ngạn Bác cũng chính là tính tình dễ giận. Nhưng lần này Văn Ngạn Bác lại không có phản ứng gì quá lớn, ngược lại còn có vài phần tò mò. Ồ, Hàn Cương thuyết phục Phùng đương thời như thế nào? Thật sự muốn tận mắt nhìn xem. Hàn Lam từ đầu tới đuôi nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hàn Tuân cũng không rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng từ cuộc đối thoại giữa phụ thân và Phùng Kinh, hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Nhưng Hàn Lam thả rằng mình không biết. Đại nhân, người Liêu kia, có phải là? Hắn không dám truy vấn tiếp. Tể tướng đương triều cấu kết với Bắc Lỗ, có lẽ còn chưa tới bước cấu kết này, nhưng chỉ tiết lộ cơ mật trong nước với địch, vậy cũng có nghĩa là một trận động đất trong quan trường. Phụ thân nhà mình là kẻ phạm tội, sợ là ngay cả thanh danh cũng bị hủy. Nhưng Hàn Cương tựa như đã nghe được tiếng lòng của con trai từ trong mấy từ đơn giản, nói lý do của con đi, vì sao lại nghĩ như vậy? Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Hàn Lam lẩm bẩm trong bụng, chỉ cần suy nghĩ nhiều một chút, rất dễ dàng đạt được kết luận này. Văn Ngạn Bác, Phùng Kinh, Hàn Trần, Hàn Duy, sau này hẳn là đều có thể nghĩ đến, chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Trần và Hàn Duy đều không thích Văn Ngạn Bác. Theo bọn họ thấy, Tể tướng Nhân Tông hiện giờ còn sống trên triều đình, tư tâm thật sự là quá nặng. Liêu quốc bây giờ quốc thế hưng thịnh, nếu không phải Đại Tống quốc vận không ngừng phát triển, đổi lại là Nhân Tông, Anh Tông, sớm đã vong dưới gót sắt kỵ binh kết đan. Bất quá một khi binh quyền tứ tán, bất kể là phương nào, đều vô lực đối kháng với người Liêu, cuối cùng người xui xẻo chỉ là bách tính biên cảnh phương Bắc. Con chuột lông vàng này vẫn trơn trượt như vậy. Hàn Trần cười khẽ, nếp nhăn trên mặt cũng bông ra. Vốn bọn họ đã chuẩn bị đứng về phía Hàn Cương, nhất là cục diện hiện tại, khiến cho bọn họ càng không đứng về phía đối lập với chính sự đường. Hàn Cương lại thuyết phục Phùng Kinh, chuyện này càng thêm dễ dàng xử lý. Hàn Duy còn có chút nghi hoặc, Trương Hàm, Hàn Cương đều là văn bối, hắn kéo được mặt mo của hắn xuống sao? Hàn Trần suy đoán, có lẽ có nhược điểm nào đó đang nằm trong tay Hàn Cương. Nhà hiển quý nào không có chút việc riêng, nếu thật sự muốn bức người ta vào chỗ chết thì kiểu gì cũng có thể tìm ra lý do. Trương Hàm và Hàn Cương làm tể tướng lâu như vậy, khống chế triều đình bao nhiêu năm, nếu chút năng lực ấy mà không có, bọn họ đã sớm bị người ta nuốt cả da lẫn xương rồi. Vốn trên tay chính sự đường vốn hùng hậu, quan viên bên ngoài và nguyên lão chí sĩ căn bản không thể chống lại. Nếu không phải thái hậu bệnh lui, thiên tử thất đức, khiến cho các tể tướng không thể không tìm một chỗ dựa hợp với thiên lý nhân tình của bọn họ, sẽ không có phong quang hôm nay vào yết kiến nguyên lão. Nghe được cuộc đối thoại của các tổ phụ, Hàn Ly cũng buông xuống lo lắng với thôn dân, thấp giọng cười nói với phụ thân, Diêm quốc công muốn thị uy, lần này mất mặt xấu hổ rồi. Nhưng Hàn Ly lại không thể nhận được đáp lại từ phụ thân, hắn cúi đầu nhìn Hàn Tông Nho một cái, lại phát hiện phụ thân nhà mình đang nhíu chặt lông mày, mồ hôi trên mặt trên đầu giống như dòng suối nhỏ róc rách chảy xuống. A cha, làm sao vậy? Hàn Ly hơi khẩn trương, vội hỏi. Không đúng lắm, người Liêu đến kỳ quặc, dường như có chỗ nào đó không đúng. Hàn Tông Nho nói có chút lộn xộn, lại làm cho trái tim Hàn Ly cũng nhức lên. Tiểu hầu tử, ngươi và cha ngươi đang nói chuyện riêng gì vậy? Giọng nói của Hàn Trần đột nhiên vang lên. Rất lớn, Hàn Ly cả kinh quay đầu lại, đã thấy Hàn Trần và Hàn Duy không nói nữa, đều đang nhìn bên này. Hàn Ly mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hàn Tông Nho chớp chớp mắt, háng giọng một cái, thật ra là như vậy. Chương 341. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 2. Chương 341. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 27. Kỳ thật nhi tử nghĩ như vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Cương, Hàn Lập lắp bắp đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Phụ thân nhà mình nói người Liêu chuẩn bị xuôi nam, là bởi vì vàng bạc chảy quá nhiều, thế cho nên núi vàng núi bạc đều không tiếp tế được, cho nên chỉ có thể khai chiến trước khi bị Đại Tống hút khô, như đồ đạt thành một, Ngai Uyên Chi Minh, để tránh không bại ở trên súng pháo trong tay cấm quân Đại Tống, lại thua thương nhân trong xe ngựa của hành thương Đại Tống. Cách nói này đúng là không sai, nhưng gia luật Ất Tân vừa lúc xuôi nam, bày ra một trận chiến lớn, đem thời gian kẹt lại chuẩn như thế, quyết không thể nào đơn giản như phụ thân mình nói. Hiện tại mới là đầu hạ, chính là thời điểm nuôi ngựa. Mặc dù so với dùng binh đối chiến mã vào mùa xuân tổn hại nhỏ hơn một chút, nhưng thấy thế nào cũng không thích hợp hơn so với mùa thu béo tốt. Hơn nữa bây giờ sắp vào mùa hè, đối với người Liêu ở phía Bắc mà nói, nóng bức ở phía Nam không phải dễ dàng quen thuộc như vậy. Trừ phi gia luật Ất Tân biết được Đại Tống sinh biến trước, nếu không y không nên chọn thời tiết nóng này. Mặt khác, nếu quân Liêu đã có lựa chọn trái với lẽ thường phát binh ở đầu mùa hè, tất nhiên là bởi vì gia luật Ất Tân đã sớm biết được, sẽ có tình thế càng có lợi hơn. Chỉ dựa vào mật thám của người Liêu, Hàn Lộ không cảm thấy có thể khiến gia luật Ất Tân hạ quyết tâm, khẳng định có tin tức càng thêm chắc chắn. Vậy rốt cuộc là ai trợ giúp hắn? Loại không cho phép người khác không suy nghĩ nhiều này. Nghe nhi tử phân tích, Hàn Cương đầu tiên là thần sắc nghiêm trọng, nhưng nghe đến cuối cùng lại là nở nụ cười, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thật chứ? Hàn Lập thần thái có chút hưng phấn. Phụ thân không làm ra chuyện người người đoán trách như vậy, điều này làm cho Hàn Tuyển vừa mới bị một tảng đá lớn đè lên trong lòng, lập tức liền nhẹ nhõm lại. Hàn Cương cười lắc đầu, chỉ là đang nghĩ vi phụ có phải là trong thông ngoại địch hay không, liền có nghĩ tới Phùng đương thời bên kia có cái gì không đúng hay không. Hàn Nghiên trừng to mắt, không phải hắn đã trở về rồi sao? Túi đầu với tiểu bối như ta, không giống cách làm người của Phùng đương thời. Có lẽ bây giờ hắn lại quay về văn phủ. Tiếng bánh xe lộc cộc ngừng lại trước cổng văn phủ. Cửa xe mở ra, Phùng Kinh Phùng tướng công rời khỏi nơi đây trước đó không lâu, lại trở về nơi này. Mà cửa lớn văn phủ lần nữa mở ra, Kính Quốc công Văn Ngạn Bác ở lại chống gậy bước ra cửa chính, Văn Cập vừa, Văn Duy thân khuôn mặt đanh lại, cũng đi theo phía sau hắn. Phùng Kinh bước nhanh về phía trước, so với lần trước càng thêm kiên cùng, Phùng Kinh sao dám lao động thêm nữa. Văn Ngạn Bác nắm chặt tay Phùng Kinh, lúc này, đang cần nguyên lão chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, sao có thể ngông cuồng như tiểu bối. Từ đầu tới đuôi đều bị giám thị, Phùng Kinh lại là vẻ mặt cảm động, khiêm tốn hai câu xong, nghiêm mặt, Kiệt công có biết, Bắc Lỗ sắp vào Trung Quốc. Trong xe ngựa trở về, hắn đã nghĩ thông suốt tất cả, cũng nhìn thấu yếu hại của Hàn Cương và Trương Hàm. Nếu đối phương đã yếu ớt như vậy, mình cần gì phải túi đầu nghe tiểu bối sai bảo. Cho nên hắn rất nhanh liền quay lại văn phủ. Lần này không phải túi đầu, mà là lấy thân phận ngang hàng trở về. Đừng nội. Văn Ngạn Bác ngắt lời Phùng Kinh, kéo tay ông ta đi vào trong, đương thời, đợi ngồi xuống nói tỉ mỉ với lão hủ. Không túi đầu. Không phải vừa rồi A Cha đã thuyết phục hắn sao? Hàn Ly nghi hoặc, chẳng lẽ những lời cuối cùng của Phùng Kinh đều là đang lừa gạt A Cha? Lúc ấy phản ứng của hắn khẳng định là thật, chỉ là khi hắn tỉnh táo lại nghĩ kỹ, nhưng không nhất định phải chọn bên vi phụ. Vì sao? Hàn Cương khẽ cười, ngươi vừa nói gì? A, Hàn Nghệ đột nhiên giật mình. Hắn vừa rồi mới ngờ vực vô căn cứ với phụ thân nhà mình, chính là một tội danh có thể hủy đi sự trong sạch của phụ thân. Chỉ cần bị gán tội danh câu liên Bắc Lỗ lên đầu, cho dù là Hàn Cương cũng không thể tiếp tục chiếm cứ trên triều đình. Cục diện trước mắt, thoạt nhìn, đích thật là một cơ hội tốt để chính sự đường thống trị tất cả đứng trước mặt Bắc Lỗ nhập khẩu. Chính sự đường có đầy đủ lý do, mạnh mẽ thông qua bất cứ quyết nghị nào, tất cả đều là vì sắp đối mặt với chiến tranh. Nhưng đổi một góc độ khác mà xem, người Liêu chính là nắm giữ quyền lực ở bang chính sự đường. Thậm chí không cần xác nhận cái gì, chỉ cần lời đồn đại truyền ra, Hàn Cương và Trương Hàm vì rửa sạch chính mình, nhất định phải đem quyền hạn ngược lại, lấy cái này để chứng minh trong sạch. Chỉ cần chính sự đường kiên trì thống nhất binh quyền, đó chính là bọn họ cấu kết với người Liêu. A Cha cần gì phải nói những lời đó với Phùng Kinh, trên hội trực tiếp đập ra, trở tay không kịp, ai có thể không để ý đại nghĩa. Hôm nay, nhiều nhất là ngày mai, quân tình có liên quan đến Bắc Lỗ sẽ truyền ra ngoài, vi phụ cũng chỉ là sớm một ngày mà thôi, trừ phi hôm nay họ, nếu không không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, cho dù trong lúc nhất thời đem sự tình quyết định, hạng người văn phủng, sau đó có thể đổi ý. Tướng công, Phùng tướng công lại quay về văn phủ rồi. Một hồi báo đúng lúc đến từ thân cận khiến cho Hàn Cương đắc ý cười phá lên, con xem, vi phụ nói không sai chứ. Hàn Nghiên lại nhịn không được tức giận, tiểu nhân nhiều lần như thế, lại cũng đăng nhập vào hàng ngũ tể tướng, thật sự là sỉ nhục của triều đình. Trừ phi là giống như Trương Tử Hậu, giao tình với vi phụ thâm hậu, lại cùng chung chí hướng, như vậy mới có thể cùng nhau trông coi. Người như Phùng Kinh, có lợi thì hợp, không có lợi thì chia, cho nên không cần mong đợi hắn, cũng không cần phẫn hận, ngẫm lại ứng đối như thế nào là được. Hàn Trần vỗ đùi hưng phấn kêu lên, quả nhiên như 11 tin tức, Phùng Kinh lại quay trở về. Con cháu Hàn gia ở đây đều trợn tròn mắt, hiếm khi thấy Hàn Trần luôn trang nghiêm tự nhiên như vậy. Bất quá rất nhanh bọn họ đều mang theo ánh mắt kinh ngạc cùng kính phục, nhìn về phía Hàn Tông Nho đã vạch trần nội tình xâm lược phía nam của người Liêu, cũng tiên đoán phản ứng của Phùng Kinh. Hàn Duy cũng đưa mắt nhìn về phía con trai, muốn khen ngợi đôi câu, nhưng sau khi nhìn thấy dáng người béo ục kịch của hắn, lại bất mãn rời tầm mắt đi, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, xem ra là đúng rồi. Hàn Trần cười hả hê, Hàn Ngọc Côn uổng phí miệng lưỡi, chắc còn để lộ quân tình cho Văn Quan Phu. Văn Quan Phu lão mà cay độc, cho hắn cắn một cái, sẽ đau thấu xương. Trương Hàm, Hàn Cương không cho đám người Lữ Huệ Khanh vào triều, lại chiêu mộ một đám lao hủ lên kinh, cho là cho rằng chúng ta ăn nhiều, sẽ không công phu sư tử ngoạm. Hàn Trần cười ha ha, đặt ở ai nhìn, đều sẽ cho rằng Văn Ngạn Bác, Phùng Kinh, còn bao gồm Hàn Trần, Hàn Duy tuổi già, phải cân nhắc cho con cháu, sẽ không khó xử với tể tướng tuổi còn trẻ, chẳng lẽ không biết Văn Quan Phu, Phùng đương thời khẩu vị lớn hơn nữa. Hàn Duy thở dài, Trương Tử Hậu, Hàn Ngọc Côn, lần này sai 10 phần rồi, chẳng phải là không biết ở trong miếu đường này, mình nhượng bộ một chút, đối thủ sẽ tiến lên hai bước sao? Hàn Trần thu lại tiếng cười, hắn cũng chỉ là nhất thời kích động mới có một lát thất thố như vậy, đồng thời thở dài một tiếng, thần tử Thạ Quân, 3000 năm không gặp, cho dù hạng người như Trương Hàn, lần này cũng không khỏi trở dạng. Đổi lại là ta và ngươi, cũng là bình thường. Đáng tiếc lần này lui, sẽ rất khó lật lại. Hàn Duy nói, tiếp theo, Văn, Phùng, Trương, Hàn Đô sẽ phái người tới. Hàn Trần hỏi, làm như thế nào? Theo ý ta, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Như vậy là tốt nhất. Hàn Trần gật đầu, nhưng lại bổ sung ngay, nhưng nếu Văn Khoan Phu còn có cách khác, cũng không phải không thể cân nhắc. Tất nhiên là đương nhiên. Ánh mắt Hàn Duy, Hàn Trần giao hội, hiểu ý cười một tiếng. Lập trường của bọn họ, tức là sẽ bận tâm thiên hạ, cũng phải có lợi cho Hàn gia. Hàn Trần và Hàn Duy một chọi một, khiến cho Hàn Ly và đám con cháu Hàn gia cảm xúc phập phồng. Một bên là Văn, Phùng Lão Thần, một bên khác là Trường, Hàn Tân Tiến, ở giữa là gia tổ nhà mình, ngã về bên nào có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Tự nhiên, cũng có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Trong đó Hàn Ly càng thêm tự hào. Người cha này của hắn, bởi vì hình thể, bởi vì hành vi cử chỉ, ở trong gia tộc luôn luôn là đối tượng bị người ta cười nhạo, cho dù tổ phụ mượn tài trí của phụ thân, cũng không có mang đến đủ tôn trọng. Nhưng hôm nay, biểu hiện của phụ thân nhà mình lại khiến cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, không liên quan đến hình thể, không liên quan đến dáng vẻ, đơn giản là có một đôi tuệ nhãn nhìn thấu sương mù. Lúc nhìn về phía phụ thân mình, trong ánh mắt Hàn Ly lại nhiều thêm mấy phần sùng bái. Chỉ là trên mặt Hàn Tông Nho không có một chút ý cười nào, ngược lại là lắc đầu rất nhỏ. Một điểm, chậm rãi lắc đầu trái phải, trong hai phủ cũng không phải chỉ có hai người Trương Hàn. Quá khứ hai người xa lánh cùng một hàng, khiến Chi Chi chỉ có thể túi đầu nghe lệnh, nếu như xu hướng suy tàn hiện ra, hạng người thẩm có thể an tâm cùng tồn vòng với ý. Phùng Kinh Hương phân nói, Thu Quốc chi cấu là gọi xã tác chủ, Thu Quốc bất tường là vì tiên hạ vương. Trương Hàm, Hàn Cương, không phải chủ cũng không phải vương, nhưng quyền hành trong tay bọn họ lại như đế vương. Cho nên tiên hạ hoán hận, đều tập trung vào một thân. Người sợ quyền thế, cũng nhất định muốn đoạt quyền thế của hắn. Chỉ cần phát tán lời buộc tội ra ngoài, lại có bao nhiêu người sẽ phân biệt cho bọn họ. Khi tội danh cấu kết với địch quốc được thế nhân nhận định, cho dù Thái Hậu trở về cũng không cứu được Trương Hàm và Hàn Cương. Suy luận này, Văn Ngạn Bắc cũng phải đưa ra. Hàn Cương là Hàn Môn tố hộ, căn cơ nông cạn. Trương Hàm tuy xuất thân gia tộc quyền thế Phúc Kiến, đáng tiếc bản thân chính là chi mạch, lại không chịu để bản thân tộc, hắn ngay cả con ruột cũng không chịu chiếu cố, tộc, nhân hai phương, ai chịu giúp hắn? Hai gốc đại thụ cùng dựng, nhìn đều là cành lá rậm rạp, nhưng một trận cuồng phong thổi xuống, người nào có thể chịu được qua, liền xem gốc rễ đến cùng là ai sâu hơn. Phùng Kinh sắc mặt hơi biến. Hắn từ sau khi phát đạt, cũng mang ý tứ vì nhà mình cắm rễ. Đáng tiếc chỉ thời gian một thế hệ, hoàn toàn so ra kém Văn Ngạn Bác nhà An đỉnh đỉnh từ buổi tối đường kéo dài đến nay. Nhưng rất nhanh, hắn liền thoải mái. Dù nhược điểm giống nhau, nhưng nhược điểm của kẻ địch bị bắt, dù sao cũng tốt hơn so với nhược điểm của mình bị bắt. Hai người Trương, Hàn chạm tay có thể bỏng hơn 10 năm, bây giờ thiên hạ cứng nhắc, lại không cho phép bọn họ tiếp tục nắm giữ triều chính. Nhưng phải nhanh một chút. Phùng Kinh nhắc nhở, miễn cho bọn họ còn có thủ đoạn gì, lại gây thêm phiền phái cho người ta. Văn Ngạn Bác nhìn quanh mà cười, không bằng hôm nay. Phùng Kinh lập tức gật đầu, như thế là tốt nhất. Ngẫm lại xem ứng đối như thế nào là được rồi. Nghe Hàn Cương nói như thế, hai mắt Hàn Tuân sáng ngời, cha khẳng định biết ứng đối như thế nào rồi chứ. Từ nhỏ Hàn Diệp đã nghe mẹ và bọn hạ nhân kể về những công tích vĩ đại của cha mình. Bắt đầu từ khi quân khố Hàn Dạ giết ba tên trộm, từng sự tích của Hàn Cương đã cùng Hàn Kiệt trưởng thành. Trong suy nghĩ của Hàn Tranh, phụ thân là một hình tượng anh minh thần võ không gì không làm được. Đem trang giấy sống trên giá sách kia lấy xuống. Đúng, chính là cái đó. Hàn Lam nghe Hàn Cương phân phó, từ trên giá sách lấy ra một cái kẹp sống, bên trong chỉ có hai phần văn bản đã được đóng gói. Đây là xã luận. Hàn Cương rất thích ý lắc nhẹ xích đu, lát nữa ngươi đi đến phố Đông Thập Tự, đem một phần này đưa qua, nói với Lý Đặc, ngày mai ta muốn nhìn thấy trên trang nhất. Đường Đông Thập Tự là địa chỉ mới của Cúc Cấp Khoái Báo mà Lý Đặc chính là tổng biên tập của Cúc Cấp Khoái Báo. Hàn Thiện luôn biết hai tòa soạn báo lớn trong kinh sư có liên hệ chặt chẽ với cha mình. Rất nhiều tin tức phụ thân đều mượn nhờ hai tòa soạn báo lớn để công bố, áp chế lời đồn đại sinh ra, cũng mang đến hiệu quả tốt hơn. Nhưng một tòa soạn báo nào càng chặt chẽ hơn, đến bây giờ hắn mới biết được. Một phần. Nơi này có hai phần. Dùng ngón cái mở kẹp thép có chút chặt ra, Hàn Kiệt lấy ra hai bản thảo, là huynh đệ bất hòa với tưởng, ngoại ngữ kỳ khinh, một phần. Không. Hàn Cương lắc đầu, lắc lư trước sau trên xích đu, mang theo ý cười khó lường, là ân giám không xa, tại hạ hậu chi thế. Chương 342. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 3. Chương 342. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 28. Trong không khí tràn ngập mùi mực. Hàn Lam hít một hơi thật sâu, loại mùi thơm đặc trưng của mực in này, hỗn hợp với không khí tươi mát lúc rạng sáng mới có, một đêm mệt mỏi không ngủ, trong lúc nhất thời đều không cánh mà bay. Nhắm mắt lại, trong nhà xưởng có tiếng vang quy luật và tạp âm không quy luật liền nổi bật ra. Tiếng ầm ầm đến từ máy hơi nước, răng rắc chính là máy in ấn. Tiếng bước chân của các công nhân in ấn đi qua đi lại bị tiếng máy móc nhấn chìm, nhưng giọng nói to của công trưởng lại đè sập máy móc. Một người thợ nhỏ trạc tuổi Hàn Tranh, cố hết sức đẩy một chiếc xe đẩy chứa đầy báo chí, đi ra khỏi nhà xưởng, đi xuyên qua trước mặt Hàn Tranh, đưa thẳng đến trước cửa nhà xưởng. Mấy chiếc xe ngựa vận chuyển hàng hóa đang đậu ở đó, một đống báo chí mới được đưa ra khỏi lò được chuyển lên xe. Xe ngựa lộc cộc đi xa, xe đẩy thì quay về xưởng in ấn. Vòng đi vòng lại, đêm nay, đẩy xe tới lui lui, tiễn mấy chục chiếc xe ngựa. Trong này có máy hơi nước kiểu mới nhất, máy in kiểu mới nhất, mực in kiểu mới nhất và tờ giấy, mỗi kỳ có 10 vạn phần báo nhanh, có 6 phần từ nơi này đi ra đổi lại là thời đại in bản khác, căn bản không thể tưởng tượng chỉ bằng mười mấy máy móc, hơn 50 công nhân, ở một buổi tối có thể in xong 5-6 vạn tờ báo, đây chính là biểu hiện tốt nhất của tiến bộ kỹ thuật. Tiếp xúc gần với thế giới bên ngoài, Hàn Lam càng cảm nhận được ý nghĩa của từ ngữ mới để tiến bộ kỹ thuật đồ in chữ rẻ tiền mà số lượng phong phú, hoàn toàn đuổi sách in bản khác ra khỏi thị trường. Trên thị trường đã không còn thấy được bao nhiêu bộ sách điêu khắc nữa. Trong 100 quyển sách mới, đại khái chỉ có mười mấy quyển là đến từ bản điêu khắc, trong đó, tuyệt đại đa số vẫn là từ bản cũ ngày xưa lưu lại. Mấy người xếp hàng mà Hàn Tranh nhìn thấy vừa rồi, trong đó có một người vốn là xuất thân điêu khắc, may mắn nhận biết được mấy chữ, mới tìm được công việc này, nếu không sẽ giống như mấy người đồng hành với hắn, đổi đi điêu tượng Phật khôn sống muốn chết, người thích đứng thì sinh tồn. Phụ thân quy nạp ra 8 chữ, thả chân lý 4 biển mà đều chuẩn. Không thể thích đứng, sẽ bị đào thải. Người cũng là, vật cũng là, ở một tiếng vang thật lớn, chấn động Hàn Kiệt ra suy nghĩ của hắn. Vội quay đầu nhìn lại, trong nhà xưởng theo tiếng nổ vang này chợt một mảnh đại loạn, bất quá thoáng qua lại bình tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy thanh âm công trưởng đang vang lên. Xưởng trưởng và an giám nhanh chóng xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp chào hỏi Hàn Tranh đã vội vàng vọt vào trong nhà xưởng. Hàn Lam vốn định tiến vào nhìn một chút xem đến tột cùng là cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn là dừng bước. Người ngoài nghề tiến vào tuyến đầu, không phải trợ giúp, mà là quấy rầy, đây là lời khuyên của phụ thân. Hơn nữa rất nhanh đã có người từ bên trong đi ra, giải thích nghi vấn của Hàn Tranh. Xưởng trưởng xưởng in cầm khẩu súng Tần Khang, nhị lang yên tâm, chỉ là máy in bên trong hỏng rồi, sập giá, may mà không làm bị thương người. Vậy là tốt rồi. Hàn Lam nhìn vào trong nhà xưởng, trật tự công việc bên trong chỉ mất vài phút đã khôi phục lại, anh ta có chút kinh ngạc, xử lý rất nhanh. Những cô máy này, 2-3 ngày sẽ hỏng một lần. Bệnh nặng 3-7 ngày, bệnh nhẹ ngày nào cũng có, đều quen rồi. Máy hơi nước cũng bị hỏng rồi. Ban đầu một ngày phải dừng mười mấy lần. Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chỉ hao than và nước, so với xúc lực dùng tốt hơn nhiều. Khi máy hơi nước vừa mới ra đời, tỷ lệ trục trặc cao không hạn, có rất nhiều người châm chọc triều đình bỏ ra giá cao lại đạt được một phế vật. Hàn Cương liền buông lời, ai cũng sẽ không nói, đứa nhỏ nào không đi đường sẽ lớn lên, nếu có ai nghiêm khắc yêu cầu máy hơi nước lập tức có thể bền chắc chịu đựng, vậy chắc hẳn hắn sinh ra đã có thể nói được hai câu. Hàn Cương vừa nói như vậy, trừ phi Phật tổ sống lại, thì không ai có thể nói máy hơi nước lớn mà vô dụng. Nhưng máy hơi nước trung quy vẫn là một vật nguy hiểm, nếu như nồi hơi đột nhiên phát nổ, động tĩnh tuyệt sẽ không nhỏ như bây giờ. May mắn không phải máy hơi nước, Hàn Ly nghĩ, có thể trì hoãn thời gian hay không? Không sao, không trì hoãn, một vạn phần cuối cùng rất nhanh sẽ in xong. Xưởng trưởng xưởng in vỗ ngực, cam đoan với Hàn Tranh, tướng công tín nhiệm tiểu nhân dù liều mạng cũng phải làm tốt phân phó của tướng công. Hàn Thiện An gật đầu, hắn chịu đựng một đêm, không phải vì nhìn thấy báo chí hiện tại, An Nhiên đưa đến Thiên Gia Vạn Hộ, để cho một thiên xã luận triệt để đánh tan Văn Ngạn Bác, bản làm hai canh giờ trước, một canh giờ trước phó ấn, bây giờ là giờ dần ba khác, nhóm báo chí đầu tiên đã đưa đến điểm phát báo rồi. Triệu Thế Tương nghiêm mặt, đi qua đi lại trong đại viện số 17, trong tay cuốn một bó báo chí, phía đông đã bận rộn suốt đêm, nhưng các ngươi thì sao? Trong viện đèn đuốc sáng trưng, ở trong kinh thành, ngoại trừ quan nha gia, trong đêm đèn đuốc không khỏi có mấy chỗ, có một chỗ này. Bởi vì nơi này là chỗ tòa soạn báo tái mã khoái báo, hùng cứ trong thành Đông Kinh lớn nhỏ hơn trăm tòa soạn báo, một trong hai tòa soạn báo của thư xã. Từ phó tổng biên tập đến trường đối chiếu, tất cả thành viên trong báo đua ngựa nhanh, đối mặt lao xã trưởng đang nổi giận, không ai dám biện giải một câu. Chỉ có tổng biên hắn ở trong kinh sư rất có văn danh, lúc trẻ tuổi cũng từng du tẩu ở nhiều nhà cửa hiền quý, là được Triệu Thế mang số tiền lớn lễ mời vào tòa soạn báo, còn có thể tiến lên chia sẻ một hai. Thầy ông, tổng biên thân cận dùng danh hiệu Triệu Thế tướng để xưng hô, cũng không phải là ta chậm trễ, nha nội nhà Hàn tướng công tự mình đi thủ ở trong câu lạc bộ bên kia, thẳng đến sau khi đưa đi xưởng in ấn, mới phái người đưa một phần bản thảo tới. Từ lúc mới bắt đầu, Hàn tướng công liền không có ý định dùng chúng ta. Triệu Thế Tương dừng bước, cả giận nói, cũng là bởi vì các ngươi đều nghĩ như vậy, cho nên Hàn tướng công mới không cần chúng ta. Hai tòa soạn nhanh được xây dựng dựa trên cơ sở hai giải đấu lớn. So ra thì, thành lập sớm hơn một bước là vì không có tiền lệ, cho nên lúc mới thành lập, người quan sát rất nhiều. Thế lực đến từ quan Tây có được lực khống chế tương đối lớn. Sau đó mặc dù không thiếu người thèm thuồng quyền cao chức trọng, nhưng địa vị của Hàn Cương còn cao hơn Khinh Khí Cầu, không có người nào có thể cướp đoạt quyền lực nhất ngôn cựu đỉnh của Hàn Cương. Khi giải đấu mã cầu được thành lập, có giải đấu đá cầu thành lập trước, tính tích cực của các thế lực sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên Hàn Cương cũng chỉ có sức ảnh hưởng trong đó, mà không có đủ lực khống chế. Từ phương diện này mà xem, Hàn Cương lựa chọn cúc khoái báo phát ra tiếng là chuyện đương nhiên. Nhưng Triệu Thế Tương vì thế mà kinh sợ, không phải bởi vì gần đây phong của công, thủ khai phủ, lại sắp nhậm chức đại tông chính, lại bỏ lỡ cơ hội bánh ít đi, bánh ít đi, bánh quy lại, mà là bởi vì Hàn Cương lãnh đạo. Bất luận là chiếu thư lui về phía sau trong cùng, hay là Hịch Văn Tiên tử ẩn cư suy nghĩ, đều do công báo chuyển quan viên chư thiên hạ, lại có hai tòa soạn báo cáo cho dân chúng đại hội nghị tổ chức, xây dựng quy đạo mới, kế hoạch sắp tới của triều đình, cũng đều thông qua hai tòa soạn báo lớn công khai ra. Có lẽ nội bộ còn có khác biệt thân sơ, nhưng ở mặt ngoài mà nói, hai tòa soạn báo lớn và chính sự đường ăn ý là giống nhau, như lúc đây cũng là chỗ để Triệu Thế Tương cảm thấy an tâm. Hắn không sợ bị phiền phức, chỉ sợ không bị phiền phức. Nhưng lần này, Hàn Cương lại nhảy qua tái mã khoái báo, điều này không thể khiến Triệu Thế Tương kinh sợ trong lòng. Thánh nhân dạy một ngày ba tình thân, hắn chưa từng có. Nhưng một canh giờ trước sau khi bị kêu lên, hắn đã ba tỉnh, năm tỉnh, bảy tỉnh rồi. Nhưng vẫn không rõ, vì sao Hàn Cương phải nhảy qua báo cáo đua ngựa, nặng bên này nhẹ là bình thường, nhưng cũng không cần phải ở lúc quyết đấu với Sài Lang Hồ Báo, cứng rắn buông tham một cánh tay. Triệu Thế Tương túi đầu mở ra mấy chữ to đã bị mồ hôi thấm ướt trong tay, trên trang đầu vừa ướt vừa nhăn, ân dám không xa thế giới hạ hậu, này, vẫn vô cùng dễ thấy. Tổng biên tập lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi, thầy ông, người Liêu thật sự sắp tới rồi. So với Triệu Thế Tướng bị sủng thần lạnh nhạt như hoàng đế lo được lo mất, thành viên tòa soạn báo ở đây càng thêm để ý người Liêu có thật sự giống như trên câu chuyện xã luận này nói hay không, đã chuẩn bị xâm lược phía nam. Tổng biên vừa hỏi như vậy, lỗ tai của những người khác đều dựng thẳng lên, nhưng Triệu Thế Tương lại càng thêm căm tức, triều đình hàng năm đầu tư mấy ngàn vạn quán dưỡng binh, quân khí dám mấy ngàn khẩu đại pháo tạo ra. Hà Bắc đại thành tiểu trại, có tòa nào bốn góc không có pháo đài mới chứ? Nhưng nghe nói hỏa khí của Bắc Lô không thua quan quân bao nhiêu, còn có thần hỏa quân gì, hai năm trước đã giết mấy vạn phản quân. Chỉ ra luật đất tân có thần hỏa quân, chẳng lẽ thần cơ doanh của chúng ta chỉ là để trang trí? Một trận thần hỏa quân giết mấy vạn người, đi thần cơ doanh đại liêu lại giết bao nhiêu? Triệu Thế Tương trong lúc nhất thời lửa giận tiêu tâm, buồn dâu của mình cũng không có người để ý, toàn bộ đi lo lắng chuyện khác. Chỉ là sau khi xông lên hai câu, nhìn qua từng đôi mắt vô tội, Triệu Thế Tương đột nhiên toàn bộ hỏa khí tiêu tán. Sao lại biến thành như bây giờ? Triệu Thế Tương ngốc trẻ nghĩ. Trước kia, hắn rất nhàn nhã, nhìn ngựa, nhìn xem bóng, vàng không đọc sách, làm sao có thể ở đây lúc trời chưa sáng nổi giận. Nhưng từ khi mình bước vào vòng xoáy này, hoàn toàn mất đi tâm tính siêu nhiên ngoại vật như quá khứ, vốn chỉ lo lắng bị hoàng đế đắc ý nhớ thương, hiện giờ lại lo lắng bị Hàn Cương xa lánh, bị văn thần công kích, bị thiên tử phục hồi, lúc nào cũng phải lo lắng. Cuộc sống như vậy là điều hắn căn bản không nghĩ tới. Tâm tình nhanh chóng thay đổi, giống như là nồi hơi vặn mở van, bên trong một hơi đột nhiên đều phát ra tinh quang. Triệu Thế Tướng lưng cũng cong, eo cũng cong, trong nháy mắt già hơn vài tuổi, cũng không để ý tới mọi người nữa, bước chân tập tễnh đi vào trong lầu. Các ngươi đi làm việc trước đi. Tổng biên tập phân phó một câu, một đám biên tập như được đại phóng, lập tức tản ra, lập tức hắn cũng đi theo vào trong lầu ở trong phòng gặp khách, cùng Triệu Thế Tương trước sau ngồi xuống. Nhìn thân sắc của người đối diện, tổng biên thấp giọng kêu lên, "Thầy ông." Triệu Thế Tương chỉ đáp một tiếng, "Ừm." Nếu Hàn tướng công chỉ phát câu chuyện ở phía đông, chúng ta cũng không cần gấp. Nhưng phối hợp phải làm tốt, Hàn tướng công muốn nói cái gì, bên trong câu chuyện không nói rõ, chúng ta phải giúp đỡ nói rõ, không có chứng cứ đầy đủ, chúng ta cũng phải giúp đỡ thu thập.
Ừm.
Mặt Đông xã luận, ta vừa rồi cũng bái đọc. Tổng biên nhìn Triệu Thế Tướng, tuy bên trong không có điểm danh, nhưng muốn chia cắt binh quyền hẳn là Kính Quốc công nhỉ. Triệu Thế Tương rốt cục có thêm chút phản ứng, hừ lạnh một tiếng, trừ hắn còn có ai? Người thiên tử, binh cường mã tráng giả làm. Thân là người Triệu gia, Triệu Thế Tướng tự nhiên sẽ không đối với câu này xa lạ. Chuyện Văn Ngạn Bắc muốn tranh đoạt binh quyền, Triệu Thế Tương sớm đã nghe nói, thậm chí không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần thần tử hơi có dạ tâm đều sẽ làm như vậy. Trong tay có binh mã, bất luận là tự bảo vệ mình, tiến thủ đều có lựa chọn. Nếu không có binh mã, sẽ giống như binh biến Trần Kiều, thái tổ vào kinh, tể tướng bó tay không có cách nào, đế hậu cũng phải khóc. Nhưng chưa cắt binh quyền, Triệu Thế Tướng sau khi nhìn xã luận, cũng chỉ có thể mắng một câu cáo giả. Làm tể tướng chỉ là quản gia, sản nghiệp vẫn là Triệu gia, có nhiều đồng liệt nhìn chằm chằm như vậy, ai cũng không nuốt được. Nhưng nếu các thần tử có thể đồng tâm hiệp lực, sản nghiệp chia cắt sẽ không còn lực cản, đồ vật cũng đều là của nhà mình. Nếu như không phải Hàn Cương, nói không chừng thật sự sẽ đáp ứng. Cho nên Hàn tướng công mới bất đắc dĩ viết bản xã luận này. Đúng vậy, còn không thể viết tên của gian tặc kia lên. Bằng không, đại nghị hội này không có cách nào xử lý. Hàn tướng công một mảnh khổ tâm. Khổ tâm? Triệu Thế Tương a một tiếng cười, ủy khúc cầu toàn không phải khổ tâm, là không làm gì được. Mấy ngày nay, Triệu Thế Tương oán giận không biết bao nhiêu câu, Hàn tướng công quá nhân từ nương tay. Binh quyền đều phải chia một phần, Văn Ngạn Bác thật đúng là không coi mình là người ngoài, đừng nói Văn Ngạn Bác biểu hiện giống như gian định, cho dù hắn là trung thành tuyệt đối, Triệu Thế Tướng cũng sẽ không ủng hộ hắn. Bất luận là thiên tử phục hưng hay là bồi dưỡng một vị tân đế khác, trong tôn thất, người đầu tiên chắc chắn phải khai đao với chính mình. Là người đầu tiên đứng ra trong tôn thất, cũng chỉ có thể đi theo Hàn Cương đến cùng. Trong xã luận nói đúng, thuần túy là tư tâm, đã quên công nghĩa. Làm việc riêng của mình, hãm bạn dân trong nước lửa. Tuy Chu Di tiểu tộc, cũng khó chu tội. Bác Lỗ một khi nam hạ, phiên trấn một nhà, ai có thể chống đỡ được? Trên giới kinh sư toàn bộ đều là người nuôi ngựa của người Khiết Đan. Lần này, nhất định phải đóng đinh Văn Ngạn Bác. Chương 343. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng. Chương 343. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng, 29. Trời chưa sáng, bóng đêm vẫn còn dày đặc, cửa hông của một đại trạch gần Tân Tảo Môn đã kéo kẹt mở ra. Một lão giả trên dưới 50 chậm rãi bước ra từ cửa, đối mặt với hẻm nhỏ không một bóng người, giang hai tay hoạt động gân cốt. Mặc dù mỗi một nhà tư lam không nhất định phải dậy sớm nhất, nhưng nhất định là ra ngoài sớm nhất. Cắt công công, lão nhân gia ngài dậy sớm rồi. Một thanh âm trong trẻo phá vỡ sự yên tĩnh trong ngõ nhỏ, một thiếu niên vừa mới 10 tuổi đầu vừa mới đi vào đầu ngõ, liền tươi cười hướng lão tư huy hỏi. Thiếu niên đeo chéo một cái túi vải, bên trong một chồng báo chí thật dày, chính là tiểu báo đồng hôm nay ở trong thành phố thường xuyên có thể thấy được. Quần áo trên người tiểu báo đồng được vá lại, nhưng được giặt sạch sẽ. Cả người sạch sẽ gọn gàng, cười rộ lên rất có hảo cảm. Cắt công công cười tươi, nhìn cũng rất thích tiểu báo đồng rất biết lễ phép này, "Thạch ca, hôm nay tới sớm." "Đã một rồi, các quan nhân buổi sáng đã không báo lên xem nữa." Đứa bé báo chạy chậm tiến lên, từ trong túi vải tùy thân rút ra một tờ báo. Cười hì hì đưa cho lão Tư Hảo, "Cắt công công, đây là tờ báo hôm nay." "Ăn rồi sao?" Vị cắt lao công này của Ti Thiên Thiên vẫn như thường ngày, chậm rãi chào hỏi, chậm rãi tiếp nhận báo chí. "Ăn rồi, sáng nay cơm có cá ướp muối, vận chuyển từ Hải Châu tới." Tiểu báo đồng nói như khoe khoang. Lão Tư chỉ ung dung gật đầu, "Lão nhân khi còn bé cũng không có chuyện tốt này, các ngươi những ngày tháng hậu sinh này là càng ngày càng tốt. Những đứa trẻ bán báo này, mỗi sáng sớm đều có thể ăn một bữa cơm no ở điểm đưa báo, mà buổi sáng sau khi đưa báo, còn có thể ở trong tòa soạn báo mở lớp học vỡ lòng nửa ngày." Mặc dù tiền công rất thấp, nhưng bất luận là bản thân báo đồng hay là cha mẹ của bọn họ, đều mang ơn, hầu như tất cả mọi người trong kinh sư cũng đều tán thưởng đối với chuyện này. Cha mẹ cũng phải nhớ kỹ chỗ tốt của các tướng công và hội thủ. "Đúng rồi, công công, hôm nay trên trang đầu có câu chuyện." Tiểu báo đồng nhắc nhở, từ lúc điểm phát báo đi ra, bên trong đều đang nghị luận ầm ĩ, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy rất lợi hại, dù sao, nhờ chính là tục danh của Hàn tướng công. "Xã luận của Hàn tướng công." Cát Ti Tuyền lập tức biến sắc, vội vàng nhìn thoáng qua ngọn đèn trước cửa, nhất thời xoay người chạy vào trong cửa. Giống như chuột qua đường trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đứa bé đưa báo, nghiêng đầu nhìn, cười hắc hắc, đây đã không phải là lần đầu tiên hắn gặp được hôm nay. Bên này đều là nhà quan, tất cả đều là người phụ trách của ông ta, mỗi một nhà đi ra lời báo, đều là nhìn thoáng qua tiêu đề, sau khi xác nhận ký tên, liền điên cuồng chạy vào trong cửa, không có một hai ngoại lệ. Tiểu báo đồng nghe nói qua, người giữ cửa nhà quan đều phải đọc sách, đều phải biết chữ, bằng không ngay cả dán cửa cũng nhìn không hiểu. Thì ra hắn bán tín bán nghi, hôm nay xem xét, thì ra đều là thật, tất cả đều có thể biết chữ. Ngẫm lại chính mình, mới biết 2-300 chữ. Văn chương trên báo chí chỉ có thể nhảy đọc, hoàn toàn xem không hiểu ý tứ. Tiểu báo đồng siết chặt nắm đấm nho nhỏ, hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo đọc sách, ngày sau ít nhất có thể làm được một tiếu duệ tốt. Lúc Tông Trạch tỉnh lại, báo chí hôm nay đã bày ở trên bàn ăn. Hơi chút trải đầu rửa mặt, ngồi ở trước bàn ăn. Từ khi Thái hậu bị bệnh lui, lại giam lòng thiên tử, trên hội nghị chính sự liền tạm định ngoại trừ sốc vọng, văn võ bá quan trong kinh liền không cần vào triều nữa, đối với tuyệt đại đa số quần thần mà nói, đây là tin mừng to lớn, buổi sáng có thể ngủ nhiều một trận, nhất là ở mùa đông, 5 phút đồng hồ giấc ngủ cũng đủ chân quý. Cho dù đối với những người có thói quen dậy sớm mà nói, cũng nhiều hơn rất nhiều thời gian nhàn nhã. Đương nhiên, hai bên ngự nhai sạp điểm tâm, thì đóng cửa không ít. Tông Trạch bưng bát cháo lên hút một ngụm, đua gấp thức ăn, khoan thai mở báo chí ra. Ngay sau đó, cháo loang trong miệng phun một bàn, Tông Trạch tiện tay vứt đũa xuống, cầm tờ báo lên trong sự oán giận của vợ, trợn tròn mắt. Ân giám không xa, ở hạ hậu chi thế. Năm mùa cũng không xa, ở đường hậu chi thế. Gần như cùng lúc với Tông Trạch, trong kinh sư đã có mấy trăm, hơn ngàn người nhìn thấy Cúc Hoài Báo hôm nay, có người đập đầu vào tường, có người dập đầu, có người quên bàn chải đánh răng còn đang ở trong miệng, có người trượt chân từ trên bậc thang ngã xuống, tuyệt đối không chỉ một mình Tông Trạch thất thố. Tăng Hiếu Khoan đặt tờ báo xuống, như có điều suy nghĩ. Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng cũng chỉ là không chỉ mặt gọi tên. Phụ bật tam triều, thánh tâm liên tục chú ý, an hưởng tức lộc 60 năm, trừ Văn Ngạn Bác, còn có thể là ai? Năm mùa cũng không xa, ở đời đường sau, so với Hạ Thường, tất nhiên là Văn Đường, ngũ đại cách càng gần hơn, càng làm cho người ta dè chừng sợ hãi. Binh vị quốc có, không phải thuộc tư gia. Nguyên lão Nưu phân binh quyền, ý muốn như thế nào? Hàn Cương cứ hất một chậu nước bẩn lên người Văn Ngạn Bác như vậy, theo Tăng Hiếu Khoan biết, Văn Ngạn Bác tranh đoạt với chính sự đường đích thực là binh quyền, nhưng tuyệt đối không phải nói giống như Vãn Đường ngũ đại, phân trăm vạn đại quân Triệu gia, Trương gia, Hàn gia như vậy. Bài văn chương này, chứ hất nước bẩn cho Văn Ngạn Bác thì vẫn là hất nước bẩn cho Văn Ngạn Bác. Như hại Nguyên lão, Hàn Cương không biết xấu hổ, chiêu số gì cũng dám dùng. Hàn Cương luôn luôn làm việc quang minh chính đại, đột nhiên đến chiêu này, thật đúng là làm cho người ta không ngờ tới. Văn văn này vừa ra, Văn Ngạn Bác cùng Hàn Cương không có khả năng cứu Văn nữa. Càng quan trọng hơn là, Văn Ngạn Bác muốn nói, Hàn mượn lực lượng bên ngoài, lấy cố bản thân, liền thành phản kích đơn thuần, rất khó lấy lòng tin của người khác. Tuy nhiên, đây cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Cho dù có thể lấy lòng tin của người khác, Hàn Cương dùng Bắc Lãng nhất truy này, Văn Ngạn Bác chỉ cần giải thích mình chỉ muốn để cho đại hội nghị chủ trưởng binh quyền, mà Hàn Cương có thể chứng minh chính sự đường cũng không có tư tâm, nói không chừng phải đem binh quyền nhường ra ngoài. Sáng nay họp, phải hỏi cho rõ ràng, Hàn Cương rốt cuộc tính toán cái gì đến tột cùng là gặp chiêu phá chiêu hay là có mưu đồ khác, cũng không thể để cho hắn tiếp tục vân sơn vụ nhiễu. Tăng Hiếu Khoan đóng tờ báo lại, được rồi, không cần đấn nữa. Để cho tỷ nữ quỷ gối mát xa vết thương rời đi, nhẹ nhàng hoạt động chân trái bị chật một chút, Tăng Hiếu Khoan đau đớn như mày, trong đầu lại đang nghĩ, không biết Văn Ngạn Bác có thể ngã hay không. Văn Ngạn Bác trực tiếp bận rộn đến canh tư mới đi ngủ. Lão nhân hơn 80 tuổi, tinh thần lại vô cùng sung mãn. Từ hoàng hôn hôm qua, cả buổi tối đều đang chuẩn bị, sắp xếp. Văn Cập Phủ và Văn Duy Thân cũng đi suốt đêm, có chức quan bọn họ không cần lo lắng tuần tốt trong đêm cản đường. Vốn Văn Ngạn Bắc còn đang lo lắng Trương Hàm, Hàn Cương sẽ hạ độc thủ với bọn họ, nhưng xem ra hai vị tể tướng vẫn có kiêng dè, không dám làm quá khó coi trước khi đại hội nghị làm. Đây chính là khuyết điểm của bọn họ, Văn Ngạn Bắc tự giác nhìn rất rõ Hàn Cương và Trương Hàm, trước khi đi ngủ còn bình luận với hai vị tể tướng. Phú ông làm lâu rồi, càng quấy thời bần hàn cũng tiêu tan sạch sẽ. Lúc Hàn Cương, Trương Hàm mới lập nghiệp, làm việc phải nói là không kiêng nể gì cả, ngược lại là vi phụ, thân ở trên triều đình, làm việc không khỏi bó tay bó chân, nhiều lần bị tiểu bối như thế ức hiếp. Hiện tại vừa vận đảo ngược lại, bọn họ ngược lại muốn làm mọi chuyện chu toàn, nhưng lão phu cũng sẽ không theo bọn họ đi. Lúc Văn Ngạn bắt ngủ, trong lòng vững vàng, mắt nhìn kim đồng hồ trên bàn, phân phó hạ nhân nói, 3 canh giờ sau lại gọi ta. Văn Ngạn bắt tỉnh lại trong tiếng ồn ào bên ngoài đã sáng rõ, nhìn đồng hồ trong phòng, kim giờ cách 8 giờ còn một đoạn. Lại xảy ra chuyện gì? Tuy nói lao nhân ngủ ít, nhưng nếu không ngủ đủ thời gian nhất định, sẽ so thức suốt đêm còn khó chịu hơn. Văn Ngạn bắt nổi nóng, con cháu nhà mình không thể để mình mất lo. Phàm là có Hàn Duy, Hàn Trần, thậm chí trình độ Hàn Trung Ngạn, cũng không cần mình đến 80 tuổi còn phải lót đường lui cho bọn họ. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Văn Cập Phủ và Văn Duy Thân vội vàng tiến vào, ở trước mặt Văn Ngạn Bác hoang mang rối loạn. Chuyện gì? Nếu trong tay có gậy trống, hiện tại Văn Ngạn Bác muốn đập lên. Nhưng bây giờ hắn không có, chỉ có thể đưa tay nhận lấy một tờ báo. Văn Ngạn Bác đang ở trên giường, đeo kính lao lên, nheo mắt nhìn Văn Trương Nhi tử chỉ ra. Ân giám không xa, ở hạ hậu chi thế. Xem tiêu đề, Văn Ngạn Bác liền khẽ hừ lạnh một tiếng. Đây cũng là văn chương cho người ta xem. Vậy cũng coi là tiến sĩ thứ 9. Đây là muốn cho Âu Cửu nhìn, có thể cười đến tận cửa. Phạm Văn Chính nếu còn, lại phải đưa thêm một bộ luận ngữ ra ngoài. Văn Ngạn Bác bĩu môi, khinh thường bình luận bài văn này. Chỉ là dần dần, hắn ngừng trào phúng, thần sắc cũng càng ngày càng chuyên chú, khóe miệng nhích xuống dưới, đôi lông mày thì hướng lên trên. Mây đen trên mặt từ không tới có, càng phát ra dày đặc. Hai anh em Văn Cập Phủ, Văn Duy Thân nín thở, càng trở nên cẩn thận hơn. Không biết là câu cuối cùng nào đâm đau nội tâm Văn Ngạn Bác, giống như là kiếp nổ đốt tới cuối túi hỏa dược, để cho hắn thoáng cái bạo phát ra. Hoang đường, vô sỉ, nói hiệu nói vượng. Văn Ngạn Bác đột nhiên xé rách tờ báo, hảo tặc tử, dám nói xấu lao phu như thế. Đại nhân, bớt giận, đại nhân. Bớt giận, lao phu nổi giận chỗ nào? Vi phụ đang cười đó. Văn Ngạn Bác cứng cổ, ngửa đầu cười ha ha một trận đây ha có thể là dáng vẻ vui vẻ. Văn Duy Thân lòng đầy căm phẫn, Hàn Cương quả thực vô sỉ, lại bịa ra lời đồn vu oan cho đại nhân. Đây là báo nhanh gì, chính là bốc tiếp. Gương mặt già nua của Văn Ngạn Bác căm trầm, lời đồn dừng ở trí giả, chiếu ngục ta cũng không sợ, huống chi chỉ là bóc bài viết này. Bài viết này của Hàn Cương cũng có thể lừa gạt ngu dân, có mấy triều thần sẽ bị hắn lừa bịp. Hắn đã ô uế ta muốn chia gia sản, ta liền nói rõ muốn đem binh quyền quy nhập đại nghị hội, xem hắn nói như thế nào. Ha ha. Văn Ngạn Bác lại cười lên, mang đá đập chân mình, xem hắn đau hay không đau. Nói là nói như thế, nhưng tiếng cười vừa thu lại, mặt Văn Ngạn Bác vẫn âm trầm như cũ, rõ ràng còn đang canh cánh trong lòng. Người đâu, thay quần áo. Văn Lão Quốc Công đột nhiên lại rất không kiên nhẫn đều, đảo mắt lại trông thấy nhi tử, càng thêm không kiên nhẫn quá lớn, còn không đi chuẩn bị xe. Văn Duy Thân yếu ớt hỏi, đại nhân muốn đi đâu? Thiên cung. Trước mặt Thái hậu họ Trương, Hàn, ân giám không xa, ở thế giới hạ hậu, rốt cuộc là đang nói cái gì? Hàn Cương vừa nói ra, hành động của Văn Ngạn Bác liền trở thành trọng điểm chú ý trong ngoại kinh sư. Gần như không tới một khắc đồng hồ, Hàn Lộ đã vọt vào trong nhà, vừa thấy Hàn Cương, lập tức kêu lên, cha, xe Văn Thao Công đi vào trong cung. Hàn Cương dương mắt, cầm đũa chỉ chỗ trống bên cạnh, trước ngồi xuống ăn cơm. Hàn Tuân tỉnh lại, nhìn các đệ đệ của mình, còn có mẫu thân, di nương, ngượng ngùng cười cười, quay đầu tiến đến bên người Hàn Cương, thấp giọng nói, a cha, Văn Tuân công vào cung hẳn là đi cáo trạng, nên làm cái gì bây giờ? Hàn Cương uống một ngụm canh nóng, cũng không nhìn con trai một cái, ăn cơm trước. Nhưng mà, Hàn Kiệt chỉ ra bên ngoài, vẫn không cam lòng. Vương Ngao ở bên cạnh trừng mắt lên, đùa vô lên bàn, cha ngươi nói không nghe thấy sao? Còn không ngồi xuống. Hàn Lập lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, túi đầu ăn cơm. Vương Ngao trái lại còn nói Hàn Cương, quan nhân ngươi cũng vậy, sai phái nhị ca một đêm không ngủ, thân thể như thế nào tốt? Hàn Cương gật đầu, nói với nhi tử, nhị ca sau khi ăn cơm xong, liền nghỉ ngơi một lát, không cần lo lắng, sự tình của ngươi làm rất khá. Trong ánh mắt không cam lòng của con thứ, Hàn Cương và các thê thiếp ăn xong trước một bước, trở lại phía sau. Quan nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn chưa ngồi xuống, Vương cũng đã bắt đầu đặt câu hỏi. Vân Nương rót nước trà, Nghiêm Tố Tâm bưng trà bánh tới, Chu Nam Thanh xuất hiện tất cả hạ nhân, chỉ còn phu phụ 5 người ở trong phòng. Trước đó, đám người Vương Tuyển Cơ sẽ không quấy nhiễu Hàn Cương bày mưu nghĩ kế, nhưng mà hiện tại mọi chuyện đã xác định được kết quả, lòng hiếu kỳ này cũng không cần phải nhẫn mãi nữa. Hàn Cương có chút đắc ý nho nhỏ, rất đơn giản. Văn Ngạn Bắc muốn đoạt binh quyền, vi phu liền lấy Liêu Quốc dọa hắn, hắn lại nói vi phu cùng Trương Hàm cấu kết Liêu Quốc, vi phu trước một bước nói hắn muốn thành phiên trấn. Người tới ta đi, xem uy tín của ai tốt hơn. Tranh luận thắng thua, không xem có thể thuyết phục đối phương hay không, mà xem có thể thuyết phục người đứng xem hay không. Trong xã luận của Hàn Cương, cũng không phải nói Văn Ngạn Bắc muốn cướp đoạt binh quyền, một người muốn bảo vệ binh quyền, một người muốn đoạt binh quyền, người ngoài thoạt nhìn giống như là hai con chó đang cướp xương cốt. Hàn Cương chỉ nói là muốn chia cắt binh quyền, có vẻ như tình tiết nhẹ hơn một chút, nhưng trong bài viết lại trực tiếp liên quan đến vãn đường phiên trấn, kỳ thực căn bản không khác nhau, mà trong mắt dân chúng, hậu quả cũng càng thêm nghiêm trọng. Binh phân thì chính phân thì quốc phân, lấy ba châu năm châu, có thể ăn nghèo chống đỡ Bắc Lô hung hăng. Ân giám không xa, ở thế hạ hậu. Ngũ quý cũng không xa, ở thế hệ đường hậu. Chu Nam khẽ cười nói, đây có phải là tặc cắn một miếng, nhập cốt ba phần hay không? Văn Ngạn Bác sẽ không nhường, vi phu cũng sẽ không nhường, đến cuối cùng kết quả thỏa hiệp với nhau chính là phân tán binh quyền, mỗi bên một mảnh. Đây không phải là phiên trấn sao? Hàn Cương cũng cười nói, vi phu không thích nói dối, cũng không khinh thường nói dối, chỉ là kết quả sự thật sẽ biến thành như vậy, không thể gọi là nói dối. Vương Ngao cười ý vị thâm trường, tướng công khổ tâm chuẩn bị kỹ, triệu tập Nguyên lão hôm nay chính là vì hôm nay. Không đến trổi, bụi sẽ không tự mình chạy mất. Lúc vạn tượng đổi mới, đương nhiên phải quét dọn một phen trước. Nhưng bây giờ nói thẳng ra, Chu Nam nói, tướng công muốn thể hiện công bằng, nhưng không thể nắm giữ binh quyền nữa. Vương cũng gật đầu, nhất định phải phân cho đại nghị hội. Hàn Cương cười nói, là đại nghị hội của ai? Chương 344. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 344, lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 30. Đường Chi Vong, ở phiên trấn. Hoàn trấn, gây ra an sử. An sử chi loạn, thực ra là tiết độ sứ kiêm trưởng quân chính. Tiết soái trị dân, thống vạn quân, chuyên tích, trưởng hình danh, uy phúc đi khắp các châu. Tên là tiết độ, thực là quốc chủ. Mấy chủ quốc chủ cùng tồn tại, làm sao có thể hòa thuận cộng tế? An sử 200 năm sau, không một ngày nào không có chiến sự, loạn binh đi qua, bách tính 10 không còn một, thi hải lang độn trong mương máng. Thái tổ xét thấy thế, gọt đi quyền tiết độ, thực tại nội hư vu ngoại. Nuôi trọng binh trong nước, ngoại ngự cường lỗ, nội trấn bất thần, trăm năm nay thái bình thịnh thế dựa vào nơi này. Biết được chuyện xưa, liền biết trước kia là người làm gương, không có phong thái của thái tổ. Chỉ cần có lòng người, sẽ không muốn chia cắt cấm quân tự ủng binh mã. Vì chế tể tướng cũ, vì chế thiên hạ minh ông. Văn Ngạn Bắc mím chặt môi, không có cảm giác khác, chính là tâm phiền ý khô. Giống như có cây bút lông từ yết hầu cọ đến tim, lại từ tim cọ đến yết hầu, toàn thân lông tơ nóng nảy muốn để người ta thò tay vào móc hai cái, lại giống như có một ngọn lửa ở đáy lòng nghĩ ra không ra. Vừa nghĩ tới những lời không đáng giá này, thông qua tờ báo này chuyển tới các châu các huyện trong thiên hạ, Văn Ngạn Bắc liền bực bội muốn chết, giống như là đang đối phó với bản thân Hàn Cương, hắn liều mạng vặn tờ báo vài vòng, ném xuống dưới chân. Dựa vào sự mềm mại trên lưng ghế ra châu, Văn Ngạn Bắc vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lại rơi vào trầm mặc. Hai tay đan chéo trên bụng, chỉ có ngón tay thỉnh thoảng núp nhích hai lần, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. Văn Cập phủ túi người xuống, nhặt tờ báo lên, trải rộng ra. Phần trước đã bị Văn Ngạn Bác xé nát, phần này trước khi ra khỏi cửa bảo người tìm đến, đến trước mặt Thái Hậu cáo trạng dùng làm chứng cứ. Không ai dám cam đoan, tay không đến chỗ Thái Hậu, có thể trực tiếp lắc đầu nói không có chuyện này hay không. Đại nhân, cần gì phải tức giận như vậy? Hàn Cương địa đặt vu khống đại nhân, cho dù một số tiểu dân bị hắn mê hoặc, nhưng sĩ phu có mấy người bị hắn lừa bịp. Và lại, hôm nay Hàn Cương có thể vu oan cho đại nhân, ngày mai có thể vu oan cho cả Hải phủ, trong danh sách nghị chính, lại có ai không kiêng dè sợ hãi? Văn Ngạn Bác quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Con trai nói lời này, lẽ nào Văn Ngạn Bác không rõ? Nhưng nước bẩn bị hắt lên người, cảm giác này chính con trai cũng không cách nào đồng cảm. Trên đường xe người đi lại như mắc gửi, lúc sáng sớm phố xá thành Đông Kinh, so với Lạc Dương một ngày dòng người nhiều nhất còn náo nhiệt hơn mấy lần. Nhưng trên đường vẫn ngay ngắn trật tự, người đi đường xe ngựa đều dựa vào bên phải mà đi. Người đi đường càng lệch sang bên, xe ngựa thì gần bên trong. Tương phái ra trận, xương quân kinh sư cùng cấm quân hạ vị, đại bộ phận không phải đi đường sắt, chính là đi bưu chính, còn lại một bộ phận chính là trải qua huấn luyện, quản chế giao thông trong thành. Nhưng Lạc Dương không học, Lạc Dương không kẹt xe, cũng không có nhiều ví dụ bị xe ngựa đâm chết như vậy. Văn Ngạn Bắc cũng càng quen thuộc thông hành ở giữa đường lớn, đường đường là tể tướng, còn phải ở bên đường. Không có trật tự tôn ti, làm sao có quân thần phụ tử? Ngày đó vào kinh, từ lúc nhà ga vào thành, đã khiến Văn Ngạn Bắc thiếu chút nữa nổi trận lôi đình. Hắn ở kinh sư mấy chục năm, cũng chưa từng cảm thấy cần phải làm cho tể tướng lễ tuyệt bách liêu cũng biệt khuất như vậy. Chỉ là một chiếc xe ngựa thuê, còn có thể công khai ngăn ở phía trước đoàn xe tể tướng. Nếu không phải ngại tình thế, để Văn Ngạn Bắc không muốn bị coi là lên kinh gây chuyện, đã sớm phát tác tại chỗ. Mọi thứ trong kinh thành đều không vừa mắt như vậy, so với lúc hắn còn trẻ, thành đồng kinh như vậy thật sự là không ra gì. Mà trong đó không ra sao nhất, đương nhiên chính là thần không trùng, quân không quân. Hai câu này, không có phản. Biến triều đình đang yên đang lành thành bộ dáng như vậy, Hàn Cương cũng không biết xấu hổ mang tên mình trong văn phòng này đến công kích Văn Ngạn Bắc hắn. Cho dù có thể nhất thời kích động ngu dần, thì làm sao có thể làm gì được Văn Ngạn Bắc hắn. Giống như lời lão Lục nói, sĩ phu trong triều đều biết ngược lại khiến cho đồng liệt của hắn vì đó mà dè chừng, những gì đoạt được không xa, dùng phương pháp uống rượu độc giải khát này, đủ có thể thấy Hàn Cương đã nghèo rồi. Cửa hàng bên đường từng gian xẹt qua từ cửa sổ, không phải là chợ quỷ, ở sáng sớm khai trương liền hầu như đều là quán ăn, từng cái khách quý chật nhà, bàn ghế nhỏ trước cửa hàng đều ngồi đầy người. Không cần suy nghĩ nhiều, trong đó nhất định là đọc một lần lại một lần xã luận của Hàn Cương, vì đó sôi trào. Nhưng cho dù thực khách trong quán trà quán rượu ven đường đều phụ họa Hàn Cương, thân là tể tướng, Văn Ngạn Bắc hắn có gì phải sợ. Lúc sáng sớm, trong quán cơm nhỏ sát đường ngồi đầy thực khách, tiến sĩ đọc báo thì ngồi ở chính giữa. Báo chí kinh sư cũng không đắt, nếu như theo như hàng năm đến đặt mua, còn có chiết khấu không nhỏ. Nhưng bách tính phổ thông, nguyện ý mỗi ngày tiêu một khoản cố định chi tiêu, hoặc là trực tiếp móc ra 3 quan tiền vào cuối năm, dù sao vẫn là số ít. Rất nhiều người đều chỉ mua một tờ báo trong ngày thi đấu. Báo nhanh của hai nhà đều chia thành ngày lớn ngày nhỏ, báo chí trong ngày thi đấu sẽ mở rộng đến 5-6 trang một tờ, mà không phải ngày thi đấu thì chỉ có 2 trang. Đương nhiên, bất luận là ngày thi đấu hay ngày thi đấu, trên báo chí quảng cáo cũng sẽ không ít. Lúc bình thường thì thông qua truyền đạt tin tức qua miệng. Cho nên các quán ăn, quán trà, quán rượu liền có tiến sĩ đọc báo cho khách nhân, thuận tiện tiến hành giải thích, báo chí đưa tin, thực khách trà trộn ở những tiệm này cũng không phải là tất cả mọi người có thể xem hiểu. Mà trong 72 cửa hàng chính, liền không cần đọc báo tiến sĩ tồn tại. Một đội xe ngựa đi qua con đường trước quán ăn, một hàng hơn 100 người, bốn ngựa kéo xe, thanh la cái tán đều đi theo xe, nhưng trong quán ăn lại không có người nào chú ý tới đội ngũ cấp tể tướng này. Cái đó không xa, ở cái thế nào? Hồ tiến sĩ, ngươi nói với ta một chút, đây là ý tứ gì? Đúng vậy, Hồ tiến sĩ, đừng chỉ đọc mà không giải thích. Hảo hảo nói với bọn ta. Làm gì Hàn tướng công muốn viết bài văn này? Trực tiếp đưa một bản tấu chương lên Thỉnh Thái hậu phát lạc không tốt sao? Tiến sĩ đọc báo vừa mới đọc xong câu chuyện có danh tể tướng, dân chúng Đông Kinh luôn mang ý chí thiên hạ lập tức sôi trào lên, ý tứ của thiên xã luận này thật ra rất là gần gũi, đừng nói là đọc sách, chính là không đọc sách, chỉ cần quanh năm nghe đọc báo nhiều, nghĩ kỹ một chút cũng có thể có vài phần lý giải, nhưng lúc ăn cơm, nguyện ý nghĩ nhiều cũng không có mấy người. Đều là đuổi theo hỏi người đọc báo kia. Cái này còn nghe không rõ. Hàn tướng công sợ là đều tức giận, không có tâm tình đi tạo hình văn bút, muốn nói cái gì liền làm cái đó, đăng lên báo chí chính là lời nói trắng trợn. Trong khách sạn đọc báo tiến sĩ chậm rãi, liền giống như nói ba phần, những người kể chuyện ở cựu vực kia cũng thích treo khẩu vị người khác lên, nói trắng ra, chính là có người muốn chia nhà làm việc. Ai? Văn. Trong văn chương cũng nói, là một vị nguyên lão tam triều nào đó. Không phải chính là Văn lão tướng công sao? Che che giấu giấu, sợ cái gì? Vị nguyên lão ba triều kia làm cái gì, còn chọc cho Hàn tướng công tức giận. Tiến sĩ đọc báo rung đuôi lắc ý, chủ nhà bệnh nặng rồi, bên ngoài còn có tặc tử muốn đoạt sản nghiệp của người ta, hạ bộ trong nhà không nhớ ân đức của chủ nhà, lại nào muốn phân chia gia sản, các ngươi nói loại người hầu này có lấy được hay không? Đương nhiên là không được. Nhà ai cũng không dám muốn loại người hầu tham lam vô sỉ này. Cho nên nói, Văn lão tướng công muốn náo loạn phân gia này có lấy được hay không? Không ai trả lời, nhưng đáp án là khẳng định. Thái hậu bệnh nặng, hoàng đế ngu ngốc, bên ngoài còn có Liêu Cầu nhìn chằm chằm, Trương tướng công, Hàn tướng công nghĩ đại thần trong triều đình cùng nhau đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải khó khăn này, cho nên mới có đại nghị hội. Nhưng có người không thỏa mãn, muốn mất được càng nhiều hơn. Nhưng Hàn tướng công lại cố tình muốn phủi sạch, chỉ làm 5 năm liền phải đi. Hàn tướng công cũng sợ bị người ta công kích quyền yêu đương. Hàn tướng công chính là thái thanh chính, không muốn bị người coi là vương mãng, đồng chắc nhất lưu. Lẽ nào trên đời còn có người không biết cách làm người của Hàn tướng công? Hắn cứu bao nhiêu người a? Những lời nói xấu kia căn bản cũng không cần để ý tới. Hắn hôm nay mới hơn 40 đi, như vậy sớm lui lại cần gì phải làm như vậy? Vạn nhất lại để cho một văn tướng công đi ra làm tể tướng, xui xẻo lại là dân chúng thiên hạ. Lời này có lý, Hàn tướng công nếu làm tể tướng thêm 20 năm mới tốt, 30 năm, 40 năm mới tốt. Hàn tướng công là đệ tử Dực Vương, lại có thiên đại âm đức, khẳng định phúc thọ lâu dài, làm tể tướng 50 năm nữa trở về núi rừng dưỡng thương, vẫn còn có bao nhiêu năm tháng nhàn nhã. Đáng tiếc, Hàn tướng công luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói 5 năm là 5 năm, nhiều thêm một ngày sợ là cũng không chịu làm. Nếu thật sự có nhiều hơn một ngày, khẳng định sẽ có không biết bao nhiêu tiểu nhân nhảy ra công kích Hàn tướng công. Hàn tướng công cũng sẽ không quá để ý, còn nữa, Liêu Cầu sắp tới rồi. Mấy vị tướng công nào có tâm tư đi ứng phó chuyện phía sau? Liêu Cầu thì có sao đâu, thần cơ doanh thua cái gì thần hỏa quân kia? Trên đường Hà Bắc có bao nhiêu hỏa pháo? Các ngươi không thấy được, chỉ là một cái tiểu trại được xác định, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu lệnh. Năm ngoái lúc ta đi qua, bốn góc tường của trại đều xây dựng pháo đài, ít nhất cũng có 1-2 chục khẩu hỏa pháo. Trên toàn bộ đường Hà Bắc, trại như vậy mấy trăm hơn 1000, lính Liêu đủ chết sao? Quan quân đại tống ta so với người Liêu đích sắc mạnh hơn một chút, nhưng thêm một văn lão tướng công thì yếu hơn một chút. Trong tiếng cười vang, một thực khách đứng dậy tính tiền, đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, đối mặt với đường cái rộn rộn rằng rằng, lại quay đầu nhìn trong cửa hàng huyên náo một chút, nhẹ giọng thốt ra một câu, đồ cùng truy kiến. Không ai nghe thấy, cũng không ai chú ý, hắn thở dây cương buộc ngựa, khẽ vung roi ngựa, lên ngựa đi xa. Ngay ngoài Tuyên Đức Môn, Văn Ngạn Bắc xuống xe, đội tiệu tiếp tục đi vào trong cung. Trong triều thần, chỉ có Văn Ngạn Bắc và Vương An Thạch mới có vinh hạnh đặc biệt như vậy, cho dù là Tô Tụng cũng chỉ có thể thay ngựa vào cung, hoặc là dứt khoát đi bộ vào. Một can dư nâng văn lão tướng công lên, chỉ có Văn Cập Mục và Văn Duy Thân có thể đi theo bên cạnh Kiệu. Một đường thông suốt, không có ai dám ngăn trở lão tể tướng tự xưng là diện thánh ở trước tầm điện Thái Hậu sinh hoạt, Văn Ngạn Bác hạ Kiệu. Cũng không ngoài ý muốn, Vương Trung Chính đã canh giữ ở trước điện. Văn Ngạn Bác khẽ hừ lạnh một cái, con chó đã quên chủ nhân của mình là chó của ai, là càng ngày càng cản rỡ. Thái Tổ bắt đầu, dùng hơn 100 năm thật vất vả mới buộc chặt bọn nó, Trương Hàm và Hàn Cương lại dễ dàng bung xích chó ra, thật muốn xem ngày sau bọn nó cắn trả, Hàn Cương và Trương Hàm còn có thể nói như thế nào đứng ở trước mặt hoạn quan Vương Trung Chính. Văn Ngạn Bắc vẫn nghiêm mặt như trước, Thái Hậu đã trả chưa? Văn Ngạn Bắc hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với Thái Hậu. Một nguyên lão cậy già lên mặt triển lãm rất sống động, Văn Ngạn Bắc trước đây còn chưa đến mức vô tình như thế, nhưng hiện tại hắn bị ủy khuất, đang muốn tỏ vẻ mình phẫn nộ, không náo một chút, người khác còn tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận Hàn Cương hắt nước bẩn tới. Nếu như không phải ở trước mặt người khác, Vương Trung Chính thật sự muốn nổ nước miếng xuống đất. Lão già này, đúng là càng già càng cóng. Thử hỏi Thái Hậu hẳn là càng tin tưởng ai? Là tể tướng vẫn luôn ủng hộ bà ta ở trung tâm, hay là nguyên lão mười mấy năm trước đã thoái dưỡng lạc dương, cho tới nay ngoại trừ thêm phiền toái thì không có tác dụng gì khác. Tuân công bẩm báo. Vương Trung Chính lui ra phía sau nửa bước, túi đầu cong eo, Thái Hậu nói, nếu như bột công thật sự có binh quyền, thật sự không cần gặp lại, mời bột công đi Thái Miếu gặp Hoàng đế Nhân Tông là được. Chương 345. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. Chương 345. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. 31. Diêm Quốc Công ra ngoài rồi. Diêm Quốc Công đã tới Tuyên Đức Môn. Diêm Quốc Công đổi kiệu tiến cung, hai vị văn nha nội đi cùng. Hành tung của Văn Ngạn Bác được đưa vào Hàn phủ, đưa đến trước mặt Hàn Nghệ. Hàn Thiện giả vờ cười đắc ý, khích lệ mỗi một vị mật thám đến báo tin, sau đó đi vào bẩm báo với phụ thân. Vương Thái Úy phụng chỉ ở trước điện ngăn chặn Quách Quốc Công. Lại một người mang đến tin tức mới nhất, Hàn Lam lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Trong cảm giác của hắn, trong nhà đã trở thành một tiểu viện quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, phản phất biến thành trướng sự của chủ soái trước đại chiến, từng tên thám báo mang theo quân tình mà đến, mà mình hầu hạ ở bên cạnh chủ soái, chứng kiến khai mạc và kết cục cuối cùng của trận đại chiến này. Một cảm giác dâng trào trong lòng, khiến Hàn Tranh càng đắm chìm trong kích thích khiến người ta run rẩy này, nhưng khi hắn đi vào bẩm báo, vị chủ soái lẽ ra phải bình tĩnh trầm nghị kia vẫn đang nói đùa với người khác. Tên tuổi của Tầm Công thật sự là lớn, đem con cháu đều che giấu, khiến cho người ta chỉ biết là Văn Lục nha nội, Văn Cửu nha nội, lại không biết Cập Phủ, Duy Thân là ai. Văn Cửu danh Cập Phủ. Tăng Hiếu mở to hai mắt, ra vẻ kinh ngạc. Hắn và Hàn Cương nhìn nhau một lát, không nhịn được cười to. Trong tiếng cười, Hàn Cương quay đầu hỏi nhi tử vừa đẩy cửa tiến vào, thế nào, có phải là bột công bị Thái Hậu mắng một trận không? Hàn Nghiên cúi đầu, lựa chọn không để ý tới thế cục, vì cười lạnh mà cất tiếng cười to nhàm chán. Thái Hậu để Vương Thái Úy truyền lời cho Kính Quốc Công, nếu Kính Quốc Công thật sự có binh quyền thì không cần bệ kiến, có thể đi Thái Miếu gặp Nhân Tông một lần. Tăng Hiếu khoan đột nhiên không thấy đâu, trong nháy mắt ánh mắt trở nên sắc bén như lưỡi dao, thẳng tắp đâm về phía Hàn Cương. Khoe miệng Hàn Cương thản nhiên ngưng cười, Văn Ngạn Bác là phản ứng gì? Sau khi Kính Quốc Công bái lĩnh thánh chỉ liền xuất cung. Đáp án của Hàn Kiệt khiến Hàn Cương kinh ngạc nhướng mày. Hắn còn tưởng rằng Văn Ngạn Bác sẽ tranh cãi với Vương Trung Chính vài câu, nói không chừng còn có thể nói cái gì ngăn cách trong ngoài, không nghĩ tới Văn Ngạn Bác dứt khoát như vậy, trực tiếp lĩnh chỉ rời đi. Nụ cười một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt của Tằng Hiếu Khoan, Ngọc Côn, không ngoài dự liệu. Hàn Lộ cũng không biết rốt cuộc là vì sao Tằng Hiếu Khoan sáng sớm đã đến thăm, nhưng Tằng Hiếu Khoan bây giờ phản ứng có chút hả hê, hắn lại thấy rõ ràng. Hàn Lộ căm tức nhìn chằm chằm Tằng Hiếu Khoan, Hàn Cương lại lắc đầu, ý cười không thay đổi, không ngờ Thái Hậu lại tức giận như vậy. Tuân công đây là muốn thuận nước đẩy thuyền. Tằng Hiếu Khoan nhấn mạnh bốn chữ thành ngữ, lại hảo tâm giải thích thêm một câu, tể tướng khóc Thái Miếu, từ trước đến nay chưa từng có. Hàn Kiệt hãi hùng kết vía. Hắn nghe phụ thân dạy, đứng ở bên yếu thế là phản ứng đầu tiên của người bình thường đối với chuyện không liên quan tới mình. Lần này công kích Văn Ngạn Bác trên báo chí, nói ý có lòng đoạt quyền, chính là lặng lẽ đặt Văn Ngạn Bác ở vị trí cường thế. Giấy trắng mực đen trên báo chí, Văn Ngạn Bác muốn giải thích, phải đi giải thích từng cái một, hắn không khống chế được báo chí kinh sư, cũng không có biện pháp thay đổi hình tượng ở trong bách tính kinh sư, nhưng Thái Hậu phản ứng quá độ, lại cho hắn một cơ hội phản kích. Văn Ngạn Bác khóc một trận ở Thái Miếu, Hàn Cương dội thùng nước bẩn này, sợ là có thể rửa sạch sẽ. Hù dọa trẻ con làm gì? Trong lúc kinh ngạc, Hàn Nghiên lại nghe thấy giọng nói trầm ổn của phụ thân, tể tướng có miếu, triều đại này chưa có. Chẳng lẽ ngươi quên, năm xưa phụng nên Hy Tông hoàng đế thần chủ vào miếu, không phải chúng ta đều ở Thái Miếu khóc lóc một trận sao? Từ khi Thái Hậu ủy quyền chính sự đường, giam cầm tiểu hoàng đế, cũng tế cáo liệt tổ liệt tông vì chuyện này, cất giữ chư đế thần chủ Thiên Thủy Triệu Thị, cùng với Tôn Thất, Thái Miếu Tôn Thất cùng linh vị danh thần, liền lại tăng thêm một tầng cấm quân đến trấn giữ. Trên danh nghĩa là di phòng, kỳ thực là để cho tinh nhuệ nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa Tôn Thất tới đây gây sự. Nhưng Văn Ngạn Bác tự xưng phụng khẩu dụ của Thái Hậu mà đến, mấy trăm binh tướng thủ Thái Miếu cũng không thể ngăn được hắn. Dưới sự nâng đỡ của hai đứa con trai, Văn Ngạn Bác bước lên bậc thềm. Nhìn lao tể tướng run rẩy, không ai dám đưa tay cản. Vạn nhất đụng phải một cái, đem bộ xương giả của Quách Quốc Công ném xuống, chớ nói động thủ, binh tướng đứng gần đều phải bồi một cái mạng. Chỉ có thể cẩn thận đứng cách một trượng, nửa hộ tống nửa đưa Văn Ngạn Bác đến trước nhân miếu. Thiên tử thất miếu, tam chiêu tam mục, thái tổ chính vị, trừ tông ở bên. Hôm nay từng miếu tổ chính là chỗ ở của thần chủ nhân tông thể thiên pháp đạo cực công toàn đức thần văn thánh võ duệ chiết minh hiếu hoàng đế. Văn Ngạn Bác vượt qua ngưỡng cửa, trên bàn thờ được lụa vàng che giấu chính là thần chủ hoàng đế nhân tông. Hai bên thần chủ nhân tông là mấy vị hoàng hậu, chỗ hai hành lang, hắn thấy được linh vị vương tặng Lã Di Giản và Tào Vĩ, đó là công thần phối hưởng của Mỹ Hiệ. Có thể hưởng được Thái Miếu, hẳn là công thần hiện đức của một triều. Người hưởng Thái Tổ chính là Triệu Phổ, Tào Bân, Thái Tông chính là Tiết Cư Chính, Thạch Hy Tái, Phan Mỹ, Chân Tông chính là Lý Tuyển, Vương Đán, Lý Kế Long, Cộng Thiên Vương, Lữ, Tào của Nhân Tông, ngoại trừ Thái Tổ là một văn một võ, còn lại đều là hai văn một võ. Anh Tông triều võ công không hiện, cho nên công thần La Tư Miếu chỉ có 2 vị hàng kỳ, tăng công lượng, độc thiếu võ tướng. Hy Tông hiện tại chỉ có 1 vị tể tướng Phú Bật ở bên hưởng, nhưng chờ Vương An Thạch chết, tất nhiên sẽ gia tăng 1 vị trí của Y, mà võ tướng bên kia là Trương Thủ Ước vài năm trước bởi vì vết thương cũ quá lâu khó lành mà chết. Văn Ngạn Bác đứng trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn thần chủ, quan lại binh tướng vây quanh một vòng phía sau cũng không dám tiến lên, vẫn chỉ có Văn Cập Phủ, Văn Duy Thân ở bên cạnh. Vi phụ Mông Nhân Tông không chê, dùng làm tể tướng. Đáng tiếc anh Tông, Hy Tông đều không có bổ sung gì cho quốc gia. Hôm nay đối mặt Nhân Tông, không khỏi thẹn quá, thẹn với Nhân Tông, thẹn quá. Văn Ngạn Bác nhìn thần chủ, nước nở, bỏ rơi 2 đứa con trai, quỳ gối trước thần chủ, nước mắt ràn rụa, Nhân Tông tại thượng, lao thần vô năng, thái miếu này không bảo toàn được nữa. Quan lại, binh tướng trong điện đều trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ tới Văn Ngạn Bác nói mình phụng thánh chỉ thái hậu tới đây tế bái Nhân Tông lại là chuyện như vậy. Lão đầu nhi hơn 80 tuổi, cho dù đang khóc kể, nói chữ vẫn là rõ ràng mạch lạc, để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Hôm nay quyền gian thâu quốc, lừa gạt thánh mẫu, nhốt quân thượng, vu khống hiền lương, mặc cho tiểu nhân. Ngạn Bác vô năng, tuy có lòng thanh yêu, lại không có sức trở về, chỉ có thể ngồi xem. Ngạn Bác vô năng, Ngạn Bác đáng chết. Văn Ngạn Bác thanh âm như khóc huyết, mặc cho ai nghe, đều không khỏi vì Văn lão tướng công cúc một phen nước mắt. Lão giả râu tóc bạc trắng khóc thành bộ dáng như vậy, quan lại tướng tá trong điện đều tận tâm dầu dĩ. Chỉ có vài tên quan văn võ tướng cầm đầu cảm thấy không đúng, nếu không cắt ngang cảnh này, thì phải đối mặt với sự phẫn nộ của tể tướng đương nhiệm. Bọn họ thấp giọng trao đổi vài câu, liền đi lên trước, "Tướng công, tướng công." Ngay khi bọn họ còn đang kinh ngạc, một hơi không lên, lung la lung lay, chợt ngã vào trong ngực nhi tử, đúng là ngất đi. Trước thái miếu một mảnh hỗn loạn, lao tể tướng Văn Ngạn Bác phụng chỉ đến tế bái hoàng đế Nhân Tông, lại té xỉu trước linh vị hoàng đế Nhân Tông. Y dì quan Hàn Lâm che chở một cáng cứu thương đội vàng đi ra từ trong thái miếu, Văn Ngạn Bác được đưa lên xe ngựa cấp cứu của bệnh viện, vội vàng rời đi. Lại không có ai chú ý tới, bên cạnh Văn Ngạn Bác, không thấy bóng dáng Văn Lục Nha Nội. Văn Cập Phủ mang theo 2 tùy tùng, lặng yên tối lui ra khỏi đám người hỗn loạn. Văn Lục Nha Nội đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hành động từ chỗ đông người, lại rẽ vào một con phố vắng lặng không người, tiếp theo bỏ lại một tùy tùng đi ở phía sau, mình lại ở trên một con đường cái náo nhiệt một chiếc xe ngựa, nhưng chỉ qua một cây cầu, liền xuống xe thay đổi một chiếc xe ngựa khác. Cứ như vậy mấy lần di chuyển xuống, cho dù ngay từ đầu có mật thám Hoàng Thành Ti nhìn chằm chằm, Văn Cập Phủ tin tưởng, hiện tại bọn họ tuyệt đối đuổi không kịp. Nhìn phố xá hai bên, Văn Cập Phủ thấp giọng dặn dò tùy tùng một câu, chỉ thấy tùy tùng kia liền truyền lời với Sa Phu bên ngoài, không đi thành phố Mính Nhi nữa, đi hẻm Đồng Kê Nhi khẩu Bắc. Tiền chiếu chiếu đưa, thêm 15 thì thêm 15, chỉ cần nhanh là được. Nghe thấy vài tiếng roi ngựa vang lên, tốc độ xe nhanh hơn vài phần. Văn Cập Phủ tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi đến đầu hẻm Đồng Kê Nhi, đổi một chiếc xe khác, là có thể đi đến tòa soạn đua ngựa bên kia. Vừa rồi lúc đi thái miếu, Văn Cập Phủ đã muốn đi tòa soạn đua ngựa, đáng tiếc bị phụ thân hắn ngăn cản. Văn Cập Phủ còn muốn đi triệu tập Phùng Kinh và các lao thần cùng đi thái miếu, nhưng bị phụ thân hắn ngăn cản. Tới kịp ở đâu? Lúc ấy Văn Cập Phủ nghe phụ thân nói như vậy, chờ sau khi Hàn Cường phản ứng lại, trực tiếp có thể phái binh tới, để chúng ta không được tới gần thái miếu một bước. Cho nên nhất định phải nhanh, nhanh đến mức Hàn Cường không kịp phản ứng. Nếu không với sự gian xảo của Hàn Cường, nhất định sẽ lấp kín sơ hở này. Miếu khóc đây là bước đầu tiên, kế tiếp còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Nếu Hàn Cường không biết xấu hổ, Văn gia sao có thể không hồi báo? Tất cả mấu chốt đều vẫn là thanh danh. Tựa như quá khứ công kích chính địch trên triều đình đều là bắt đầu từ thanh danh. Làm sao mới có thể phá hủy thanh danh của Hàn Cương? Đó chính là vạn gia sinh vật, bài vị trường sinh trải khắp trời nam đất bắc, Vương Mãng chỉ có thanh danh tốt trong giới sĩ nhân, Hàn Cương ngay cả dân chúng cũng có thanh danh tốt. Lạc Dương cũng có thi đấu, cũng có báo chí, tất cả đều học ở Đông Kinh. Quy mô thi đấu ở Lạc Dương không lớn, nguyên lão lại rất nhiều, Văn gia cũng không thể trực tiếp khống chế bất kỳ một nhà nào trong đó. Nhưng muốn thông qua lực ảnh hưởng của hắn công kích Hàn Cương ở Lạc Dương lại không phải việc khó gì. Lần này Văn Ngạn Bác bị người ta hất nước bẩn, các lão nhân Lạc Dương há có thể không một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đối với Hàn Cương cũng sẽ cùng chung mối thù. Thế nhưng ở trong kinh sư, Văn Ngạn Bác lại đều bất lực. Văn Ngạn Bác là ai? 20 năm không rời núi tể tướng. Làm quan có lẽ biết, có lẽ không biết, nhưng ngoại trừ Lạc Dương cùng mấy châu huyện hắn từng nhậm chức, hơn phân nửa không biết có Văn Ngạn Bác người này. May mắn Hàn Cương gần đây hành động mờ mịt, ném Tôn Thất sang một bên. Vì sao Hàn Cương chỉ đăng tin tức về báo Đá Cầu? Vì sao hắn không đăng bài viết trên một tờ báo nhanh khác? Lý do vừa nhìn là biết ngay. Thế lực khắp nơi sau lưng Cúc Khoái Báo là Hàn Ngọc Côn như thiên lôi sai đầu đánh đó, mà sau lưng Tái Mã Khoái Báo lại là Tôn Thất. Sau khi Hàn Cương bức lui Thiên Tử, liền từ bỏ phối hợp với Tôn Thất của hắn. Tựa như một tờ giấy lộn, sau khi dùng xong liền bị Hàn Cương ném đi, đây chính là cơ hội. Chỉ cần đại hội nghị tổ chức, thiên hạ này sẽ không còn là của Triệu thị nữa. Cho dù là Triệu Thế Tương lịch tặc này, cũng sẽ không nguyện ý Thiên Thủy Triệu thị biến thành một vọng tộc bình thường. Không, là vọng tộc bị giám thị trông giữ. Văn Ngạn Bác tin tưởng bọn họ sẽ có chỗ lựa chọn. Văn Cập Phủ cũng tin chắc như vậy. Chuyện thế này, nghĩa vô toàn bộ theo nhau. Văn Cập Phủ thấp giọng thì thầm, thần sắc càng thêm kiên định. Thân tín tùy chưa bao giờ nghe rõ, hỏi: "Lục Lang, có chuyện gì?" "Không có gì." Văn Cập Phủ lắc đầu. Sau câu chuyện của Hàn Cương, hiện giờ phụ thân của hắn đã đâm lao phải theo lao, nhất định phải phân cao thấp với Hàn Cương. Cho dù là Văn Ngạn Bắc cũng không cho rằng Hàn Cương có lòng xoán vị. Chỉ cần Hàn Cương không dám tùy tiện làm bậy, xoán ngôi thì sự an toàn của Văn gia có thể được bảo đảm. Nếu Hàn Cương đã bó tay bó chân, chỉ có thể đăng bài báo trên báo, Văn gia không có nỗi lo về sau, thành thì một bước lên trời, bại thì cũng chỉ lui về Lạc Dương, sao có thể không dám liều một phen? Hàn Cương phải trả giá đắt cho sự ngu xuẩn và ngây thơ của hắn. Văn Cập Phủ cắn răng, nhất định. Chương 346. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 346, lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 32. Văn Ngạn Bác tỉnh lại trên giường bệnh đã qua một canh giờ kể từ khi hắn vào viện. Lúc vừa mới đưa đến bệnh viện, cả bệnh viện tử tế ở thành đông, hơn 10 vị ngự y vây quanh hắn, châm cứu, ngải cứu, thành thuốc, uống thuốc, toàn bộ gia sản đều được chuyển ra ngoài, nếu không phải Văn Duy thân chắn trái chắn phải, Văn Ngạn Bác lại kịp thời tỉnh lại, lúc này mới không bị rót đầy một bụng thuốc nước, sau lưng cắm một hàng kim châm. Nhưng đến cuối cùng, Văn lão tướng công vẫn vào viện tĩnh dưỡng 3 ngày, xem bệnh tình biến hóa chẩn đoán. Lục ca đâu? Văn Ngạn Bác ngủ một lát, sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là hỏi Văn Duy thân, sao hắn còn chưa trở về? Lục ca còn chưa tiêu. Đại nhân tỉnh rồi. Người cắt ngang lời nói của Văn Duy thân chính là Văn Cập phủ đã kịp thời chạy tới. Vừa nhìn thấy Văn Ngạn Bác tỉnh táo, thanh âm Văn Cập phủ đột nhiên cất cao, phát ra một cái kinh hỉ. May mà ngự y tới kịp, bằng không cái mạng già này coi như mất rồi. Văn Ngạn Bác nhướng mày, thế nào rồi? Đại nhân yên tâm, trong nhà đều đã an bài. Đại nhân an tâm tĩnh dưỡng là được, có gì phân phó cứ để con làm. Trong phòng bệnh còn có người ngoài, Văn Cập phủ không dám nhiều lời. Văn Ngạn Bác không kiên nhẫn khoát tay áo, y quan, bác sĩ và hộ công trong phòng lập tức thức thời rời đi. Văn Cập phủ mới nhanh chóng đi tới bên giường bệnh của Văn Ngạn Bác, ghé vào bên thái lão đầu nhi, thấp giọng nói, đại nhân có thể yên tâm, nhi tử là đàm phán cùng Triệu Thế. Trên báo chí 2 ngày nữa sẽ an bài. Triệu Thế tướng tự mình ra mặt. Văn Duy thân lại có vài phần nghi ngờ, hắn ở tòa soạn báo. Văn Ngạn Bác rất không kiên nhẫn, cúp cấp khoái báo phát ra xã luận, tái mã khoái báo hoàn toàn không biết, hắn có thể không ở đây. Yên tâm. Văn Cập phủ cũng nói, chính là sau này hắn muốn đổi ý, báo đến Hàn Cương bên kia cũng sẽ khiến Hàn Cương kiêng kỵ. Thành hay không thành, cũng không ở trên một tờ báo chí. Văn Ngạn Bác nói, dãy rủa muốn đứng dậy. Hai đứa con trai cẩn thận đỡ lấy, để Văn Ngạn Bác ngồi dậy trên giường ở bệnh viện ngủ một lát. Văn Ngạn Bác mặt mày hường hào, khí sắc tốt đến tột đỉnh, vi phụ diễn kịch tổng quân vẫn còn có chút thanh thế, lúc này hẳn là đã truyền ra ngoài. Hàn Cương còn chưa thể một tay che trời, làm tể tướng ở Sĩ Lâm cũng luôn luôn không được người chào đón, một chút sai lầm nhỏ cũng có thể bày trần làm đại tội ngập trời. Văn Ngạn Bác đây là có cảm xúc mà phát, những năm làm tể tướng kia, hắn trải qua công kích không phải số ít. Dù sao đặc điểm lớn nhất của Thanh Lưu chính là đâm trọng, sở trường duy nhất cũng là đâm trọng. Kinh sư Sĩ Lâm là ngọn gió của Thanh Nghị thiên hạ. Trương Hàm, Hàn Cương làm tể tướng nhiều năm như vậy, lại không thống nhất rừng Sư Lâm, hơn nữa khí học ở trong Sĩ Lâm, ngược lại thiên về yếu thế. Tể tướng nắm giữ quyền to lại căn cơ nông cạn như vậy, luôn luôn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Lát nữa Lục Ca đi gặp Phùng Kinh, xem báo cáo hôm nay, chắc chắn hắn lại trốn về hang chuột của hắn, e là còn chưa biết chuyện trong Thái Miếu. Con biết rồi. Văn Cập phủ gật đầu, lập tức lại hỏi, hẻm Nô Đồng bên kia thì sao? Chỗ ở của Hàn Duy Hàn Trần là nơi Hàn Giáng đặt mua ở thủ đô. Trước cửa có Nô Đồng, ngõ nhỏ cũng vì vậy mà có tên. Mà tể tướng họ Hàn rất nhiều, vì phân chia gia đình với hai vị tể tướng Hàn Kỳ, Hàn Cương, Linh Thọ Hàn gia cũng có một dị danh đồng mục Hàn. Hàn Ngũ, Hàn Lục hiện tại để ý nhất là động tĩnh của người Liêu. Bọn họ không dám làm khó Hàn Cương, nhưng ta không tin trong lòng bọn họ không có lửa. Văn Cập phủ nhíu mày suy tư nói, đại quân Bắc Lô ở ngay trên đường Nam Kinh, muốn bọn họ không giúp đỡ nhau cũng không dễ dàng. Văn Ngạn Bắc lắc đầu, Hàn Cương đã dám dẫn người Liêu tới, khẳng định có nắm chắc ứng đối, hắn và Trương Hàm tuy gian xảo, tư tâm lại nặng, nhưng trung quy còn không ngốc đến mức như Thạch Kính Huy. Nhưng binh hùng chiến uy, ai có thể nói nhất định có thể thắng? Có thể thấy được người Liêu cũng không phải chuẩn bị nam phạm, chỉ là làm dáng một chút, đe dọa một phen, đòi chút chỗ tốt thì thôi. Hắn nói như chém đinh chặt sắt, vi phụ cùng người Liêu giao thiệp mấy chục năm, Hàn Ngũ Hàn Lục quan tâm sẽ bị loạn, cho nên bị Hàn Cương lừa, nhưng ta thì không. Văn Cập phủ liên tục gật đầu, con trai kia lát nữa sẽ đi gặp Triệu Thế Tương một chuyến, chuyển lời của đại nhân cho hắn. Châu báo chí, thứ không cần quá để ở trong lòng. Triệu Thế Tương nhận lời tuy tốt, nhưng lòng người cách cái bụng, chúng ta không biết hắn thật giả. Văn Duy thân nhanh chóng liếc Văn Cập phủ một cái, sau đó lại quan tâm nhìn chăm chú phụ thân. Chợt bị dội một chậu nước lạnh, Văn Cập phủ ngẩn người, đang muốn giải thích, Văn Ngạn Bác nâng tay, thật, tất nhiên là tốt nhất. Giả, cũng có thể làm cho Hàn Cương an tâm, lầm tưởng tài nghệ vi phụ chỉ đến thai này. Sắc mặt Văn Cập phủ âm trầm xuống. Chẳng lẽ mình vất vả bận rộn một hồi, dọc theo đường đi còn giày vò mấy phen, cũng chỉ là bị ném ra ngoài để mê hoặc thai mắt người khác. Văn Duy thân lại luôn miệng khen, đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán. Thần cơ diệu toán thì không tính, chỉ là thuận tiện mà thôi. Văn Ngạn Bác nói, binh giả quỷ đạo, không thể để cho đối thủ đoán được chúng ta muốn làm gì. Văn Cập phủ cúi đầu, đại nhân nói phải, hài nhi thủ giáo. Văn Ngạn Bác nhìn Lục Nhi Tử, lại nói, Triệu Thế tướng bên kia cũng không thể thả. Nếu thật sự hắn có lòng hối cải, vẫn có thể phát huy tác dụng lớn. Văn Duy thân cũng nói, cho dù không có, liên hệ nhiều với Triệu Thế tướng vài lần, cũng có thể đem Hàn Tam lừa gạt thêm một đoạn thời gian. Trong lời nói của lão cửu mơ hồ xen lẫn một thứ gì đó, làm cho vẻ mặt Văn Cập phủ trở nên lạnh nhạt. Khóe miệng Văn Duy thân hơi vểnh lên, quay sang Văn Ngạn Bác nói, đại nhân nếu đã dậy, có muốn về nhà hay không? Vi phụ ở Thái Miếu vất vả làm một trận, bây giờ trở về, chẳng phải là vô duyên vô cớ lãng phí nhiều tâm lực như vậy. Nhưng dù sao nơi này cũng là bệnh viện. Vinh quay đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào, giọng nói càng nhỏ hơn, ẩm thực ở đây, khó đảm bảo không có ai nổi ý xấu. Vừa rồi Văn Duy thân chắn trái chắn phải, quả thực không ăn thuốc bệnh viện cây ra, chính là lo lắng điểm này. Hàn Cương thật sự có lá gan này, còn có thể mở hội nghị lớn gì với Trương Hàm. Thân là tể tướng, tay nắm đại quân, ai có thể khiêu chiến với bọn họ? Ai không phục trực tiếp tịch thu tài sản diệt tộc? Nếu không phải hắn sợ đầu sợ đuôi như vậy, vi phụ đã tiếp tục ở Lạc Dương rồi. Hiện tại vẫn là làm được như cũ. Văn Cập phủ nhắc nhở. Đã muộn. Văn Ngạn Bác cười lạnh nói, hai người Trương, hẳn đều nói là danh tướng. Nhưng vừa gặp phải đại sự, liền rối loạn đầu trận tuyến, căn bản chính là phế vật. Văn Cập phủ nói, cũng có thể là Trương, hẳn có hiềm khích, nếu thật sự tể tướng tiếp quản đại chính, hai người nhất định phải đấu đến ngươi chết ta sống trước rồi mới nói tiếp. Không được đâu. Nụ cười trên mặt Văn Ngạn Bắc cứng đờ, lại âm thầm thở dài, đứa con trai này có đôi khi xác thực rất nhạy cảm, nhưng phần lớn thời điểm vẫn là một cái hồ đồ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, tể tướng tự chói tay chân mình chính là con hồ giấy, sau khi khám phá ra, ai sẽ sợ bọn họ. Văn Ngạn Bắc đắc ý dùng một từ ngữ xuất hiện trong cựu vực. Văn Cập tiểu tiểu lấy làm kinh hãi, chuyện như vậy ở trên người phụ thân hắn rất hiếm thấy. Một khi ra tay với vi phụ, những chuyện Trương Chí làm trước đó đều sẽ không tự vạch trần, còn không bằng Vương Mãng. Văn Ngạn Bắc chém đinh chặt sắt, nhất thời cậy uy, sau đó thất bại. Trương Hàn tất không dám như thế, chỉ cần kéo dài thêm một thời gian, lòng người trong kinh sẽ loạn. Luca, ngươi có hiểu hay không? Văn Cập phủ túi đầu thụ giáo, con hiểu. Kẻ địch Nhật Quỹ phóng đại địa phương cảm thấy quan địa phương này. Văn Ngạn Bắc tự tin gấp trăm lần, trùng trùng hừ một tiếng, thật sự cho rằng lòng người Triệu thị dễ dàng tản mất như vậy. Đang lúc Văn Ngạn Bắc nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện, chủ nhân Ngõ Ngô Đồng nên đón một khách nhân ngoài dự đoán của mọi người. Hàn Duy, Hàn Trần đặt báo chí xuống, kết thúc nghị luận, cùng nhau đi ra nên đón vị khách quý này. Không nhìn mấy tiểu nội thị sau lưng Vương Trung Chính mang đến ban thưởng, thậm chí không tạ ơn lĩnh chỉ, Hàn Duy nhìn vào trong ánh mắt Vương Trung Chính, lộ vẻ cảnh giác và hoài nghi. Vương Trung Chính, là Thái hậu phái ngươi tới. Vì liều mạng với Văn Ngạn Bắc, Hàn Cương đã cởi trần ra trận, Vương Trung Chính và chính sự đường biểu hiện ra ngoài, đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Trước đó Hàn Trần nhận được tin tức, Văn Ngạn Bắc nhân vào cung tìm Thái hậu phán xét trên báo chí, chính là Vương Trung Chính gác cổng, đuổi Văn Ngạn Bắc đến Thái miếu. Vừa mới đem Văn Ngạn Bắc chạy tới Thái miếu, lại quay lại đăng môn thăm viếng, hành động của Vương Trung Chính không khỏi làm cho người ta cảm giác khác thường trồn chút tất cả. Trung Chính sao dám bịa đặt thánh dụ, mượn danh Thái hậu? Phái của Vương Trung Chính ngoan ngoãn thuần lương, cũng không vì Hàn Duy vô lễ mà nổi giận. Cho dù đổi lại là mười mấy năm trước, hành động này của Hàn Duy nhất định sẽ đổi lấy mấy phần của tội, nhưng thời đại này, lễ sụp đổ vui vẻ, quân bất thần bất thần, ai còn sẽ không quan tâm chút xíu thất lễ này. Thái hậu biết Tư Chính và Gián Nghị lo lắng tình hình Bắc Địa, cho nên sai Trung Chính đến, hy vọng có thể để Tư Chính, Gián Nghị an tâm. Hàn Duy không chút khách khí, muốn làm cho chúng ta an tâm thì không nên đem tể tướng cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Trung Chính có người, Thương Nghị nói đúng, Thái hậu kỳ thực cũng không muốn như thế. Chắc hẳn Gián Nghị cũng biết, mặc dù tranh công già mà lại hôn, nhưng dù sao vẫn là tể tướng, Thái hậu luôn luôn ưu ái đối với tranh công. Nhưng lần này tranh công làm thật sự là quá mức. Thái hậu không muốn gặp, ngươi cũng nên khuyên Thái hậu gặp. Hàn Duy nghiêm nghị nói, các ngươi ngăn cản tể tướng gặp Thái hậu có mạnh khỏe hay không, người ngoài khó mà biết được. Ngăn cách trong ngoài, Vương Trung Chính, ngươi gánh nổi tội danh này sao? Nếu Gián Nghị cho rằng Thái hậu là nghịch thần bị cầm tù, có thể đi thẳng vào trong cung. Thái hậu chỉ lệnh cho chính trực ngăn trở thác công, chưa bao giờ chúng chính lệnh ngăn cản Gián Nghị. Dừng một chút, Vương Trung Chính lại nói, huống chi Thái hậu mấy ngày nay an tâm tĩnh dưỡng, thân thể cũng tốt hơn nhiều, thường xuyên chiêu mệnh phụ vào cung nói chuyện với Thái hậu. Y thì cúi đầu, tư thái khiêm tốn đến cực hạn, nếu có người nói chúng chính ngăn cách bên ngoài, vừa vặn có mệnh phụ của toàn kinh sư làm bằng chứng. Nếu không phải như thế, nơi chúng chính hiểm nghi, sợ là mỗi ngày đều khó ngủ một giấc an ổn. Vương Trung Chính trong đông có kim, Hàn Trần thấy Hàn Duy bị chặn lại, đứng dậy, vì sao không thể cùng nhau thực tế? Trương, Hàn nhị tướng, công lao trị quốc có thể thấy được, đủ để biểu dương sử sanh. Nhưng Văn Tịnh Công cũng là nguyên lão hơn thần, có công lớn với nước, càng từng thụ mệnh bình loạn, chấn thủ tứ phương. Nếu có thể có được lực lượng hai bên, triều đình so với một phương nắm quyền càng thêm an ổn. Giọng điệu của Hàn Trần hòa hoãn hơn Hàn Duy, một người mặt đỏ, một người mặt trắng. Vương Trung Chính thì trái che phải che, mềm không được cứng rắn, tuy là tiểu dân, cũng nguyện trong ngoài triều đình hòa thuận, có thể cùng ngự ngoại địch. Trung Chính tuy là hạng hình dư, nhưng cũng là dân Trung Quốc, quyết không muốn thấy Bắc Lỗ tàn sát bừa bãi Trung Nguyên. Nhưng hôm nay là cụ công công kích hai vị tướng công, quan gia có thể bảo toàn, toàn nhờ Hàn tướng công, Trương tướng công một mảnh trung tâm son sát. Hai vị tướng công 10 năm qua dốc hết tâm huyết, cũng là có thể thấy được. Cụ quốc công nghi Hàn tướng công, nhưng Thái hậu sẽ không nghi ngờ, người trong thiên hạ cũng sẽ không nghi ngờ. Lẫn lộn trắng đen, nhưng Thái hậu sao có thể không phân biệt đúng sai? Ô nhiễm trung lương, Thái hậu lại há có thể nhẫn nhịn? Hàn Duy lạnh lùng nói, có thể biết Thái tổ từng nói, có binh mã là thiên tử. Ai? Vương Trung Chính thở dài một hơi, n lờ giáng nghị, Tư Chính bị cụ công lừa bịp. Từ trước đến nay lễ nhạc trinh phạt từ thiên tử ra, Trương tướng công và Hàn tướng công hiện giờ muốn lấy quyền lực đại nghị tạm thời thay thế thiên tử, sao có thể quên chuyện này? Giao quyền trinh phạt cho đại nghị hội, Thái hậu sớm đã biết. Nhìn Hàn Duy Hàn Trần trợn mắt há hốc mồm, Vương Trung Chính giấu đi sự chế giễu trong lòng, hỏi ngược lại, không phải như thế, Thái hậu há có thể an cư trong cung? Chương 347. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 347. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 33. Vào đi. Theo tiếng nói, Hàn Tông Nho xuất hiện ở ngoài cửa lớn rộng mở. Thân thể cồng kềnh, chỉ bước qua một bậc cửa cũng hao phí 12 phần khí lực. Nhìn thấy Hàn Tông Nho bước đi khó khăn tới trước mặt, hành lễ vân an, Hàn Trần đã không che được ý cười trên mặt, Hàn Duy thì vẫn là một bộ mặt nghiêm túc như cũ, đều nói con trai đầu thai là tới đòi nợ, nhưng thái độ của Hàn Duy đối với Hàn Tông Nho lại giống như địa chủ đã thả dấu tiền, nhìn thấy tá điển 30 tết còn không trả nợ. Chỉ một cái ghế ngồi phía dưới, Hàn Duy ngôn ít mà ý nhiều, ngồi. Hàn Trần thì cười rất thoải mái, Hàn Tông Nho vừa ngồi xuống đã vội vàng khen ngợi, lần này may mà có thập nhất ngươi nhìn chúng. Hắn quay đầu nói với Hàn Duy, thật sự không thể không phục lão, sau này là thiên hạ của thập nhất bọn họ. Khi Vương Trung Chính nói ra chuyện Trương Hàm ở tiên đình, Hàn Cương vốn định chuyển giao quyền trinh phạt cho đại nghị hội, Hàn Trần, Hàn Duy kinh ngạc hoàn toàn không che giấu được. Chỉ có điều, nguyên nhân khiến bọn họ kinh ngạc không phải là nguyên nhân Vương Trung Chính nghĩ. Lý do thoái thác của Vương Trung Chính vừa lúc giống như lúc với phỏng đoán của Hàn Tông Nho trước đó. Hàn Trần, Hàn Duy vẫn luôn cho rằng Thái hậu phát bệnh vội vàng, Trương Hàm, đại nghị hội tạm thời do Hàn Cương chủ trương, tất nhiên là kết quả của Trương gấp gáp. Cho dù có hội nghị nghị chính trị trước, có lẽ Trương Hàm và Hàn Cương có ý định kiến lập đại hội nghị để làm mất quyền lực của Thiên Tử, nhưng cũng không phải là bây giờ hai người vẫn luôn rất tin tưởng và coi trọng nhau, những gì họ kiến tạo ra đều được đáp ứng. Thái hậu sủng tín như vậy, trực tiếp khiến cho tất cả trọng thần có tâm tướng mất đi lòng tin trước khi Thái hậu quy chính, bọn họ hoàn toàn không cần phải mạo hiểm, chỉ là sự việc xảy ra đột ngột mới khiến cho bọn họ có thể chuẩn bị trước được kế hoạch tương lai trong lúc vội vàng sẽ không quá nhiều, hoặc có ưu thế, nhưng lại không chắc chắn như vậy. Nhưng Hàn Tông Nho lại cho rằng Hàn Cương và Trương Hàm tất nhiên có chỗ dựa, hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, hắn vô cùng chắc chắn đối với chuyện này, không có bất kỳ hoài nghi nào. Nếu như từ kết luận này của Hàn Tông Nho suy nghĩ sâu xa, khó tránh khỏi đưa ra một kết luận rất đáng sợ, nguyên nhân bệnh của Thái hậu rất kỳ quặc, muốn nói trùng hợp đã khó mà tin được, muốn nói có ý định, lại càng thêm không thể tưởng tượng, Hàn Trần, Hàn Duy cũng không dám suy nghĩ như thế. Chỉ là chuyện hôm nay, lại một lần nữa chứng minh Hàn Tông Nho chính xác, hành động kế tiếp của Hàn gia, tất nhiên là chỉ có thể y theo phán đoán của Hàn Tông Nho mà làm chỗ nương tựa. Hàn Duy trầm mặt, tán thưởng Hàn Trần cũng chỉ khẽ gật đầu, nói là nghiêm vụ, còn không bằng nói là văn lương. Nhưng không có một khắc nào, Hàn Duy so với hiện tại càng thêm tiếc hận. Tầm mạo, béo bở, ăn ngon, lười nhác, cửa thứ nhất của thân ngôn thư phán cũng không qua được, có thể làm quan, hoàn toàn là dựa vào gia thế, cùng với lúc bây giờ không phải là Hàn Đường, đối với hình tượng quan viên không phải để ý như vậy. Nhưng đứa con trai khiến Hàn Duy chán ghét nhất, lại có sức phán đoán khiến người ta hâm mộ, ánh mắt tinh chuẩn, khứu giác nhạy bén, cho dù Hàn Duy cũng phải kinh thán. Trong huynh đệ cùng thế hệ với Hàn Tông Nho, tài trí, đầu óc đều không đạt tới trình độ của Hàn Tông Nho. Nếu hình tượng của Hàn Tông Nho có thể tốt một chút, học vấn tinh thâm một chút, tính cách còn có thể không lười nhác như vậy, dựa vào tích lũy của hai đời trong nhà, cũng có thể đẩy ông ta vào trong hội nghị nghị chính. Hàn Trần còn chưa thay quan phục cung nên thiên sứ, cung kính nghe thánh dụ mặc, áo bào nghiêm nhiên. Nhưng sau khi ngồi xuống, liền ném cái chân dài của chướng ngại vật qua một bên, ngón tay lột tóc, nếu suy đoán của thập nhất không sai, chuyện của người Liêu cũng không thoát khỏi liên quan với chính sự đường, ừm, ít nhất là trong dự liệu của Trương Hàn. Hàn Duy đột nhiên động đậy. Thật ra Hàn Trần nói một câu nhảm, mặc dù không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng sau khi Hàn Trần và Hàn Duy nhận được quân tình Bắc Địa, đã bắt đầu hoài nghi chuyện này không phải trùng hợp. Tuy nói bên chính sự đường cũng có một số lời giải thích được truyền ra, nhưng chung quy không phải để cho người ta tin tưởng. Chỉ là trọng điểm cần chú ý bây giờ đã không phải là quan hệ giữa chính sự đường và phương Bắc quân tình, mà là giải quyết vấn đề như thế nào. Việc này có lẽ không thể luận. Hàn Trần nhìn huynh đệ, nếu chính sự đường đã sớm có chuẩn bị đối với Văn Khoan Phu và chúng ta, chắc hẳn cũng có chuẩn bị đối với Bắc Lỗ. Hàn Duy nhất thời lắc đầu, Trương, Hàn không thể tin. Hiện tại là Văn Ngạn Bắc tranh chấp với Đông Phủ, Hàn Cương lại viết bản hịch văn kia, cho dù Hà Bắc đánh loạn thành một đoàn, chính sự đường cũng có thể kéo Văn Ngạn Bắc ra gánh tội thay. Lúc trước khi hai đảng tranh chấp, đảng cũ chính là hận không thể để đảng mới chủ đạo chiến sự thua tơi bời. Năm đó La Ngột thành bại, Xu Mật Viện do Văn Ngạn Bắc cầm đầu ở trong đó có không ít công lao. Hiện giờ Trương Hàn hận không thể để Văn Ngạn Bắc chết, dùng dân chúng Hà Bắc đổi lấy nắm vững đại chính, ai sẽ chớp mắt thêm một cái? Cho dù chết 100 vạn, trong nước cũng có thể tìm ra 200 vạn người di dân Hà Bắc. Hàn Tông Nho hắng giọng, phụ thân, thúc phụ, kỳ thật không cần phải lo lắng, ngẫm lại Hàn tướng công, thanh danh của hắn luôn rất tốt. Hàn Trần thở dài, thanh danh của Hàn Cương rất tốt, nhưng hắn thật sự quan tâm Hà Bắc. Chuyện này sao có thể không khiến người ta lo lắng? Quan chức mấy chục năm ngồi xuống, sớm không còn nhiệt huyết, thân ở trong nhà mình, cũng không cần thiết lừa mình dối người đổi lại là hai huynh đệ bọn họ, cũng sẽ không quá để ý dân chúng sống chết ngoài ngàn dặm. Tham đấu tiểu dân ngoại trừ ở lúc tranh chấp chính trị dùng để công kích chính địch, đối với các trọng thần ngồi vững trung tâm mà nói, chỉ là con số trên giấy mà thôi. Cháu không phải có ý này, cháu nói, sở dĩ thanh danh của Hàn tướng công tốt, cũng là bởi vì ông ta thường xuyên chú trọng thanh danh của bản thân, sẽ không làm chuyện trái tín. Chỉ cần Hàn gia ta sớm có thành ý hướng Đông phủ, Hà Bắc chắc chắn vững như Thái Sơn. Hàn Trần nghe vậy, lập tức cười khổ, Hàn Duy cũng tức giận hừ một tiếng. Nếu hai người nguyện ý làm như thế, đã sớm làm như vậy. Trước khi lên kinh bọn họ đã từng nghĩ tới việc đứng về phía Hàn Cương, để kéo dài tình cũ Hàn Giáng lưu lại, nhưng đây là muốn làm minh hữu, cũng không phải túi đầu xương thần. Hàn Tông Nho làm như không thấy được biểu tình của hai vị tôn trưởng, có phụ thân cùng thúc phụ ủng hộ, tranh công không đủ gây họa, các tướng công tất nhiên sẽ không cùng ngoại tình địch. Diện ngoại tất tiên an nội, nếu nội đã an, ngoại di tự nhiên dễ dàng bên thay. Có hội nghị nghị chính trị trước đó, Hàn Cương đã sớm suy nghĩ nhiều kế hoạch bố trí nhiều năm. Cái gọi là hội nghị lớn, tuyệt đối không phải là linh quang đột nhiên xuất hiện, mà Thái hậu đột nhiên ngã bệnh, chuyện trùng hợp như vậy, thật sự có thể tin tưởng sao? Suy nghĩ sâu xa, quả thực làm cho người ta không rét mà run. Kỳ thực phụ thân và thúc phụ nhà mình hẳn là đã nghĩ đến điểm này rồi. Hàn Tông Nho nghĩ, nếu không rất khó giải thích thái độ của bọn họ đối với Trương, Hàn Quốc khác hẳn với lúc trước ở Thượng Kinh, chỉ là cũng không dám nghĩ nhiều. Lời lên án như vậy thật sự bị tiết lộ ra ngoài, chính là buộc Trương Hàm, Hàn Cương hạ tử thủ. Lúc hắn mặt động chát sơ cầm quyền, vẫn rất chú trọng thanh danh, đối với sĩ phu cũng coi như lễ trọng. Đợi khi thanh danh hỏng, cái gì cũng dám làm, đốt lạc dương, phát hoàng lăng, so với đổi hoàng đế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cái này giống như là kỹ nữ trong thanh lâu, lúc thanh quan nhân còn có thể rụt rè như tiểu thư khuê các, đợi đến khi mất nguyên hồng, có thể sẽ trương thủ ngụy, không cố kỵ gì nữa. Khi bọn họ nắm giữ quyền hành binh mã trong thiên hạ, dù là trọng thần nguyên lão, tính mạng bản thân và gia đình kỳ thực cũng đều nằm trong tay bọn họ. Một khi để cho Trương Hàm, Hàn Cương trở nên không cố kỵ gì, có mấy nhà có thể an an ổn ổn sống đến ngày thái bình tiếp theo. Hàn Tông Nho không tin Văn Ngạn Bắc không nghĩ tới, cho dù không cách nào xác nhận cũng có thể hất nước bẩn lên người Hàn Cương, tuyệt đối có thể sớm hơn Hàn Cương một bước. Nhưng Văn Ngạn Bắc kiên nhẫn đối địch với chính sự đường, lại thủy chung không mở miệng, nói vậy Văn Ngạn Bắc cũng rõ ràng, trước đó thất bại còn có thể về nhà dưỡng lao, bảo trì một phần thể diện tể tướng, nếu dùng lý do này công kích Trương, Hàn, có thể đi lĩnh Nam đã là vận hạnh. vì an ổn cho Hàn gia, hiện tại nên đứng về phía người thắng, vì tương lai Hàn gia, hiện tại càng nên đứng về phía người thắng. Về phần thể diện, sau khi Tam Bá phụ đi, thể diện Hàn gia liền ít đi một nửa, đợi đến khi hai vị tôn trưởng vừa đi, một nửa còn lại cũng sẽ bay đi chính thành. Không có một người nào đi ra chống đỡ việc nghị chính là tứ đại tam công, lùi bại xuống tới trong nháy mắt cũng là chuyện. Chỉ là phụ thân và thúc phụ nhà mình không hạ quyết định, Hàn Tông Nho cũng lời khuyên nhiều, túi đầu đếm ngón tay của mình, chờ hai vị lao nhân ra quyết định. Cuối cùng, Hàn Trần hạ quyết tâm trước, 11, lát nữa ngươi thay cha ngươi đi bái phòng trường tướng công. Nên nói cái gì, không cần ta nhiều lời. Hàn Tông Nho không lập tức trả lời. Hai vị tể tướng trong triều tuy cùng một phe phái, luôn luôn cùng tiến cùng lùi, nhưng hai người cũng là mỗi người ủng hộ một đội, mỗi người đều có thế lực riêng. Linh họ Hàn gia đã rời xa triều đình, Hàn Duy, Hàn Trần làm quan ở bên ngoài nhiều năm, nhưng tổ tiên che chở, lực ảnh hưởng trên triều đình vẫn sâu xa như cũ. Lựa chọn ủng hộ vị tể tướng nào, chính là ở trên cán cân đè xuống một khối cân nặng, cân bằng nguyên bản rất khó lại giữ vững xuống. Nhìn tổng thể, Hàn Cương bị Trương Trương hơi chiếm ưu thế. Lúc lựa chọn đối tượng ủng hộ, Hàn Trần muốn giảm bớt chênh lệch thực lực giữa hai bên. Chỉ có điều Hàn Tông Nho cảm thấy vẫn là mạo hiểm, tùy tiện đúng tay vào ngày sau có thể sẽ có tể tướng chi tranh, tình huống nguy cấp trình độ sẽ không nhẹ hơn hiện tại. Người ủng hộ có danh vọng có thực lực như Hàn gia, nhất định là mục tiêu bị nhắm mục tiêu trước nhất. Lấy một chút thiện kiến của chất nhi, đi gặp Trương tướng công, Hàn tướng công, không bằng đi gặp Tô Bình Trương. Tô Tụ, Tô Tử Dung. Hải Nhi cảm thấy đi gặp Tô Bình Trương, so với đi gặp Hàn tướng công, Trương tướng công càng hữu dụng hơn. Tô Tụng không phải là người yêu quyền, sớm đã không hỏi thế sự, đây là nhận thức chung của người kinh thành. Gần đây trong một mảnh hỗn loạn kinh sư, vị trọng sự của Bình Trương quân quốc vốn không quản sự này, càng giống như ẩn thân. Văn Ngạn Bắc và Hàn Cương giống như gà trọi hấp dẫn lực chú ý của mọi người, trên triều đình giống như không tồn tại vị đứng đầu quần thần này. Ngay cả Hàn Duy, Hàn Trần đều theo bản năng xem nhẹ vị lão tể tướng này. Nhưng 10 năm qua, chính là dưới sự trợ giúp của Tô Tụng mới vững vàng ngăn chặn Trương Hàm. Nếu không hai vị tể tướng mạnh mẽ liên thủ chấp chính, trong đó ngay cả một nhân vật hòa hoãn hòa giải cũng không có. Cho dù ngày xưa là kết giao với nhau, cuối cùng cũng sẽ trở mặt thành thù. Có thể làm được điểm này, năng lực của Tô Tụng có thể thấy được luống đốm. Muốn nói hắn ở thời điểm mấu chốt này chí sĩ, để cho Hàn Tông Nho nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, Hải Nhi không cảm thấy Tô Bình Trương bây giờ là ở nhà dưỡng lao, đây chính là thời điểm có hành động. Chương 348. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 348. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. 30. Hàn Tông Nho ngồi lên xe ngựa nhà mình, đi thẳng tới Bình Trương phủ. Hàn Trần, Hàn Duy tiếp nhận đề nghị của Hàn Tông Nho, dự định bắt tay vào làm từ phía Tô Tụng trước. Hàn Tông Nho chỉ là đang chậm rãi nói chuyện trước mặt phụ thân và thúc thúc, sau khi lên xe, bắt đầu liên tiếp lau mồ hôi. Trương Hàm, Hàn Cương đều là tể tướng cường thế, tất cả chính vụ đều do hai người phát động, hình tượng Tô Tụng càng lúc càng mơ hồ. Hai mắt tối sầm, điều này khiến Hàn Tông Nho bắt đầu lo lắng lát nữa gặp mặt Tô Tụng. Giao lưu với người ngoài cũng không phải lĩnh vực mình am hiểu. Cũng may phụ thân, Lục Thúc dám thả mình ra, vạn nhất mình không cẩn thận đắc tội Tô Tụng, khẳng định sẽ liên lụy gia tộc. Hay là bọn họ căn bản không ôm hy vọng với mình, để cho mình đi bái kiến Tô Tụng, cũng chỉ là ngụy trang. Bất giác, suy nghĩ của Hàn Tông Nho lại bắt đầu có khuynh hướng tiêu cực. Tiếng ồn đột nhiên lớn lên, làm cho Hàn Tông Nho từ trong trầm thấp tỉnh táo lại. Cửa sổ xe mở rộng để cho tiếng huyên náo trên đường truyền vào thùng xe. Hàn Ly cũng mở ra một cửa sổ khác, quay đầu hỏi, "Cha, như vậy có phải tốt hơn không?" Trong ánh mắt nhi tử mang theo ân cần quan tâm, Hàn Tông Nho trong lòng ấm áp, không có gì. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, đại đa số người qua đường không thèm để ý đến những chiếc xe ngựa đang đi qua đi lại trên đường, nhưng vẫn có vài ánh mắt tò mò nhìn qua. Hướng về phía sau dựa lưng vào ghế dựa, hắn nhắm mắt lại, kéo rèm xuống. Hàn Ly vội vàng kéo màn trúc trên cửa sổ xe xuống. Xuyên qua màn trúc, gió nhẹ từ từ thổi không tan hơi nóng trong xe, tuy giống như toàn bộ người mập trên đời, Hàn Tông Nho rất sợ nóng, nhưng ông ta càng không quen xuất đầu lộ diện, nếu có ai từ nhỏ tham dự yến tiệc hoặc là gặp khách lạ, quay đầu sẽ bị cha mẹ răn dạy một trận, đổi lại là ai cũng không muốn ra ngoài gặp người. Có thể nói chuyện chậm rãi trước mặt người nhà, lại là tính cách sợ gặp người ngoài, chỉ là che giấu cho Hàn Tông Nho hành động không để ý hình tượng của hắn. Trường bối sẽ không để cho hắn tiếp đại khách nữa, cho dù dự tiệc cũng sẽ không trở thành tiêu điểm chú ý, nhưng hôm nay lại phải một mình đi gặp thủ tướng của Bình Trương quân quốc. Mở mắt ra, lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hàn Ly. Không thể để cho nhi tử trông thấy bộ dáng không nên thân của mình. Hàn Tông Nho trừng mắt nhìn, nở nụ cười khí định thần nhàn cho con trai. Thu liễm tâm thần bất định sắp bái kiến Tô Tụng, suy nghĩ lại trở về chính sự. Nhân vật tương lai của Tô Tụng, đây là chuyện mà Hàn Tông Nho bức thiết muốn biết rõ ràng. Tể tướng thống lĩnh trong ngoài, thái hậu, thiên tử túi đầu mà trị, mà đại nghị hội thì kiểm chế tể tướng. Sau khi chế tạo xong, Hàn Cương, Trương Hàm sẽ tiếp tục nắm giữ quyền lực trong chính sự đường, nhưng vị trí của Tô Tụng thì sao? Với thân phận của Tô Tụng, Trương Hàm và Hàn Cương không thể không cho hắn một vị trí phù hợp với thân phận của hắn. Tiếp tục đảm nhiệm Bình Trương hay là nghị trưởng của đại nghị hội, chờ 5 năm sau lại giao cho Hàn Cương. Nếu quả thật là nghị trưởng của đại nghị hội, hắn rốt cuộc có thể làm cái gì? Các nghị sĩ cũng không có quan hệ cấp trên cấp dưới, mỗi người đều có phiếu bầu, không có người nào có thêm một phiếu bầu. Cái này khác với hội nghị nghị chính. Các nghị chính cho dù đều có quyền bỏ phiếu quyết định tể phụ và quốc gia, nhưng đề xuất nhân tuyển tể phụ, định ra quốc gia là đều không phải nghị chính bình thường có tư cách tham dự, hơn nữa ở trên chức vị, chủ tổng cao thấp hết sức rõ ràng. Theo lý thuyết, nghị viên đến từ các lộ châu trong thiên hạ đều ngồi ngang hàng. Cho dù Tô Tụng có thể dùng uy vọng của bản thân để ảnh hưởng đến một nhóm lớn nghị sĩ, nhưng càng nhiều nghị sĩ sẽ chỉ kết thành một nhóm dựa theo quê quán khác nhau. Chỉ là các tể tướng khẳng định có biện pháp tụ hợp những đám ô hợp này, nếu không tuyệt sẽ không có hội nghị lớn này. Nhưng Hàn Tông Nho nghĩ không ra có chiêu thức gì có thể dùng, lại không thể vô căn cứ suy đoán, suy đoán phải xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm, bằng không chính là miên man suy nghĩ, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể chờ xem. Giống như là trong rừng rậm xa lạ đột nhiên xuất hiện một con đường ở trước mặt, không đi xem một chút căn bản không biết phía trước rốt cuộc là cái gì. Cha, đến rồi. Trái tim Hàn Tông Nho đập điên cuồng. Hắn biết mình khẩn trương, cũng biết rõ mình không thể khẩn trương, nhưng Hàn Tông Nho vẫn không yên lòng. Gia đình đứng trên bàn đạp ngoài xe mở cửa xe ra, Hàn Ly xuống xe trước, lập tức ngẩng đầu lên. Trời mưa rồi. Mưa cũng không lớn, không thể xua tan hơi nóng sớm mà tới, ngược lại làm cho không khí càng thêm oi bức. Gia đình đi theo Hàn Tông Nho cầm một chiếc ô giấy dầu lên, Sa Phu bên cạnh tức giận nhìn lên bầu trời. Một trận mưa to có thể rửa sạch cho than khắp nơi trong không khí kinh sư, mà một trận mưa nhỏ thì chỉ có thể đem đất sét trên bầu trời vẩy lên trên xe ngựa lộ ra trong mưa. Mưa xuân tí tách rơi xuống, trên xe ngựa đầu đường, khắp nơi đều có thể trông thấy lốm đốm vết bùn. Chiếc xe trong nhà này, quay đầu lại nhất định phải rửa sạch một phen, bằng không có thể thấy được người khác. Cư kinh sư, không dễ. Hàn Tông Nho nghĩ, lời này đặt ở bây giờ nói, cũng xác thực không sai. Hàn Ly đưa thiệp mời lên, qua một lúc, Tô Lam con trai của Tô Tụng liền đi ra nên đón. Phủ đệ của Tô Tụng vốn là của Cao gia, từ sau khi Cao Thái Hoàng làm chuyện xấu, tộc nhân Cao thị đều được mời ra triều đình, thậm chí kinh sư. Phần lớn an trí đi Tây Kinh. Xu thối, chỉ cần là từ trên triều đình gạt ra, tất cả đều ném tới Lạc Dương đi theo sau lưng Tô Lam, cha con Hàn Tông Nho đi xuyên qua hành lang qua ngõ hẻm. Phủ đệ Cao thị lưu lại chiếm diện tích mấy trăm mẫu, so với hai tòa tướng phủ khác, càng rộng lớn hơn vài phần. Vị trí Tô Tụng gặp khách, từ chính đường, thiên sảnh hoặc thư phòng, đổi thành hậu viên, Hàn Tông Nho này đã mệt mỏi không giỏi vận động. Khi xa xa nhìn thấy Tô Tụng Tô Tử Dung câu cá bên hồ, Hàn Tông Nho và Hàn Ly đỡ hắn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tông Nho ở nhà không được phụ thân sủng ái, gần như không được mời ra ngoài gặp khách lạ, cũng không được mời đến dự tiệc rượu. Mặc dù các thúc bá trong nhà đều là hòa quan, cũng có nhiều qua lại với Tô Tụng, nhưng Tô Bình Trường tiếng tăm lừng lẫy, Hàn Tông Nho lần đầu tiên gặp mặt. Tô Tụng ngồi ở bên đường, tay cầm một cần câu, trên tay cầm một chén rượu, cũng không biết là uống rượu hay là câu cá. Râu tóc bạc trắng, là một tiểu lão đầu nhi mặt mũi hiền lành. Lúc ngồi, lưng hơi cong, so với Châu cao ngựa lớn, già mà càng thêm khỏe mạnh văn ngạn bác, ngoại tướng của y liền có vẻ có chút bình thường. Bên cạnh Tô Tụng còn có một người áo xanh, đứng dưới tán rủ. So với Tô Tụng ôn nhuận, người này hơi sắc bén. Hơn 30 tuổi, nhưng không có bụng nạm không thiếu được như những sĩ phu bình thường, ngược lại vai rộng eo hẹp, vai rộng chống đỡ áo xanh, lộ ra cực kỳ tinh trắng. Tướng mạo cũng là tinh hãn, bộ dáng mặt mày cách Tô Tụng rất xa. Nói là văn thần, tuy mang vài phần văn khí, nhưng dáng người lại không giống. Kẻ sĩ hoặc là phúc hậu, hoặc là thanh liêm, ít có ngoại tướng cường tráng. Nhưng nếu nói là võ tướng, Hàn Tông Nho từng giao dịch với một đám võ tướng, chỉ cần không phải ngoại thích gấm bổ mà đến, lại đều là lấy cao lớn vạm vỡ làm vinh, mỗi ngày rượu thịt vào bụng, thân cao 6 thước, 7 thước, 8 thước, thường thường vòng eo cũng có thể có 6 thước, 7 thước, 8 thước. Không giống như con cháu Tô gia, cũng không giống như Mạc Tân được Tô Tụng dùng bên người, càng giống như hộ vệ chiêu mộ trên giang hồ. Hiện giờ trên thị trường truyền kỳ, bên trong tiểu thuyết, có rất nhiều danh thần đều có một hai hiệp khách nghe lời phải dùng, tựa như Nhiếp Ẩn Nương, Côn Luân Ô. Hàn gia gần biên cảnh, có gần vạn trang khách, mấy trăm gia đình, thiết bảo giáp, kiến trung nghĩa xã, ngày bình thường cũng nuôi mấy giáo tập, diễn võ tập bắn, mỗi người đều có một thân võ nghệ tốt, chỉ là nhìn kém xa vị trước mặt này. Tô Tụng làm quần thần mười mấy năm, bên người có một vị hiệp khách như vậy cũng là bình thường. Hàn Tông Nho đến, hấp dẫn ánh mắt của hai người, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Hàn Tông Nho, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày. Hàn Tông Nho thấy thế thu nhiếp tâm thần, không suy nghĩ lung tung nữa. Nhà mình quá dễ phân tâm, bằng không sao lại đến mức đọc sách không thành. Âm thầm khuyên bảo, Hàn Tông Nho tiến lên hai bước, lấy thân phận con cháu bái kiến Tô Tụng. Tông Nho bái kiến Tô Trượng. Chưa từng gặp mặt, còn chưa cùng Tô Tụng luận thế hệ hữu nghị, đã chủ động tự hạ bối phận, đây cũng không phải là lễ số sĩ phu trong người có quan, ngược lại giống như những sĩ nhân không phẩm leo lên quyền quý. Nhưng Hàn Tông Nho lại không quan tâm, nhìn thấy mình, ai mà không muốn, thân thể lang thang, tướng mạo vụ bè, Hàn Ngũ, Hàn Lục sao lại phái một người như vậy tới? Vốn gì không có mặt mũi gì, ra mặt này có cần hay không cũng không sao. Vung ra hoàn toàn, hoặc là nói triệt để không cần ra mặt, ngược lại không khẩn trương nữa. Tô Tụng còn chưa đáp lại, đã nghe được một người nói, ta từng nghe Tào Công nói, con cháu trong nhà đều không chịu nổi, ngược lại là thập nhất lang nội tú năm quốc gia, đáng tiếc không đọc sách. Hàn Tông Nho lập tức quên lễ tiết, cố gắng mở to đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm người áo xanh bên cạnh Tô Tụng đây tuyệt đối không phải hộ vệ gì, giang hồ hiệp khách không biết lễ nghĩa, cũng sẽ không vượt qua đến mức này. Lớn mật như vậy, con ruột của Tô Tụng cũng không dám cướp lời như thế. Còn có, tam thúc là đánh giá mình như vậy sao? Nội tú, không đọc sách. Không đọc sách là đánh giá bình thường, nhưng nội tú thì sao? Mình ở trước mặt tam thúc không có bao nhiêu biểu hiện. Chuyện quan trọng nhất, người này từng quen biết với chú ba bị phong làm Tào Quốc công, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo hương vị ngồi ngang hàng. Rốt cuộc người này là ai? Bị người này cướp lời, Tô Tụng lại hoàn toàn không tức giận, ngược lại đứng ngoài cuộc. Chỉ nghe người áo xanh nói, Khang công đánh giá, nửa câu trước là đúng hay sai, ta thật ra không quá rõ ràng, bất quá nửa câu sau, ngược lại nói không đúng. Cho 6 loại động vật, 11 loại thực vật mệnh danh, tác giả ở trên tự nhiên phát biểu 8 thiên văn chương, như thế nào gọi không đọc sách? Giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ có một âm thanh vang lên trong đầu, làm sao hắn biết được? Linh vọ Hàn Quý Nhu, chính là dưới chân đi. Hàn Tông Nho kỳ lắp bắp, Quý Nhu là đang biểu tự ở dưới. Các hạ là? Người áo xanh vô cùng dứt khoát, ta là Hàn Cương. Hàn Cương. Hàn Cương. Hàn Tông Nho chớp chớp đôi mắt nhỏ mấy cái, mới giật mình tỉnh lại. Hắn thật sự là Hàn Cương. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Trong lòng kinh đảo hãi lãng, Hàn Cương nghiêng đầu, Tử Dung huynh, giọng khách các chủ, mong chớ trách. Không sao. Tô Tụng dương mắt, lão phu đã không quản chuyện nữa, chỉ để ý câu cá, uống rượu, đọc sách, còn có chuyện gì tìm lão phu? Chương 349. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. Chương 349. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. 35. Hàn Ly hốt hoảng ngồi lên xe ngựa. Một tiếng roi vang lên, xe ngựa từ yên tĩnh đến động, chậm rãi rời khỏi Tô phủ. Trước phủ đệ trọng sự của Bình Chương quân quốc, khác với tể chấp khác trong hai phủ, không có tắc nghẽn xe ngựa như nước trước cửa, ở cửa phòng chờ tiếp kiến quan lại lớn nhỏ, cũng chỉ mười mấy người. Xe của Hàn gia rất nhẹ nhàng ra khỏi ngõ nhỏ, chuyển lên đường cái. Trong xe lập tức ồn ào lên, trong lòng Hàn Ly cũng theo âm thanh bên ngoài truyền vào mà trở nên nôn nóng đi theo phụ thân bái kiến đương triều thủ tướng, nhân tiện còn gặp được một vị tể tướng khác. Theo ước nguyện ban đầu mà nói, chuyến bái phòng này đã lệch xa khỏi mục tiêu ban đầu. Trước đó Hàn Ly căn bản không nghĩ tới Hàn Cương sẽ xuất hiện ở trong nhà Tô Tụng, hắn tin chắc phụ thân hắn cũng không thể ngờ được, lúc tổ phụ, thúc tổ giao phó, chắc chắn cũng không ngờ đây là một chuyện ngoài ý muốn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bái kiến vị tể tướng nào, trong đó đều có ý nghĩa chính trị rất rõ ràng. Trong nhà cuối cùng lựa chọn Tô Tụng, nhưng ở nhà Tô Tụng lại đụng phải Hàn Cương đồng thời gặp hai vị tể tướng, ở trước mặt một vị tể tướng có thể nói, nên nói, tự nhiên cũng không thể nói, chuyến bái phòng này là từ đầu đến cuối thất bại. Nhưng Hàn Ly ở trên mặt phụ thân, nhìn không ra sự sa sút tinh thần của nhiệm vụ thất bại. Xác thực mà nói, trong mắt Hàn Ly, phụ thân hắn Hàn Tông Nho hiện tại đang trầm mê ở trong tự nhiên nhất kỳ còn chưa phát hành Tô lão bình chương tặng hoàn toàn đem nhiệm vụ tổ phụ cùng thúc tổ giao cho ném lên chín tầng mây. Vừa rồi ở trong nhà Tô Tụng, sau khi thấy Hàn Cương, Hàn Ly khiếp sợ, liền lâm vào hỗn loạn. Mà phụ thân của hắn, sau mấy câu, liền cùng Tô Tụng, Hàn Cương thảo luận đủ loại xoắn chằng chuyện. Thật ra thì chính là kỳ tự nhiên mới mà cha mình đang xem, trên đó có một bài luận văn đến từ Học viện Y học Đại Châu. Chính là bản luận văn y học này, làm cho phụ thân quên mất lời dặn dò của tổ phụ cùng thúc tổ, quên mất thân phận khác biệt với hai vị tể tướng, cùng Tô, Hàn hai tướng nhiệt tình tham thảo. Mọi người đều biết, đời trước của bệnh viện Đại Châu là Hàn Cương làm soái Hà Đông, lãnh quân chống đỡ bệnh viện thủy quân của Liêu quốc. Y học phụ thuộc bệnh viện Đại Châu, y sư được bồi dưỡng từ đó, luôn nổi tiếng về sở trường ngoại khoa, về phương diện kim sang, xương thương, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Thế cho nên các sinh viên y học ở kinh sư, muốn tốt nghiệp từ trong y học, đều phải đến Đại Châu học tập 2 năm ngoại khoa. Một sinh viên y khoa muốn tốt nghiệp thành công, theo như Hàn Ly hiểu biết, ít nhất phải mất 5 năm. Sau đó mới có thể tiến vào bệnh viện, từ y sư ở viện bắt đầu một đường leo lên, cuối cùng trở thành y quan Hàn Lâm, thậm chí y quan chính. Hệ thống y quan trải qua cải cách của vị tể tướng Hàn Cương này, đã nghiêm mật giống như khoa cử, loại chuyện tốt một bên, chưa khỏi quý nhân, có thể đề cử làm quan, Hàn Ly những năm gần đây đều chưa từng nghe nói qua. Mà trong quá trình học tập của sinh viên y khoa, ít nhất có 2 năm thậm chí lâu hơn, là ở bệnh viện Đại Châu dùng để luyện tập mổ từng cỗ thi thể ra. Ngẫm lại cũng cảm thấy khiến lòng người sợ hãi, cho dù là vì ngày sau cứu người, nếu như giải phẫu thi thể có thể cứu về càng nhiều tính mạng, chính là một chuyện tốt lợi nước lợi dân. Hơn nữa còn dùng thi thể man di, bình thường bệnh viện Đại Châu dùng để giải phẫu thi thể, tất cả đều là mua từ bên Hắc Sơn Man, bởi vì không cách nào vận chuyển đường dài, chỉ có thể đem ngoại khoa học đặt ở Đại Châu gần nhất, hoàn toàn không thể tranh luận. Nhưng dân gian và sĩ lâm, ít nhiều gì cũng có một số cách nhìn khác về hành vi giải phẫu thi thể của y học. Dù sao đều chú ý người sau khi chết nhập thổ vi an, Hàn Ly trước kia nghe nói qua mấy chuyện xưa tương tự, đều nói có người bị mưu hại, con của hắn bởi vì không muốn nhìn thấy di hài của phụ thân bị quan phủ ngộ tác đùa bỡn qua lại, dứt khoát không báo quan, quay đầu tự mình tìm kẻ thù trả thù. Cho dù đối tượng giải phẫu là di nhân, cũng không phải không có ai cảm thấy quá đáng. Thậm chí trong lời đồn dân gian, sinh viên học viện y học Đại Châu, thậm chí đều giống như đồ tể mở cửa hàng thịt, sống sờ sờ tháo di nhân ra thành tăng khối, đi nghiên cứu tim gan bên trong. Hoa đà, biện thước, từ đó chẳng có gì lạ. Hàn Ly đột nhiên nghe thấy Hàn Tông Nho thì thầm một hồi. Hàn Ly bất đắc dĩ bĩu môi, không nói gì nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trước đó trong thảo luận giữa phụ thân và các tể tướng, Hàn Ly nghe được rất nhiều, ít nhiều cũng có thể nghe hiểu được, sĩ nhân hiện giờ, không có ai không đi nghiên cứu thiên nhiên tri học, chính là Hàn Ly cũng bị phụ thân cùng thân hữu ảnh hưởng. Cảm thấy hứng thú với động thực vật cùng khoáng thạch, nhất là khoáng thạch đủ loại màu sắc, Hàn Ly đặc biệt dùng một gian phòng chuyên môn đến trưng bày chân phẩm thu thập từ thiên nam địa bắc, phương diện y học mặc dù không nghiên cứu, nhưng tốt. Xấu gì hàng năm đặt mua tự nhiên tất nhiên là có hiểu biết. Nói cái gì mà xoắn tràng cương quá rộng, hiện tại chia nhỏ ra, trong đó có một loại là một bộ vị ruột thừa có tên ruột thừa nhiễm trùng thủng lỗ, nếu như cứu chữa không kịp, chất bẩn trong ruột sẽ ô nhiễm trong bụng, cuối cùng dẫn đến bệnh nhân chết. Bệnh như vậy, trước đây không có thuốc chữa, trừ phi ruột mình có thể khép lại, sau đó chạy vào trong phủ sẽ không lây nhiễm tạng phủ khác, bằng không cũng chỉ có thể chờ chết. Nhưng hiện tại cũng đã có vài trường hợp thành công, đều là mổ bụng, cắt đứt ruột tối giữa, lại dùng nước muối sạch sẽ rửa sạch bụng, cuối cùng khâu lại. Xác suất phẫu thuật thành công có thể đạt tới hơn một nửa, thất bại hầu như đều là bởi vì thuật sau đó lây nhiễm. Nếu như giải quyết vấn đề này, chính là hoa đà tại thế, biện thước phục sinh, hơn nữa sẽ là một nhóm hoa đà, biện thước đối với tiến bộ y học, Hàn Ly không phải không có hứng thú, có thể đem bụng người sống xé ra lại khâu lên, đây vốn là cố sự trong truyền thuyết, bây giờ trở thành hiện thực, làm sao có thể không hứng thú? Chỉ là trường hợp không đúng với người. Kỳ thực có thể đàm phán đầu cơ trục lợi với tể tướng như vậy là chuyện tốt, trên đời này có bao nhiêu người cầu còn không được. Hàn Ly trông thấy phụ thân có thể cùng hai vị tể tướng chậm rãi nói chuyện, kỳ thật đều có vài phần tự hào. Cho dù là con nhà Tam Bá phụ, tể tướng nội chân chính, cũng không nhất định sẽ bị tể tướng đương nhiệm nhớ kỹ tên họ. Mà phụ thân nhà mình, rõ ràng chưa bao giờ gặp mặt, lại có thể làm cho vị tể tướng Hàn Cương này nhớ rõ ràng. Nhưng Hàn Ly lo lắng phụ thân trở về phải làm sao ăn nói với tổ phụ, muốn nói một câu không nói, chuyện phải làm một chuyện không làm, phải báo cáo thế nào? Chẳng lẽ trở về nói với tổ phụ, hôm nay bái phòng Tô Bình Chương, không khéo đụng phải Hàn tướng công, liền cùng bọn họ tham khảo luận văn mới nhất tự nhiên. Chắc chắn là không giao được kém đâu. Dừng xe. Hàn Tông Nho chợt kêu to một tiếng, dọa Hàn Ly sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống từ chỗ ngồi. Xoa xoa đầu của bức tường, Hàn Ly nghe thấy phụ thân phân phó, đi hỏi một chút có văn tập của Âu Dương Văn Trung Công hay không. Vị trí bên phải xe ngựa, vừa vặn là một tiệm sách, nhìn quy mô không nhỏ. Hàn Ly không hiểu gì với phân phó của phụ thân, nhưng vẫn theo lời xuống xe. Cửa hàng sách chiếm diện tích không nhỏ, đủ loại sách có rất nhiều loại. Hàn Ly hỏi một câu, có văn tập của Văn Trung Công hay không? Chủ tiệm bảo gã sai vặt chuyển một đống 61 bài thơ, Văn Trung Tử, Lục Nhất Cư Sĩ văn tập, các loại văn tập Âu Dương Tu Văn. Trong quá khứ, văn tập của kẻ sĩ không phải do mình biên soạn lúc còn sống, thì chính là sau khi chết thân hữu làm thay, nhưng hiện tại có rất nhiều thư thường hỗ trợ, đương nhiên, tuyệt đại đa số thư cục xưa nay sẽ không nghĩ đến cho tác giả nguyên tắc một văn tiền. Tập thơ của Âu Dương Tu, tập văn luôn luôn được hoan nghênh, cho nên ở trên thị trường, rất nhiều phiên bản hỗn tạp, ngư lòng khó phân. Thật sự muốn phân ra phiên bản tốt xấu, người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề cũng chỉ có thể nhìn giá cả. Bản quốc tử giám tuy tốt, nhưng không in tập văn cá nhân. Phiên bản tư gia tốt nhất cũng chỉ có Tân Hoa thư cục mới khai trương chưa quá 2-3 năm, sau lưng có Ung Tần thương hội làm chỗ dựa, lại có tể tướng trợ giúp, chất lượng là nhất lưu, đối với in ấn trang giấy không có cái nào không tinh xảo, cho nên một nhà này sách cũng là đắt nhất, có thể so với quốc tử giám, nhưng ở trong đông đảo thư cục, trong thư xã, chỉ có một nhà này chia tiền cho tác giả. Bán một quyển thì có một quyển phân chia. Nếu Liêu Tam Biến còn ở nhân thế, cũng không cần kỹ nữ trả tiền rượu giúp hắn. Mà sĩ nhân nhận được chỗ tốt, không cần người phân phó, mình liền chủ động học đối, ít lừa gạt, chất lượng tự nhiên tăng lên. Ngoại trừ Tân Hoa thư cục ra, còn có một cái thương vụ ấn thư cục, giá cả thấp hơn nhiều lắm, dùng giấy dùng mực đều là thấp nhất một bậc, chỉ so với lật bài viết hơi mạnh, cùng báo chí tương đương, nhưng chịu không nổi tiện nghi, lại chịu hạ thân thể, kinh sử từ tập cho tới bây giờ không in, đều là tiểu thuyết, chí quái, truyền kỳ, còn có từ tự nhiên lấy ra văn chương, để cho người đổi thành thông tục nhất bạch thoại, lấy thể chữ ấn, luôn luôn bán được náo nhiệt. Một cửa hàng sách này, một quyển sách nhỏ của thương vụ ấn thư cục, liền bày ở phía ngoài cùng. Hàn gia không thiếu tiền, chủ quán chuyển đến đều là phiên bản thư cục khác, hơn nữa còn đều là tiết tuyển, Hàn Ly không thèm để chủ quán trực tiếp tìm tập văn Trung Quốc của Tân Hoa thư cục đến. Khi chủ tiệm đốc thúc tiểu công mang đến một bộ mấy chục quyển đại bộ đầu, Hàn Tông Nho cũng từ trên xe bước xuống. Cả người vội vàng không kiên nhẫn, sao còn chưa khỏe? Vừa nhìn thấy đã dọn tới, lập tức lại nói, cho ta quyển thứ nhất. Quyển thứ nhất chính là mục lục quyển, Hàn Tông Nho lật từng trang, xoa xoạt, chủ tiệm bên cạnh nhìn mà đuôi lông mày đều dựng lên, nặng tay như vậy, đem trang sách kéo hỏng, bảng giá lập tức sẽ giảm xuống. Nhưng hắn lại không dám nói, rõ ràng chính là nhà quan lại, có tiền có thân phận, hắn không thể đắc tội, cũng không dám đắc tội. Tay lật sách đột nhiên dừng lại, lập tức bỏ lại quyển thứ nhất, từ toàn bộ tập trung lật tìm xem, rút ra một quyển. Sách bây giờ đều có chỗ tốt, chính là sách có tích chữ, sách có trình độ in ấn cao, chữ nhỏ trên sách cũng rõ ràng. Hàn Ly không hiểu, nhìn vẻ mặt chuyên chú của Hàn Tông Nho, lại không dám hỏi nhiều. Quả nhiên, nghe thấy phụ thân túi đầu phun ra hai chữ, Hàn Ly liền từ bên cạnh nhìn sách trong tay hắn, tu thân thì đồng đạo mà ích lợi, lấy với quốc thì đồng tâm mà cộng tế. Văn tự rất quen mắt, tựa hồ đã từng nhìn thấy ở nơi nào. Trở về, mau trở về. Hàn Tông Nho không để ý đến điếm chủ mặt đen, ném sách xuống quay người trở về xe ngựa. Hàn Ly còn chưa nghĩ rõ ràng đã bị phụ thân kéo về tới trên xe, chợt linh quang lóe lên, rốt cục nghĩ tới xuất xứ. Là luận bè đảng. Năm đó Phạm Trọng Yêm và tể tướng đương triều Lã Di Giản tranh chấp, dẫn dắt hơn phân nửa sĩ lâm, bị Lã Di Giản cáo trạng trước mặt hoàng đế Nhân Tông, nói ông ta là kết đảng. Nhân Tông hạ chiếu cấm kết đảng, Âu Dương Tu lại đối xưng nhập tọa, không đánh tự khai, viết ra một thiên kết đảng luận. Nói tiểu nhân vô bằng, mà quân tử hữu bằng, cho nên quân tử kết đảng thiên kinh địa nghĩa. Cho nên chọc cho Nhân Tông đối với Phạm Trọng Yêm, trên đường Âu Dương Tu liên tục ra tay gắt, tất cả đều đánh bại triều đình. Phải nói đầu góc chính trị của Âu Dương Tu thật sự là làm cho người ta không lời nào để nói. Ở nhà, phụ tổ Hàn Ly cũng không ít lần lấy Âu Dương Tu đến khuyên bảo đệ tử không nên phạm chuyện ngu xuẩn tương tự. Đối với thiên tử mà nói, tiểu nhân đảng là kết đảng, quân tử đảng cũng đồng dạng là kết đảng, cái nào đắc thế đều không có lợi cho thiên tử thống trị. Nhưng phụ thân nhà mình xem kết đảng luận làm gì? Hàn Ly không nghĩ ra, nhưng ở trên mặt, trên người phụ thân hắn, lòng tin càng ngày càng sung túc, thậm chí vỗ tấm vách trước mặt, thúc giục Sa Phu trở về phủ nhanh lên một chút. Chương 350. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sầu. Chương 350. Lúc đến nhìn thấy mặt trời sầu. 36. Lúc Hàn Tông Nho trở về, Hàn Trần, Hàn Duy vẫn ở trong hậu sảnh, không ra ngoài, cũng không tiếp khách, hiển nhiên là đang chờ Hàn Tông Nho. Không đợi Hàn Tông Nho và Hàn Ly hành lễ, Hàn Trần đã vội vàng truy vấn, có phải đụng phải Hàn Cương không? Trương Hàm, Hàn Cương và đám tể phụ khác đều động tới Đông Kinh. Hàn Cương đến phủ Tô Tụng không lâu, Hàn Duy, Hàn Trần đều được thông báo, nhưng khi đó Hàn Tông Nho đã xuất phát từ lâu, mãi đến khi nghe Hàn Cương tự giới thiệu mới biết đụng phải tể tướng. Chất Nhi không ngờ Hàn tướng công ở trong phủ Tô bình thường, cho nên có mấy lời không thể nói ra. Nhưng Chất Nhi và Tô nhị tướng tán gẫu cũng coi như hợp ý. Cho chuyện hợp ý, Hàn Duy, Hàn Trần đều không hẹn mà cùng nhăn mày. Hàn Tông Nho là người như thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng, trong bụng quả thật có cầm tú, ở trong nhà cũng có thể chậm rãi nói, nhưng thấy người ngoài, tựa như hổ lô rằng có miệng, ngược lại không ngừng tới. Có thể thả hắn đại diện trong nhà đi gặp Tô Tụng, chỉ có điều nhìn bề ngoài hắn chất phác, miệng vụ bề, dễ được người tín nhiệm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới Hàn Tông Nho có thể nói chuyện với đối tượng bái phỏng có bao nhiêu đầu cơ. Hàn Duy dần sinh giận, Hàn Trần hỏi, nói chuyện gì? Một cuộc phẫu thuật mới của bệnh viện Đại Châu, mổ bụng và chữa bệnh xoắn tràng, báo cáo được ghi trên Tự Nhiên kỳ mới nhất. Hàn Tông Nho thường ngày đùa bỡn hoa cỏ trùng điệu, Hàn Trần, Hàn Duy đều biết một chút, chỉ là không ngờ đã tới trình độ có thể cùng tể tướng luận bàn. Hàn Trần kinh ngạc lộ ra trên mặt. Trên phương diện tự nhiên, Tô, Hàn nhị tướng là đại tông sư được thế nhân công nhận, có thể cùng đại tông sư trung luận, Hàn Tông Nho bất kể như thế nào cũng sẽ không quá thấp. chỉ là khó biết thật giả. Hàn Trần đệ tâm tư xuống, cười nói, thường quan gặp tể tướng, chẳng qua dăm ba câu liền bị đuổi. Lần này thập nhất để cho Tô Tử Dung, Hàn Ngọc Côn đều phá lệ. Có thể có ý kiến gì không? Chỉ là nghĩ đến một đoạn lời nói của 61 cư sĩ, quân tử cùng quân tử lấy đồng đạo làm bằng, tiểu nhân cùng tiểu nhân lấy cùng lợi làm bằng, đây là đạo lý tự nhiên. Căn bản là bắn đại bác không tới. Hàn Ly hoan thầm. Vừa rồi đột nhiên vào tiệm sách tìm luận bè đằng này, là vì có dẫn dắt, hay là ôn lại một lần nữa, dùng để thuyết phục tổ phụ. Hàn Ly thật đúng là không rõ phụ thân nhà mình đang làm cái gì huyền hư. Nhưng mặc kệ là dụng ý gì, Hàn Ly nhìn ra được, tổ phụ cùng thúc tổ bên kia càng thêm dụng tâm nghe. Nói vậy là sao? Hàn Trần cũng không phát hiện mình không còn ngồi vững vàng nữa, thân thể theo bản năng đã nghiêng về phía trước. Hàn Tông Nho chậm rãi nói, chậm chạp giống như động tác của hắn, con trai ngày thường ở nhà quê, ngẫu nhiên phân tâm vào việc tìm kiếm đồ vật, cũng từng ở trên tự nhiên phát biểu mấy thiên văn kém, không nghĩ liền để cho Tô, Hàn nhị tướng nhớ kỹ. Còn có Tam Bá Tổ. Hàn Ly thầm kêu lên. Tam Bá Tổ đã làm tể tướng khen ngợi một câu chân quý biết bao, nhưng phụ thân hắn lại nhảy qua, tuyệt không để cập tới, càng là vòng quanh nói chuyện. Hàn Duy không kiên nhẫn, có chuyện gì cứ nói thẳng. Hàn Trần liếc huynh đệ một cái, ngữ khí càng ôn hòa, thấp nhất, ý của ngươi là? Trước đó thúc phụ cũng đã nói, Hàn Cương căn cơ không dày, gia thế nông cạn, một khi thất vị, sẽ không có hách hách như hôm nay. Hàn Trần gật đầu, đây không phải ý nghĩ của một mình hắn, có thể nói là công nhận. So với Hà Bắc, một đại gia tộc kinh kỳ và nhiều thế hệ, nội tình của Hàn Cương gia tộc cũng quá kém. Truyền thêm hai đời có lẽ sẽ có thay đổi, nhưng hiện tại, đã bức nhạc phụ Vương An Thạch thành đệ nhân, Hàn Cương căn bản là một người cô đơn, nhìn như hoa tươi như gấm, một khi rời khỏi vị trí, lập tức cây đổ bầy khỉ tan, căn bản không có thân tộc cùng hắn đồng hưu cộng đâu. Đương nhiên, Hàn Trần bổ sung, phía Tây Bắc, Hàn Cương còn có thể trò chuyện. Quan Trung có thể nói gì? Hàn Duy hừ một tiếng, gia thế Lam Điền Lữ thị là gì? Hàn Cương lại cố tình trở mặt với bọn họ. Nếu không phải hắn, sao Lữ Vi Trọng không vào được hai phủ? Hàn Trần không đồng ý với quan điểm của Hàn Duy, Quan Trung có hành cử thư viện là đủ. Còn Hà Đông, Lữ Quảng, nơi Hàn Cương từng nhậm chức đều có một phần nhân tình. Nhưng hắn ở Trung Nguyên, Hà Bắc, Đông Nam đều không có căn cơ, sau này đại hội nghị vẫn lấy mấy nơi này làm chủ. Hắn nhìn Hàn Tông Nho, thấp nhất, ngươi cảm thấy có chỗ nào không ổn? Cái gọi là căn cơ dày mỏng, không ngoài được người đâu ít. Thế ra Hàn tướng quốc nông cạn, nhưng ông ta vẫn có người. Nắm giữ đại nghị hội, cũng không phải việc khó. Nói đến đây, Hàn Duy Hàn Trần trên cơ bản đã hiểu rõ ý của Hàn Tông Nho, nhưng vẫn khó có thể đồng ý Hàn Duy lạnh mặt, giống như ngươi. Hàn Tông Nho cúi đầu, nhưng rất nhanh lại nâng lên, chém đinh chặt sắt, đúng vậy. Sĩ nhân kết giao, hoặc là thơ văn, hoặc là phong nguyệt, hoặc là kinh nghĩa. Thảo luận kinh nghĩa đây là phong trào sau khi tiến sĩ khoa sửa lấy kinh nghĩa thủ sĩ hưng khởi, phần lớn là học sinh châu học, huyện học luận bàn lẫn nhau. Nhưng như nhi tử, không giỏi thơ văn, không giỏi phong nguyệt. Khoe miệng Hàn Tông Nho giật giật. Phong nguyệt hắn muốn am hiểu cũng không am hiểu được, với bộ dáng này của hắn, vị danh kỹ nào sẽ để mắt, trước kia theo huynh đệ đi thanh lâu, hắn cho tới bây giờ đều là một người bị bỏ qua. Lại vô vọng vào học, quá khứ cũng chỉ có thể ở lại trong nhà, hoặc là trà trộn hạ lưu. Cũng không phải ở nhà. Hàn Trần thầm nghĩ, ngày thường cháu trai nhà mình ít ra ngoài, phần lớn là đọc sách tự giải trí, một là lười, hai là không có bạn bè. Những sĩ nhân giống như Hàn Tông Nho, thiếu văn tài, không có mị lực, lại không giỏi kinh nghĩa, cuộc sống hàng ngày của bọn họ quả thực rất nhàm chán. Nhưng bây giờ có thêm một hạng. Hàn Tông Nho lớn tiếng nói, cách vật. Hắn lớn tiếng nói trước mặt phụ thân, thúc, tự nhiên một kỳ tự nhiên mấy văn phần, cộng thêm truyền đọc sĩ nhân, đối với đạo về truy nguyên hữu ý, trong thiên hạ không lo lắng 20 vạn. Có bao nhiêu người có thể làm tiến sĩ? Hàn Duy lạnh giọng hỏi. Tiến sĩ 3 năm bất quá 400 người, mà chư khoa, 3 năm thì có 800 người. Thành viên đại nghị hội, phải là tiến sĩ cùng chư khoa, tiến sĩ tất là quan, trong đại nghị hội, dù có tiến sĩ cũng bất quá là già yếu tàn tật, chung quy là thiên hạ chư khoa. Ở trong tự nhiên, trên cơ bản đều là sĩ nhân có tiền có nhàn rỗi, chính là loại người có khả năng trở thành nghị viên nhất. Mà đồng dạng có tiền có nhàn rỗi, tâm tư lại đặt ở trong phong nguyệt thi văn sĩ nhân, muốn thi xuất thân từ chư khoa, kém xa so với người trước. Cho dù tất cả đều theo lời của thập nhất người, chư khoa xuất thân chiếm cứ đại nghị hội, nhưng bọn họ sẽ nghe lời Hàn Cương, Tô Tụng sao? Hàn Trần vô cùng hoài nghi chuyện này. Nhà nào không có bạn bè thân thích? Cho dù lấy xuất thân chư khoa có thể tấn thân đại nghị hội hoàn toàn là dựa vào Hàn Cương, nhưng nếu nói giữa thân tộc bọn họ và Hàn Cương có mâu thuẫn thì sẽ chọn bên nào? Không ai cảm thấy Hàn Cương có thể thắng. Hàn Tông Nho không tranh luận với Hàn Trần, đại nhân, lần này nhi tử trở về, dự định tham gia khoa minh toán. Trong toán học, Hàn Tông Nho vẫn có chút nắm chắc, quanh năm tự nhiên hung đúc, đứng ở tuyến đầu nghiên cứu, nếu hắn không nắm chắc, người trong thiên hạ nắm chắc sẽ như lông vượng sừng lân, sang năm lấy một người xuất thân từ chư khoa. Sắc mặt Hàn Duy thay đổi, nghiêm nghị chất vấn, ngươi cho rằng ngươi có thể làm nghị viên? Hàn Trần cũng lắc đầu, 11, đây không phải chuyện mà ai cũng có thể nói được. Thế ra Hàn gia, thế châm anh. Bất luận bằng chi, chỉ là một phòng trung hiến công trước, 8 huynh đệ đời thứ 2, đời thứ 3 đã có hơn 30 người, đời thứ 4 cho tới bây giờ, càng là gần trăm. Cho dù 8 huynh đệ đều làm tể tướng, cũng không thể để con cháu ai cũng có chức quan, những con cháu không được hưởng phúc, hoặc là có chức quan không sai phái, cũng có mấy chục người. Trong bọn họ, đại đa số không phải có tư cách tham gia tuyển nghị viên, thì chính là cố gắng một chút cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn nghị viên. Nhiều con cháu như vậy, đừng nói là một châu mới có 2 ghế nghị viên đại nghị hội, ngay cả nghị viên huyện, nghị viên châu cũng không phải dễ phân phối như vậy. Hơn nữa với sự hiển hách của Hàn gia, cho dù là đệ nhất hảo môn của phủ Chân Định, hùng cứ huyện Linh Võ, cũng không có khả năng chiếm hết danh ngạch đại nghị hội của phủ Chân Định gia tộc, vẫn phải lưu lại cho láng giềng một chút cơ hội xuất đầu, cho nên càng thêm lộ ra vẻ tăng nhiều cháu ít. Muốn chọn ra mấy người để nhậm chức nghị viên, Hàn Trần, Hàn Duy đều phải đau đầu một thời gian ngắn mới có thể đưa ra quyết định, chắc chắn không thể có người trong phận cử không tránh thân, mấy nhi tử của bọn họ đều được hưởng phúc, mỗi tháng đúng hạn nhận bổng lộc, lại cướp cơ hội thân tộc ra mặt, thật sự là không thể nào nói nổi. Nhưng Hàn Tông Nho lại hết sức kiên trì, nếu không nắm chắc, nhi tử sẽ không nói. Sắc mặt Hàn Trần Hàn Duy còn nhanh hơn cả mùa hè. Hàn Duy trừng mắt nhìn Hàn Tông Nho, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Ly. Chỉ nhìn thái độ của Hàn Tông Nho, khó tránh khỏi khiến người ta hoài nghi có phải hắn đã đạt thành hiệp nghị bán đứng gia tộc với Hàn Cương hay không. Ngay cả Hàn Ly từ đầu nghe đến cuối, cũng trong thoáng chốc bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình. Hàn gia tuy lớn, con cháu tuy nhiều, nhưng nếu Tô Tụng và Hàn Cương ủng hộ một người trong đó, Hàn Trần, Hàn Duy trừ phi quyết liệt với tể tướng đương triều, nếu không không thể không suy nghĩ đến ý kiến của hai người. Hàn Tông Nho chỉ cần định nọt được Hàn Cương, Tô Tụng, để hai người trực tiếp chọn ông ta làm ứng cử viên cho nghị viên, Hàn gia chỉ cần không muốn trở mặt với tể tướng, cũng chỉ có thể nghe. Nhưng nhận thức này khiến cho hai vị trưởng bối của Hàn Tông Nho cảm thấy nghẹn quất. Hàn Tông Nho không định giải thích gì, ông ta tiếp tục nói, đợi đến khi nhi tử có xuất thân, nghị viên của đại hội nghị này có thể nhậm chức. Đây là dựa vào tự nhiên, để nhi tử lưu danh bên phía tể tướng. Từ chỗ nhi tử có thể thoái chi, người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, kỳ thật trong lòng mấy vị tướng công đã có tính toán. Giống như Hàn Tông Nho, có thể lưu danh trong lòng tể tướng, những sĩ nhân khác ở trên tự nhiên cũng đương nhiên đều giản chỉ là tướng tâm. Có thể ở trên tự nhiên công phu, tất nhiên là có cùng sở thích, ý khí hợp nhau, chính là cơ sở quân tử chi bằng, lại có lợi ích giao quan, ngay cả tiểu nhân cũng chiếu cố đến. Bằng đằng này, tự nhiên mà vậy liền có, căn cơ cũng dày. Hai vị tướng công trông nom, phía dưới lại cố gắng một chút, quyền hành đại nghị hội này, như thế nào sẽ bàng lạc nhà hắn. Hàn Trần lâm vào trầm tư. Hàn Duy thì sắc mặt lạnh lẽo, hai người đã không còn lòng dạ hỏi lại, phất phất tay, để Hàn Tông Nho cùng Hàn Ly lui ra đi xuống bậc thang. Hàn Ly lập tức nhỏ giọng hỏi, "A cha, mấy vị tướng công thật sự là nghĩ như vậy sao?" "Nghĩ đến là tốt nhất, nếu không nghĩ tới." Hàn Tông Nho ho một tiếng, "Vi phụ cũng sẽ nhắc nhở mấy vị tướng công." Chương 351. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 351. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. 37. Tiễn Hàn Tông Nho đi rồi, Tô Tụng và Hàn Cương đều trầm mặc. Vừa rồi còn là thủy tạ bên hồ ngươi tới ta đi, lại hồi phục yên tĩnh. Tô Tụng không còn hứng thú thả câu, chỉ nhìn nước trong ao. Hàn Cương đi đến bên cạnh bàn nhỏ, rót cho mình một chén canh lạnh, bưng chén xoay người, chợt nghe thấy Tô Tụng thở dài một tiếng, không ngờ Hàn gia lại có người này. Ngoại hình của Hàn Tông Nho không lấy lòng, nhưng có thể phát biểu luận văn trên tự nhiên, có thể ngồi luận đạo với Tô Tụng, Hàn Cương không thấy sợ hãi, là con cháu thế gia hiếm có thể dụng tâm thật sự trên đạo tìm vật tự nhiên. Tô Tụng cảm khái như thế, cũng chính là trong nhà hắn, lại tìm không ra một con cháu có thể dụng tâm trên phương diện tìm vật lý. Là người có đầu óc thực sự, rất hiếm thấy. Đi phù hoa, tuyệt đối phỏng đoán, vốn là có thật, luận chứng có chứng cứ, logic có lý. Bộ biên tập của tự nhiên tiếp thu đại đa số bản thảo đều rất khó làm được mấy điểm này, rất nhiều người không bỏ công sức vào nội dung, lại nhiều ở trên văn từ làm văn chương. Hàn Cương có thể nhớ rõ Hàn Tông Nho, ngoại trừ xuất thân ra, càng là bởi vì nội dung luận văn của hắn rất xác thực, trật tự rõ ràng, một lần so với một lần càng thêm phù hợp với yêu cầu của bản thảo. Tô Tụng nói, cũng không biết hắn trở về có thể thuyết phục Ngọc Nhữ, Chỉ Quốc hay không. Hàn Cương rút cái ghế ngồi xuống, tựa như ở trong nhà mình tự tại, có hắn không nhiều, không có hắn không ít, nếu có thể phối hợp, tất nhiên là tốt nhất, không muốn phối hợp cũng không sao cả, chỉ cần không học văn nạn bác. Tô Tụng vi khẽ cười khổ. Thái độ của Hàn Cương đối với các nguyên lão thượng kinh là nhất quán. Nếu có thể đứng vững lập trường, đó đương nhiên là tốt nhất. Nếu như trong lòng có do dự, Hàn Cương sẽ cố hết sức thuyết phục, vẫn không muốn, hắn cũng sẽ không cơ cầu, Hàn Cương vẫn có cái bụng cầu cùng tồn tại khác. Chỉ cần không trở thành người chế tạo phiền toái, tình huống gì cũng có thể dễ dàng tha thứ, vốn chính là một chuyện có thương có lượng, muốn để thiên hạ lòng người tâm phục khẩu phục, hai phủ cũng không muốn làm quá khó coi. Nhưng nếu giống như Văn Ngạn Bác hiện giờ, Hàn Cương chỉ có thể nói, dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Nếu thật sự so với giới hạn dưới, người nắm giữ đao thương còn mạnh hơn người cầm bút nhiều. Chính sự đường hiện giờ, càng là một tay cầm đao thương, một tay cầm bút, một khi buông bỏ bản quan, vậy thì không có bất kỳ giới hạn dưới cần phải tuân thủ. Đáng tiếc Hàn Tử Hoa không có ở đây, nếu không nào có fan so đo này. Tô Tụng lại thở dài. Nếu Hàn Giáng còn tại thế, Hàn gia linh thọ tất nhiên sẽ phối hợp rất tốt, tuyệt sẽ không lưỡng lự. Một bên muốn chiếm tiện nghi, một bên còn muốn không ngấp chân. Hàn Cương nói, nam, sáu tất nhiên không bằng ba. Tô Tụng bay đầu lại nhìn Hàn Cương một cái, lắc đầu cười, vị này cũng là Hàn Tam. Hàn Quý Nhu không tệ. Ngưng một hồi, Tô Tụng chợt lại nói. Hàn Cương gật đầu, nói đến phần sau, hẳn là hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Chỉ cần hắn có lòng, chúng ta tự nhiên sẽ giúp hắn một tay. Tô Tụng cũng gật đầu. Biểu hiện hôm nay của Hàn Tông Nho khiến người ta tương đối hài lòng. Có thể gần sát khí học, càng đáng quý. Hơn nữa gia thế của hắn cũng có thể tăng thêm. Với thực lực của linh thọ Hàn gia, khẳng định phải chiếm một ghế đại nghị hội, so với việc để cho những đệ tử Hàn gia khác lập trường bất định, còn không bằng dùng lý niệm càng thêm tiếp cận, cũng càng cần chính sự đường trợ giúp Hàn Tông Nho. Tô Tụng nói, cũng hy vọng hắn có thể sớm một chút lấy được xuất thân chư khoa. Không có một xuất thân, vậy thì cái gì cũng không làm được. Đại hội nghị không có khả năng một lần là xong, chờ hắn mấy năm cũng không khó. Có chính sự đường làm chỗ dựa, Hàn Tông Nho nếu không lấy được xuất thân từ một môn phái, đó chính là trò cười. Nhìn sắc trời, Hàn Cương đứng dậy nói với Tô Tụng, cũng không còn sớm nữa, Tử Dung Hinh, Hàn Cương đi về trước đây. Dừng lại một chút, chuyện học được, nhờ cậy Tử Dung Hinh. Ngọc Côn yên tâm, việc này giao cho lão phu là được. Bất quá chuyện phía Bắc, Ngọc Côn và Tử Hậu phải hao tâm tổn trí. Hàn Cương cười thâm trầm, chờ ngày mai biết được, triều đình muốn điều động 3 vạn cấm quân Bắc Thượng. Không biết triều quốc công sẽ cười vui vẻ bao nhiêu. Từ biệt Tô Tụng, Hàn Cương trở về nhà trước khi trời tối. Trong nhà đã chuẩn bị xong đồ ăn, người một nhà đều đang chờ Hàn Cương. Trông thấy Hàn Cương, thê thiếp đều mặt mày hớn hở. Chu Nam, Vân Nương đi lên thay quần áo cho Hàn Cương, Tố Tâm cầm khăn tay giúp Hàn Cương rửa tay rửa mặt. Gần đây Hàn Cương bận rộn mọi việc, thời gian ở nhà nhìn như dài hơn trước, nhưng lại bận từ sáng đến tối. Ngoại trừ bữa sáng, buổi trưa, hai bữa tối đều là ăn ở ngoài viện, không khỏi vắng vẻ người nhà. Khó được hôm nay bỏ lại những chuyện khác đi gặp Tô Tụng, trở về lại sớm, ngược lại có thời gian ăn cơm với người nhà. Thay quần áo, rửa mặt chải đầu, Hàn Cương đang định ngồi xuống, chỉ thấy gia đình truyền báo, tướng công, Vương đại phủ ở bên ngoài cầu kiến. Hàn Cương bất đắc dĩ nhìn đồ ăn trên bàn, lại nhìn thê thiếp sắc mặt lập tức căm trầm, không có cách nào, các ngươi ăn trước đi, không cần chờ ta. Hàn Cương chân trước vừa bước ra cửa, phía sau đã nghe thấy một tiếng bốp vang lên, Vương cư khanh này, ăn một bữa cơm cũng không được yên ổn. Giá nho lại đổ đầy đất, Hàn Cương cũng không quản được nhiều như vậy, đến thư phòng ngoại viện gặp Vương cư khanh, hỏi một chút, ăn cơm chưa? Nói xong lại phân phó với bên ngoài một câu, liền có người bưng mấy mâm trà bánh tới. Nhìn Vương cư khanh cẩn thận cầm hai ngón tay nhón một miếng bánh bào ngư, lại uống một ngụm nước nho nhỏ, Hàn Cương mới hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lần này Văn Tưởng công tư tâm quá nặng, không để ý đến Bắc Lô đang nhìn chằm chằm, lại muốn gây họa cho quốc sự, dân chúng trong kinh vì đó mà phẫn nộ, buổi chiều liền bắt đầu có người đi văn phủ gây ồn ào, hiện tại càng là chặn lại cả cửa sau trước và cửa sau của văn phủ. Đây là chuyện trong dự liệu, sớm một chút ở trong nhà Tô Tụng, Hàn Cương cũng từ một cách khác nhận được tin tức. Người Liêu đóng trọng binh ở ngoài giới Hà Bắc, việc này cùng một nhịp thở với Bách Tính Kinh Sư. Nếu có người ảnh hưởng tới triều đình chuẩn bị chiến tranh, tất nhiên không khỏi chọc giận thần kinh yếu ớt nhất của Bách Tính Kinh Sư. Càng không cần phải nói còn có mấy ngàn sĩ tử phía dưới quốc tử giám, từ xưa đến nay đều là một nhóm người có thể gây chuyện nhất. Không có nhiễu loạn gì chứ? Hàn Cương hỏi. Hạ quan đã phái người đi giữ cửa sau văn phủ, miễn cho thật sự va chạm Văn Mậu công. Cố gắng khuyên giải tán, tể phụ ba triều của Kính Quốc công, mặc kệ phạm vào chuyện lớn bao nhiêu, thể diện vẫn phải nói. Giống như châu Âu nhiều thế hệ này, cho dù chiến bại bị bắt, quý tộc cũng có thể giữ được một mạng. Giống như triều đình Đại Tống, sĩ phu cho dù phạm phải sai lầm lớn, kẻ thù chính trị cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thân là giai cấp thống trị, khi rảnh rỗi, luôn sẽ cho đối thủ cùng giai cấp khoan dung vài phần. Hàn Cương đặt câu hỏi trên báo, tự biết sẽ kích động dân ý nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới để cho thị dân Đông Kinh lòng đầy căm phẫn đụng phải Văn lão quốc công. Bia ngắm này nên treo trên tường, không tiện dẫm vào trong đất. Liếc mắt nhìn ngọn đèn trên bàn, Hàn Cương nói, sắc trời cũng đã muộn, nếu không cẩn thận bị cháy, khắp nơi đều khó coi. Xác định thái độ của Hàn Cương, Vương cư khanh biết nên làm như thế nào rồi, hạ quan hiểu rõ. Tướng công yên tâm. Trong kinh sư, thích gây sự nhất không phải thái học sinh thì chính là du côn. Những người này tuổi còn trẻ, không thiếu ăn mặc, thời gian nhàn hạ lại nhiều, còn ít cố kỵ, náo sự căn bản cũng không cân nhắc hậu quả. Trước khi Vương cư khanh đến Hàn phủ, đã phái người đi tìm lão sư của quốc tử giám để bọn họ mang học sinh về. Còn du côn mấy năm trước đều đã đưa đi Tây vực và Vân Nam rồi, láng giềng có một hai người không học tốt, hàng xóm đưa một phong thư tới phủ khai phòng thẩm vấn xong lập tức sẽ đi xa biên cương, không nể mặt chút nào. Vương cư khanh cũng không lo lắng đám người chung quanh văn phủ có thể gây ra nhiễu loạn gì lớn, nhưng còn có một việc là sự chấn động đối với văn phủ càng lớn hơn. Tướng công, hạ quan còn nghe người bẩm báo các công hội ở kinh sư hôm nay đã ký kết ước định với nhau, không được có nửa điểm liên quan với phủ triều quốc công. Công hội thành Đông Kinh 360 công hội, hộ gia đình 30 vạn, không có gia đình nào có thể không giao thiệp với công hội ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều có trong công hội. Cho dù là đồ bẩn nhất, vàng bạc mỗi ngày đều phải dựa vào phân hành thu dọn. Nếu công hội thật sự chống lại đến cùng, văn gia ăn uống ngủ nghỉ đều sẽ thành vấn đề. Công hội trong kinh thành luôn lấy thương nhân làm chủ, bọn họ không giỏi trong lòng căm phẫn, am hiểu nhất là hùa theo ý mình. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Cư Khanh, có thể liên thủ nhanh như vậy, phủ khai phong ở giữa có công lao không nhỏ. Hàn Cương hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Vương Cư Khanh đắc ý trong lòng, tụ chúng sinh loạn, quan phủ quản lý. Mua bán việc riêng, quan phủ không quản, cũng không thể ép buộc người ta buôn bán. Văn Ngạn Bác ở kinh sư, chỉ là tạm thời ở lại, hái được không có lương thực dự trữ, càng không cần phải nói những món ăn khó chứa đựng, công hội ước thúc thương gia phía dưới không giao dịch với văn gia, văn gia từ hôm nay trở đi sẽ cạn lương thực, chính là đi ra khách sạn bên ngoài, cũng sẽ là người văn gia và chó không được vào bên trong. Thấy Hàn Cương trầm ngâm không nói chuyện, Vương Cư Khanh càng tiến lại gần một chút, nhỏ giọng nói, hạ quan biết tướng công lo lắng, sẽ sai người theo giờ đưa tiệc đến phủ tranh công, sẽ không để cho một nhà tranh công bị đói. Triều đình phải bận tâm thể diện của Nguyên lão đại thần, đây không phải là vì Văn Ngạn Bác, mà là toàn bộ triều thần, nhưng không có nghĩa vụ đi lấp đầy bụng người hầu của tể tướng ra. Lần này Văn Ngạn Bác lên kinh, mặc dù Vân Khinh Sa giản thuận, nhưng nô buộc đi theo vẫn gấp 10 lần chủ nhà. Mấy chục cái miệng gào khóc đòi ăn, ngay cả Văn Ngạn Bác cũng chia hết bàn ăn đưa tới phủ khai phòng, cũng không lấp đầy được cái bụng một ngày hai bữa. Làm như vậy đích thực là thủ đoạn dạy vò người ta rất tốt, hơn nữa ở bên ngoài xem ra, thể diện của Nguyên lão trọng thần cũng được bảo toàn. Hàn Cương đã khống chế dư luận triều dã, có thể tận tình chê cười Văn Ngạn Bác tự làm tự chịu, khen ngợi dân chúng kinh sư trọng khí thủ nghĩa. Hàn Cương suy nghĩ một lát, nói, đồng lộc của Kính Quốc công chia một nửa, nên phát từ kinh sư. Sự phẫn nộ của dân gian không thể dội nước lạnh, Vương Cư Khanh và một đám công hội ở kinh sư cũng nên cổ vũ, nhưng Hàn Cương vẫn không thích dùng những mánh khỏe nhỏ này để đối phó Văn Ngạn Bác. Nếu là kẻ địch, vậy thì phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng Văn Ngạn Bác còn lâu mới đủ tư cách làm kẻ địch, chứng ngại vật mà thôi. Đồng lộc không hoàn toàn là tiền giấy, còn có một phần rất lớn là vật thật, bao gồm lương thực, bao gồm vải vóc tơ lụa, thậm chí còn bao gồm than tuổi và cỏ khô, mà xem ý tứ của Hàn Cương, nhất định là không định để phụ Văn Ngạn Bác bị đói. Vừa dội nước bẩn, để cho Văn Ngạn Bác bị người trong thiên hạ thoá mạ, vừa rửa sạch tay của mình, sự tình cũng được làm thật tốt, chỉ là không khỏi có chút sợ tay sợ chân, theo Vương Cư Khanh, làm càng tàn nhẫn một chút cũng không có quan hệ gì. Nhưng Hàn Cương đã quyết định, hắn cũng sẽ không thức thời phản đối, hắn hỏi, vậy công hội bên kia làm sao bây giờ? Mua bán việc riêng, quan phủ không quản. Hàn Cương buông chuyện này xuống, đã nhận được công văn xù mật viện rồi chứ? Nhận được. Nhắc tới việc này, Mi Tâm Vương Cư Khanh liền nhíu lại. Hôm nay ban ngày hai phủ vừa mới đưa ra quyết nghị, từ ngày mai trở đi, trong hơn 10 vạn cấm quân đóng quân ở trong ngoài kinh sư, điều ra 3 vạn bắc thượng, hiệp phòng Hà Bắc. Làm nhiệm vụ của chi phủ khai phòng, Vương Cư Khanh không nhẹ, nhưng hắn để ý không phải trách nhiệm nặng nề trên người. Có thể được chọn lên phía bắc, tất là tinh nhuệ không thể nghi ngờ. Tinh nhuệ điều đi, kinh sư trống rỗng, nguy hiểm này có thể rất lớn. Mới vừa rồi gặp mặt nhắc tới Văn Ngạn Bắc chật vật, chính là muốn làm cho Hàn Cương vui vẻ một chút, sau đó mới quên can. Nhưng bây giờ, xem ra kế hoạch là không thực hiện được. Từ nét mặt của Vương Cư Khanh nhìn ra được băn khoăn trong lòng hắn, Hàn Cương giải thích, dù sao cũng phải đi một lần như vậy. Nếu điều động một chút binh mã liền lo lắng hãi hùng, ngày sau thật sự phải đánh nhau, chẳng lẽ còn có thể tích trữ binh mã không tung tay. Liêu Quốc tất nhiên cũng sẽ biết tình huống bên này, nếu cho ra luật tất tân một nhận thức sai lầm, ngày sau sẽ phiền toái không ngừng. Lần điều động binh mã này, chính là nói cho thế nhân, cho dù nhốt hoàng đế, khống chế chính quyền, hai phủ cũng không sợ động đao binh. Thanh quân chắc, hoàng bào gia thân, cho dù xảy ra, triều đình cũng có thể trấn áp được. Mà triều đình cũng vững vàng khống chế binh quyền ở trong tay. Đây là cho người Liêu xem, cũng là cho người trong thiên hạ xem. Chương 352. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng. Chương 352. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng, 38. Xe ngựa bốn bánh lớn có chữ Nam, thật to trên người Vũ Sa dừng ở trước người. Văn Lộc đứng dưới bài, vội vàng đi theo hành khách khác trên xe, lần lượt nộp 5 văn tiền, leo lên chiếc xe ngựa công cộng đi tới nhà ga Đông Kinh này. Thùng xe công cộng rộng rãi, so với bất kỳ một cỗ xe ngựa nào trong phủ thì càng cao lớn hơn, đồng thời cũng dài hơn. Hai bên thùng xe và trên đỉnh đều có cửa sổ, nhưng đều là cửa sổ gỗ. Hai hàng ghế ngồi sát nhau, có thể ngồi gần 20 người. Nhưng hơn phân nửa là đi tới nhà ga Đông Kinh, hành lý đặt ở giữa, 17-18 người lập tức ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Ngồi ở một chỗ xa suốt bên ngoài Văn Lộc, hai cái giỏ đặt ở bên chân, hướng Văn Lộc chen lấn một chút, nhìn cách ăn mặc trên người Văn Lộc, cười hỏi, vị viên ngoại này là về quê? Văn Lộc không muốn quan tâm, lạnh nhạt từ một tiếng. Phá Lạc Hộ cũng không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhìn không ra sắc mặt Văn Lộc, vẫn là một khuôn mặt tươi cười, nghe khẩu âm, viên ngoại hẳn là từ phía tây đến đi. Sau khi lên xe một câu cũng không nói, khẩu âm ở đâu ra làm cho người ta nghe thấy, trong lòng Văn Lộc nhảy dựng, vội nói, phía nam, Ứng Thiên. Đi tay không trở về, sao không mang theo chút hàng hóa trong kinh thành? Phá Lạc Hộ giật mình, trong kinh sư có quá nhiều thứ tốt, bên Ứng Thiên tìm không thấy, tùy tiện mang về, qua tay chính là gấp đôi lợi ích. Văn Lộc lại cẩn thận nhìn hắn, chính là một người xa sút, không phải là loại người hắn lo lắng. Quần áo trên người không biết đã bao lâu chưa giặt, một khối đen một khối xám, đã nhìn không ra màu sắc. Lặng lẽ hướng một bên khác dịch chuyển một chút, Văn Lộc lạnh nhạt nói, trong nhà có việc, chạy về. Nói xong quay đầu ra phía ngoài, không chuẩn bị tiếp lời nữa, loại lên xe liền bắt chuyện này, phần nhiều là chút lừa gạt. Đêm nay là đi xe đêm, sáng sớm mai phải đăng môn đưa tin, Văn Lộc cũng không muốn thêm chuyện lão quốc công phân phó quan trọng nhất. Gió thổi rất nhanh, tất cả phải cẩn thận. Không cần Lục Lan nói, Văn Lộc cũng có thể cảm giác được. Lão quốc công mới vào bệnh viện được nửa ngày, đã bị huyên náo đến mức chỉ về nhà. Chỉ là gửi một phong thư, còn không đi được đến bưu chính trong quan, còn phải tự mình đưa đi. May mắn vừa vào khai phòng, không cùng vào phủ như vậy, mà là phái ám tử dàn xếp ở trong ngoại trạch, nếu không hôm nay cũng không ra được. Nghĩ tới đây, Văn Lộc sờ sờ thư giấu trong ngực, tất cả đều bình an, Phương An nhắm mắt lại. Xe ngựa công cộng chạy như bay về phía nhà ga, không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên chậm lại, dần dần chậm lại, sau đó ngừng. Văn Lộc lập tức mở to mắt, cửa xe phịch một tiếng bị người bên ngoài dùng sức kéo ra. Một người quân Hán xuất hiện ở ngoài cửa xe, quát lớn với bên trong, xuống xe, xuống xe. Người có tiền có thân phận xuất hành không phải ngồi xe nhà mình, thì là trực tiếp thuê xe, hành khách xe ngựa công cộng đều là người bình thường. Không được hưởng đãi ngộ cung kính của Xích lão, cũng không dám kháng nghị hành trình bị cắt ngang. Tuy không biết là chuyện gì, hành khách trên xe ngựa vẫn là một đám mang theo đồ của mình theo lời xuống xe. Văn Lộc kinh hồn táng đảm từ trên xe bước xuống, tay chân đều cứng ngắc, thiếu chút nữa đạp hụt, vẫn là ở phía trước người xuống xe vịn một cái, mới không ngã sấp xuống đứng vững vàng nhìn một cái. Văn Lộc liền lập tức yên tâm ở giao lộ phía trước đường lớn, đang có hai bộ nhân mã từ trái phải mà đến, chuyển lên thông hướng đại lộ nhà ga. Trung trung điệp điệp, hàng ngàn binh sĩ, chiếm hơn phân nửa đường lớn, cũng chặn đường xe ngựa. Hai bộ nhân mã phân biệt rõ ràng, đều chiếm hai bên trái phải của con đường, ở giữa là quan quân cưỡi ngựa, ràng buộc đội hình tiến lên. Hai bộ binh sĩ trái phải đều đeo ba lô hai vai căng phồng, nhưng trang phục khác thì hoàn toàn khác. Một bộ đi bên trái rất dễ nhận ra, ít nhất dân chúng kinh sư liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Bên cạnh Văn Lộc có người chỉ trỏ, thấp giọng nói đó là thần cơ doanh. Chỉ có trên ba lô của binh sĩ thần cơ doanh là đặt ngang hỏa thương được bọc trong vải dầu chống thấm đội bên phải, chả mã đao dài hơn một người đều vắt trên vai còn có áo bào ngoài có thắt đai tay hẹp do thắt tử cải tạo thành, cũng là độc nhất trong cấm quân, cài vạt áo trái phải lên, lại thắt đai lưng, lưng thẳng vai, nhìn tinh thần liền phân chấn đội vắt chả mã đao cũng đeo ba lô hai vai tiểu dáng giống nhau, bên ngoài ba lô còn đeo một cái bọc, nhìn bề ngoài là trọng đỏ, rất có thể là Phượng Hoàng cung mới nhất. Áo ngoài là hiệu bảo, dưới bóng đêm màu sắc phát tối, dưới ánh lửa chiếu rọi, cũng không phân biệt rõ, bất quá quân kỳ cùng sâu cạn với đội ngũ phía trước, hẳn là màu đỏ thẫm. Văn Lộc híp mắt lại, không cần người khác giới thiệu, trong thành Lạc Dương có 4 chỉ huy cùng thuộc một bộ, quá quen thuộc, đó là Hổ Dự Quân, Phủ Nhật, Thiên Vũ cũng là hiệu bảo màu đỏ, nhưng 4 quân sao có thể khinh động. Nhìn hai đội ngũ này đang đi về phía nhà ga Đông Kinh, Văn Lộc không khỏi suy nghĩ, đây là muốn đi trợ giúp Hà Bắc sao? Bên cạnh cũng có người hưng phấn nói suy đoán giống vậy, người Liêu binh lâm biên giới, tin tức truyền ra đây đúng là tin tức tốt. Nếu như phái đi là tướng lĩnh không chịu thông đồng làm bậy với gian tặc, liên lạc lại. Nếu như là vây cánh của những gian tặc kia, vậy khống chế của bọn họ đối với triều đình sẽ hạ xuống. Bất kể nói thế nào, nội bộ kinh sư trống rỗng, đối với Lao Quốc Công mà nói khẳng định là một chuyện tốt. Mang theo chờ mong, Văn Lộc tiến lên phía trước, hỏi quân Hán ngăn cản xe ngựa, xảy ra chuyện gì? Mặt người chết của quân Hán quay lại, hai tròng mắt nhìn Văn Lộc một lượt, liền đặt tay xuống, làm thủ thế cho một bên, ngay cả một câu cũng lười nói nhiều với Văn Lộc. Văn Lộc nghẹn một hơi, lập tức lên mặt. Lúc ý ở trong phủ, dù là các quan nhân đến cửa cũng không vô lễ như vậy. Hận hận lui sang một bên, nếu không phải có đại sự trong người, nếu không phải nơi này là khai phòng, mà không phải Lạc Dương, Văn Tam Gia ý đã muốn xích lão này để mặt. Văn Lộc thối lui sang một bên, người xa suốt ngồi chung một chiếc xe ngựa kia, không biết tại sao lại ghé lên. Đưa tới không biết thứ gì, liền thấy quân Hán kia lập tức ghé qua, châu đầu ghé thai. Người đâu? Văn Lộc lạnh lùng nhìn, âm thầm đoán chừng, đã thấy ngón tay của quân Hán kia chỉ qua, tên trộm này dò La quân tình cơ mật, bắt lại. Văn Lộc sửng sốt, cơ mật? Ta không có. Nhưng mấy binh sĩ đã như lang như hổ nhào tới, một tay đem Văn Lộc bổ nhào ngã xuống đất. Cổ, cánh tay đều bị kẹp chặt, Văn Lộc liều mạng dãy rủa, lớn tiếng kêu lên, ta là lương nhân. Lộ dẫn đâu? Muốn đi đâu? Nghe ngóng quân tình làm gì? Hành lý đâu? Ra ngoài cửa sao không mang theo hành lý? Mấy binh sĩ ngăn chặn Văn Lộc như pháo liên thanh hỏi, quân Hán dẫn đầu không kiên nhẫn, nói nhảm cái gì, xoát người. Văn Lộc lập tức cảm giác được mấy bàn tay vướt ve trên người, một bàn tay trước ngực sắp chạm đến mặt tín, hắn rốt cục không dám tiếp tục giấu giếm thân phận, kêu to lên, ta là người của Văn Quốc Công gia. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Bàn tay đè lên cổ thả lỏng, khẩu khí của quân Hán cũng trở nên hòa hoãn, Văn Quốc Công, là kính quốc công, ta phụng mệnh Lao Quốc Công, ra ngoài làm việc. Văn Lộc hung hăng giãy ra khỏi cánh tay lỏng lẻo, cắn chặt răng. Lời uy hiếp thì không cần phải nói, chắc hẳn bọn họ cũng biết, đắc tội Tể tướng, Nguyễn lão, kết quả sẽ là cái gì. Cho dù Tể tướng đương triều và Lao Quốc Công là địch, cũng sẽ không ngồi nhìn xích Lao bắt nạt Lao Quốc Công. Nhưng vừa mới khởi hành đã xảy ra chuyện như vậy, ở trước mặt Lao Quốc Công, mình khẳng định rất khó được trọng dụng. Y căm tức nhìn quân Hán trước mặt, đợi quay đầu lại, chuyển giao cho mấy bằng hữu quen biết, để cho thằng nhãi này biết đắc tội người nhà Tể tướng sẽ là kết cục gì. Quân Hán đón ánh mắt phẫn nộ của Văn Lộc, chợt cắn răng trừng mắt, bộ mặt dữ tợn, vỏ đao liền rút lên. Một tiếng trầm đục vang lên, Văn Lộc bị đánh ngã xuống đất. Cơn đau dữ dội trên mặt làm cho hắn suýt chút nữa ngất đi, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng xé gió do vỏ đao vung xuống, còn có một tiếng mắng giận dữ, đánh chính là chó săn của tên gian tặc nhà ngươi. Loan công sao mà không khôn ngoan? Hàn Cương buông thư xuống, đây cũng có thể coi như là chứng cứ phạm tội. Nói sâu xa, cấu kết ngoại thần, chỉ trích thừa dư, đây đều là có. Nếu như là chữ móc, hủy văn gia cũng không phải việc khó. Tướng công, làm sao bây giờ? Thạch Trung Tín hỏi. Là ai thu được phong thư này? Là một phó đô đầu thuộc hạ dưới trướng, tên gọi Ngưu Kỳ, còn có một người bên Hoàng Thành Ti. Thủ hạ của Thạch Trung Tín thu được phong thư này, lập tức đưa đến Hàn Cương bên này. Kỳ thật trong đó còn có một phần công lao của Hoàng Thành Ti, chỉ là bên kia không tiện xuất đầu lộ diện, mới khiến cho Thạch Trung Tín bên này chiếm công lao mặt ngoài. Hàn Cương gật đầu, đưa tay đặt lên giá sách một quyển sổ gia châu, mở ra, mười mấy trang trước đó đều đã viết đầy tên họ, Hàn Cương viết tên và thân phận của Ngưu Kỳ lên một trang mới. Hàn Cương khép quyển sổ lại, nói, hai tháng sau, khoa chiến thuật võ học mới mở lớp, đến lúc đó nhớ nhắc nhở ta. Biết rồi. Thạch Trung Tín gật đầu, lại cười nói, Ngưu Nhị thật sự là may mắn. Có thể làm cho Hàn Cương ghi nhớ tên mình trên sổ ghi chép, giống như trước đây có thể được hoàng đế nhắc đến tên mình trên bình phong của Sùng Chính Điện hoặc Phúc Ninh Điện, đều là những dấu hiệu có thể được trọng dụng. Hàn Cương thu hồi bút ký, cầm lấy lá thư, người đâu? Đem phong thư này đưa đến phủ kính quốc công. Thạch Trung Tín mở to hai mắt nhìn, không biết vì sao Hàn Cương còn muốn nhân nhượng. Nhưng chỉ nghe thấy Hàn Cương nói, cứ nói là ta nói, xin bột công tự chọn một chút. Thạch Trung Tín trợn tròn mắt, nghe được câu này của Hàn Cương, Văn Ngạn Bác có thể bị tức chết hay không? Tịch công lớn tuổi, đầu óc có chút hồ đồ rồi. Hàn Cương cười cười, chỉ đầu ngón tay, triều đình vẫn có thể thông cảm. Thạch Trung Tín âm thầm thở dài, đây chính là chỗ tốt của việc làm tể tướng, bất luận làm chuyện gì, triều đình đều sẽ thông cảm. Tựa như Tể Chấp năm đó cùng Lệ Vương Nhu Phản, ngoại trừ Tể tướng Thái Sắc bị đánh chết trong điện, Tiết Hướng cùng Tăng Bố đều bảo vệ được một cái mạng, chỉ là bị lưu đày lĩnh nam mà thôi. Đổi lại quan nhi thấp một chút, đừng nói thật sự Nhu Phản, chính là có chút manh mối, cái đầu này cũng không bảo vệ được. Hàn Cương hỏi, tình huống kinh sư nắm chắc bao nhiêu phần? Thạch Trung Tín vội vàng gật đầu, tướng công yên tâm, hạ quan đã an bài thỏa đáng rồi. Chỉ cần tướng công nói một câu, 2000 binh mã thủ hạ quan lập tức có thể xuất động. Hàn Cương thở dài, hy vọng không cần đến các ngươi. Chương 353. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. Chương 353. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới. 39. Hôm nay nóng hơn 2 ngày trước một chút. Cảm giác đã hoàn toàn là mùa hè, ánh mặt trời không hề che chắn bắn thẳng xuống mặt đất, con đường dùng xi măng xây lên trắng sáng, thậm chí đẹp mắt. Nhìn về phía xa hơn một chút, nhà cửa, cây cối, tất cả mọi thứ kề sát mặt đất đều tựa hồ trở nên vặn mèo. Thùng băng bày quanh người, chỉ dùng non nửa canh giờ đã hóa thành nước ấm. Thần quát sức cùng lực kiệt, uống hai ngụm canh giải nhiệt mát lạnh dùng nước giếng ướp lạnh, liền tắm đầu ngã xuống ghế nằm, không chút nghĩ ngợi rời khỏi trạm xe có mái che. 3 vạn binh mã kinh doanh ra khỏi trấn Hà Bắc, trong đó 2 chỉ huy cuối cùng cũng vừa lên xe. Mà 2 chỉ huy xuất phát đầu tiên, lúc này hẳn là đã tới đích. 7 ngày vận đi 3 vạn binh mã, đủ để cho tất cả người tham dự cảm thấy kiêu ngạo, đây không chỉ là 3 vạn binh sĩ, còn bao gồm cả chiến mã, hỏa pháo và một loạt trang bị và quân tư. Nếu như chỉ là 3 vạn người, cố gắng một chút, một ngày là có thể lên xe đưa tiễn. Thế nhưng mà tăng thêm các loại trang bị, lại thêm các loại ngoại ý muốn cùng sự cố đột phát, liền dùng trọn vẹn 7 ngày. Vừa rồi khi lắp pháo giã chiến lên xe, một sợi dây thừng không buộc chặt, rơi xuống xe, đập bị thương một nhân viên dỡ hàng trong nhà ga, lập tức bị đưa đi bệnh viện. Mà trong 7 ngày này, bởi vì đủ loại sự cố, dẫn đến nhân viên lao dịch trong nhà ga Đông Kinh bị thương đã đạt tới 2 chữ số. Từ lúc dẫm phải đạn chỉ trượt ngã gãy chân, đến khi binh sĩ khiếp đảm sợ chiến đấu đẩy xuống sân ga, các loại sự cố không gì không có, bị hàng hóa đập bị thương, xem như rất bình thường. Trong mấy lần diễn tập, đại quân xuất chinh đều vận chuyển qua đường sắt, nhưng chưa lần nào loạn như lần này. Cảm giác căng thẳng khi đối mặt với chiến tranh này không phải là bất cứ diễn tập nào cũng có thể mô phỏng ra được. May mắn chính sự đường sớm đã dự liệu được sẽ có tình huống như vậy, cho nên liền để cho Thẩm Quát vị chủ quản sự vụ liên quan đến đường sắt này tự mình tới đây chủ trì. Cũng may mắn Thẩm Quát năng lực xuất chúng, đối với các sự vụ đường sắt lại rõ như lòng bàn tay, mới có thể cam đoan hỗn loạn chỉ dừng ở đó, còn cam đoan nhà ga Đông Kinh hằng ngày hoạt động không bị ảnh hưởng quá lớn. Trải qua 7 ngày bận rộn, mặc dù chuyện quét dọn tàn cục vẫn chồng chất như núi, Thẩm Quát chỉ cảm thấy mình giống như là mía bị ép khô trong sườn kẹo, lại giống như than đá bị đốt sạch trong lò, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy nữa. Chỉ là hư thoát thì hư thoát, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này, nhìn nhà ga vẫn lộn xộn nhưng không hề có hỏa pháo, binh mã tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn, làm cho Thẩm Quát cảm thấy kiêu ngạo vì mình. Đổi lại là người khác tuyệt đối không làm được điểm này, cũng không biết bao lâu mới có thể đến. Bên cạnh truyền đến giọng nói của phụ tá, Thẩm Quát mở mắt ra, buổi sáng ngày mai qua sông phải tốn chút thời gian, qua sông cũng nhanh thôi, trước buổi tối có thể đến Tương Châu, hai ngày nữa là đến phủ Chân Định, ách, hôm nay xuất phát đều là đi phủ Đại Danh, ngày mốt là đến rồi. Đổi lại là mấy chục năm trước, khi còn chưa có đường sắt. Thời gian nửa tháng, nhiều nhất mới có thể triệu tập binh mã trong phủ khai phong đến Hoàng Hà, muốn tập trung tinh nhuệ vùng kinh kỳ, lại đưa bọn họ đến Hà Bắc, phải qua một tháng nữa. Đây vẫn tính là nhanh. 3 ngày 500, 6 ngày 1000, đã là tốc độ chuyển kỳ trong sử sách, không phải trang bị lượng lớn chiến mã, đồng thời còn nguyện ý lấy sức khỏe thậm chí tính mạng của những chiến mã này làm cái giá, tuyệt đối không làm được điểm này. Nhưng hiện nay, 3 ngày có thể đi hết ngàn dặm lộ trình. Năm xưa cùng bạn học đi du ngoạn Hà Bắc, từ Đông Kinh đến Đại Danh, đi một tháng. Đó là các ngươi trên đường trì hoãn quá lâu. Thần Quát cười nói, lời tương tự những năm này đã nghe nhiều, nhưng lần này lấy ra so sánh đối tượng lại là chê cười. Kẻ sĩ du học thiên hạ, đến mỗi một chỗ, luôn không thể thiếu quan phủ, danh sĩ, phú hộ địa phương, trong nhà đánh tiền tài, ăn uống một chút lấy một chút, 2-3 ngày thời gian liền trôi qua. Trên đoạn đường từ Đông Kinh khai phong đến Bắc Kinh, người ở đông đúc, gió thu không ngừng, chớ nói đi một tháng, đi 2 tháng cũng có. Cho dù không trì hoãn cũng không bằng hiện tại. Không có tâm huyết nhiều năm, làm sao có thể có được nhanh và tiện lợi như bây giờ. Nụ cười của Thẩm Quát nhạt xuống, tể tướng phi công, ta chỉ là lao lực mà thôi, lấy công lao khu mật, lo gì không được nhọc lòng. Trước mắt cứ làm tốt chuyện trước mắt đã. Thẩm Quát càng thêm đạm mạc. Hắn lớn hơn Trương Hàm 4 tuổi, cho dù Hàn Cương hết lòng tuân thủ hứa hẹn rời khỏi Đông phủ, kế nhiệm tể tướng cũng tuyệt đối không phải hắn, cơ hội của hoàng thượng còn cao hơn một chút. Phụ tá nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng chuyển đề tài, chuyện trên đường sắt này, đích thật là không thể rời khỏi khu mật. Bước tới chỗ ngựa, Thẩm Quát thoáng có chút đắc ý, chuyện đường sắt này, nếu ta giao ra ngoài, còn không biết ai có thể tiếp được. Giống như Tiết Hướng, truyền vận ti lục lộ lập tức bị phế, còn không bằng Tiết Hướng khi chưa tiếp nhận, cuối cùng không thể không xây đường sắt khác. Hiện giờ triều đình càng ngày càng ít đầu tư vào sông biển, mấy nhánh xương quân xây sông bảo vệ sông đều được điều về bên đường sắt, qua vài năm nữa, sông biển không lo lắng kinh sư có thể ăn no sẽ hoàn toàn bị phế bỏ. Mà đường sắt, nếu không có Thẩm Quát hắn vất vả 10 năm, nơi nào có con đường chính câu thông đông tây nam bắc, dài đến mấy ngàn dặm như hiện tại. Không có Thẩm Quát chủ trì, làm sao có thể làm được đường sắt mấy ngàn dặm đều có thể ngay ngắn trật tự, nhiều mà không loạn, đây chính là một năm hơn ngàn vạn người, mấy ngàn vạn thạch vận chuyển, sao có thể so với thủy vận sông biển. Nếu nói tài cán, Tiết Hướng cũng không thể so. Nếu nói công tích, trong hai phủ cũng chỉ có 2-3 người có thể so sánh. Nếu nói quyền hành, mấy vạn đại quân, 10 vạn ngựa, 20 vạn dân phu, mấy trăm vạn tiền giấy, tất cả đều ở trong tay hắn. Mặc dù triều đình phái người giám sát, nhưng quyền lớn vẫn nằm trong tay, đáng tiếc chính là không làm được tể tướng. Thần Quát rất rõ ràng điểm này, tuổi cũng tốt, uy tín cũng tốt, đều là chướng ngại không thể vượt qua. Cung phụ tá nói mấy câu, gợi lên tâm sự Thẩm Quát tận giấu đã lâu. Sóng nhiệt ngoài thân hơi ngừng, tâm hỏa lại bốc lên. Vì sao không thể làm tể tướng? Trong lồng ngực như có lửa đốt, ghen ghét như nọc độc, ăn mòn toàn thân. Nếu như Hàn Cương nguyện ý ủng hộ, mình nhất định có thể đảm nhiệm chức tể tướng. Chỉ là vừa nghĩ tới Hàn Cương, nụ cười quen thuộc liền hiện lên ở trước mắt. Dưới sự thân cận lại chân thành đáng tin cậy, là tính cách lãnh khốc đối với địch nhân không lưu tình chút nào, giống như trời đông giá rét. Phản phất như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, trong giây lát Thẩm Quát tỉnh lại, một cơn lạnh leo lướt qua toàn thân, nếu thật sự quyết liệt với Hàn Cương, mình ở trong triều căn bản không có cách nào đứng vững. Hắn hồ nghi ngẩng đầu nhìn phụ tá một cái, sau đó như không có việc gì chống tay vịn đứng lên, không thể trì hoãn nữa, về sớm một chút phục mệnh, về nhà sớm một chút nghỉ ngơi. Chỉ là trong đáy lòng đã ghi nhớ chuyện hôm nay, phải tra xét cho kỹ. Hắn nghĩ, nửa canh giờ sau, Thẩm Quát đã tới nhà của Hàn Cương. Hàn Cương ở trong thư phòng tiếp đãi su mật phó sứ trở về phục mệnh. Nhìn Thẩm Quát giảm đi vài phần, Hàn Cương nói, mấy ngày nay, tổn trung đã vất vả rồi. Thẩm Quát đổi lại một bộ khẩu khí nhẹ nhõm thân cận, cười nói, nếu tướng công biết ta vất vả, ngày sau vẫn nên sai người khác đến chủ trì. Ngoại trừ trong kho, nơi nào còn có thể tìm được những người khác có thể thay thế. Hàn Cương cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Theo sự phát triển của công nghiệp, mức độ chuyên nghiệp của các ngành nghề càng ngày càng cao, người ngoài nghề tiến vào, không hiểu gì vẫn là việc nhỏ, càng sợ là không hiểu giả vờ hiểu, làm chuyện rối loạn, nhất định phải dùng chuyên tài để quản lý. Lấy hệ thống đường sắt hiện tại, chính Hàn Cương tự thân xuất mã, cũng kém Thẩm Quát quanh năm chủ trì tất cả công việc đường sắt. Mà Phương Hưng an bài làm trợ thủ cho Thẩm Quát, năng lực kém một bậc, xuất thân cùng địa vị cũng đều không đủ để thay thế hắn. Chỉ có thể chờ mong qua vài năm nữa, có người có thể trổ hết tài năng. Thiên hạ to lớn, như xe chở đấu lượng, không đảm đương nổi tướng công lợi này. Khen ngợi, khiêm tốn qua lại mấy vòng, cuối cùng cũng trở lại vấn đề chính. Lần này là lần đầu tiên vận chuyển binh mã quy mô lớn trong lúc lâm chiến, khoảng cách dài, cũng coi như kinh nghiệm khó có được. Không biết mấy ngày nay, ngươi có ý tưởng gì không? Vấn đề của Hàn Cương cũng chính là suy nghĩ mấy ngày nay của Thẩm Quát, kỳ thật có thể hoàn thành đường sắt sớm hơn, hoặc là vận chuyển càng nhiều binh mã hơn. Chỉ là người không quen thuộc, trên dưới nhà ga Đông Kinh đều không thể làm được tốt nhất, hai nạn và ngoại ý muốn quá nhiều. Thứ hai, chính là vấn đề đồng hồ. Là lúc tiêu chuẩn. Chính là tiêu chuẩn tướng công nói lần trước. Vận doanh đường sắt, cùng một nhịp thở với thời gian. Thời gian càng chuẩn, khoảng cách phát xe có thể càng ngắn, tương ứng liền đề cao vận lực. Cho nên dù Hàn Cương không nhắc nhở, Tô Tụng và Thẩm Quát cũng cảm thấy cần khai phá đồng hồ chuẩn xác hơn, để ứng phó bản đồ vận hành đường sắt ngày càng mở rộng đảo Tây vực ra, chủ thể trung nguyên ít nhất phải có một thời gian thống nhất chuẩn xác, nếu không căn bản không vận hành được tuyến đường quy mô lớn. Mạng lưới đường càng lớn, hỗn loạn cũng sẽ càng lớn. Hiện tại đã có đồng hồ, lương phẩm trong đó, một ngày sai sót sẽ không vượt qua 5 phút đồng hồ, nhưng tích lũy tháng ngày, sai số sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Cho nên đồng hồ đăng ký bán đến các nơi trên cả nước đều là lấy đồng hồ mặt trời địa phương làm căn cứ tiêu chuẩn thời gian, bình thường đều là vào lúc 12 giờ trưa, tiến hành học tập theo thời gian. Trong thành Đông Kinh có hơn vạn cái đồng hồ, căn cứ thời gian tiêu chuẩn chính là đến từ nhật quỹ của Khâm Thiên Liên Giám, lại do pháo hiệu phụ cận nhật quỹ phát ra tín hiệu. Có tiêu chuẩn mới có thời gian chính xác. Thời gian càng chuẩn xác, đường sắt vận hành càng ổn định, càng an toàn. Hàn Cương gật đầu, đây có thể coi là biết rõ mọi chuyện, nhưng trong triều đình, người có thể tỉnh táo nhận thức được điểm này, kỳ thật cũng chỉ có tầm 10 người, Thẩm Quát chính là một trong số đó. Nhưng vấn đề ở khu vực thời gian cũng quan trọng. Thẩm Quát chuyển đề tài, khi Lai Châu mặt trời mọc, Khai Phong còn đen, Trường An mới canh 4, Định Hóa ở Tây vực, thậm chí còn là nửa đêm canh 3. Khái niệm hình trái đất đã trở thành xu hướng chính, mặc dù còn có rất nhiều người kiên trì địa phương trời tròn, nhưng trong thí nghiệm phi thuyền khinh khí bao nhiêu lần, đều chứng minh mặt đất là hình tròn vô cùng xác thực. Nhưng vấn đề chênh lệch múi giờ, liền trở thành một vấn đề khó khăn lớn quấy nhiều khí học sĩ. Trên lý thuyết, vì Hàn Cương và Tô Tụng cùng đề nghị, triều đình phát văn, phân chia địa cầu thành 24 giờ, bản thổ đại tống đều dùng tuyến tử ngọ trong thành Đông Kinh làm tiêu chuẩn, cũng chính là tuyến đầu của một đứa con. Nhưng trên thực tế, tuyến đầu, tuyến trưa của đứa con này cũng không được đo đạc chính xác, các dụng cụ hiện có vẫn chưa thể định vị chính xác. Chương 354. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 1. Chương 354. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 40. Bản sơ tử đã xác định, khu vực thời gian cũng đã được xác định trên lý thuyết. Nhưng với điều kiện kỹ thuật hiện tại, muốn thiết lập thời gian tiêu chuẩn, thậm chí không cần phải chính xác đến từng giây, chỉ cần có thể chính xác đến phút, vẫn chỉ là ảo tưởng trên giấy. Trước kia không phải đã thảo luận qua rồi sao? Cũng chỉ có hai biện pháp thôi. Hàn Cương nói. Vấn đề này, trước đây ở lúc xác định bản đầu thai tuyến chưa cũng đã thảo luận qua. Một cách là chế tạo ra đồng hồ chính xác nhất, sai số vài ngày thậm chí một tháng là trong vòng 5 phút, 10 phút, đồng thời còn không bị ảnh hưởng bởi chấn động. Sau khi trường học Đông Kinh bên này đối chiếu tốt, vận chuyển đến đo đạc địa phương, so sánh giữa trưa và thời gian tiêu chuẩn địa phương, có thể tính ra kinh độ địa phương, đây cũng là thủ pháp hàng hải đo đạc kinh vĩ độ sau này. Một cái khác chính là xuất hiện một loại thủ đoạn có thể truyền tin tức với tốc độ nhanh hơn xa so với đoàn tàu, có thể trong vòng mấy phút truyền lại tin tức tiêu chuẩn thời gian, cũng chính là điện báo. Xem ra chỉ có chờ điện báo theo như lời tướng công ra mới có thể làm được. Vẫn là chờ kỹ thuật của chiếc chuông này tiến thêm một bước đi. Hàn Cương cũng không ôm hy vọng vào phương pháp thứ hai. Chỉ cần có điện báo, rốt cuộc là có tuyến hay không tuyến, Hàn Cương cũng không ngại. Đáng tiếc là với điều kiện kỹ thuật hiện nay, căn bản không thể nào để ý được. Có điện, vô tuyến điện, trong thời gian ngắn, Hàn Cương cũng không nhìn thấy khả năng thực hiện được. Cải tiến đồng hồ tọa còn có thể thực hiện được một chút. Tướng tác giám và quân khí giám không phải có mấy chỗ ở máy phát điện và máy điện báo sao? Hàn Cương lắc đầu, tốc độ lên thuyền còn chậm hơn cả máy hơi nước. Mặc dù với độ tinh khiết của đồng tinh luyện hiện giờ và trình độ gia công, kéo tơ công nghiệp hóa cũng không phải là việc khó, ít nhất so với kéo dây thép đơn giản hơn một chút. Xuống chút nữa, độ khó sẽ tăng lên một cấp bậc. Bất kể là máy phát điện hay là tin, đương nhiên máy điện báo quan trọng nhất cũng cần trình độ kỹ thuật và trình độ kỹ thuật nhảy lên thêm mấy bậc thang nữa mới có thể thực hiện được định nghĩa đơn giản về điện, Hàn Cương là do Củ Miêu phát biểu ra. Điện sinh học, máy phát điện, điện tử, tin, điện điện, điện báo, luận văn liên quan, tất nhiên trên đăng rất nhiều. Mặc dù không có chứng minh toán học, không có công thức chứng minh, trong tương lai có thể thấy được, còn có thể khiến không khí của công nghệ lý thuyết hạng nhẹ tăng cường hơn, nhưng chỉ cần Hàn Cương còn nhớ rõ một chút, hắn đều lấy ra. Bởi vì hắn biết rõ, muốn Củ Miêu giúp đỡ trưởng thành còn có thể có thu hoạch, vậy phải toàn tâm toàn ý dựa vào lực lượng của chúng, không thể có nửa điểm giấu giếm. Về phần đạt được định lý toán học chứng minh, tựa như định lý vạn vật hấp dẫn nghiêm mật chứng minh, định ra một cái thưởng cách cao cao, giao cho người sau này là được. Không phải Hàn Cương không chịu trách nhiệm, mà là quá rõ ràng cực hạn của mình ở nơi nào. Dưới sự chỉ dẫn của một loạt luận văn, tin trái cây, tin phục đánh đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm của rất nhiều người yêu thích. Còn có vô số ếch, cóc, thậm chí cá, rắn các loại động vật gặp nạn, thành vật thí nghiệm để trưng bày. Mà ở phòng thí nghiệm cỡ lớn mà triều đình và thương hội Ung Tần giúp đỡ, tin chỉ chùa, máy phát điện vĩnh từ thiết đều có mấy tổ đang công quan. Chẳng qua, giống như máy hơi nước, còn cần thời gian, cần lượng lớn thời gian. Máy hơi nước lên thuyền chắc cũng sắp rồi. Thẩm Quát Lược mang theo vài phần kinh ngạc, Đông Phong Tam Hình đều sắp chế tạo xong rồi, trên thuyền lớn như vậy, có thể đặt máy hơi nước xuống, còn lại còn có chỗ khó gì nữa? Chỗ khó khăn nhất chính là chuyển động, muốn đúc bao nhiêu bộ phận bằng sắt, còn khó hơn xe máy nhiều. Thí nghiệm máy hơi nước và máy hơi nước lên xe, triều đình trước sau đầu tư hơn 100 vạn quan, bây giờ máy Đông Phong Tam Hình đang vận hành thử. Vẻ ngoài gần như là một bước lên trời, trên cơ bản là đến từ ký ức kiếp trước của Hàn Cương. Hàn Cương hoàn toàn không biết kết cấu bên trong của chiếc máy hơi nước, nhưng làm thế nào để điều khiển bánh xe thông qua cần điều khiển, bao gồm vị trí của nồi hơi, thậm chí còn có cả lò để bảo đảm phòng cháy khi vào than đá. Trong trí nhớ của Hàn Cương vẫn có thể tìm được không ít thứ hữu dụng, nhưng ký ức có liên quan đến thuyền hơi nước lại không có bao nhiêu, làm thế nào để khởi động cánh quạt càng không có. mà Hàn Cương cũng không tính trước việc tạo ra một chiếc thuyền máy có kết cấu đơn giản hơn một chút. Thẩm Quát gật gật đầu, tình huống cụ thể không cần hỏi nhiều, người trong nghề, nghe xong một câu là đủ rồi. Thuyền hơi nước này, có thể đợi được rồi. Nước lạnh màu hổ phách dập dờn phát quang trong chén, trước đó cũng chỉ là hàn huyên mà thôi. Lại coi trọng các loại máy móc khai phá, vào lúc này phân tâm, cũng là không đúng lúc. Còn có lời quan trọng hơn muốn nói. Uống xong một ngụm canh lạnh, Thẩm Quát buông chén trà xuống, nghiêng người, đối diện với Hàn Cương, so với trước đó nói chuyện phiếm càng thêm trịnh trọng gấp 10, còn có một chuyện, muốn bẩm báo tướng công. Xác thực như tướng công sở liệu, bên người Thẩm Quát quả thực có người lòng dạ khó lường. Trên mặt Hàn Cương không đổi sắc, cũng không mở miệng hỏi. Thẩm Quát cũng không biết rốt cuộc là hắn đã sớm biết, hay là tâm tư kiên định khó có thể dao động. Nhưng mà ngay cả trợ thủ của mình đều là phụ tá của Hàn Cương, từ trên xuống dưới việc lớn việc nhỏ, Hàn Cương cho dù biết cũng chẳng có gì lạ. Thở dài một tiếng, giống như tiếc hận, giống như thống hận, Thẩm Quát nói, là một vị khách bên cạnh hạ quan nhiều năm. Nhìn Hàn Cương một chút, hắn lại bổ sung, nhưng mà hắn mấy ngày nay đều đi theo bên cạnh hạ quan, cũng không có ra ngoài, hẳn là không có liên hệ gì với Văn Thao Công. Hàn Cương cười nhẹ hai tiếng, hiện tại bên ngoài nếu còn có người có thể liên lạc với Kính Quốc Công, vậy ta sẽ cho người đánh lên phủ khai phong. Phủ đệ của Văn Ngạn Bác đều bị vây, đồ ăn thức uống trong nhà đều là triều đình phân phối, mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, làm sao có thể cấu kết với bên ngoài. Trong tiếng cười của Hàn Cương, Thẩm Quát lại càng thêm nghiêm trọng, tướng công, theo ý ngài, trước đó đã bàn bạc, không nên kéo dài nữa, miễn cho sinh sát nách. Hàn Cương nâng hai hàng lông mày thon dài lên, tỏ ý hỏi thăm. Thẩm Quát trầm giọng nói, dưới trướng Thẩm Quát, có ba tiểu sứ thần mấy ngày nay nhiều lần ra ngoài, hành tung khó biết. Tuy khó nói nó có liên quan tới tặc, nhưng cũng không thể không đề phòng. Tôn Trung nói vậy cũng hợp ý ta, không nên kéo dài nữa. Rốt cuộc Hàn Cương cũng có một lời khẳng định, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ sai người đi thông báo Tử Dung và Tử Hậu. Tối nay hai phủ tìm một chỗ tụ tập. Hắn mang theo ý cười mơ hồ, cũng không sai biệt lắm nên thu lấy rồi, Mất Quốc Công mấy ngày nay ngủ quá an tâm, không thể để cho chúng ta coi thường. Đám người bên ngoài phủ dần dần thưa thớt, hòn đá ném vào trong phủ cũng ít dần. Trên dưới Văn phủ, từ phẫn hận ban đầu, rồi đến hoảng sợ không chịu nổi, cuối cùng đến bây giờ đã trở nên chết lặng. Chỉ có Văn Ngạn Bác ăn ngon ngủ ngon, ngược lại càng thêm hồng quang đầy mặt. Văn Cập phủ vừa mới tiến vào, Văn Ngạn Bác vừa mới ngủ chưa dậy, một tỷ nữ đang trải vớt tóc trắng đầy đầu cho lão quốc công. Văn Cập phủ khoanh tay thỉnh an, đại nhân đã ngủ ngon chưa? Văn Ngạn Bác hừ một tiếng, chỉ có các con ngủ không ngon, vi phụ nào có ngủ không ngon. Văn Cập phủ vội vàng nở nụ cười, may mắn có đại nhân ở đây, nếu không gặp chuyện vội vàng, nhi tử khẳng định sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Văn Ngạn Bác lại hừ một tiếng, thanh âm lớn hơn một chút, rất là khinh thường. Khoát tay để tỷ nữ lui ra, hắn lạnh lùng nói, cắn chó không kêu, gọi chó không cắn. Hai câu nguyên bản này xuất từ cựu vực, lại bị hắn tiện tay mượn tới, Hàn Cương kêu vui vẻ như thế, các ngươi sợ cái gì? Hàn Cương nếu không nói gì, trực tiếp phái binh tới, Văn Ngạn Bác thật đúng là phải cúi đầu trước hắn, nhưng đường đường là tể tướng chỉ có thể ở trên báo nhỏ tư ra chửi má nó, lại cái gì cũng không làm. Văn Ngạn Bác sớm nhất còn tưởng rằng Hàn Cương coi đây là hy văn, tiếp theo sẽ liên tục hạ độc thủ, nhưng ngoại trừ một chút phiền toái nhỏ ra, không có gì cả. Vậy còn có gì phải sợ? Giống như là chó hoang đứng ở nơi xa sủa vang, hù dọa người cũng khó làm được, càng không cần phải nói có nửa điểm lực sát thương. Là đại nhân trải qua nhiều chuyện, ánh mắt cũng hơn xa nhi tử. Đừng nói nhảm, nghe được cái gì? Văn Cập phủ vội gật đầu, người phủ khai phong phái tới, công khai bảo vệ phủ không bị bạo dân xâm nhập, âm thầm ngăn cách trong ngoài, khiến trong phủ không thể câu thông với bên ngoài. Mấy ngày nay hắn tốn hết tâm tư mới nhận được một tin tức, triều đình thật sự đã xuất binh. Mấy ngày nay, Trương Hàm, Hàn Cương điều 3 vạn binh mã bắc thượng, do Vương Hậu làm chủ, Vương Quân Vạn làm phó, cùng Ngự Bắc Lỗ. Hắn cười nhẹ, đều là người của Hàn Cương, cũng may Trương Hàm yên tâm. Văn Ngạn Bác lạnh lùng nói, nếu như là Vương Tuấn Thần lãnh binh, vậy thật sự là ai cũng không yên lòng. 3 vạn đại quân ngoại phái để thân thích Hàn Cương chủ đạo cũng không phải chuyện gì khẩn yếu. Vương Hậu tuy nói là quan hệ thông gia của Hàn Cương, lại thân thiết như một nhà với Hàn Cương, nhưng chúng quy vẫn là sĩ phu xuất thân thư hương môn đệ, làm việc tự có cố kỵ. Vương Tuấn Thần không thể so với Vương Tuấn Thần lấy cả gan làm loạn mà nổi danh, nếu như là hắn lãnh binh, cho dù là Tô Tụng, Trương Hàm cũng không khỏi sẽ lo lắng. Kỳ thực cũng có thể không chọn người của Hàn Cương, Văn Cập phủ nói. Không có bất kỳ phân tranh nào, trong khoảng thời gian ngắn đã quyết định chọn chủ soái, điều này không khỏi làm cho người ta quá thất vọng rồi. Y càng muốn nhìn thấy hai bên vì tranh đoạt binh quyền mà trở mặt, mà ra tay đánh nhau, lẽ nào trên triều đình không tìm được người khác làm chủ soái? Văn Ngạn Bác lãnh đạm hỏi lại, ai? Văn Cập phủ nhất thời nghẹn lời. Nếu như là đối phó Tây Nam Di, ngay cả hoạn quan như Vương Trung Chính cũng có thể làm chủ. Nhưng đối mặt chính là tử địch hơn 100 năm qua, không phải danh tướng có kinh nghiệm chinh chiến, ai có thể yên tâm được? Hơn 20 năm qua, đại tống chiến sự quy mô lớn cũng chỉ có mấy trận. Tướng lãnh đắc lực trong quân, không phải từng cùng Vương Tiểu xuất chinh Lũng Hưu thì cũng là ở dưới trướng Trương Hàm, Hàn Cương chờ đợi sai khiến. Chọn tới chọn lui, người có thể làm chủ soái cũng chỉ có vài người trong tay Trương Hàn, cũng không thể lại dùng lão giả Quách Quỳ kia. Văn Ngạn Bác vuốt râu bạc, cũng không thèm để ý bản thân cũng bị đưa vào hàng ngũ lão giả này. Đại nhân nói phải. Văn Cập phủ liên tục gật đầu, phấn chấn tinh thần, trong kinh sư, số người trung thành với thiên tử tất nhiên không ít. Trong tay hai tặc nhân Trương Hàn thiếu 3 vạn tinh nhuệ, kinh sư càng thêm trống rỗng, không có thời gian thích hợp hơn khởi binh bây giờ. Là thắng hay thua đều không tổn hao gì với ta. Văn Ngạn Bác rộng rãi cười, ánh mắt càng thêm như chỉ mừng, bất quá thực lực hai phủ vẫn sâu hơn một chút. Nhưng nào đến cuối cùng, nói không chừng sẽ lấy thí quân kết thúc. Khi đó, cơ hội mới chính thức đến. Chương 355. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 2. Chương 355. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 401. Chương cắt bách buồn chán. Phía sau chính là Văn phủ, trước mặt là bạn học cũng nhàm chán dại ra. 500 học sinh võ học, biên soạn ra hai chỉ huy nhỏ hơn 200 người, theo phân cấp của khối, đều phân đội. Ngày thường học tập duyệt đều là theo đội mà làm. Nếu có nhiệm vụ, cũng là dựa theo biên chế mà phân công. Trước cửa nhà Văn Lão Quốc Công có 3 đội học sinh võ học ở đây, Trương Cắt chính là đội trưởng của một đội trong đó. Ngoài ra còn có hơn 200 binh mã phủ khai phòng, tổng cộng 248 người, vây quanh văn phủ như thùng sắt. Hai ngày đầu là bận rộn một chút. Đối mặt hơn 1000 dân chúng vây quanh văn phủ, bọn Trương Cắt cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cửa lớn văn phủ. Lúc cùng đồng học bị người ta trúng kích, Trương Cắt trong khổ mua vui, may mắn Du Côn Vô Lại trong kinh sư đều đi biên cương, bằng không chắc chắn biến thành một hồi đại loạn. Cách mấy ngày, người đã ít đi, tường vây văn phủ đều có thể bảo vệ. Còn có vài người rảnh rỗi vây quanh văn gia chửi bậy, cách xa mấy trượng liền chạy đi. Người văn gia muốn ra vào thì tùy tiện. Nhưng một vòng bách tính lòng đầy căm phẫn bên ngoài, người văn gia đi ra chính là bùn nhão hầu hạ, cho dù xe ngựa văn gia đi ra, quay đầu cũng biến thành xe nước bùn. Cho nên cũng không ai dám đi ra, trong kinh sư, không ai bán đồ cho người văn gia, đi ra cũng vô dụng. Nhưng lão Lục văn gia dẫn theo hai người ra khỏi phủ, nói là về nhà Lạc Dương, Trương Cắt dẫn hai đội hộ tống bọn họ đến nhà ga, xem như thuận lợi. Chỉ là Trương Cắt thấy, lại cảm thấy đây là đang tìm hiểu quân tình, bằng không lão Lục văn gia chỉ là về Lạc Dương, không đến mức phải nhờ lão Cựu văn gia đưa đến nhà ga. Người bên ngoài cũng chỉ vây ở bên ngoài, người bên trong cũng chỉ ở bên trong. Mấy ngày kế tiếp, nhiệm vụ lần này của Trương Cắt đã biến thành công việc nhàn nhã nhất. Tựa vào cửa, sau lưng là bức tường đá của văn phủ, trên lưng truyền đến cảm xúc lạnh lẽo, sau khi hóa giải cảm giác nóng bức trong màn đêm buông xuống, vẫn nồng nặc không tan. Thành viên tiểu đội của hắn cũng đều dựa vào vách tường, nhìn là đứng thẳng tắp, đều là phong phạm của học sinh võ học, đáng tiếc mỗi một người đều là vì giải nóng. Mà binh sĩ phủ khai phong càng không chịu nổi, chỉ có người luân phiên đứng, những người khác đã sớm nằm ở trên con hẻm lát đá xanh xây lên, để lại một con đường cong vẹo ở giữa. Đầu ngõ hai bên đều có một ít binh sĩ vây quanh một vòng, lớn tiếng cười nói, tán gẫu khí thế ngất trời. Cao nhị, sao vậy? Bên cạnh truyền đến thanh âm kinh ngạc của bạn học, Trương Cắt nhìn qua, chỉ thấy một thanh niên cao gầy, một tay che miệng, một tay đẻ bụng từ đầu hẻm đi tới. Sau lưng Trương Cắt rời khỏi tường vây, tay phải đặt bội đao lên, đã xảy ra chuyện gì? Mấy bạn học cũng vươn tay ra, muốn đi nâng. Đừng, đừng, ta không sao. Cao nhị đẩy tay bạn học ra, hít sâu hai cái, khóe miệng co giật, muốn nhịn cười, nhưng lại nhịn không được, vừa rồi ở bên kia nghe người ta nói Hàn tướng công bằng cung loạn chuyện đó. Nói như thế nào? Cười thành như vậy, là nói trước khi tiên đế Hy Tông lâm trung, chi quốc sự nhiều gian nan, phương kim thái hậu một cây chẳng ra cây nào, liền mật ban cho Hàn tướng công một cây kim cốt đoá, cho phép trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, bảo vệ thiên hạ triệu thị. Sau đó Lệ Vương nhu phản, tể tướng tham chính vào ban đêm cung ra. Hàn tướng công trong lòng biết trong cung có biến, lúc thượng triều liền giấu kim cốt đoá trong tay áo, trông thấy Lệ Vương đỡ nhi tử ngồi trên ngự tọa, thái sắc lại ở bên trợ trụ vi ngược, liền hưng phấn bừng bừng, cầm trong tay kim cốt đoá giận dữ, cầm trong tay kim cốt đoá, lên thẳng kim loan điện, tay chính một truy đập chết gian tướng thái sắc, lại trở tay một truy đập thương Lệ Vương, tay chính một truy đập chết nghịch điện soái, mạnh mẽ bình định trận cung biến này. Trước đó vài ngày, thiên tử thất đức, Hàn tướng công lại cầm kim cốt đoá lên điện, quan gia sợ tới mức không dám ngẩng đầu, thành thành thật thật nhận sai, hồi cung tự kiểm điểm. Lần này, Kính Quốc công gây chuyện, Hàn tướng công thấy Kính Quốc công quá giả, không chịu nổi một truy, cho nên thả một truy, nếu là Kính Quốc công không sửa lại, Hàn tướng công sớm muộn gì cũng nhắc kim cốt đoá đăng môn. Cao nhị vừa nói vừa cười, nói hăng hái, còn khoa tay múa chân, các bạn học vừa nghe vừa cười, cuối cùng nghe thấy Hàn Cương mang theo kim cốt đoá đến cửa, càng ôm bụng cười ha hả. Một đám bạn học chỉ có Trương Cắt là không cười. Cao nhị nhìn về phía Trương Cắt, tử tường, ngươi đã nghe qua chưa? Trương Cắt gật đầu, trước đó vài ngày, Ngoa tử Vân gia ở ngoài cửa Đông Thành mới nghe qua. Đều ra lời bình rồi hả? Một người kinh ngạc hỏi. Chuyện trong triều đình, ngoài kinh thành, có lẽ có người dám truyền thuyết trên đường, nhưng trong kinh sư, trong tiểu quán có thể nói, trong quán trà có thể nói, trong tư gia có thể nói, nhưng thuyết thư nhân bình luận ở Ngoa tử, cũng có chút không được tự nhiên. Chuyện này hoặc là không bắt, bắt được chính là một tội không nhẹ không nặng, thuyết thư cùng ông chủ Ngoa tử đều chạy không thoát. Người kể chuyện cùng lắm là đi biên cương trồng trọt, nhưng ông chủ Ngoa tử lại phải mất vốn gốc. Nói chính là chuyện kia, bất quá người cũng không phải là Hàn tướng công cùng Lệ Vương, thái sát. Là ai? Trương Cắt ha ha một tiếng, lại nói Hán Chiêu liệt binh bại Di Lăng, ưu phấn thành bệnh, bệnh nằm bạch đế thành, trước khi lâm trung nhờ cô Vũ Hầu, thân tặng kim cốt đoá một thanh, trên có thể đánh hốt quân, dưới có thể đấm gian thần. Một vòng học sinh võ học nghe choáng váng. Gia Cát Lượng cầm kim cốt đoá lên. Đây là chỗ nào chứ? Bất quá ngẫm lại, cũng là đương nhiên. Bạch Tư Dị Trường Hận Ca rõ ràng biết chính là chuyện Minh Hoàng Dương Phi, cũng không phải viết thành Hán Hoàng Trọng Sắc Tư Khuynh Quốc, không dám nói, Đường Hoàng Trọng Sắc, Dương Phi Khuynh Quốc. Chỉ thấy Trương Cắt một mình trong đám người, tay trái giơ lên, tay phải vung lên, trầm đồng du dương, Vũ Hầu vân mệnh, cầm kim cốt đoá, chỉnh đốn triều cương, quan sát lê dân, thống trị đất thuộc đến mức đêm không đóng cửa. Chỉ hận tên chiêu liệt kia trước kia thu nạp nghĩa tử Lưu Phong, bị Mạnh Đạt xui khiến, lại muốn mưu đoạt ngôi vị đại hàn kia. Lưu Phong khi đó đã chết rồi phải không? Không cứu quan Vũ, mất Kinh Châu, bị chiêu liệt đế giết chết. Lúc hậu chủ đăng cơ, thủ cấp Lưu Phong bị chặt xuống cũng nên chuyển một vòng ở trong nước. Nhưng đã không có người chú ý những chi tiết này, từng cái nghe đến nhập thần. Chủ nhân không biết quỷ vực chi tâm, chiêu nhập vào trong cung nói chuyện. Ngày hôm sau Vũ Hầu vào triều, đã thấy là binh giáp, lại từ từ bước lên ngài bệ, tay nâng truy hạ, lại đem đầu của gian nhân Lưu Phong kia đập nát ấy, có phân giáo. Trương Cắt bốn, giống như tiếng gầm thét từ địa ngục truyền ra, khiến một đám học sinh không rét mà run. Trương Cắt bị gọi tên, càng dùng mình một cái. Xoay người, trong tầm mắt sắc bén của người tới, giọng nói của Trương Cắt không tự chủ được run lên. Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh liếc mắt nhìn y một cái, biết nói sách như vậy, có cần tới lều như vậy xin miếng cơm ăn không? Tầm mắt lại xẹt qua học sinh và binh sĩ phủ khai phong nổn ngang lộn xộn, khẩu khí châm chọc của hắn chuyển thành giống giận, tất cả đứng ngay ngắn cho ta, xếp thành hàng ngũ. Các học sinh cơ hồ nháy mắt mấy cái đã xếp thành hàng, mà binh sĩ khai phong phủ dưới sự chỉ huy của quan quân bọn họ, dùng thời gian gấp 5 lần, đứng vững hai bên đường phố. Khi một binh sĩ cuối cùng vừa tìm được vị trí của mình, một đội nhân mã liền từ đầu hẻm vòng vào. Người dẫn đầu cưỡi một con danh câu cao hơn 5 thước, ném bóng mình vào trong con hẻm sâu hun hút. Người cưỡi ngựa phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào. Trong ánh lửa, Trương Cắt và các bạn học của hắn thấy rõ ràng người tới, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, lại lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Xem ra sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Văn Cập Phủ ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Một gia đình đang đứng trên nóc nhà chính, cầm ống nhỏ nhìn xung quanh. Sau một lát, hắn dẫm lên thang run rẩy đi xuống. Nhìn thấy gì vậy? Văn Duy Thân vội vàng hỏi. Hồi Cửu Lang. Đường bên cạnh không còn ai nữa, chỉ có Võ Học và người của phủ khai phong ở bên ngoài. Cách xa hơn chút nữa thì sao? Đi xa hơn chút nữa sẽ có nhà cửa chặn lại. Văn Duy Thân gật gật đầu, xoay người lại, tầm mắt hỏi ý nhìn về phía Văn Ngạn Bác ngồi cách đó không xa, đại nhân. Cho dù Văn Ngạn Bác ngồi, hai tay vẫn chống gậy, chậm rãi gật đầu, là chuyện tốt. Bạo dân bị Hàn Cương khu động đều tản đi, không rảnh biểu hiện mình khống chế kinh sư, có thể thấy được lực chú ý của Hàn Cương chuyển đến địa phương khác. Làm thể tướng ở khai phong mấy chục năm, Su Mật, Văn Ngạn Bác rất rõ ràng 3 vạn tinh nhuệ ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với phòng ngự kinh sư, cũng rất rõ ràng Hàn Cương bây giờ khống chế kinh sư suy yếu bao nhiêu đi rồi, Hàn Cương chỉ có thể nội thủ. Văn Duy Thân do dự, nhưng còn có Tô Tụng, Trương Hàm. Ngươi cho rằng Hàn Cương cam tâm tình nguyện phái người của mình đi sao? Không phải đám người Tô Tụng, Trương Hàm sợ thế lực của hắn, liên thủ đánh nhau, Hàn Cương sao có thể chịu thiệt chứ? Văn Ngạn Bác hừ lạnh nói, những người kia là Hàn Cương bị buộc phải điều đi. Hắn chống gậy, tiểu nhân vì lợi mà hợp, tất nhiên là vì lợi mà phân. Hàn Cương muốn lấy vi phụ giết gà dọa khỉ, nhưng làm quá mức, cũng khiến hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cái gọi là đại hội nghị, là vì cái miệng của Tắc Thiên Hạ, càng là vì phân thế của Tô Trương. Một mình Hàn Cương có thể chiếm đi nửa bức tường của con trùng, nhưng Tô Tụng, Trương Trác ngay cả phiếu bầu của Phúc Kiến cũng chiếm không được. Nhưng nửa bức tường của con trùng lại có thể chiếm đi mấy phần thiên hạ. Thì ra là thế. Văn Duy Thân liên tục gật đầu. Những ngày qua rất nhiều chuyện, hắn đều không hiểu ra sao, nhưng làm Văn Ngạn Bác vừa phân tích, lại sáng tỏ thông suốt. Nhưng chỉ cần còn kẻ thù bên ngoài, hai phủ vẫn sẽ bền chắc như thép. Trong ánh mắt kinh dị của con trai, Văn Ngạn Bác càng cười lạnh, chuyện thiên hạ nào có đơn giản như vậy. Hàn Cương và Tô, Trương ngầm tranh là không sai, nhưng hợp tác vẫn như cũ. Nhưng ngươi phải nhớ, tất cả những gì bọn họ làm đều là vì bảo trụ quyền thế của mình, vì cướp được càng nhiều hơn. Chỉ cần bắt được điểm này, tất cả nghi hoặc đều có thể giải quyết dễ dàng. Văn Duy Thân gật đầu, nghi hoặc càng thêm thâm trầm. Mấy vị tể tướng làm việc khó bề phân biệt, ý nghĩ của phụ thân nhà mình càng thêm khó lường, đến cùng phải làm sao giải quyết vấn đề trước mắt, đến bây giờ, hắn cũng không thể từ trong miệng lao phụ nghe được một câu. Luca sắp về nhà rồi. Văn Duy Thân không muốn hao tâm tổn trí nữa, hết thảy vẫn phải dựa vào cha mình tới xử lý. Nghĩ đến cũng không quá thiệt thòi. Nói như thế nào cũng là 80 nguyên lão, tể tướng 3 triệu, xử trí không tốt, thậm chí sẽ là ngoại quốc chế dế. Đổi lại là triều thần bình thường, làm sao đến mức tể tướng phải tự mình động bút mực, miệng lưỡi xấu xí, có thể khiến cho săn phía dưới nhào lên, trục xuất, đầu ngục, thủ đoạn gì không thể dùng. Chính là bởi vì có chỗ dựa vững chắc, cha mình mới dám nghịch tâm ý thái hậu cùng hai phủ. Ngoài ra, Văn Duy Thân chỉ rõ ràng một chuyện, chính là phụ thân nhà mình nhận định, hắn ngày sau thất bại, vì Văn gia ngày sau phú quý, mới làm việc như thế đối với con trai ngu dốt, Văn Ngạn Bác có thất vọng khó có thể che giấu. Mình đi lúc nào cũng được, dựa vào mấy huynh đệ này, làm sao chống đỡ nổi Văn gia? Chính là bởi vì có những đứa con bất hiếu này, mới khiến cho mình không thể an hưởng tuổi già. Bằng không, cần gì phải dãy dụa như thế? Quốc công, Cửu Lang, lại leo lên nóc nhà, gia đình đột nhiên kêu lên, bò đến một nửa, liền nhảy xuống, bên ngoài có người tới. Chương 356. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo. Chương 356. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 412. Nửa đêm gõ cửa không có chuyện tốt. Mở cửa nhìn thấy trước cửa một vòng đèn đuốc vây quanh chi phủ Vương Cư Khanh khai phòng, Văn Duy Thân liền hết sức cảm giác những lời này thật sự là có đạo lý. Tay sai dòng chính của Hàn Cương, nắm giữ gần vạn binh mã trong tay, quân hán vây quanh ngoài cửa nhà mình cơ hồ đều nghe theo sai khiến của hắn. Binh sĩ khai phong phủ nhàn nhã như chó già ăn no ngủ gật dưới tường, lúc này ai nấy tinh thần phấn chấn. Lớp xích lao võ học giả vờ giả vị kia, tinh thần càng hăng hái, giống như làm việc ở trước mặt hoàng đế. Văn Duy Thân chậm rãi đi tới trước mặt Vương Cư Khanh, chắp tay thi lễ, mang theo đệ tử thế gia rụt rè hỏi, đại phủ cầm đuốc tới chơi, không biết là chuyện gì. Vương Cư Khanh không để ý đến Văn Duy Thân, đáp lại chỉ khoát tay một cái, sau lưng một quan đi ra, cầm trong tay một giản, phụng Tô tướng, Trương tướng, Hàn tướng tam tướng mệnh, lấy đại lý tự thừa, đề điểm Tây Kinh Lương thực viện công sự Văn Duy Thân, sự việc xâm chiếm, đoạt tài, hại mệnh, cấp đoạt dân phụ cũng 11 hình án, đặc biệt tới đây truy nã phạm quan quý án. Sự trầm ổn được đắp lên trên mặt của Văn Duy Thân lập tức ngưng đọc lại. Chính sự đường sẽ trở mặt, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lại lấy mình ra khai đao, đây là điều mà Văn Duy Thân bất ngờ. Không đợi Văn Duy Thân kịp phản ứng, hai người đã theo tiếng mà ra, đều là áo bào màu đen, tay cầm gông xiềng, thuần thục cơ lấy cánh tay Văn Duy Thân, hai cái liền đem hắn gông định. Quản gia đi theo Văn Duy Thân ra ngoài đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, lập tức giận tím mặt, các ngươi, đây chính là phủ kính quốc công, các ngươi muốn làm phản. Lớn tiếng kêu gọi, hắn dẫn mấy tên hạ buộc Văn gia và Tư Hào đều chạy vội xuống, muốn đem Văn Cựu công tử giải cứu ra, nhưng còn chưa vọt tới gần, mũi thương lóe ra ánh lửa đã chỉ vào yết hầu bọn họ. Mũi kiếm dài nửa thước đâm vào nòng súng, toại phát thương nặng nề bị nắm trong hai tay cương kiện thô ráp. Đối tượng gia phó quốc công bình thường có thể diêu võ dương oai, đang không chút sợ hãi nhìn thẳng đối phương đắng người đi theo Vương Cư Khanh chia làm hai nhóm, một nhóm mặc áo đen, áo bào màu đen trong bóng đêm càng thêm sâu thẳm, một nhóm khác chính là binh sĩ cầm súng kiếp tiểu mới nhất, chỉ có hai đội, nhưng đều là binh lính tinh anh như sát. Thần cơ doanh. Chỉ cần ở trong kinh sư, không có ai không nhận ra chi quân mới chưa trải qua huyết chiến hai nơi tây bắc này, cũng đã lập nên uy danh hiển hách. Bất luận người văn gia đến từ Lạc Dương có nhận ra hay không, bọn họ cũng khẳng định nhận ra được thương đâm trên hầu. Nhiều lần hàn ý từ mũi thương truyền đến trên da cổ, kích thích từng mảng da gà. Không ai còn dám núp đích, ngay cả văn phủ quản gia xưa nay chi huyện chi châu xuất thân tiến sĩ cũng không để vào mắt, đây là cũng không thể động đậy. Trong mắt quân hán đối diện không có bất kỳ gợn sóng nào, trên mặt cũng không thấy chút động dung. Hành vi chĩa mũi thương về phía nhà tể tướng giống như vậy, chỉ là duyệt bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy, sẽ không có ai hoài nghi, khi nhận được mệnh lệnh, đâm ra thương đâm, bọn họ sẽ do dự thêm một giây hai giây. Vị quan viên cầm trong tay thư giản kia nở nụ cười, lạnh giọng như đếm trên chín tầng trời lạnh lẽo, hôm nay thật là lạ, ô đại bắt người còn dám ồn ào. Hắn vung tay lên, mang đi. Mấy tên lại nhân áo đen áp trận, như lang như hổ đem Văn Duy thân kéo đi ở bên đường. Người công nhân mặc áo đen đi rồi, Vương Cơ Khanh không núp ních, binh sĩ thần cơ doanh cầm trường thương không núp ních, chỉ vào họng họng thương cũng không núp ních. Người nhà văn phủ mồ hôi rơi như mưa, Vương Cơ Khanh lạnh nhạt nhìn, một lúc lâu sau, mới mở miệng vàng, còn không đi vào bẩm báo kính quốc công. Mùi thương đâm vào yết hầu soát một tiếng tất cả đều thu về. Quản gia văn phủ như được đại xá vội vàng xoay người chạy vội lên, vấp một chút trên thềm đá cũng không giảm tốc độ, liền lộn nhào đi vào cửa. Vương Cơ Khanh lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, quản gia kia từ trong cửa đi ra, quốc công mời đại phủ vào phủ một chuyến. Vương Cơ Khanh không núp ních, cảm thoáng ngước lên, nhìn qua cửa chính đóng chặt. Cửa chính nhà tể tướng, bình thường chính là đóng chặt, chỉ có lúc quý khách chính thức đến thăm mới mở ra. Vừa rồi Văn Duy thân ra vào môn đình, cũng chỉ mở ra cửa bên. Với thân phận của Vương Cơ Khanh, đặt ở quá khứ, cũng không có tư cách để Văn Ngạn Bác mở rộng trung môn. Nhưng Vương Cơ Khanh nhìn chằm chằm cửa chính, không chịu di chuyển nửa bước. Là thành viên của hội nghị nghị chính trị, một trong những người quyết định quyết sách của thiên hạ chính trị, Văn Ngạn Bác muốn ông ta đi vào gặp mặt, mở cửa chính ra, là lễ số cơ bản nhất. Quản gia truyền lời lần nữa đi vào, sau một lúc lâu, một chiếc xe ngựa từ cửa hông ra vào của xe ngựa, dừng ở cửa chính. Cửa chính của văn phủ cũng từ từ mở ra từ bên trong, Văn Ngạn Bác một thân công phục, chống gậy chậm rãi đi ra từ trong cửa, thoạt nhìn không phải ra ngoài đón khách, mà là dáng vẻ muốn ngồi xe rời nhà. Vương Cơ Khanh không khỏi nở nụ cười mỉm mai, Văn Ngạn Bác không muốn nhường nửa bước, cũng chỉ có thể dùng chiêu số này để duy trì mặt mũi. Một bước một bậc, Văn lão quốc công nhìn không chớp mắt đi tới trước xe ngựa, hoàn toàn không để ý Vương Cơ Khanh và mấy binh sĩ võ trang đầy đủ cách đó không xa. Sa phu mở cửa xe cho Văn Ngạn Bác, ngay trước khi sắp lên xe, Văn Ngạn Bác dừng gậy lại, giống như đột nhiên phát hiện Vương Cơ Khanh, đột nhiên quay đầu lại. Không có hàn huyên, không có ân cần thăm hỏi, chỉ có lạnh lùng hỏi một câu, Hàn Tam ở nơi nào? Vương Cơ Khanh mỉm cười cúi đầu, hai phủ tối nay ở phủ Tô Bình Chương cùng thương lượng quốc chính. Văn Ngạn Bác nghe xong, liền dẫm cầu thang buông xuống, leo lên xe ngựa. Ngồi vào chỗ của mình trên nguyên tọa, hắn dụ mi mắt, liếc Vương Cơ Khanh bên ngoài xe, lên đây đi. Hắn nhìn phía trước, đã dùng thủ đoạn này phát thiệp mời, lão phu sẽ đi một chuyến. Vương Cơ Khanh mỉm cười lên xe, ngồi đối diện với Văn Ngạn Bác, không hề thấy vẻ tiêu căng vừa rồi Văn Ngạn Bác mở rộng trung môn. Xe ngựa di chuyển, nguyên thủy của Văn Ngạn Bác và tướng sĩ thần cơ doanh đi theo Vương Cơ Khanh đều theo sát phía sau. Bánh xe lộc cộc, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng lộc cộc của bánh xe nghiền qua chỗ lom xuống trên mặt đường, nhưng thùng xe chỉ nhẹ nhàng lay động. Đây là loại xe ngựa mới nhất, chỉ có công xưởng kinh sư mới sản xuất, dùng kỹ thuật tân tiến nhất trước mắt, có hệ thống treo tốt nhất và hệ thống ổn định, được xưng có thể vận chuyển một thùng trứng gà xuyên qua con đường rách nát nhất trước khi kinh sư quỷ thị tử, mà không cần lo lắng trứng gà đánh vỡ, mặc dù đây là quảng cáo trên hai tờ báo lớn, nhưng đúng là sự thật. Vương Cơ Khanh lấy thân phận nghị chính, cũng mới được phân phối một chiếc, không ngờ Văn Ngạn Bắc cũng đã có. Chỉ có thông qua truy cập các vật phẩm mới có thể làm ra thép lò xo tốt nhất, thép trục xe tốt nhất, kết cấu thân xe tốt nhất, trang bị chuyển hướng tốt nhất. Chiếc xe ngựa này từ trong ra ngoài đều là thứ Văn Ngạn Bắc chán ghét khí học nghiên cứu ra, nhưng văn phủ vẫn mua được xe ngựa ngay từ đầu, đến cả nhà quận vương cũng phải xếp hàng mua. Tất cả chỗ tốt đều phải hưởng thụ được, lại không muốn trả giá một chút, thậm chí cũng không chịu thừa nhận chỗ tốt mang tới cho thiên hạ. Vương Cơ Khanh thu hồi ánh mắt, một chút thương hại cuối cùng trong đáy lòng đều biến mất không còn tăm tích. Khánh phụ không chết, Lô Nan bị đã. Không, là Tân Trần thay mặt, nên đào thải nhất định phải đào thải. Muốn làm khánh phụ, vị trước mắt này còn chưa đủ tư cách. Tâm cảnh lại biến đổi, lời nói tức giận của Văn Ngạn Bác lọt vào tai, liền càng cảm thấy âm dương quái khí, làm phiền mấy vị tướng công phí tâm, kỳ thực không cần phiền toái như thế, trực tiếp đưa bộ xương giả này của ta vào đài ngục chẳng phải là bất việc nhất sao? Đều là do người phía dưới quá lười. Vương Cơ Khanh nói rất thành khẩn, lệnh lang toàn thân đều là hang động, ngược lại là không dễ tìm tội danh của cụ công. Văn Ngạn Bác thậm chí lười lén lút tranh luận, chuyện con trai nhà mình hắn biết rất rõ ràng. Những tội danh này đều là chuyện rất bình thường, nhà nào chưa từng làm. Trừ phi là lấy ra làm vũ khí công kích đối thủ trong chiến tranh, nếu không các sĩ phu đều coi như không nhìn thấy. Nhưng lời của Vương Cơ Khanh khiến Văn Ngạn Bác nghe được khó chịu, rõ ràng muốn lấy nhi tử nhà mình làm phiền, gây khó dễ cho mình. Thật sự là không biết xấu hổ, ngược lại làm cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tên nghiệt tử kia của ta làm việc ở Lạc Dương, làm phiền đại phủ quan tâm. Vương Cơ Khanh mỉm cười, tại hạ hôm nay vừa được tụ ngự sử trung thừa. Văn Ngạn Bác không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Người có thể mang theo ngự sử đài tới cửa bắt người, làm quản gia không rõ ràng thân phận Vương Cơ Khanh chuyển biến, nhưng Văn Ngạn Bác không có giả hồ đồ, trong lòng ít nhiều cũng có chút nắm chắc. Ngự sử có thể dây vào bách quan, tể tướng hòa quốc, trung thừa có thể dây vào. Cho nên Cơ Khanh tới gặp lao tướng công. Văn Ngạn Bác bị Vương Cơ Khanh nghẹn càng thêm khó chịu, ngoại trừ Hàn Cương gia, đã bao nhiêu năm không có ai khắc lên hắn như thế. Dùng thủ đoạn bực này, không sợ khiến người trong thiên hạ sợ hãi. Ngày sau còn làm tể tướng được sao? Ngay cả tể tướng cũng khó tự bảo vệ mình, có mấy sĩ đại phu không sợ thủ đoạn của chính sự đường. Nếu chuyện của đại hội nghị là thật, Hàn Cương lòng dạ độc ác tự khó mà lựa chọn. Nếu là đại hội nghị bất quá là ngụy trang, Hàn Cương sẽ phải đối mặt tất cả sĩ phu bị lừa gạt khắp thiên hạ, thanh danh một bại lại bại, có thể đuổi sát Vương Mãng. Văn Ngạn Bác vừa vặn là bóp điểm này, mới không đi lo lắng Hàn Cương sẽ dùng chiêu số gì kịch liệt. Tể tướng như Hàn Cương căn cơ nông cạn, giống như một cây đại thụ cắm rễ không sâu, khó có thể chịu đựng được gió lốc, chỉ có giữ được gió êm sóng lặng, mới có thể bình yên sinh trưởng. Mà Văn gia, tú thế châm anh, thân thích khắp Nam Bắc, căn cơ so với thân cây còn muốn dài hơn mấy lần, càng cùng cây tối khác tương liên, quyết không sợ cuồng phong sóng lớn, đồng thời cũng sẽ để cho sóng gió không dám xâm nhập, đây chính là sự khác nhau giữa thế gia và Hàn môn. Hàn tướng công bảo tại hạ mang một câu cho kiệt công, việc này không nhọc nhọc lòng. Theo Văn Ngạn Bác, đây chẳng qua là Vương Cư Khanh đang mạnh miệng mà thôi. Hàn Cương còn nói gì nữa? Văn Ngạn Bác tràn đầy tò mò trân trọng. Hàn tướng công còn nói, bột công nên tạ ơn hắn mới đúng. Hắn giúp bột công dương cờ lớn, coi hai phủ là người giả, đều là bột công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hôm nay bột công thành một đảng xích hộp, thanh danh truyền khắp thiên hạ, bột công cảm thấy nên tạ ơn hay không? Văn Ngạn Bác cười lạnh một tiếng, còn có đâu? Tuân công hẳn là đang nghĩ, cho dù không có hai năm đi gặp tiên đế, cái tên xích hộp này cũng có thể hậu nhân di trạch. Ngày sau phản công ngược lại tính, không, là bắt loạn dù sao. Văn thị nhất tộc cũng có thể an hưởng phú quý, không đến mức bị người chèn ép, dẫn tới hai đời suy. Sắc mặt Văn Ngạn Bác hơi trầm xuống, hắn không cảm thấy đây là nguyên văn của Hàn Cương. Vị ngự sử trung thừa mới nhậm chức này thật đúng là không nể mặt chút nào. Hàn Cương nếu thấy rõ ràng như vậy, vì sao còn bồi lao phu hồ nháo? Còn có thể vì sao? Vương Cư Khanh nở nụ cười, danh vọng của Sở Công quá cao, không dám trêu chọc. Lữ Cát phủ có danh vọng có thủ đoạn, cho nên đuổi ra xa. Linh Thọ, An Dương Nhị Hàn, liên lụy quá nhiều. Duy chỉ có Kiệt công ngươi, người vật vô hại. Chương 357. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 357. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 403. Nhân xúc vô hại. Nếu như nói trước đó Vương Cư Khanh biểu hiện kiêu căng trước cửa nhà, Văn Ngạn Bắc còn có mấy phần hoài nghi hắn nổi lên dị tâm với Hàn Cương, cố ý muốn mình càng thêm thống hận Hàn Cương, không từ thủ đoạn đi đối địch với Hàn Cương. Nhưng sau khi nghe được từ này, tất cả lòng nghi ngờ đều biến mất không còn tâm tích. Loại ngôn từ không được xem là kinh truyền, lại không thấy tục ngữ này chỉ có Hàn Cương thích dùng nhất. Người khác làm ra một từ ngữ lạ, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế bịa đặt một điển cố, chỉ có Hàn Cương, chỉ chú tâm sinh sản, lại tiết kiệm được một đoạn bịa điển cố này. Bốn chữ bình luận vô hại này không phải xuất phát từ miệng Hàn Cương thì còn có thể là ai? Văn Ngạn Bắc vẫn luôn cho rằng, Hàn Cương bây giờ quyền thế hiển hách, nhìn như liệt hỏa nấu dầu. Kỳ thực chẳng qua là hư hỏa, chỉ cần thái hậu ngã xuống, tể tướng xuất thân Hàn môn này làm sao có chỗ đứng trên triều đình? Chẳng lẽ còn có thể sử dụng lão già điên cuồng như vậy? Ở Tây quân có lẽ có thể, trong kinh doanh có mấy người sẽ theo hắn làm phản, càng không cần phải nói đám người được thiên tử đại tống ân điển nhiều thế hệ. Nhưng Văn Ngạn Bác nào ngờ Hàn Cương cũng nhìn mình như vậy, Vương Lữ Nhị Hàn không dám chọc, chuyên tìm mình ra tay, liền coi mình như quả hồng mềm mà bóp. Một trận tâm hỏa bốc lên, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu đầu váng mắt hoa, ngay cả khuôn mặt đáng ghét của Vương Cư Khanh đối diện cũng càng thêm mơ hồ. Nhưng tay đưa tới trước mắt, cùng với viên thuốc được bọc trong một lớp vỏ sáp, trong mắt Văn Ngạn Bác lại vô cùng rõ ràng. Văn Ngạn Bác nhìn chằm chằm thuốc viên hồi lâu, tầm mắt dần dần ngưng tụ, từ tay Vương Cư Khanh đi trên đường, cuối cùng đến trên mặt của hắn, vị ngự sử trung thừa mới lên cấp này, lại còn mang theo nụ cười. Đây là cục phương tử tuyết đan của Huệ Dân và dược phòng lớn, là phương thuốc mới mà thái y đi cục cải tiến, có thể hạ thấp tâm hỏa nhất, chỉ là dược tính quá mạnh, kết công ăn gần nửa viên là được. Nụ cười của Vương Cư Khanh so với thạch cao, sừng tê và hơn 10 vị tạ hỏa, máu lạnh, gió mát, dược liệu thanh nhiệt chế thành tử tuyết đan, càng có công hiệu giảm huyết khí. Văn Ngạn Bác phảng phất như bị nước đá thấm qua, cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Nếu thật sự bị chọc tức chết thì cũng giống như ý của kẻ gian. Hàn Cương đã muốn làm cho mình tức chết thì tuyệt đối không thể để cho hắn được như ý nguyện, đánh cược kinh nghiệm nhân sinh 80 năm, đánh cược niềm kiêu hãnh của tể tướng 40 năm, Văn Ngạn Bác cảm thấy mình sắp chết, cũng muốn nhìn Hàn Cương lâu sụp đổ rồi mới nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Hắn đẩy tay Vương Cư Khanh ra, lão phu mang theo chí bảo đan. Văn Ngạn Bác muốn sống trên 100 tuổi, tận mắt chứng kiến chuyện xấu của Hàn Cương, cho nên hắn nhất định phải tránh đi tất cả nguy hiểm. Hắn tuyệt đối không dám ăn đan dược mà Vương Cư Khanh cho. Không muốn để ý tới tên đầu sỏ Vương Cư Khanh này, Văn Ngạn Bác nhắm mắt lại. Chí bảo đan bị nuốt xuống, từ trong cổ họng chảy xuống dạ dày, rất nhanh liền có một tia mát lạnh phát tán ra từ trong bụng. Dược hiệu vẫn xuất sắc như trước, nhưng từ trên đan dược này, Văn Ngạn Bác lại không khỏi nhớ tới vị đồng liêu lấy chí bảo đan làm hiệu kia. Vương Tuyển Cơ chết vô thanh vô tức. Vị tể tướng trước đây vào thời điểm mấu chốt không thể đứng ra, sau khi bãi quan đi nhậm chức, liền lặng lặng về quê nhà, ở vài năm sau liền chết bệnh ở quê nhà. Mặc dù triều đình ban thưởng theo như tể tướng, nhưng không có nhiều sự chiếu cố đối với con cháu của họ. Mà Vương thị nhất môn cũng vì vậy mà suy tàn. Chỉ có mấy người đệ tử cháu côn mới miễn cưỡng chống đỡ môn hộ. Qua một đời nữa, sợ là sẽ hoàn toàn suy tàn. Mình tuyệt đối sẽ không giống như hắn. Tuân công, đến rồi. Trong giọng nói của Vương Cư Khanh phục hồi tinh thần lại, Văn Ngạn Bác kiên định nắm chặt quải trượng trong tay, mình tuyệt đối sẽ không có kết cục giống như Vương Anh Tuyển. Tuyệt đối. Đây là phủ đệ của Tô Tụ. Cũng không ở ngoài cửa, ngoài viện chờ thông truyền, Văn Ngạn Bác cùng Vương Cư Khanh ở dưới người nhà Tô phủ dẫn dắt, một đường đi tới chính sảnh ngoại viện. Dựa theo cách nói của Vương Cư Khanh, tối nay chư tể chấp hai phủ đều tề tụ ở đây. Nếu như là ở thời tiên đế, các tể phụ tuyệt đối không dám ở chung trong nhà thần tử. Nhưng hôm nay hai phủ tổng trưởng đại chính, lệ cũ trong quá khứ, đều ở trong lúc các thần tử hữu ý vô ý, tất cả đều vứt bỏ. Có trái với thường, tức là yêu. Quốc gia sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt. Một đám tể phụ không quân không phụ đi ngược chiều, nếu nói là yêu nghiệt, trong triều cũng chỉ có bọn họ có tư cách nhất đầu trượng bao bọc ra đồng, từng cái gõ mặt đường. Văn Ngạn Bác chỉ hận mình không có võ nghệ áp thân, nếu không có thể vung lên trượng dài trong tay, đánh ra một cái ngọc vũ làm sáng tỏ, thiên hạ thái bình. Thượng như Hàn Cương, nghĩ đến Hàn Cương, liền nhìn thấy Hàn Cương. Còn có Tô Tụng, Trương Hàm, Trương Hợp là người của hai phủ. Trong phòng khách, Tô Tụng ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, hai phủ đông tây ngồi đối diện nhau. Thoạt nhìn giống như nghị sự trên sùng chính điện, thiên tử tại thượng, tể phụ phân liệt, nhưng khác biệt lớn nhất không phải là bồi bối dưới trướng Tô Tụng cao hơn một bậc, mà là tất cả mọi người ngồi vây quanh một cái bàn dài. Giống như là hội nghị nghị chính sự đã từng nghe nói, nhưng cũng không phải không phân cao thấp hình tròn, mà là có hình chữ nhật trên dưới. Ngọn đèn dầu tụ tập ở chính giữa bàn dài, ánh lửa chiếu lên vách tường xung quanh. Bóng dáng màu đậm, theo động tác và ngọn đèn không vững vàng của các vị tể phụ, dương nhanh múa vuốt trên vách tường, giống như xài lang hổ báo ăn thịt người. Bên cạnh bàn dài hình chữ nhật, một đám xài lang hổ báo đang ngồi vây quanh, khi Văn Ngạn Bát xuất hiện ở trước cửa, tầm mắt của bọn họ liền đồng loạt phóng tới. Có chế giễu, có lạnh lùng, có căm ghét, còn có đồng tình cùng thương hại mỏng manh, nhưng đều không ngoại lệ, trong những tầm mắt này đều mang theo áp lực nặng trịch. Tựa như thần tử khi gặp mặt tiên tử cảm nhận được áp lực. Kiếp sống quan lại mấy chục năm của Văn Ngạn Bác, triều thần từng nhiều lần thấy qua áp lực không chịu nổi phát bệnh ở trên triều hội. Không đợi đám tể phụ này làm tròn lễ nghi, chỉ ở trước cửa đánh giá một chút, Văn Ngạn Bác liền vượt qua bậc cửa trung sảnh, rút ngắn khoảng cách với đám ác thú này. Trương Hàm đang chờ Văn Ngạn Bác. Mấy ngày nay, binh lực kinh sư trống rỗng, hắn vốn cho rằng trong kinh sư sẽ có người thừa cơ gây sự, không nghĩ tới thái thái bình thường, lại một chút cũng không có động tĩnh, Trương Hàm đối với chuyện này rất thất vọng. Sau khi thất vọng, cũng chỉ có thể trở về kế hoạch ban đầu. Quân quyền đều ở trong tay, lại không có người khác có thể cả tay, đương nhiên phải dùng trước, làm cho người ta không dám đưa tay loạn. Trong suy nghĩ của Trương Hàm, ai muốn động binh quyền, người đó sẽ bị lập làm điểm ngắm. Nếu Văn Ngạn Bác đã giành trước ló đầu ra, tự nhiên sẽ trở thành gà hai phủ lấy ra lập uy. Mấy ngày trước, Hàn Cương sách hắn lên trước mặt người trong thiên hạ, tỏ rõ tướng mạo, hôm nay chính là muốn giết gà. Lúc Văn Ngạn Bác đi vào thì bước chân tập tễnh, vượt qua ngưỡng cửa, thoạt nhìn còn do dự một chút. Trông thấy Văn Ngạn Bác khiết đảm, Trương Hàm rất vui vẻ nói chuyện cười, tuân công yên tâm, nơi này tuy có Hàn Ngọc Côn, nhưng không có Kim Cốt Đóa. Cả tòa ồn ào. Hàn Cương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng cười tự dễ ước. Tô Tụng đứng dậy trong tiếng cười, nhàn nhạt thi lễ, "Tịch công, đã lâu không gặp." Từ khi Tô Tụng bắt đầu, các tể phụ cũng đều nhao nhao thu liêm ý cười, đứng dậy chào Văn Ngạn Bác, ngay sau đó lại là Vương Cư Khanh, trong lúc nhất thời chỉ thấy một đoàn hòa khí. Vương Cư Khanh được Hàn Cương an bài ngồi ở hàng dưới cùng, mà Văn Ngạn Bác thì đã sớm một bước vững vàng ngồi xuống, chất vấn tể tướng cách đó không xa, "Lão nhân có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo chư vị tướng công một chút." Không có người khác mở miệng, chỉ có Tô Tụng, "Tuân công xin cứ nói." "Xin hỏi từ khi nào, tể chấp có thể bí mật gặp mặt riêng?" Văn Ngạn Bắc vẫn duy trì tính công kích tràn đầy, không giống như chỉ là vì chiếm chút ưu thế trong đàm phán. Trương Hàm bất mãn nhìn Vương Cư Khanh một cái, làm việc này cũng không tính là hòa mỹ. Phi mật hội chính là nghị chính giã. Tô Tụng giải thích, cũng nhìn thoáng qua Vương Cư Khanh, đây là Thái hậu đồng ý ngày sau đại nghị sự đường tu sửa tốt, chúng ta sẽ rời đến nơi khác xử trí công vụ. Ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo Diêm Công. Được hai vị tể tướng chú ý, Vương Cư Khanh nhanh chóng đặt câu hỏi trước Văn Ngạn Bắc, chư tử của Diêm Công phạm phải hình luật, không biết Diêm Công cảm thấy nên xử trí như thế nào? Kẻ giết người thì đền mạng, kẻ bị thương thì xử hình, kẻ xâm sản thì đền, kẻ thì thoái thác vô tội thì được phong thích, tất cả đều tuân theo luật pháp, xử lý theo luật pháp là được. Nếu như pháp ti có thể công bằng thẳng thắn, lão phu còn lời gì để nói nữa. Nhưng mà chỉ sợ có người lấy lời nói không thật làm nhục người ta mà thôi. Văn Ngạn Bắc cuối cùng vẫn nói thêm một câu, dù sao cũng là con ruột, không nỡ thật sự ném cho đài ngục không để ý tới. Vương Cư Khanh bên cạnh hắn lập tức cười lạnh đáp, dùng văn gia tại Lạc Dương làm việc, không cần phải nói xấu. Không nói những cái khác, đất đai của văn phủ tại các châu kinh tây cộng lại hơn 10 vạn mẫu, đây còn là bài trừ tổng số núi rừng phía sau. Xin hỏi Văn tướng công, những ruộng đất này có phải là thôn tính mà đến hay không? Nụ cười của Văn Ngạn Bắc càng lạnh, buồn chiều không áp sát, mua ruộng đất của người, khi nào thành tội danh? Chẳng lẽ trong chư công chưa từng có chuyện sáp nhập? Tuân công nói phải. Tăng Hiếu khoan chỉ vào Hàn Cương, xuất thân của Hàn tướng công, thế nhân đều biết. Hiện giờ Hàn gia ở Tây Bắc được xưng là hào phú, bờ ruộng dọc ngang kéo dài hơn 100 dặm, có được mấy ngàn khoảnh ruộng tốt, không biết sản nghiệp của Hàn tướng công từ đâu mà có. Văn Ngạn Bắc lập tức đổ máu vào côn bằng môn, mắt cũng đỏ lên. Hắn cũng muốn ba hoa trích trọn, nhưng lại không đề phòng các tể phụ không cần thể diện. Trong số tể phụ, Hàn Cương giàu nhất, nhưng cũng chỉ có Hàn Cương là sạch sẽ nhất, mà mấy vị tể phụ khác đều có chút không sạch sẽ, Văn Ngạn Bắc biết rất tường tận. Hắn vốn định vạch trần mấy người ngay mặt, mọi người cùng nhau khó coi, lại không ngờ từng có kẻ mặt dày đoạt lấy câu chuyện, chỉ thẳng đề tài nói chuyện với Hàn Cương. Tất nhiên là do bàn tay của ngươi mở ra. Hàn Cương khẽ cười, không hề để ý tới lời chỉ trích từng có hiếu rộng lượng, hiện giờ bách nghiệp lũng hữu thị vượng, vải đông lại nổi tiếng thiên hạ. Đây là lý do năm xưa tiên đế đã từng trách mắng đám chấp chính co đầu rút cổ tự thủ, trọng dụng tiên tương mẫn công khai thành tiểu biên hi hạ. Trong đó Hàn Cương có chút công lao nhỏ bé, tuy không đủ nhưng cũng có thể tự đắc. Trước đây Hy Ninh tuyệt đối không có xưởng, trước khi mở ra cũng không thấy ruộng đông. Hai chuyện này có thể nói là sáng tạo ra từ Hàn Cương. Nhà ta vì vậy mà giàu có, nhưng trên không thẹn với trời, dưới không hổ, trong không hổ với tiên đế, triều đình và vạn dân. Còn mấy trăm khoảnh ruộng đất, đó là do Hàn Cương cướp được từ tay Tây Lỗ, cũng là tiên đế đáp ứng, người nguyện giữ biên giới có quyền chia ruộng. Năm xưa chư công đang tọa nếu chịu rời đến lũng Tây, ngàn khoảnh cũng không khó. Hai tay Trương Hàm đang chéo, đặt trên bàn, rất vui vẻ nhìn thấy Văn Ngạn Bắc đã tức giận đến không lời nào để nói. Văn Ngạn Bắc muốn đơn đấu, nhưng người trong sảnh không ai để ý quần đầu. Ngay sau đó, Trương Hàm nói, nếu như ruộng đất của công vụ bị cướp đoạt từ tay giặc nước ngoài, xưởng là do tật thủ xây dựng nên, trong 20 năm đã biến đất hoang vắng này thành một vùng đất giàu có và đông đúc, thuế phú đủ để đền bù tất cả chi tiêu, thử hỏi thiên hạ ai có thể dị luận. Xin hỏi tật công, ruộng đất quân gia đến từ đâu, thuế má gần đây của Lạc Dương thì sao? Chương 358. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 1. Chương 358. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 404. Bị đám người tấn công, tất nhiên là cam chịu tự biết tư vị này. Nhưng vẫn nuốt trong lòng Văn Ngạn Bác lại dần dần lắng xuống. Hai người Hàn, Trương, luôn miệng không rời khỏi Lịch Chi Công. Khai cương tích thổ đích thật là công lao bất thế, nhưng ở trong các tể chức khác, cơ hồ đều không có kinh nghiệm lĩnh quân. Nghe được Trương Hàm, Hàn Cương tự ỷ vào quân công, chẳng lẽ không có một chút không cam lòng? Một người duy nhất có công lao là Hùng Bản thì bị hai người Trương Hàn ép tới không ngẩng đầu lên được, có công mà mang, không có phần thưởng hiếm thấy. Nhìn thấy hai người Trương Hàn đứng trên cao mọi người, chẳng lẽ trong lòng không có một chút phẫn nộ? Dù là thân huynh đệ cũng không thể một lòng, huống chi tất cả tể phụ đang ngồi, tuổi tác, quê quán, từng trải, tính cách, không có một điểm tương tự, làm sao có thể cam nguyện túi đầu ghé thai với Trương Hàm, Hàn Cương? Chỉ là không có thời cơ mà thôi. Hơn nữa từ trong lời nói của Trương Hàm và Hàn Cương, Văn Ngạn Bác thậm chí còn ngửi được một tia mùi nguy hiểm, đương nhiên là đối với Trương Hàn nguy hiểm. Thuế phú. Trương Hàm và Hàn Cương đã nhắc tới thuế phú mấy lần, cũng coi thuế phú nhiều ít là mấu chốt để một khu vực có giàu có hay không. Mặc dù sự thật đúng là như thế, nhưng đối với sĩ phu địa phương mà nói lại là cực kỳ hoang đường. Cho dù ngẫu nhiên một trận mưa to, đại tộc nơi đều phải đánh nạn đói với nha môn, sao có thể chịu được khát cầu đối với thuế má địa phương của triều đình? Bất luận là tể tướng nhà ai muốn động vào túi tiền của bọn họ, thì phải làm tốt chuẩn bị thanh danh tối giữa. Mà quan địa phương nếu là theo chức trách công bằng, làm việc theo luật, vậy càng là không thể thiếu đánh giá tụ liễm, gặp dịp. Năm đó triều đình phổ biến luật miễn dịch, nhà ép vui bật bị người ta thúc giục miễn phí tiền, điều này cũng khiến con em nhà giàu phẫn hận thật lâu, coi là tiểu nhân trả thù. Tình huống Văn gia cũng là bình thường, quên thua, điền phú này đều là có thể giấu thì giấu, có thể chống thì chống, quỷ danh hộ, quỷ danh ký sinh, quỷ danh tá điển, trốn tránh thuế phú mười mấy loại phương pháp, Văn gia một loại nào cũng đều dùng qua không ít. Một bên là thôn tính, một bên là trốn thuế, đây chính là thủ đoạn tiết kiệm nguồn gốc mà quan lại người ta quen thuộc nhất. Ai dám động thủ với tài nguyên của Văn gia, lập tức sẽ trở thành cựu địch của Văn gia đến chết mới thôi. Mà người trong hàng ngũ, có lẽ Trương Hàm, Hàn Cương có thể dựa vào xưởng, hải vận kiếm được phú khả địch quốc, bất quá tể phụ khác, người nào có thể có bực bản lãnh cùng cơ hội này, còn không phải dựa vào biện pháp cũ làm giàu cho gia sản sao? Nghe Trương Hàm, Hàn Cương lại không cho là đúng. Bởi vậy mà suy ra, bọn họ thậm chí có khả năng là người kế tục của Vương An Thạch, sau khi thực pháp miễn dịch trừ pháp và Lữ Huệ Khanh, lại ra. Trên đài một đạo pháp lệnh bóc lột sĩ phu, phú hộ trong thiên hạ. Nếu như bọn họ thật sự tự đại đến mức muốn thò tay vào trong túi tiền của các tiến sĩ đại phu, vậy Văn Ngạn Bác hoàn toàn có thể ngồi vững trên bờ suối, nhìn Trương Hàm, Hàn Cương thụ đổ sụt. Chính là bây giờ để cho bọn họ tiếp tục vênh váo tự đắc ở trước mặt mình, cũng không có quan hệ gì. Dù sao, thời gian cũng không quá lâu, không biết các tướng công muốn xử trí Kính Quốc Công như thế nào. Hẳn là bọn họ không ngờ Kính Quốc Công hội đánh tới cửa nhỉ. Vương đại, Vương Trung Thừa tự mình mang vào, sao có thể không nghĩ tới? Bên ngoài phòng, dưới bậc, hai đường lại đang thì thầm với nhau, đám tể phụ đều ở trong sảnh, không phải do bọn họ những văn viên tán ban trong hai phủ này không có hứng thú. Để Vương Trung Thừa đặc biệt mang đến, chẳng lẽ là muốn thuyết phục Kính Quốc Công không lại gây sự nữa? Trên đời này từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Muốn đoạt quyền hai phủ, theo như thời thế bây giờ, chính là muốn mưu phản. A ngươi khi nào nghe nói qua, sau khi phản tặc bị bắt, bồi không phải là xong chuyện. Nhưng đó là Kính Quốc Công, Thái sư, Tư Chính Điện đại học sĩ, khai phủ nghi đồng tam ti, cùng phản tặc không có căn nguyên có thể so sánh sao? Chưa nghe nói qua, trong triều không người chớ tạo phản. Là mạc làm quan, còn không phải đều như thế sao? Không ai cái gì cũng làm không được, có người vậy thì cái gì cũng có thể làm. Năm đó nhị đại vương muốn tạo phản, mấy tên tể chấp địch, cũng chỉ có một thái tướng công bị Hàn tướng công đánh chết tại chỗ, những người khác thì sao? Bất quá đưa đi phía Nam dưỡng lão. Ngẫm lại thời điểm Hy Tông bị một triệu thế tướng nhu phản, tổng cộng chết bao nhiêu người, nhưng không thấy Hàn tướng công đang nổi giận trên báo, còn có thể dễ dàng tha cho Kính Quốc Công. Hàn tướng công nếu thật sự trong lòng có lửa, đã sớm hướng đến chết chị Lam Quốc Công. Ngẫm lại năm đó một truy kia đánh thống khoái bao nhiêu, hắc, có muốn đánh cược hay không? Cược cái gì? Hai đường lại càng đến gần, trong thính phòng sau lưng lại đột nhiên hét lớn một tiếng, nghị sự này sai rồi, hai vị tướng công là muốn lấy thiên hạ an ổn, thành danh của một mình. Hai người đường lại trao đổi ánh mắt, lại ngồi thẳng người, cái này không có đánh cược, sao tranh công lại nói vậy? Trương Hàm kinh ngạc hỏi. Hai mắt trợ to, đầy mặt khó hiểu, giống như hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ bị Văn Ngạn Bác phản đối. Chơi thật vui vẻ. Hùng Bản nhàm chán túi đầu lật bài văn trên bàn, sau đó mới giống như mọi người, đặt lực chú ý lên người Văn Ngạn Bác. Văn Ngạn Bác tỏ vẻ đau lòng, lớp miễn muối thiên hạ dễ dàng, nhưng thiếu ngạch từ đâu mà bổ? Chẳng lẽ triều đình đã dư giả đến có thể không quan tâm mấy ngàn vạn quan tuổi nhập? Trương Hàm, Hàn Cương nói sĩ phu trốn thuế, Văn Ngạn Bác chờ bọn họ học Vương An Thạch, huyên náo thiên hạ bất an. Nhưng y không ngờ, những ngày này không ngờ lại nhiều như vậy. Trương Hàm, Hàn Cương sẽ nói giảm bất tiết học muối thiên hạ. Nếu như là miễn đi thuế đinh, Văn Ngạn Bác không đến mức thất thố như thế. Miễn đi một châu hoặc một đường thuế đinh, chuyện này rất phổ biến, có nhân thai tạm thời miễn đi, cũng có ân cần thả đi vĩnh viễn. Thậm chí ngay tại 3 năm trước đây, bởi vì thiên hạ đại thủ, một năm không thai họa, do Thái Hậu hạ chiếu, miễn đi một năm thuế đinh thiên hạ, cùng với miễn tiền miễn đi hộ tứ, ngũ đẳng. Thuế phú của Đại Tống, trực tiếp theo kế thừa từ năm đời mười nước. Các nước năm đời không có một ngày nào không có chiến sự, vì duy trì quân đội, thuế má hà khắc bóc lột bách tính khó có thể đếm hết, mà sau khi Đại Tống lập quốc, trên cơ bản đều kế thừa, bởi vì cái gọi là phương pháp bóc lột của người xưa, bản triều đều có. Tuy nói tiền thân đinh các lộ phía Nam thu vào năm Thái Tông đại trung tường phụ bị đuổi khỏi, nhưng không có thuế đinh, còn có tiền muối đinh, vẫn như cũ thu nhận không lầm. Trăm năm sau hôm nay, ngay cả tên tiền thuế cũng biến trở về thân đinh tiền. Miễn và không miễn, chẳng qua là một cái tên, từ trên danh nghĩa mà nói, phương Bắc còn chưa có thân đinh tiền, nhưng trên thực tế, tiền miễn hành khắp thiên hạ và thân đinh tiền có gì khác biệt? Triều đình thật sự miễn đi thuế đinh trên danh nghĩa, đối với dân chúng thiên hạ cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng thuế muối hoàn toàn khác biệt, thiên hạ không người nào không ăn muối, chính là súc vật cũng phải muối cho ăn. Nông phu làm việc nặng nghề, công nhân chiếm hơn phân nửa thế gian, thái bán phụ nhân cũng cả ngày vất vả, nhu cầu muối một năm trên 10 cân, thậm chí còn cao hơn. Cho dù người già trẻ nhỏ ăn muối không nhiều, trung bình mỗi người một năm ít nhất 5-6 cân muối. Giá thành muối ăn chẳng qua năm văn, khu muối biển có đình hội chuyên môn nấu muối, triều đình từ trong tay bọn họ thu mua muối thành phẩm, giá bình quân ở 5 đến 8 văn tiền, muối xuyên địa, triều đình cũng thu mua như thế, Tây Bắc cao muối, quan doanh chi phí thấp hơn, mà đối ngoại giá bán, dựa theo địa vực khác nhau, bình quân ở khoảng 4-50 văn. Hơn nữa muối quan thường xuyên trộn bùn đất cát sỏi, đồng thời còn chưa đủ hai lạng. Cho nên muối tư tràn lan các nơi, thường là bán 1 cân rưỡi, chất lượng còn hơn muối quan, giá cả còn có thể giảm đi một nửa. Tự nhiên, đoạt thức ăn từ trong miệng triều đình, lại là miếng béo bở nhất, buôn muối lậu thành tội ác thống hận nhất của triều đình, là tội chết bằng sát. Hôm nay nếu chính sự đường có thể bung ra lệnh cấm muối thiên hạ, là muối ăn tiện nghi lại chất lượng tốt cho dân chúng thiên hạ ăn, danh vọng này tất nhiên là tăng lên vụ vụ. Chỉ là tài kế của triều đình lại nên chống đỡ như thế nào? Văn Ngạn Bác nhớ rõ khi hắn cầm quyền, tỷ lệ muối vào triều đình vào năm là một nửa, ít nhất 2000 vạn quan trở lên. Nếu không có số tiền này, hoặc là khoản thu nhập này giảm bớt, tài kế triều đình tất nhiên sẽ là giật gấu va vai. Đến lúc đó, quan nhân, quân Hán lây không được đồng lộc, sẽ nhìn Đông phủ như thế nào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Văn Ngạn Bác vỗ bàn giận dữ, trong đấy lòng lại hy vọng Trương Hàm và Hàn Cương sẽ không đổi ý với hoàn cảnh hiện tại của Văn Ngạn Bác, hắn càng phản đối thì chính sự đường lại càng kiên trì. Tốt nhất là để cho Trương Hàm, Hàn Cương biến thành tướng công bướng bỉnh, đi một con đường đến chỗ tối là tốt nhất. Tào Công lo lắng vô cùng, mối khóa ở trong tài kế triều đình ít nhất chiếm một thành, nếu không có một thuế nhập này, rất nhiều an bài của triều đình sẽ bỏ dở nửa chừng. Trương Hàm gật đầu, thoạt nhìn lời khuyên của Văn Ngạn Bác là nghe lọt tai. Nhưng Văn Ngạn Bác gần như biến sắc, thuế mới này sao chỉ chiếm một phần trong tài kế triều đình? Năm nay triều đình rốt cuộc là 10 vạn quan thạch thất rộng nhất trong truyền thuyết, hay là nhiều hơn? Nhưng dân chúng thiên hạ luật khổ muối lâu rồi. Giá muối các nơi không đồng nhất, thấp thì 3-40, cao thì 60-70, thậm chí có 100 văn một cân, càng có nơi là lúc nộp thuế cưỡng ép dân quý mua muối, giống như thuế khóa. Có rất nhiều nơi, dân chúng không thể mua muối, chỉ có thể ăn nhạt qua ngày, bởi vậy mà nhiều bệnh vô lực, ngược lại khiến cho dân địa phương không hưng thịnh, bách nghiệp suy tàn, hai thuế cũng bé nhỏ không đáng kể. Cái này có thể trách thiên hạ đều coi Diêm Pháp đều ác pháp, chỉ là bởi vì lợi ích mới chớ nói miệng không nói. Cải cách chính trị muối, thế ở nhất định phải làm. Ngữ khí Trương Hàm chính nghĩa lâm nhiên, vẻ mặt vô cùng kiên định. Nhưng mà chàng cứ yên tâm. Hắn thoạt nhìn giống như một học trò tràn ngập tự tin trước mặt một giáo viên hà khắc, đầy dục vọng thể hiện, chính sự đường không phải là chuẩn bị đem muối đi phân phát miễn phí, mà là giảm giá muối quá cao, cho dân chúng một ít dư giả. Những tổn thất này triều đình còn có thể chống đỡ được. Không, đây là thủ đoạn nhằm vào địa phương. Văn Ngạn Bác nhạy cảm cảnh giác lại đây đại tống có giám định tiền triều, vẫn áp dụng chính sách mạnh làm cảnh yếu. Ngoại trừ ở quân sự và nhân sự, một sợi dây khác buộc chặt cổ các châu huyện, gọi là tài kế. Ở đại bộ phận đất đai giàu có, thuế phú địa phương hết thảy thông qua chuyển vận ti đưa tới kinh sư, chỉ để lại bộ phận sử dụng hàng ngày. Không có người, không có binh, không có tiền, họa phiên chấn lật đổ thịnh đường vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ở đại tống. Sau khi Hàn Cương đưa ra chế độ nghị hội, trên châu huyện lại có thêm một đôi tay đến đòi tiền triều đình không có khả năng không trả tiền, nếu không các nghị viên phải tự mình bỏ tiền túi. Phải bảo vệ hoạt động bình thường của nghị hội địa phương, cũng phải đòi tiền để ủng hộ, tiền này xuất từ tay ai, người đó có thể có năng lực ảnh hưởng đến nghị hội. Nếu chính sự đường có thể cam đoan bất luận làm thế nào, thuế triều đình nhập đều có thể không giảm, như vậy cắt giảm thuế nhập châu huyện chính là thủ đoạn tốt để khống chế địa phương. Cho dù có hội nghị, cũng vẫn như vậy. Nhưng Văn Ngạn Bác tin rằng triều đình không thể giữ được cổ của đại nghị viện. Cho dù giảm giá muối xuống có thể thu mua lòng dân thiên hạ, cũng không mua được lòng sĩ phu. So với một chút vật chất, quyền hành triều đình mới là trọng điểm chú ý của các nghị sĩ. Nói như vậy, hai phủ mới gọi là trộm gà không được còn mất năm tóc. Chỗ tốt không thu được bao nhiêu, quyền lại sát thực thả ra. Các nghị sĩ đến từ quân châu khắp nơi trong thiên hạ, hàng cương nhân số nhiều lại tạm, thiếu căn cơ, tuyệt đối khó khống chế được đại nghị hội. Lúc này Văn Ngạn Bác càng thêm kiên định với phán đoán của mình. Chương 359. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 2. Chương 359. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 45. 20 năm trước Văn Ngạn Bác khôn khéo lợi hại, đam mưu túc trí, làm lao đại đảng cũ còn sót lại trong triều, ở trước mặt hoàng đế bất công, vận đấu phong sinh thủy khởi với Vương An Thạch. Tuy cuối cùng vẫn nuốt hận bại tẩu, nhưng hắn ta tính tình béo bở, như tảng đá trong hầm cầu vừa thối vừa cứng, không ít lần bị đảng mới kéo chân sau. 10 năm trước Văn Ngạn Bác đã lui khỏi Lạc Dương, tính tình tuyệt đối không chịu thua để cho hắn tự tổ chức anh hội, đồng giác hội, tập trung lão thần trong Tây Kinh lại, nhấc lên một mảnh thanh thế thật lớn, nâng lên đại kỳ phản biến pháp. Lúc đó Vương An Thạch đã lui, làm thị thần mềm yếu không dám làm việc, khiến cho trong lòng bao nhiêu triều thần, Tây Kinh gần như có thể ngang vai ngang vế với Đông Kinh. Hôm nay tính tình Văn Ngạn Bắc vẫn cứng như tảng đá, cũng vẫn có hùng tầm tráng trí muốn khống chế thiên hạ, nhưng trừ cái đó ra hết thảy đều đã khác. Nhìn biểu tình Văn Ngạn Bắc đăm chiêu, liền biết vị lao tướng công này lại đang nghĩ làm sao tìm phiền toái. Chỉ là Trương Hàm cũng chỉ là khinh miệt cười một tiếng, tục ngữ đạo nhân đi trả lạnh, trà thiêu 20 năm không nóng, đã sớm lạnh như băng. 20 năm làm việc, ai còn đi đốt? Chuyện chính trị muối, không sai biệt lắm chỉ có chừng đó. Trước đó cũng đã thương nghị xong ở trên hội nghị nghị chính, toàn bộ sự việc liền giao cho Bá Thông chủ trì. Bá Thông, việc này vẫn là dựa vào ngươi làm phiền lòng. Từ hậu tướng công yên tâm. Hùng Bản gật gật đầu, buồn bực đáp. Quả nhiên không phải tam thi. Văn Ngạn bất nghĩ. Lời của Trương Hàm nhẹ nhàng linh hoạt, tay của Chính Sự Đường cũng hạ rất nhanh, Thái Hậu mới dưỡng bệnh được mấy ngày, Chính Sự Đường đã hoàn toàn đoạt lấy chính trị mối trong tay Tam Ti. Cái gọi là Tam Ti là chỉ mối sắt, hộ bộ, độ chi Tam Ti. Do một Tam Ti sứ chủ trì, ba vị phó sứ đều quản sự vụ bản ti. Mối được viết theo ý nghĩa, quản lý chính là mối và sắt, hai chuyện này chuyên doanh cho triều đình, là đầu to của quốc kế. Hộ bộ quản hộ tịch và hai thuế. Mà độ chi, quản tất nhiên là triều đình chi tiêu. Ngoài ra, rượu chuyên doanh, thương thuế trưng thu, lá trà chuyên thảo, khai thác mỏ, thậm chí chế tạo binh khí, trước kia đều thuộc về Tam Ti quản hạt án Tam Ti 21, 21 nha môn này gần như đều nắm trong tay mọi chuyện liên quan đến tiền lương, cũng chính là tất cả chi và thu nhập của triều đình đều thuộc về Tam Ti, ngoại trừ nội khố của thiên tử, nhưng Tam Ti cũng có quyền giám sát nhất định đối với nội khố thiên gia, đây vốn là chức vị thiên tử vì phân chia quyền lực tể. Tướng, mơ hồ có danh hiệu kế tướng. Nhưng theo quyền bính tể tướng từ từ mở rộng, lực ảnh hưởng của Tam Ti sứ ở trên triều đình cũng dần dần giảm xuống án trụ triệt tiêu, đổi thành quân khí giám. Án sắt vốn có quyền đúc tiền hủy bỏ, quy về bố cục đúc tiền mới thiết lập. Án rượu cũng xóa bỏ, từ đó cho phép thiên hạ tự do cất rượu buôn bán. Án tu tạo vốn là trưởng quản toàn bộ sổ sách, nhà kho có liên quan xây dựng cùng xây dựng, bây giờ thì chuyển vào dưới sự quản lý của Chính Sự Đường. Hiện giờ ngay cả mối vụ trên cửa cũng bị Chính Sự Đường chiếm, tiếp theo Tam Ti còn có bao nhiêu thứ còn lại? Khi nào Tam Ti biến hai ti biến một ti, trực tiếp chết như vậy, không còn, thật sự là tuyệt không sẽ làm Văn Ngạn Bắc kinh ngạc, đây là làm điều ngang ngược. Từng quyền bính từng quyền một cho Chính Sự Đường thu vào trong túi, chấp trưởng thiên hạ, gần như uy lực của thiên tử. Thử hỏi Hàn Cương, đến lúc đó Trương Hàm có giữ lời hứa hay không? Vui sướng cùng chờ mong trong lòng, làm Văn Ngạn Bác thiếu chút nữa nghe lọt lời Trương Hàm nói, tuân công ở việc buôn muối có ý kiến đến gì, mấy ngày nữa có thể đi tìm bà thông. Chuyện buôn bán muối. Văn Ngạn Bác chớp chớp mắt mấy cái mới phản ứng lại, đây là muốn mình làm thương nhân muối. Đây là muốn dùng tiền để mua chuộc mình. Cái này không khỏi quá coi thường Văn Ngạn Bác rồi. Đôi mày của Văn Ngạn Bác càng dựng thẳng càng cao, nhưng trong nháy mắt lại bình phục lại, nếu như Chính Sự Đường chỉ đành thủ đoạn bực này, hắn hoan nên còn không kịp, không biết là một chương trình như thế nào. Trương Hàm không nói gì, liếc nhìn Hùng Bản một cái. Hùng Bản quay sang nhìn Hàn Cương, Hàn Cương bình tĩnh nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt thực sự nhìn không ra phản ứng của hắn. Thật ra cũng là không có cách. Hùng Bản nói, chính thuế tạp phú của triều đình, thật ra không nhiều lắm, phần nhiều là những hạng người tham ô mượn danh triều đình bóc lột dân chúng. Từ trên người dân chúng thu 10 văn, có thể có 2 văn 3 văn tiền đưa vào trong kho đều tính là nhiều rồi. Chỗ tốt của triều đình giảm thuế, cũng khó có được rơi xuống trên người dân chúng, nhiều hạng người vô pháp vô thiên, trưng thu theo lẽ thưởng, nhét vào trong túi eo nhà mình. Lần này triều đình muốn thi hành chính sự, chẳng lẽ chỉ hạ một đạo lệnh độc ác, châu huyện các nơi thật sự có thể bán mối giá thấp? Cho dù có thể, mối này cũng sẽ mua đi cho nhà giàu, qua mấy ngày trộn cắt đá, thiếu cân thiếu bán cho dân chúng. Thanh danh mối quan chính là bại hoại cho bọn họ. Trương Quân nhịn không được hừ một tiếng, hắn đã từng làm chuyện vận sứ, lại từng nghị luận về phương pháp làm mối, đối với chuyện làm mối rõ như lòng bàn tay, lúc mối quan từ trong ruộng mối đi ra, há là những mối lậu kia có thể so sánh. Nhưng chuột lớn chuyên vận chuyển mối bán mối bình thường, trộn một chút trộn lẫn một chút, đem mối quan trả đạp đến mức hạt cắt sỏi đá, khiến cho dân chúng cũng không muốn mua. Quan phủ vì môn làm mối, phải cưỡng ép dân chúng mua. Dân chúng oán hận bởi vậy đều quy triều đình. Chỗ tốt thì để cho bọn họ hưởng thụ rồi. Lần này, triều đình nếu vội vàng thi hành đức chính, chỗ tốt sợ là vẫn bị một đám người kia chiếm. Chẳng lẽ muốn triều đình phái sắt phóng sứ đi đốc thúc? Vậy cũng quá phiền toái. Hàn Cương cười nói, cho nên Chính Sự Đường liền quyết định ở 19 lò muối, 6 hồ muối, Tam Diêm dám mở nhà kho bán muối, trong hồ nước trong nước, nước kho vô cùng vô tận, muối muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần lấy tiền đến mua, một tay giao tiền, một tay giao hàng, 5 văn tiền một cân, muốn mua bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, chỉ cần mình có thể trở đi. Thần Quát cũng nói, suối muối hiện giờ đều dùng phương pháp phơi muối, không cần tuổi, lại tiết kiệm nhân công, phí tổn cứ thấp, 5 văn một cân cũng là kiếm lớn. Muối đất thục, dùng nhiều khí trong đất, cũng không cần tuổi, vận giá rẻ, cần 7 văn một cân. Muối riêng có thể từ đó mà tuyệt. Phải là đại hưng mới đúng. Trương Hàm cười nói, từ nay về sau, thiên hạ chỉ cấm chế muối, không cấm buôn muối. Thiên hạ quan lại dòng dõi quan lại, gia đình phú quý đều có thể làm thương nhân buôn muối. Muốn tự phơi muối, chi phí còn cao hơn giá bán của quan phủ. Không có lợi để mưu cầu, đương nhiên sẽ không có người phạm pháp nước. Văn Ngạn Bác thu lại khuôn mặt nghe, hỏi, không biết chư công có biết kinh doanh hàng muối không? Đương nhiên là không thể. Hàn Cương lắc đầu, phương pháp này là do chúng ta nghĩ ra, tất nhiên là không nên tham dự, nếu không thế nhân sẽ đối đãi chúng ta như thế nào? Mặt dày vô sỉ, chia cắt lớp muối triều đình, còn muốn thanh danh tốt. Bản thân đương nhiên không được, nhưng còn có thể để cho thân hữu đi làm, Diêm Thương khác ai dám tranh với bọn họ. Trên mặt Văn Ngạn Bác hiện lên vẻ khinh thường, khiến cho các tể phụ ở trong nhóm phát giác, vị lao quốc công này vẫn là tư duy cũ. Văn Ngạn Bác lao ra hỏa chỉ nhiều hơn Cương Thi một hơi, vẫn dùng ánh mắt quá khứ để đối đãi quan viên kinh doanh gia nghiệp. Hắn căn bản không rõ ràng, loại thủ pháp thô ráp thường thấy trong quá khứ kia, hôm nay đã sớm thỉnh thoảng hưng thịnh. Khống chế giao thông mới là nắm giữ mạch sống của thương mậu. Trương gia có đội thuyền buôn lớn nhất thiên hạ, vận chuyển gần biển chiếm 2 phần. Hàn gia ở tuyến đường sắt của Quan Trung Lũng Tây đều có giao thiệp, hơn nữa còn ở trên cả Trương gia. Hai nhà Trương Hàn sẽ không trực tiếp kinh doanh ngành muối, nhưng lợi nhuận thu được trong đó tuyệt đối không ít hơn kinh doanh trực tiếp bao nhiêu. Mà ở liệt tể phụ cũng đều rất rõ ràng làm sao mới có thể từ đó kiếm được một phần lớn nhất, đồng thời còn không khiến cho ngoại giới nghị luận. Nhưng như vậy, chuyện dùng xe quan chở muối lậu sẽ càng ngày càng nhiều. Văn Ngạn Bác thu liễm tâm tình của mình, sau đó tùy tiện chọn một cái tật xấu hỏi ra. Hắn bây giờ là thân phận người phản đối, không làm ra chút phản ứng thích hợp, khẳng định sẽ bị những tặc tử gian xảo này dò xét phá nội tình. Tô Thức từng bị buộc tội nói lấy thuyền quan vận chuyển muối lậu, bất luận việc này thật giả như thế nào, nhưng hiện tại trên thuyền quan dùng loại hiện tượng này cho đến sau khi lập quốc định đỉnh hơn 100 năm, hết thảy vẫn chưa thay đổi. Hai bên hại tương đối lấy nhẹ, Diêm Công lão ở việc làm việc, đương nhiên biết trên đời này không có chuyện chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hàng Cương như Văn Ngạn bác dự liệu, vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nếu có một chút chỗ xấu không thể làm, vậy ăn cơm uống nước cũng không cần làm. Diêm Công có còn biết không? Một lần uống nước quá nhiều, cũng sẽ trúng độc. Nhất là nông phu ăn muối, uống nước lại nhiều, khổ lực, rất dễ dàng bị thương thận, đột phát trúng độc nước. Văn Ngạn bác ha ha cười nói đến y đạo, ai cũng kém Hàn Ngọc con ngươi. Lão phu cũng không thể nói gì hơn. Tướng công đã có thành tựu, chuyện này lão phu cũng không hỏi. Về phần kinh doanh hàng muối, Văn gia cày đọc chuyên gia, ngược lại tìm không ra nhân tài có thể dùng. Chư vị có lòng, nhưng vẫn là thôi đi. Hắn tiêu sái mở tay, hàm lệnh là muốn đi theo đại hôn tiên tử cũng phát sao? Sao lại đi tới đại hôn náo nhiệt của thiên tử? Nếu như bị người ta nói thành là đức chính của thiên tử, đó cũng không phải là thua thiệt lớn sao? Tô Tụng nói, yếu nghị này dự định sẽ được công bố rộng rãi trong 3 tháng sau với danh nghĩa hội nghị chính trị các nơi. Trong nụ cười của Văn Ngạn bắt tràn ngập trân trọng, tấm lòng nhân đức gái dân của chư công, nghị hẳn cũng sẽ truyền cho thiên hạ. Ta cho rằng điều quan trọng nhất là trị quốc, một là nhân, hai là giáo hóa, ba là uy. Lấy nhân tâm trị dân, thừa phu tử chi đạo, hữu giáo vô loại, giáo hóa nguyên nguyên. Thực sự có hạng người không chịu thuận theo mới lấy uy hiếp chi. Hàn Cương cười, hiện giờ thay đổi pháp luật, nhân đức với dân, giáo hóa cho quan, nếu có gì ác bất ham, ném muối bóc lột hạ người dân, càng có thể nói một hòn đá ném ba chim là chuyện tốt. Thì ra là thế. Không ngờ tướng công tâm ý sâu như thế, nhưng cũng là biết dễ làm khó, bây giờ vẫn là có thể dụ dỗ. Hàn Cương như không nghe ra trâm trọng, nói chuyện như kéo việc nhà, Tào Công có biết, lung tây ruộng đất buôn bán có, nhưng chuyện cưỡng đoạt ruộng đất thì không có. Ồ. Văn Ngạn bác kéo dài một tiếng, lẽ nào Lũng Hưu Man Hoàng chi địa, so với Trung Nguyên, Giang Nam văn phong hương thịnh càng biết lễ số. Nếu như là thật, vậy thật phải cảm tạ Hàn tướng công ngươi giáo hóa chi công. Hàn Cương lắc đầu, cũng không phải Hàn Cương tự khen người Tây càng biết nhân ái, mà là người Tây Bắc quý đất tiện, so với tá điển có thể trồng trọt, công nhân có tay nghề ít hơn Trung Nguyên rất nhiều. Ở Trung Nguyên, chỉ cần có ruộng đất, không lo người đến trồng. Nhưng đất Tây Bắc chính là có trăm khoảnh ruộng tốt, chủ nhà nếu không thể đối xử tử tế với tá điển, đừng nghĩ chiêu mộ nhân thủ đến trồng trọt. Đối với các tể phụ ở đây, Hàn Cương chỉ có thể tin một nửa. Họ cũng không phải không có nguồn tin khác, có người còn đi qua lung tây. Bên đó đúng là đất nhiều người ít, nhưng cũng không đạt tới trăm khoảnh ruộng tốt như lời Hàn Cương nói, không người trồng trọt. Nhưng đạo lý này cũng không sai, sự thật cũng không sai. Chỉ là không đi thuê tá điển không phải đi khai thác đất đai của mình mà là đến nhà xưởng làm việc. Cho dù ai cũng biết, cánh cửa phú quý, kho lương đầy, thịt đầy phòng, mà nhà nghèo không có đất cắm rủi, không có lương thực cách đêm, là nguồn gốc gây loạn. Nhưng không có bao nhiêu sĩ phu có thể nhịn được dục vọng mở rộng ruộng đất nhà mình. Muốn cho quan lại phú quý gia đình không được sáp nhập, đó cơ hồ là để sói không ăn thịt, để chó không ăn phân, căn bản là làm không được. Huống hồ có người vì các loại chuyện đột phát bán nhà, đều là rất bình thường, nhà giàu sang mua nhà đất, càng xem như trợ giúp đối với người. Dùng thủ đoạn hợp pháp từng chút một mở rộng sản nghiệp nhà mình, tổ tôn mấy đời khắc cần kiệm, đặt mua một phần gia nghiệp thật lớn, có mấy người có thể che lương tâm phán bọn họ có tội. Nhưng đối với Hàn Cương muốn nói cái gì, các tể phụ ở đây đều rõ ràng. Từ xưa đến nay, người có kiến thức đều biết sáp nhập vào đất nước đại hại, nhưng quá khứ triều đình nhất hiếp sáp nhập, ức chế hào cường, lại không tránh khỏi cản trở sĩ phu. Cho nên Vương Điền pháp, Thanh Miêu pháp nhất thời gây nên dị luận nhất thời, Gia Nhạc cùng rất nhiều bạn cũ bất hòa, triều đình cũng từ đó về sau lâm vào dung chuyển hơn 10 năm. Phương Điền là đất đai trong sạch, khiến phú hộ khó tránh thuế, càng khó chuyển thuế lên người hộ nghèo, Thanh Miêu cho vay là thủ đoạn hữu hiệu nhất để cắt đứt việc thôn tính đất đai của phú hộ. Cho nên theo Hàn Cương, nếu có thể cho đối tượng quan lại phú hộ thôn tính nhiều hơn một con đường, không cần đi trực tiếp ngăn cản thôn tính, cũng đã là một vụ thuê đất hai bên, còn có phương pháp triều đình, nhiều bên cùng có lợi. Khoe miệng Văn Ngạn bác giật một cái, thực. Đúng là thực, mấy năm nay mở rộng đất đai biên cương, không phải vì hoàng đế để mặt, mà là thật sự vì đại tống tiên thu muôn đời. Văn Ngạn bác nghiêm mặt, năm đó ông ta phản đối dùng binh với Hà Hoàng gia sức nhất chính là khu mật sứ thời đó. Văn Ngạn bác trầm mặc, Hàn Cương cũng không có ý định nói nhảm thêm nữa, tay giao nhau đặt lên bàn, khôi phục giọng điệu giải quyết việc chung, xem ra tranh công không muốn nói nữa. Nhưng mà cũng tốt, chính sự nói rồi, lời ong tiếng ve cũng đã nói, nên nói chuyện của cậu rồi. Tô Tụng đứng lên, thu dọn sơ qua hồ sơ trên bàn trước mặt, tự mình nâng lên, nếu như thế, ngọc côn nơi này giao cho ngươi. Theo sát Tô Tụng, trong ánh mắt kinh ngạc của Văn Ngạn bác, tể chấp hai phủ đều tản đi, chỉ có Trương Hàm liếc mắt nhìn. Sau giây lát, trong sảnh chỉ còn lại Hàn Cương và Văn Ngạn bác. Văn Ngạn bác nhìn ra ngoài sảnh, lại nhìn Hàn Cương, rốt cục nhịn không được, lao phu cùng ngọc côn ngươi nói chuyện sao? Hàn Cương cúi đầu dùng nắp chén trà phủi lá trà, đường sắt là Thẩm Tồn Trung phụ trách, Diêm Chính là Hùng Bá Thông phụ trách, hôn sự của hoàng đế, Tô Bình Chương đảm đương cái tên. Trong hai phủ, mỗi người có một bãi sự tình của riêng mình, mà kiệt công ngài là do ta quản.